Chương 114, chết đi ký ức đột nhiên công kích ta. Chương 114, chết đi ký ức đột nhiên công kích ta. Đương nhiên, trên quảng trường liền tòa cũng không phải thật sự là quý khách. Ngắm trang đại hội sân nhà, nhưng thật ra là trên bậc thang mới bên trong cung điện. Nhưng này bên trong là quốc chủ, cùng với đông đảo được quốc chủ yêu quý khách mới có tư cách đặt chân. La Tĩnh trong tay bọn họ thì mời, chỉ có thể ở này ngoại vi của kiến hội cảm thụ hiện trường bầu không khí. Dựa theo thiệp mời cùng hiện trường vệ sĩ chỉ dẫn, La Tĩnh hai người ngồi xuống ở trong đó hai cái liền nhau bàn trước. Nay cổ điện bàn trên, trưng bày hoa quả, bánh ngọt, mọi người trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên đất phô, cửa hàng có tia chủ cái đệm. Hai người sau khi ngồi xuống, kế thương hồ đã gắt gao kề sát ở La Tĩnh trên người, tay nắm đến vô cùng chặt. Nhưng La Tĩnh có thể cảm giác được, nàng căng thẳng sắc thực dịu đi một chút. Nữ nhân này nắm hắn sức mạnh, cũng chậm lại rất nhiều, tựa hồ tiêu chí kế thương hồ cảm xúc ở từ từ hướng tới bình tĩnh. Nhưng tương đối vu của kiến hội bên trong mọi người mà nói, kế thương hồ này không kiềm chế được nỗi lòng căng thẳng, vẫn là cực kỳ quái lạ. La Tĩnh hỏi, ngươi đến cùng đang sốt sáng cái gì? Cái này họa loạn Trung Nguyên, luyện hồn tông đều có thể lẻn vào vô diện chi ma, lúc này dĩ nhiên sẽ bởi vì bước vào một tiểu quốc vương cung liền căng thẳng. Này vô diện chi ma chuyện tích bên trong, tựa hồ chúng liền nguyên hoàng cung nàng đều lẻn vào đi vào đánh cắp quá đồ vật chứ. Y rồi tại La Tĩnh trên người nữ nhân khỏe miệng kéo kéo, bỏ ra một miễn cưỡng nụ cười. Tỷ tỷ tâm lý sức chịu đựng kém, sắp làm đại sự vì lẽ đó căng thẳng. Không được sao? Nàng tiếp tục qua loa La Tĩnh. Nhưng mà nữ nhân ánh mắt, nhưng vẫn nhìn kỹ lấy trước mắt vương cung. Nàng ánh mắt ấy, không giống như là ở kẻ trộm ở thăm dò địa điểm, càng giống như là muốn đem này trong vương cung từng cọng cây ngọn cỏ tất cả đều khắc vào trong đầu. Pha thêm một chút hoài niệm, sầu não bốn. La Tĩnh truyền âm hỏi, ngươi trước đây đã tới này vương cung? Cái này hỏi do, để y ôi tại trên người của hắn thân thể nữ nhân đột nhiên cứng đờ. Sau đó kế thương hồ ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút trắng xám nhìn La Tĩnh một chút, gượng cười nói, xem ra ta xác thực thất thủ à? Thậm chí ngay cả ngu xuẩn đệ đệ đều có thể một chút nhìn thấu tâm sự của ta, ha. Nữ nhân giả vờ rộng rãi tự giễu nở nụ cười. Nhưng này giả vờ hào hiệp nụ cười, nhưng hoàn toàn không có cách nào tái hiện nàng trong ngày thường phóng đãng vui vẻ, chỉ có vẻ nàng càng phát tiến tối thất, mất theo. Nhìn La Tĩnh nghi hoặc ánh mắt, nữ nhân chậm rãi nói, không sai, ta trước đây đã tới nơi này. Nhưng đó là lúc còn rất nhỏ, nếu không phải ta tu luyện tới hoán thần cảnh, tìm về trong đầu bao bọc đã lâu trẻ mới sinh thời kỳ ký ức, ta thậm chí không rõ ràng ta hóa ra là tại đây đại nguyện quốc trong vương cung lớn lên. Kế thương hồ nói nhỏ bên trong, tựa hồ tích chứa vô tận sầu bi, lại dường như cái gì tâm tình đều không có. Vẻ mặt của nàng trở nên thẫn thờ bình tĩnh, dường như không hề căng thẳng. Nhưng trong ống tay áo siết La Tĩnh tay, nhưng nắm càng chặt hơn, nắm thở rồ tính đau đớn. Nhìn La Tĩnh gò má, kế thương hồ nghiêm túc nói, con người khi còn sống sẽ lãng quên rất nhiều chuyện. Từ nhỏ đến lớn, từ ấu chi đến thành thục, kinh nghiệm rất nhiều sự tình sẽ từng kiện lãng quên. Người trưởng thành, giống như là đi ở một trong rừng cây ăn quả, có thể không ngừng thu hoạch trên cây trái cây. Nhưng chúng ta trên lưng giỏ trúc là cố định, vì lẽ đó chúng ta thu hoạch mới đồ vật lúc thì sẽ không ngừng bỏ xuống cũ gì đó. Con người khi còn sống, chính là không ngừng lãng quên khi còn sống. Nếu như không phải tu luyện tới hoán thần cảnh, có thể cường thức minh tâm, người bình thường căn bản tìm không trở về qua lại ký ức. Đệ đệ, ngươi nếu đã tu luyện đến hoán thần cảnh, vậy ngươi nhớ tới ngươi khi còn bé phát sinh chuyện sao? Kế thương hồ nhìn La Tĩnh hai mắt, như thế hỏi. Cái này vấn đề, tựa hồ hỏi được hứng hở, lại dường như cực kỳ nghiêm túc. La Tĩnh nhìn nữ nhân hai mắt, không biết nữ nhân này đến cùng muốn hỏi cái gì. Lẽ nào nàng còn đang xoắn suýt tiên ma truyền nhân chuyện tình? Nhưng cũng tiếc, La Tĩnh đột phá hoán thần cảnh sau tìm về khi còn sống ký ức, là hắn kiếp trước trên địa cầu ký ức. Cho tới thân thể chủ nhân cũ ký ức, vẫn mơ hồ. Nhìn kế thương hồ mặt, La Tĩnh nói, ta tuổi thơ, tự nhiên là ở Tam Huệ thành vượt qua. Ta tất cả người thân đều đã qua đời. Điểm ấy hồ tỷ ngươi nên rất rõ ràng, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm chi? Bên người tựa sát nữ nhân, nghe xong La Tĩnh sau khi trả lời, sắc mặt vẻ mặt bất biến. Nàng chỉ là cúi đầu, chậm rãi nói, kỳ thực không có người thân, cũng không phải thật sự là bất hạnh. Tối thiểu ngươi biết bọn họ hết thể hướng đi. Thế gian nhất dày vò, chính là biết mình người thân còn sống trên đời, nhưng cũng đã mất đi tất cả tin tức, vĩnh sinh không cách nào nữa thấy. Kế thương hồ trào phúng cười cợt, nói, ta trong mấy ngày qua, cũng nghĩ tới ta tiến vào vương cung lúc, có thể sẽ có một loại nào đó tâm tình biến hóa. Nhưng tưởng tượng chung quy là một giống, không cách nào thay thế chân chính hiện thực. Chỉ có khi ta chân chính bước vào tòa này vương cung, chân chính nhìn thấy những ký ức này bên trong đã từng thấy một viên ngói một viên lạch, ta mới phát hiện tâm lý của ta năng lực chịu đựng không mạnh như vậy. Kế thương hồ cầm lấy La Tĩnh tay, chậm rãi nhấc lên. Dưới ánh trăng, gần trong gang tấc hai người, có thể nhìn thấy lẫn nhau này nắm chặt cùng nhau, nhưng mặc cho cũ run không ngừng tay. Kế thương hồ nụ cười trên mặt, cay đắng cực kỳ, nếu như không có ngươi đỡ, ta sợ là ngay cả đứng đều đứng không yên. Vì lẽ đó lao hồ ly này cảm xúc mất khống chế, cùng nàng người thân có quan hệ. Nàng thất tán người thân. La Tĩnh hỏi, hồ tỷ ngươi lẽ nào cũng họ ứng với? Ở đại nguyệt quốc trong vương cung lớn lên. Đây tuyệt đối là vương thất huyết thống chứ. Đã thấy kế thương hồ chậm rãi lắc đầu, nói, không phải, ta bản tính đích thật là kế. Có điều khi còn bé, đã từng cùng gia nhân ở này trong vương cung ở lại. Đương nhiên, sau đó thất tán rồi. Đó là ta duy nhất đệ đệ, hắn bị người bắt đi, đại khái bị xóa đi tất cả ký ức. Bởi vì ta cũng như vậy, ta cũng bị người xóa đi tất cả ký ức, đổi lại thân phận mới, ở một cái mới địa phương bắt đầu sinh hoạt. Có người muốn để chúng ta một nhà dấu vết hoàn toàn biến mất, chỉ có điều ta do vận may run rủi đặt chân ma đạo, đồng thời một đường tu đến hoán thần cảnh, một lần nữa tìm về ký ức. Nhưng đệ đệ của ta nên sẽ không may mắn như thế. Hắn thậm chí khả năng đã sớm sinh lão bệnh tử rồi. Coi như không có chết, hắn hôm nay cũng già lòn khọn, là một hành động bất tiện lao già nát rượu rồi. Kế thương hồ, để La Tĩnh kinh hãi, ngươi tuổi lớn như vậy. Vấn đề này, tựa hồ hòa tan lão hồ ly căng thẳng tâm tình. Khoe miệng nàng, hơi cong lên, hiện lên một La Tĩnh quen thuộc đẹp đẽ nụ cười. Không sai, tỷ tỷ năm nay đã 92 tuổi. Bàn về tuổi tác, có thể khi ngươi bà nội rồi. La Tĩnh không nói gì nhìn nàng, nói, vì lẽ đó của căng thẳng, cùng ngươi đệ đệ có quan hệ. Có thể đệ đệ ngươi nếu đã không có tung tích, vậy ngươi còn căng thẳng cái gì? Lẽ nào? La Tĩnh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, kinh hãi, ngươi tới Đại Nguyệt Quốc Vương cung tìm, kỳ thực không phải tiên đạo luyện ma thuật, mà là đệ đệ ngươi manh mối. Chương 115, Ngư Long Hỗ Tạp. Chương 115, Ngư Long Hỗ Tạp. Chẳng lẽ cái gọi là tiên đạo luyện ma thuật bí kíp manh mối, chỉ là lão hồ ly này dùng để lừa hắn giúp một tay cà rốt? Mà La Tĩnh nhưng là đầu kia bị cà rốt treo đi đổ con lửa. Nếu như căn buồn không có nếu nói tiên đạo luyện ma thuật, vậy thì có thể giải thích lão hồ ly này vì sao rộng lượng như vậy, đồng ý cùng La Tĩnh chia sẻ bí kíp rồi. Dù sao ở trong mắt nàng, căn bản cũng không có nếu nói bí kíp bốn. Đã thấy kế thương hồ chừng La Tĩnh một chút, nói, thối đệ đệ, ngươi làm sao đều là đem tỷ tỷ nghĩ đến hư như vậy? Bí kíp đương nhiên là có điều bí kíp mặc dù trọng yếu, nhưng tiểu đệ của ta manh mối cũng đồng dạng trọng yếu. Đồng thời hai người này manh mối là đặt ở cùng một chỗ. Ta cùng với đệ đệ thất tán, cùng năm đó tiên đạo luyện ma thuật bí kíp có quan hệ. Kế thương hồ hời hợt nói, đương nhiên, trong đó chi tiết nhỏ không tiện hướng về ngươi tiết lộ. Ngươi biết vật chúng ta muốn tìm đều có, tỷ tỷ chưa bao giờ đã lừa gạt ngươi là được. Nữ nhân nắm chặt La Tĩnh tay, vẫn ở chỗ cũ hơi run rẩy. Dù cho La Tĩnh cùng nàng hàn huyên nhiều như vậy, nhưng vẫn là không cách nào hòa tan nàng căng thẳng tâm tình. Nhưng lúc này La Tĩnh cũng hơi hơi có thể lý giải tâm tình của nàng rồi. Thất tán nhiều năm thân đệ đệ, bây giờ đầu mối duy nhất liền đặt tại trước mắt, cơ hồ gần trong gang tấc. Từ nơi này tuổi của nữ nhân đến xem, nàng rất khả năng truy tìm đệ đệ manh mối đã truy tìm rất nhiều năm, thậm chí đệ đệ của nàng cũng có thể đã sinh lão bệnh tử rồi. Mấy thập niên truy tìm à, nay sợ là đã trở thành một loại nào đó tâm ma giống như chấp niệm rồi. Nếu không phải nàng tu hành công pháp ma đạo, không cần lo lắng tâm ma, sợ là từ lâu tẩu hỏa nhập ma chết rồi vô số lần. Bây giờ nhiều năm tâm nguyện sắp thực hiện, nàng sắp sửa tìm tới đệ đệ manh mối, thậm chí sau khi có thể nhìn thấy thất tán nhiều năm đệ đệ. Như vậy bước ngoặt, ai có thể gắng giữ tỉnh táo đây? La Tĩnh nhìn thân thể này đều ở nhẹ nhàng run rẩy nữ nhân, thở dài, trở tay vỗ vỗ tay nàng, xem như là trấn an. Thời điểm như thế này hắn một người ngoài, cũng nói không là cái gì. Dù sao La Tĩnh người này ăn nói vụ bè, không am hiểu an ủi nữ sinh. Nữ hải tử đau bụng, hắn nhiều nhất về một câu uống nhiều dung nham. Mà kế thương hồ loại này lão giang hồ, trên lý thuyết tới nói cũng không cần La Tĩnh ngốc an ủi. Tối thiểu La Tĩnh là như thế này cho rằng. Tiệc rượu trên quảng trường, hai người rúc vào với nhau, thân mật không kẽ hở. Bất luận người nào thấy được, đều chỉ khi này là một đôi cảm tình thân mật tỷ lệ. Sẽ không nghĩ tới đây nữ nhân nhưng thật ra là đang vì sắp muốn làm chuyện xấu mà không an. Trong bữa tiệc, La Tĩnh thấy được trước từng có gặp mặt một lần Bạch Y quý công tử Tây Môn Thạc. Cái kia mê kinh sợ hái hoa tặc cũng tới chỗ này của kiến hội, rất xa thấy được La Tĩnh cùng kế thương hồ rúc vào với nhau sau. Hắn liền lắc lắc đầu, liền tiếp lời đều chẳng muốn lại đây, trực tiếp đi ra. Mà trong bữa tiệc cũng có mấy người, cùng này Tây Môn Khặc có mắt bạn chi kỳ chạy, hiển nhiên là Tây Môn Khặc đồng bọn. Ngoài ra, La Tĩnh còn tu đến một chút hơi thở quen thuộc. Lăng Vân Tiên Tông khí tức bốn. Người thường hay là rất khó cảm thấy được loại kia tiên đạo tu sĩ khí tức, nhưng La Tĩnh mỗi đêm đều ở trong ngộng cùng Thanh Tuyền gặp gỡ, hai người thần hồn giao lưu. La Tĩnh đối với Lăng Vân Tiên Tông tiên đạo khí tức cực kỳ quen thuộc. Men theo loại kia âm nhạc khí tức, La Tĩnh rất nhanh liền khóa cuộc kiến hội bên trong ba bóng người. Ba người kia ngồi ở liền nhau vị trí, chính là người địa phương trang phục, hiển nhiên là Đại Nguyệt Quốc bổn địa cư dân. Bọn họ sau khi ngồi xuống, thỉnh thoảng có người quen tiến lên trò chuyện, ba người lẫn nhau trong lúc đó vẫn duy trì một thân cận, nhưng lại xa lánh cự ly, không giống như là cùng ra một môn sư huynh đệ, càng giống như là cùng ở một trong thành biết nhau người địa phương. La Tĩnh trong lòng sáng tỏ, đây cũng là Lăng Vân Tiên Tông xếp vào ở Đại Nguyệt trong thành đệ tử. Nếu Lăng Vân Tiên Tông cũng tới, này cái khác hai đại thánh địa khẳng định cũng có đệ tử đến. Trung Nguyên triều đình dạ hành thi, cũng sẽ không bỏ qua như vậy việc trọng đại. Này ngồi đây trước điện quảng trường ngắm trăng yến, rồng thực sự xa hỗn tạp. Mà phía trước cầu thang phần cuối trong đại điện, ngắm trăng đại hội trong chủ điện, còn có luyện hồn tông được yêu mà đến đệ tử thân truyền. Những kia đệ tử thân truyền từ bên cạnh trải qua lúc, La Tĩnh thấy được khuôn mặt quen thuộc. Tự xưng Cẩu Gia Ninh Nghi Sinh, gặp mặt một lần Quách Xấu Hổ, cùng với La Tĩnh rất quen thuộc Lạc Nôn Âm Bốn. Nhìn này hoặc nhận thức, hoặc không quen biết mấy bóng người tiến vào đại điện, La Tĩnh trong lòng kinh ngạc. Xem ra, này Đại Nguyệt Quốc quốc chủ, không phải tông chủ dòng dõi kia người a. Này được yêu tham dự ngắm trăng đại hội, tất cả đều là hiểu người phong, sâu, lo sắc cốc loại này cùng tông chủ một mạch không hợp nhau đệ tử thân truyền. Chỉ là không nghĩ tới, này ứng với Phi Hồng Tử sẽ lớn như vậy. Lạc Nôn Âm đã nói, nàng đã 10 năm cũng không từng ra sơn môn, còn lại đệ tử thân truyền cũng đều gần như một đãi ngộ. Luyện Hồn Tông Phong Sơn là nhằm vào tất cả mọi người. Chỉ có La Huyền Thu loại thân phận này địa vị giai không tầm thường đại nhân vật, mới tình cờ có tư cách xuống núi một chuyến. Nhưng bây giờ ngắm trăng đại hội nhưng đến rồi nhiều như vậy đệ tử thân truyền. La ứng với Phi Hồng Tử quá lớn, để Luyện Hồn Tông không thể không nể nàng mặt mũi. Vẫn là nói Thiên Ma truyền nhân chuyện món qua đi, Luyện Hồn Tông Phong Sơn lệnh đã hủy bỏ. La Tĩnh phi thường hiếu kỳ. Hắn biết, tông chủ Phong Sơn lệnh từ lâu gây nên rất nhiều bất mãn. Đúng lúc gặp lần này La Tĩnh trốn đi, Thiên Ma truyền nhân hòa loạn, hơn nữa lao tổ di vật bị trộm rất nhiều sự kiện, Luyện Hồn Tông tông chủ người chống lại một khi làm khó dễ, rất khả năng bức bách tông chủ lại mở ra sơn môn. Nhưng Phong Sơn lệnh một khi thủ tiêu, mắc đi cầu vị tông chủ 10 năm quy hoạch lụi tàn theo lửa. Vị này có hùng tâm trang trí, muốn tái hiện lao tổ huy hoàng tông chủ, là muốn đột phá thái hư cảnh, tiến vào này trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Phong Sơn 10 năm, hắn vận dụng toàn bộ tông môn đến vì hắn thu thập tài nguyên, giúp hắn chứng đạo, vẫn như cũ chưa thành công. Nếu là thủ tiêu Phong Sơn, mắc đi cầu vị tông chủ buông tha cho thiên nhân cảnh đột phá. Đồng thời cũng mang ý nghĩa vị này tuổi thọ đã hết lao già không sống nổi đã bao nhiêu năm. Sau Luyện Hồn Tông sẽ vô cùng náo nhiệt. Dù sao lão tông chủ quy thiên, tân tông chủ vào chỗ, trong này không giết cái gió tanh mưa máu là không thể nào. Mà luyện hồn tông giết đến càng hung hãn, liền mang ý nghĩa La Tĩnh càng an toàn. Dù sao tất cả mọi người vội vàng đi đánh đánh giết giết, tranh quyền đoạt lợi, ai còn sẽ quan tâm một chạy ra tông môn nội môn đệ từ đây. Có điều La Tĩnh nhìn một vòng, nhưng không có tìm tới thiếu nữ mặc áo xanh kia lục ly. Cái này chính quy thiên ma truyền nhân, tựa hồ không có tiến vào ngắm trang đại hội hiện trường. Hay hoặc là nàng đã tới, nhưng La Tĩnh không có phát hiện. La Tĩnh kiêng kỵ nhất, chính là này cùng hắn có cựu oán thiên ma truyền nhân rồi. Mà bên cạnh kế thương hồ cảm ứng được La Tĩnh lo lắng, nhẹ giọng hỏi, thối đệ đệ, ngươi làm sao cũng khẩn trương lên rồi hả? Nàng thấp giọng hỏi, này cuộc kiến hội bên trong, có kẻ thù của ngươi hay sao? La Tĩnh nói, không sợ, ta đã thay hình đổi dạng, nàng không nhận ra ta tới. Đây là La Tĩnh chỗ dựa lớn nhất. Dù sao hắn bây giờ đã bị kế thương hồ nho nhỏ dịch dung rồi. Như thế mặt, cùng chân chính hắn không hề tương quan. Nhưng kế thương hồ nhưng trần chờ nói, nếu quả như thật muốn kẻ thù cũng tới, vậy ngươi tốt nhất theo ta rời đi trước. Kế thương hồ thấp giọng nói, ta đối với ngươi dịch dung chỉ thay đổi diện mạo, nhưng khí tức nhưng không có che đậy. Vạn nhất kẻ thù của ngươi rất lợi hại, hay là có thể dựa vào khí tức nhận ra ngươi tới. Kế thương hồ nhìn La Tĩnh, hỏi, kẻ thù của ngươi tu vi làm sao? La Tĩnh thoáng chần chờ, cái kia, hoàn thần cảnh trung kỳ. Kế thương hồ lập tức lôi kéo La Tĩnh đứng lên, nói, đi, ta hiện tại đi làm cho ngươi cá nhân bên ngoài đủ. Lời này để La Tĩnh kinh hãi, cái này tu vi có thể nhìn thấu của dịch dung. Đây chẳng phải là nói, hắn bây giờ rất khả năng đã bị Lục Ly phát hiện. Chương 116, mặt nạ ra người. Chương 116, mặt nạ ra người. Đối mặt La Tĩnh kiếp sợ, Kế Thương Hồ lắc đầu nói, ta vừa không có thay đổi hơi thở của ngươi, nếu như là đối với ngươi khí tức rất quen thuộc người quen, tự nhiên có thể phát giác của là thân phận. Có điều ngươi làm sao trêu chọc đến hoán thần cảnh trung kỳ kẻ thù? Kế Thương Hồ nói qua, nhìn về phía trên bậc thang này đèn đuốc sáng choang đại điện, kẻ thù của ngươi ở trong đó. Kế Thương Hồ cho rằng La Tĩnh kẻ thù là luyện hồn tông bên trong một vị đệ tử thân truyền. La Tĩnh cẩn thận quan sát bốn phía, thấp giọng nói, không phải, nói đến có chút phức tạp. Nhưng bây giờ đi làm mặt nạ ra người tới kịp. Ngươi làm một người bên ngoài đủ cần bao lâu? Loại kỹ thuật cao này lực gì đó, chẳng lẽ còn có thể hiện trường tẩy xoa? Kế Thương Hồ nói, hiện trường làm đương nhiên không kịp, nhưng tỷ tỷ đã sớm đang bị ngươi chuẩn bị mặt nạ ra người, chỉ là còn tra cuối cùng một điểm quy trình mà thôi. Vốn định đêm nay sau khi kết thúc sẽ giúp ngươi làm xong, nhưng hiện tại xem ra không xong rồi. Kế Thương Hồ nhìn chung quanh, nói, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta hiện tại đi cho ngươi đem người bên ngoài đủ làm xong. Nói qua, Kế Thương Hồ đứng dậy, một mình hướng về cuộc kiến hội bên ngoài đi đến. Nàng ở La Tĩnh nhìn kỹ bên trong, tìm được rồi trong sân một vị tiểu thị nữ, không biết nói rồi gì đó. Sau đó thị nữ kia liền dẫn Kế Thương Hồ rời đi. Náo nhiệt cuộc kiến hội bên trong, liền chỉ còn La Tĩnh một người ngồi ở trong đám người. Nhìn bốn phía những kia vẻ mặt tươi cười, trò chuyện không ngừng mặt người, La Tĩnh cẩn thận tìm kiếm lấy thiếu nữ mặc áo xanh lục ly tung tích. Cô bé kia có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào biển sách thức điện, bây giờ lẻn vào Đại Nguyệt Quốc Vương cung cũng không khó khăn. La Tĩnh chỉ có thể cầu khẩn, mục đích của đối phương là thiên ma mặt nạ, lúc này sự chú ý nên ở cầu thang phần cuối bên trong cung điện. La Tĩnh tuy rằng khí tức không có thay đổi, nhưng này nữ hải trừ phi đặc biệt đi tìm, không phải vậy không thể ở đây sao nhiều người bên trong một chút khóa chặt La Tĩnh chứ. La Tĩnh trong lòng suy nghĩ, mà bên người vào chỗ người càng ngày càng nhiều, ngắm trăng đại hội sắp bắt đầu. Hắn nhìn kỹ lấy Kế Thương Hồ rời đi phương hướng, chờ đợi lão hổ ly kia trở về. Ngồi ở đây một tổ như quỷ xà thần bên trong, La Tĩnh áp lực rất lớn. Hắn thực sự không hiểu nổi, này ứng với Phi Hồng đến cùng muốn làm gì? Đem nhiều như vậy như quỷ xà thần đưa tới, hắn thật sự có chấn áp hết thể sức lực sao? Coi như ứng với Phi Hồng thật sự đột phá thái hư cảnh, nhưng muốn lấy một địch chúng, tựa hồ không có khả năng lắm chứ. La Tĩnh tầm mắt ở quảng trường bốn phía dao động, nỗ lực tìm tới ứng với Phi Hồng mai phục binh lính. Có thể trong sân hoán thần cảnh tu sĩ nhiều như vậy, coi như Đại Nguyệt Quốc hết thể binh lính đều phái tới mai phục, cũng chưa chắc có thể làm sao này quần người tu hành chứ. Phạm nhân cùng người tu hành chênh lệnh, không phải là nhân số có thể bù đắp. La Tĩnh suy nghĩ, xoắn xuýt, trong chờ đợi, cuộc kiến hội người trên dần dần ngồi đủ. Ngay ở ngắm trăng đại hội sắp lúc bắt đầu, Kế Thương Hồ mới vội vã chạy tới. Nàng xuyên qua đám người, ngồi xuống La Tĩnh bên người, nói, đệ nhanh dựa vào lại đây. Nói xong, nữ nhân trực tiếp đem La Tĩnh kéo đến trong lòng nàng dựa vào. La Tĩnh mặt trực tiếp nhào tới nữ nhân trên bả vai. Nhưng hắn nhưng không có đụng tới thân thể nữ nhân, trên mặt đụng tới chính là một loại lạnh lẽo mềm mại kỳ diệu vật chất, bằng như màng mặt. Kế Thương Hồ ôm La Tĩnh, tay trái vuốt ve La Tĩnh phía sau lưng, hình như là ở động viên người bạn nhỏ. Tay phải thì lại lặng yên không tiếng động đưa đến trong lòng, không ngừng ở La Tĩnh trên mặt lôi kéo, xoa xoa, đang vì La Tĩnh đeo nàng đặc chế mặt nạ ra người. La Tĩnh trước mắt chỉ có thâm thủy khe, ngoài ra cái gì đều không nhìn thấy. Lỗ tai đúng là nghe được một thanh âm vang lên sáng tiếng chuông, mang ý nghĩa ngắm trang đại hội bắt đầu. Kế Thương Hồ một bên dùng tay ở La Tĩnh trên mặt cẩn thận vào bôi, một bên kinh ngạc nói, toàn bộ phát ra. Ứng với Phi Hồng đến cùng muốn làm cái gì? La Tĩnh không nhìn thấy tình huống hiện trường, chỉ có thể nghe. Nhưng nghe Kế Thương Hồ, còn có xa xa trên bậc thang vận động, nhưng đoán được tình huống. Trong đại điện đám người kia tất cả đều đi ra. Đây là cái gì tình huống? Đêm nay ngắm trăng đại hội không phải là chia lái vào làm được sao? Lẽ nào ứng với Phi Hồng cùng hắn mời mà đến đám kia quý khách, muốn cùng dân cùng nhạc hay sao? Sau đó La Tĩnh nghe được một người đàn ông thanh âm vang dội. Đối phương như thao thao nói qua một ít câu khách sáo, hiển nhiên chính là này Đại Nguyệt Quốc quốc chủ ứng với Phi Hồng. Tuy rằng đã hơn 100 tuổi cao tuổi, nhưng này ứng với Phi Hồng nhưng cũng không già mua, thượng nằm ở trắng niên. Người tu hành phải 190 tuổi sau khi, khí huyết mới có thể cấp tốc khô cạn, hiện hiện vẻ già mua. Ở 190 tuổi trước, người tu hành đều có thể thanh xuân vĩnh bảo. Ứng với Phi Hồng thanh âm của vang dội, tự mang uy nghiêm thô bạo, không hổ là một đời hùng chủ. Dù cho không thấy được bóng người của hắn, chỉ là dùng lỗ tai nghe, La Tĩnh cũng có thể cảm giác được loại kia áp lực. Mãi cho đến ứng với Phi Hồng đọc diễn văn kết thúc, La Tĩnh mới cảm giác Kế Thương Hồ tay rời đi mặt của mình. "Được rồi đệ đệ." Kế Thương Hồ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, "Ngươi bây giờ cảm giác làm sao?" La Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, lại theo bản năng sờ sờ mặt, nói, "Không có cảm giác gì. Ngoại trừ lúc sớm nhất, cảm giác thấy hơi lạnh lạnh man mát, sau khi cũng không sao cảm giác." Hắn căn bản không cảm thấy được trên mặt dán một tầng mặt nạ. Kế Thương Hồ thì lại cười hì hì lấy ra một chiếc gương, nói, "Ngươi xem một hồi." La Tĩnh xuyên thấu qua này to bằng lòng bàn tay cái gương nhỏ, thấy được trong gương khuôn mặt chính mình. Cùng với trước Kế Thương Hồ cho hắn tiến hành ngụy trang, không có chênh lệch quá lớn, nhưng đã không còn là La Tĩnh mặt. Hơn nữa ngũ quan mặc dù không có biến hóa, nhưng loáng thoáng, La Tĩnh nhưng cảm giác được một chút bất đồng cảm giác. Tựa hồ khuôn mặt này so với trước sống lại động một ít, liền ngay cả chính hắn nhìn trong gương mặt, đều không thể nhìn ra có cái gì dị thường quái lạ. Lão hồ ly này dịch dung thuật, xác thực lợi hại. Nhưng La Tĩnh nhưng không kịp thán phục Kế Thương Hồ dịch dung thuật lợi hại. Bởi vì này trên bậc thang mới đại nguyệt quốc chúa ứng với Phi Hồng, nói ra một phen làm người trợn mắt ngất ngụm. Tối nay người thắng, đem được Thiên Ma Tông bí bảo, Thiên Ma mặt nạ làm điểm tốt. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt tất cả xôn xao. Cuộc yến hội bên trong tất cả mọi người không nhận định. Liền ngay cả nhìn trời ma mặt nạ không có hứng thú La Tĩnh hai người, cũng không nhịn được ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trên bậc thang mới, hoài nghi mình nghe lầm. Vừa nãy ứng với Phi Hồng nói, tối nay phải ở chỗ này cử hành giao đấu đại hội, người thắng sẽ được phần thưởng. Đây là ngắm trăng đại hội tiết mục bảo lưu. Có người nói luyện ma lão tổ mới bắt đầu làm ngắm trăng đại hội, là mỗi năm chọn đẹp đẽ thiếu nữ ăn mặc kỳ trang dị phục, ở trên đài khiêu vũ, luyện ma lão tổ đối ngoại gọi đây là đang tế tự nguyệt thần nghi thức. Nhưng sau đó luyện ma lão tổ quy thiên sau khi, này ngắm trăng đại hội tế thần nghi thức liền từ thiếu nữ khiêu vũ, đã biến thành ma tu giao đấu. Mạnh mẽ ma tu bằng bản lãnh của mình, tranh cướp điểm tốt, là ngắm trăng đại hội thông lệ. Có thể ứng với Phi Hồng lúc này lại nói, điểm tốt là thiên ma mặt nạ. Hơn nữa tối nay tế thần diễn võ, cùng năm rồi không giống, hiện trường tham dự tiệc rượu người đều có thể lên này, không cần hạn định thân phận. Chương 117, suốt ngày đánh ạ. Chương 117, suốt ngày đánh ạ. Kế Thương Hồ thấp giọng truyền âm nói, lão già này, hóa ra là muốn dùng thiên ma mặt nạ đến xúc động thế lực khắp nơi loạn chiến. Tối nay trình diện người tu hành, cơ bản đều là hoán thần cảnh tu sĩ, hẳn là các thế lực lớn ở Đại Nguyệt quốc thủ lĩnh. Nếu như chết đến như vậy một đám người, đối với chư phe thế lực ở Đại Nguyệt quốc phân đà tới nói không thể nghi ngờ là trọng thương. La Tĩnh nhìn ầm ĩ của kiến hội, truyền âm nói, nhưng như thế rõ ràng Dương Nưu, thật sự sẽ có người bị lừa. Kế Thương Hồ quan sát bốn phía, chậm rãi nói, cũng là bởi vì là Dương Nưu, vì lẽ đó đám người kia mới không cách nào chống lại. Tối thiểu, Tây Môn Khắc đám người kia nhất định sẽ xuất thủ. Mà một khi có người ra tay, những người khác không hẳn ngồi được. Đây chính là quang minh chính đại đem thiên ma mặt nạ bắt được trong tay cơ hội, những người này sẽ không bỏ qua. Kế Thương Hồ nhìn trên bậc thang đám kia ma tu, con mắt híp lại, có điều ứng với Phi Hồng có lẽ như vậy điểm tốt, sẽ không sợ thật sự xuất hiện một cao thủ hàng đầu cấp đi thiên ma mặt nạ. Dựa theo hắn mới vừa nói quy củ, hắn sẽ không xuất thủ. Như vậy hắn muốn bảo vệ thiên ma mặt nạ, cũng chỉ có thể hy vọng hắn mời tới này quần khách mời. Kế Thương Hồ nhìn trên bậc thang mới, yên lặng suy tính, Lạc Nôn Âm thực lực giống như vậy, Linh Nghi sinh thần bí quái lạ, nhưng sầu, lo sát cốc từ trước đến giờ không am hiểu giết chóc. Trong đám người này, chỉ có Quách Xấu Hổ sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng Quách Xấu Hổ cũng chưa chắc có thể trấn áp toàn trường. Người tinh tường cũng nhìn ra được, lúc này cuộc kiến hội bên trong các đường cao thủ nhiều vô số kể. Mặc dù lớn đa số mọi người chưa chắc là đến cấp thiên ma mặt nạ, tỉ như Tam Đại Thánh Địa cùng Dạ Hành Ti người, đến tận mắt xác nhận thiên ma mặt nạ đích thực giả nên mới phải mục đích của bọn họ, không có khả năng lắm ở cuộc kiến hội bên trong ra tay cướp giật. Có thể ứng với Phi Hồng cái này điểm tốt tung đến, sợ là liền này còn người Trung Nguyên đều ngồi không yên muốn. La Tĩnh thấp giọng nói, lẽ nào ứng với Phi Hồng là muốn đem thiên ma truyền nhân cho nổ đi ra không được? Thiên ma truyền nhân chân trước ở Luyện Hồn Tông xuất hiện hình bóng, chân sau ứng với Phi Hồng liền bắt đầu đối ngoại tuyên truyền chính mình có thiên ma mặt nạ chuyện. Bây giờ nhớ lại, tựa hồ quá trùng hợp rồi. Nhưng La Tĩnh còn chưa phải lý giải, đám người kia đến cùng muốn làm gì? Cũng may hắn cũng không cần lý giải. Bọn họ dù sao không phải hướng về phía thiên ma mặt nạ tới. Mắt thấy này của kiến hội bên trong mọi người ầm ĩ, ngay sau đó có người trước tiên đứng lên, muốn chủ động tham gia giao đấu. Kế Thương Hồ cùng La Tĩnh ngồi ở trong đám người, nhìn lên náo nhiệt. Mới bắt đầu lên đài hai người, tu vi cũng không tầm mạnh, đều là thuế phàm cảnh. Nhưng theo không ngừng có người bị thua, không ngừng có người lên đài, rất nhanh Tây Môn Khắc đám người kia liền ngồi không yên. Bạch Y công tử Tây Môn Khắc trực tiếp đứng lên, lên đài giao đấu, một chiêu liền đem đối thủ đánh bại. Bạch Y phiên phiên thần hồn hóa thân hiện hậu thế, trong nháy mắt gây nên tất cả xôn xao. Hoán thần cao thủ. Tuy rằng tối nay trong sân hoán thần cảnh tu sĩ không phải số ít, nhưng một vị hoán thần cảnh cao thủ trắng trợn tiêu sái đi ra tham gia giao đấu, vẫn để cho hiện trường bầu không khí phát sinh ra biến hóa. La Tĩnh thấy rõ ràng, cuộc kiến hội bên trong có mấy vị ánh mắt thay đổi. Cuối cùng, một hoán thần cảnh ma tu đồng dạng đi tới luận võ đài, hiện hiện chính mình thần hồn hóa thân. Hai vị hoán thần cảnh ma tu giao thủ, để cuộc kiến hội nhất thời náo nhiệt. Kế Thương Hồ thì lại thấp giọng nói, chính là cái này thời điểm, chúng ta đi. Nói xong, nàng lặng lẽ kéo La Tĩnh hướng về cuộc kiến hội bên ngoài đi đến. Hai người vị trí vốn là ở cuộc kiến hội mép sách, lề sách. Lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều ở diễn trên sàn nhảy, La Tĩnh hai người lặng yên rời đi, cũng không có gây nên cái gì quan tâm. Có hầu gái mỉm cười với tiến lên hỏi do hai người cần trợ giúp gì, La Tĩnh còn chưa mở miệng nói xong, liền thấy Kế Thương Hồ khẽ mỉm cười. Sau đó một trận dị hương thổi qua, nay tiểu thị nữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên dại ra. Sau đó tiểu thị nữ không hề hỏi dò, nàng trực tiếp chạm đích dẫn đường, tựa hồ muốn dẫn hai người đi chỗ nào. Có tiểu thị nữ dẫn đường, La Tĩnh bọn họ dễ dàng rời đi tiệc rượu quảng trường, vòng tới một chỗ yên lặng sân. Trên đường tình cờ gặp phải binh lính tuần tra hỏi dò, nhưng kế thương hồ khẽ mỉm cười, liền có dị hương thổi qua, những kia binh lính tuần tra liền buông tha cho hỏi dò, một mình tiêu sái rồi. La Tính không nhịn được hiếu kỳ, ngươi đây là cái gì phép thuật? Một đường mê hoặc tâm trí đi vào, thần kỳ như vậy. Kế thương hồ hì hì nở nụ cười, nói, không phải phép thuật, chính là một loại dị hương, có thể ngắn ngủi lẫn lộn nhận biết. Được rồi, chúng ta đến. Ở đây tiểu thị nữ dẫn đường dưới hai người ở trong vương cung không ngừng ngang qua, tới chóp nhất đến một bích lục ao hoa sen bên. Nhìn trước mắt tháng này quang dưới lẳng lặng tỏa ra rất nhiều hoa sen, La Tĩnh kinh ngạc nói, ứng với Thu Thiền cùng Cổ Trần Phong ở tại trong ao sen. Này ao hoa sen bên, liền gian phòng đều không có, bốn phía đều là vách tường, chỉ có một cái bốn lượn thủy đạo tự ao hoa sen bầu trời ngang qua mà qua, trung gian có một tòa tiểu đình. Nhưng này tiểu đình bốn phía không đãng, càng không thể ngủ ở người. La Tĩnh không nhịn được nhìn về phía Kế Thương Hồ, hoài nghi đối phương đi nhầm địa phương. Kế Thương Hồ lại nói, không sai, chính là cái này ao hoa sen. Kế Thương Hồ nói qua, đối với này tiểu thị nữ vỗ tay cái độ. Ánh mắt kia dại ra tiểu thị nữ, liền yên lặng chạm đích rời đi, nhập ma. Đứng ao hoa sen trước, Kế Thương Hồ nhìn nguyệt quang hình chiếu, buông xuống bên cạnh người tay lại bắt đầu run rẩy. Chính là như vậy. Không sai. Đại sen tiểu đỉnh. Kế Thương Hồ kích động mà căng thẳng, theo bản năng bắt được La Tĩnh tay, nói, đệ đệ, ta rốt cuộc tìm được. 60 năm. Ta tìm 60 năm, cuối cùng đã tới nơi này. Nàng có chút kích động từ trong lồng ngực lấy ra một tiểu xảo ngọc cây bầu, nói, tiên đạo luyện ma thuật, còn có tiểu đệ tâm tích. Kế Thương Hồ nhìn về phía La Tĩnh, ánh mắt kích động, đi thôi đệ đệ, chúng ta quá khứ. Xem ra, nay tiểu đỉnh trong ao sen tiểu đỉnh chính là cuối cùng chỗ cần đến. La Tĩnh nhìn kích động Kế Thương Hồ, biết lao hồ ly này không cần thiết ở vào thời điểm này của hắn. Có thể La Tĩnh vừa muốn đi lên phía trước, một lành lạnh thanh âm của, ngay ở La Tĩnh phía sau vang lên. Nguyên lai các ngươi muốn tìm là tiên đạo luyện ma thuật. Nay thanh âm quen thuộc, nghe được La Tĩnh tê cả da đầu. Hắn đột nhiên chạm đích, quả nhiên thấy quen thuộc thiếu nữ mặc áo xanh đứng mấy trượng ở ngoài, khi lạnh lùng nhìn hắn. Hai người ánh mắt đối diện, La Tĩnh thấy được Lục Ly trong mắt sắc ý. Còn có nữ hài nết miệng lên cười gằn. Ngươi đang ở đây luyện hồn tông thời điểm, thoát được khá nhanh a. La Tĩnh. Thiếu nữ mặc áo xanh lạnh giọng nói nhỏ, để La Tĩnh bên cạnh Kế Thương Hồ hơi sững sờ. Nữ nhân kinh ngạc nhìn về phía La Tĩnh, hoài nghi mình nghe lầm. La Tĩnh. Nàng khó có thể tin nhìn La Tĩnh, nói, Tam Huệ Thành La gia La Tĩnh. Ngươi dĩ nhiên đúng là cái kia La Tĩnh. Vậy ngươi chính là? Kế Thương Hồ nhìn về phía trước thiếu nữ mặc áo xanh, kinh ngạc cực kỳ, thiên ma truyền nhân. Cho tới nay đều lấy đùa bỡn lòng người làm vui Kế Thương Hồ, lần thứ nhất phát hiện mình bị người lừa, hơn nữa là bị lừa xoay quanh. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Đs, cái kia. Ngày hôm nay nho nhỏ mỏ cá một hồi, hai canh. Chương 118, ngươi là chỉ heo. Chương 118, ngươi là chỉ heo. Kế Thương Hồ kinh ngạc vô cùng nhìn về phía La Tĩnh, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng tất cả những thứ này. Dù sao nàng nhưng là tự mình nghiệm chứng trôi qua, xác nhận người trước mắt không phải La Tĩnh. Nhưng thiên ma truyền nhân hiện thân, còn có La Tĩnh ngầm thừa nhận, cũng làm cho nàng nhanh chóng biết rõ trạng thái. Hết thảy đều chỉ về nàng bị gạt hiện thực này. Kế Thương Hồ một phát bắt được La Tĩnh vai, trợn mắt nói, "Thối đệ đệ, ngươi ngụy trang đến mức rất giống mà. Ngươi không phải nói ngươi tên là Vĩnh Nhân sao? Còn gạt ta nói ngươi có một đệ đệ đã ở Lăng Vân Tiên Tông, biên đến có da có thịt. Ngươi là làm sao giấu giếm được tâm tình của ta nhận biết?" Đây là nàng lần thứ nhất phát hiện mình cảm xúc nhận biết xảy ra sai sót. La Tĩnh thì lại nhìn nàng, nói, "Có hay không một khả năng, sẽ là của ngươi tâm tình nhận biết kỳ thực không có phạm sai lầm?" Nói xong, La Tĩnh nhìn về phía trước thiếu nữ mặc áo xanh, nói, "Lục cô nương, ngươi đến cùng ta có thâm cừu đại hận gì? Thậm chí ngay cả tiên ma mặt nạ cũng không cần, cũng phải theo đuổi giết ta." La Tĩnh không thể nào hiểu được, thuận tiện thám thính tình huống, hay là có thể từ thiếu nữ mặc áo xanh nơi này, biết được tiện nghi lão nương quá khứ. Mà tên kia vì là Lục Ly thiếu nữ mặc áo xanh cười lạnh một tiếng, nói, "Thiên ma mặt nạ cũng sẽ không bay, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lấy. Nhưng ngươi chạy nhưng là khó gặp thấy. Lăng Vân Tiên Tông cái loại địa phương đó ngươi đều có thể đào tẩu, ta thực sự là khâm phục bản lãnh của ngươi." Nói xong, Lục Ly nhìn về phía một bên nữ nhân, nói, "Ta đối với tiên đạo luyện ma thuật không có hứng thú, ngươi đi tìm được ngươi rồi bị kiếp. Chỉ cần ngươi không ngăn trở ta, ta có thể khi ngươi không tồn tại." Nhưng Lục Ly lời vừa nói ra, Kế Thương Hồ nhưng hì hì nở nụ cười. Nói, "Vị này Lục tiểu muội ý tứ của, nói là để ta bỏ qua ta đây vị đáng yêu đệ đệ, ngươi để lại ta một con đường sống sao? Thật là lớn độ a." Làm thiên ma truyền nhân tới nói, "Đáng tiếc ta người này trời sinh không thích ăn mềm, liền thích ăn cứng ngắc." Kế Thương Hồ phía sau, im hơi lặng tiếng hiện lên một đạo nửa trong suốt nữ tử áo đỏ bóng người. Cô gái kia bóng người khuôn mặt mơ hồ, dường như trên mặt bị kín một tầng sương mù. Hoán thần cảnh thần hồn hóa thân hiện hiện, trong không khí bay tới nhàn nhạt vị thơm. Kế Thương Hồ cười hì hì nói, "Lục tiểu muội muốn cấp ta tiểu đệ, cũng không dễ dàng như vậy." Kế Thương Hồ phía sau nữ tử bóng mờ, thân hình trong suốt, xen vào bóng mờ cùng hiện thực trong lúc đó, liền bóng dáng đều không có. Này chính là hoán thần cảnh sơ kỳ đặc thù. Đợi đến hoán thần cảnh trung kỳ sau khi, này thần hồn hóa thân bước đầu nắm giữ chân chính thực thể, cũng đem nắm giữ bóng dáng. Mà nhìn thấy Kế Thương Hồ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thiếu nữ mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng, khinh bị nói, "Hoán thần cảnh sơ kỳ." Dứt tiếng, Lục Ly phía sau hiện lên một đạo thiếu nữ mặc áo xanh bóng người. Thiếu nữ mặc áo xanh kia trôi nổi ở sau lưng nàng, trên mặt mang mê ly mỉm cười, nguyệt quang chiếu xuống trên người nàng, trên đất để lại bóng dáng. Lục Ly cười lạnh nói, "Đây chính là của dựa dẫm." "La Tĩnh, ngươi từ đâu nhi tìm tới hoán thần cảnh ma tu?" Kế Thương Hồ liếm môi một cái, nói, "Hoán thần cảnh trung kỳ sao? Đích thật là cái kình địch a. Thối đệ đệ, ngươi có gì tốt chiêu số sao?" Kế Thương Hồ hỏi dò, để La Tĩnh lắc đầu, ngoại trừ đòn đánh, còn có thể có cái gì chiêu số? La Tĩnh nói xong, một bộ bạch y tiên tử bóng người cũng tự bên cạnh hắn hiện mà ra. Nhìn thấy này bạch y tiên tử bóng người, Lục Ly đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Nữ nhân, nàng khó có thể tin nhìn về phía La Tĩnh, nói, ngươi không phải La Tĩnh.
Không,
không đúng, ngươi hóa ra là nữ nhân. Nhìn thấy La Tĩnh thần hồn hóa thân trong nháy mắt, Lục Ly có chút ngượng ngang. Cũng may nàng một đường theo đuôi, tự mình xác nhận người trước mắt chính là La Tĩnh, khí tức cùng nàng ở Lăng Vân Tiên Tông gặp phải lúc giống như lúc. Như vậy nói cách khác, này nhìn như nam nhân La Tĩnh, trên thực tế là cô gái. Bề ngoài thân thể có thể dịch dung, có thể thay đổi, nhưng thần hồn hóa thân cũng sẽ không lừa người a. Mà Lục Ly biểu hiện đại biến trong nháy mắt, Kế Thương Hồ sáng mắt lên. Chính là hiện tại. Phía sau nàng thần hồn hóa thân trong nháy mắt xông ra ngoài, một bộ hồng y xinh đẹp nữ tử trực tiếp đánh về phía Lục Ly. Sau đó ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, trong không khí phiêu đãng từng trận dị hương, cùng với màu phấn hồng yên vụ. Lục Ly lập tức lùi về sau, nỗ lực xua tan này hồng nhạt tiên vụ. Nhưng mà này điên vụ nhưng dường như nắm giữ hình thể giống như vậy, không ngừng co rút lại, nhúc nhích. Lục Ly xúc động cuồng phong căn bản là không có cách thổi tan quỷ dị này điên vụ. Phía sau nàng vang lên thần hồn hóa thân thanh âm của. Đây là vô diện chi ma Kế Thương Hồ thần thông, mê điệt huyền giới, thoạt nhìn là vụ, trên thực tế là nàng thần hồn hóa thân biến hóa mà thành, gió thổi không tiêu tan. Nghe thế dạng lời giải thích, Lục Ly lại nhìn này trong ao sen không ngừng nhúc nhích hồng nhạt sương mù, cau mày nói: "Ngươi cũng thật là học rộng tài cao." Nữ nhân này dĩ nhiên là vô diện chi ma Kế Thương Hồ. Không trách La Tĩnh có thể từ luyện hồn tông trốn ra được, đại khái là này vô diện chi ma giúp hắn. Có điều này vô diện chi ma, làm sao cùng La Tĩnh pha trộn cùng nhau? Lục Ly đang muốn giơ tay công kích trước mắt sương mù, nhưng này màu phấn hồng sương mù cũng không tiếng ngọng ngoại, cấp tốc trong chiều co rút lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong ao sen. Đồng thời biến mất, còn có La Tĩnh cùng Kế Thương Hồ hai người. Hai người kia như là bỗng dưng bỏ chạy giống như vậy, không có để lại chút nào khí tức. Lục Ly nhìn cảnh tượng như vậy, hơi kinh ngạc, bỏ chạy rồi hả? Vẫn là nói này trong ao sen có động thiên khác. Thiếu nữ hơi suy nghĩ, thần hồn hóa thân liền trực tiếp nhẹ nhàng qua khứ, trực tiếp bay tới ao hoa sen bầu trời. Xuyên thấu qua thần hồn hóa thân nhận biết, nàng tra tìm ao hoa sen dị thường, nhưng cũng không có gì cả cảm giác được. Nơi này tựa hồ thật sự chỉ là một tầm thường ao hoa sen, mà nàng thần hồn hóa thân thì lại mở miệng. Nếu như nơi này đúng là ẩn dấu tiên đạo luyện ma thuật địa phương, vậy khẳng định có khác bí cảnh, hơn nữa không phải ngươi có thể dễ dàng phát hiện. Không phải vậy ứng với Phi Hồng đã sớm bắt được tiên đạo luyện ma thuật rồi. Thiếu nữ mặc áo xanh, để Lục Ly gật đầu. Đúng là như thế. Nàng xem hướng về phía trước ao hoa sen, nói, bất quá ta có thể các loại, bọn họ không thể cả đời chờ ở đây bí cảnh bên trong, đều sẽ có lúc đi ra, mà chờ hắn phát ra. Lục Ly trong mắt lóe ra một tia lẫm liệt sát ý. Thấy nàng như vậy sát ý lắm liệt, thiếu nữ mặc áo xanh bất đắc dĩ than thở. Nói, khuyên như thế nào ngươi cũng không nghe, nhất định phải giết hắn. Ôi! Lục Ly a Lục Ly, tương lai ngươi sẽ hối hận. Thiếu nữ mặc áo xanh than thở, để Lục Ly mắt lạnh. Ngươi mạnh khỏe ngạn cũng cho cái không thể giết lý do, dù cho biên một đây. Có thể ngươi liền cái lý do đều chẳng muốn biên, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Thiếu nữ tâm trí kiên định, không hề bị lay động. Thần hồn hóa thân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng không có thể lừa ngươi, cũng không có thể nói cấm chỉ những công việc. Tuy rằng ta biết rất nhiều thứ, nhưng có vài thứ là cấm những công việc, không thể nói lung tung. Ngược lại ta cho ám chỉ đã nhiều, ngươi này cũng không nghĩ đến, vậy ta chỉ có thể nói ngươi là chỉ heo. Chương 119, ba chiếc chìa khóa. Chương 119, ba chiếc chìa khóa. Đầy trời phong diệp bay xuống trong rừng cây, mặt đất núi đồi đều nhiễm phải nhàn nhạt màu đỏ. Đây là một thiên phong diệp lâm, bị thu ý nhuộm đẫm thành long lanh phong diệp hồng. La Tĩnh đứng trong rừng, đạp suốt, mềm lạc diệp, kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Nơi này là? Nơi nào? Hắn mơ hồ cảm thấy thái hư tiên cảnh khí tức, nhưng hắn lúc này là bản thể, cũng không phải là ý thức. Vì lẽ đó cái này không thể nào là thái hư tiên cảnh. Kế Thương Hồ thì lại nhìn quét bốn phía, một bên tìm kiếm cái gì, vừa nói: "Bí cảnh. Đây là thái hư tiên cảnh cùng hiện thực trong lúc đó kẽ hở, từ đại thần thông người mở ra động thiên phúc địa. Năm đó cổ Trần Phong cùng ứng với Thu Thiền, chính là trốn ở chỗ này diện ẩn cư, mới để cho chính ma hai đạo đều không thể tìm tới tam tích." Kế Thương Hồ nói qua, tựa hồ xác định phương hướng. Nàng giơ lên trong tay ngọc cây bầu, nói: "Đến, hướng về bên này đi, am hiểu gạt người thối đệ đệ." Kế Thương Hồ giơ sáng lên lấp loá ngọc cây bầu, hướng về phong diệp lâm nơi sâu xa mà đi. Ngọc này cây bầu, từ khi tiến vào cái này bí cảnh sau liền một mực hơi phát sáng, tựa hồ đang chỉ dẫn phương hướng. La Tĩnh thấy Kế Thương Hồ không tính đến nàng bị lừa gạt chuyện, cũng không có tự bôi xấu để chính mình che giấu thân phận chuyện. Hỏi hắn, ngọc này cây bầu là cái gì? Nó tự cấp ngươi chỉ đường. Kế Thương Hồ nói, đây là ứng với Thu Thiền cùng cổ Trần Phong tín vật định ước, luyện ma lão tổ lưu lại bí bảo, bình ngọc tiên. Cũng không biết ứng với Thu Thiền cùng cổ Trần Phong từ chỗ nào tìm được, ngọc này ấm tiên đã mất tích mấy ngàn năm rồi. Ở ứng với Thu Thiền cùng cổ Trần Phong sau khi qua đời, vật ấy đã bị luyện hồn tông thu hồi, cùng hàn sắc ngọc bội cùng cung phụng ở sầu, lo sắc gốc. Kế Thương Hồ, để La Tĩnh sáng tỏ, ngươi đi sầu. Lo sát cốc trộm cướp chính là vì cái này. Không sai, Kế Thương Hồ thoải mái thừa nhận, không có bình ngọc tiên liền không cách nào mở ra cái này bí cảnh. Đây là cổ Trần Phong trong di thư nhắc tới thanh thứ nhất chìa khóa. Tỷ tỷ ta bố cục mấy năm, lại kinh lược mấy năm, mới từ luyện hồn tông bên trong đem chiếc chìa khóa này trộm ra tới. Kế Thương Hồ nói xong, La Tĩnh thì lại chú ý tới trong lời nói này một cái khác tin tức trọng yếu. Thanh thứ nhất chìa khóa. La Tĩnh hỏi, nói cách khác, ngoại trừ cái này bình ngọc tiên bên ngoài, còn có thanh thứ hai chìa khóa, thậm chí khả năng có thanh thứ ba chìa khóa lạc. Kế Thương Hồ mặt tươi cười, đệ đệ thật thông minh. Không sai, tổng cộng có 3 thanh chìa khóa. Thanh thứ nhất chìa khóa, bình ngọc tiên, mở ra bí cảnh. Thanh thứ hai chìa khóa, luyện ma huyết kiếm, mở ra truyền thừa. Cho tới thanh thứ ba chìa khóa, cổ Trần Phong trong di thư chưa nói. chỉ nói người hữu duyên mở ra truyền thừa sau, tự nhiên biết rõ. Kế Thương Hồ giơ ngọc cây bầu ở mặt trước dẫn đường, La Tĩnh theo sát phía sau, không ngừng quan sát bốn phía. Trước mắt bí cảnh, không biết tổng cộng lớn bao nhiêu. Bọn họ một đường đi nhanh, phía sau không ngừng lưu lại tàn ảnh, ngăn ngắn mấy câu nói thời gian trong, sợ là đã đi rồi mấy dặm địa rồi, nhưng vẫn không hề rời đi Phong Diệp Lâm. La Tĩnh nhìn về phía trước, hỏi: "Ngươi từ đâu nhi lấy được cổ Trần Phong Di thư?" Lão hồ ly này hóa ra là dựa vào cổ Trần Phong Di thư chỉ dẫn, không trách nàng mục tiêu như thế sáng tỏ. Cầm cổ Trần Phong Di thư nàng, cơ bản bằng lấy được sách hướng dẫn. Cùng La Tĩnh loại này còn cần khổ ép chính mình đẩy ra chắc tìm kiếm cổ Trần Phong ứng với thu thiền dấu chân khổ ha ha hoàn toàn khác nhau. Kế Thương Hồ thì lại nết miệng nở nụ cười, nói: "Thối đệ đệ làm sao vấn đề nhiều như vậy? Ngươi mỗi ngày lừa gạt tỷ tỷ, nhưng nghĩ từ tỷ tỷ nơi này đào móc nói thật, thật là xấu thấu. Ngươi hư hỏng như vậy, nếu như sau đó gặp phải nữ hài tử, thật không biết bao nhiêu thiếu nữ hài sẽ bị ngươi lừa xoay quanh a." Kế Thương Hồ cười hì hì nhạo báng La Tĩnh, nhưng không có chính diện trả lời La Tĩnh vấn đề. La Tĩnh trong lòng không nói gì, chỉ có thể chính mình suy đoán. Lão hồ ly này khi còn nhỏ ở trong vương cung lớn lên, cùng đệ đệ thất tán, mai danh nhận tích, đổi mới rồi thân phận trưởng thành. Hơn nữa tuổi của nàng, lẽ nào nàng là cổ Trần Phong cùng ứng với Thu Thiền con gái hay sao? Nhưng này lão hồ ly đối với hai người này gọi thẳng họ tên, không có một chút nào tôn trọng kính nể có thể nói, lại không giống như là hai người con gái. Hơn nữa La Tĩnh thật giống cũng không nghe nói cổ Trần Phong cùng ứng với Thu Thiền có tử nữ. La Tĩnh trong lòng suy nghĩ, mà phía trước Phong Diệp Lâm bên trong, đột nhiên hiện ra một tia sáng trắng. Sau đó La Tĩnh chỉ cảm thấy sáng mắt lên, trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Nguyên bản còn đang Phong Diệp Lâm bên trong hành tẩu hắn, cùng Kế Thương Hồ đi tới một mảnh đá lởm chởm cổ quái trong bãi đá. Mảnh này trong bãi đá, sinh trưởng rất nhiều trụ đá, vàng như từng chuôi lợi kiếm chỉ về bầu trời. Kế Thương Hồ đứng trong bãi đá, chậm rãi nói rằng: "Được rồi đệ đệ, nên ngươi biểu hiện." Kế Thương Hồ đưa tay chỉ về thạch lâm vị trí trung ương, nói: "Ngươi thấy nơi đó không có. Này trung ương nhất trên trụ đá, có một phù hiệu. Đó là mở ra đạo thứ 2 môn khóa, cần luyện ma huyết kiếm mở ra. Hiện tại ngươi ngưng tụ của luyện ma huyết kiếm, trực tiếp đem huyết kiếm bắn vào phù hiệu kia bên trong, là có thể mở ra đạo thứ 2 cửa." Kế Thương Hồ nói xong, La Tĩnh hơi suy nghĩ, một thanh ảm đạm huyết kiếm tự trong miệng hắn phun ra. Huyết kiếm thủ thế chờ đợi. La Tĩnh thì lại lần thứ 2 xác nhận, chỉ cần đem huyết kiếm bắn xuyên qua là được, đúng không? Không có những khác chú ý những công việc. La Tĩnh quan sát Kế Thương Hồ vẻ mặt, nỗ lực tìm tới lão hồ ly này vẻ mặt không đúng. Nhưng lão hồ ly tự nhiên không thể để La Tĩnh nhìn ra vấn đề gì, nàng vẫn vẻ mặt tươi cười, thẳng thắn cực kỳ. La Tĩnh nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi lui lại một điểm." Liên Kế Thương Hồ ngoan ngoãn lùi tới ngoài một trượng. La Tĩnh lúc này mới hít một hơi thật sâu, trực tiếp thôi thúc luyện ma huyết kiếm bay ra. Chỉ thấy trong bãi đá huyết quang lóe lên, này huyết kiếm trực tiếp bay vào trung ương nhất trong trụ đá. Trong nháy mắt, toàn bộ trong bãi đá trụ đá đều run rẩy dữ dội lên. Rất nhanh, những này trụ đá bắt đầu giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở dưới nền đất. La Tĩnh bọn họ trước mắt, lại không cái gì thạch lâm, chỉ có hoàn toàn trống trải sơn dã. Mà ở mảnh này trống trải sơn dã phần cuối, đứng sừng sững một vị cổ quái bóng đen. Bóng đen kia tựa hồ rất cao lớn, vừa tựa hồ rất thấp tiểu, quanh thân lượn lờ nồng nặc ma sát khí. Nó lặng lặng đứng bí cảnh phần cuối, lạnh lùng nhìn La Tĩnh cùng Kế Thương Hồ, nhưng không có những khác cử động. Mà thạch lâm biến mất, đạo thứ 2 cửa mở ra, La Tĩnh vẫn để phòng lão hồ ly nhưng không có ra tay ám hại hắn. Cái này mới nhìn qua phi thường vô căn cứ lão hồ ly, ở La Tĩnh giá trị lợi dụng sau khi biến mất, dĩ nhiên không có giết người diệt khẩu. Xem ra, La Tĩnh hoàn thần cảnh tu vi, vẫn là đem lão hồ ly này làm kinh sợ rồi. Có điều bốn. La Tĩnh cổ quái nhìn về phía Kế Thương Hồ, nói: "Món đồ kia chính là đạo thứ 3 môn. Tại sao ta cảm giác hai chúng ta gộp lại cũng đánh không lại nó?" Tuy rằng cách nhau cực xa, nhưng La Tĩnh vẫn như cũ có thể nhận biết được trong không khí tung bay mà đến khí thế khủng bố. Này đã không phải là hoán thần cảnh tu sĩ có thể ngang hàng tồn tại, chỉ là khí tức, liền để La Tĩnh cảm nhận được run rẩy. Chương 120, cho xương ước định. Chương 120, cho xương ước định. Nhưng mà đối mặt này quỷ dị ma ảnh, Kế Thương Hồ khiếp sợ cũng đang La Tĩnh bên trên. Trường Sinh Người. Kế Thương Hồ la thất thanh, đó là trong sách cổ ghi lại thần triều thái tổ. Trường Sinh Người mộ kỳ. Ta ở thần triều thái miếu bên trong, gặp cung phụng chân dung của hắn. Kế Thương Hồ kinh ngạc thốt lên, để La Tĩnh trực tiếp bối rối. Trường Sinh Người, thần triều thái tổ. Hai người này từ ngữ, trực tiếp đem La Tĩnh cho chấn động choáng váng. Trường Sinh Người, đây chính là thiên nhân cảnh nhân vật mạnh mẽ à, đã hơn vạn năm không có hiện thế rồi. Cổ lão truyền thuyết, luyện ma lão tổ chém giết thế gian hết thảy Trường Sinh Người, thành thế gian cái cuối cùng thiên nhân cảnh tu sĩ. Cái này nói nghe sởn cả tóc gáy, tin tức bất kể là thật hay giả, nhưng luyện ma lão tổ đích thật là có ghi lại vị cuối cùng Trường Sinh Người. Mà thần triều thái tổ, đó là khai sang trung nguyên thần triều vô thượng cường giả, ở người tu hành trong lịch sử cũng để lại một trang nổi bật. Nổi tiếng, đổi đến La Tĩnh kiếp trước, gần như thuộc về tần hoàng hán vũ loại kia đẳng cấp, coi như mụ chữ cũng cơ bản đều nghe qua kỳ danh số tồn tại. Mà bây giờ đứng bí cảnh phần cuối chờ bọn họ, dĩ nhiên là vị này kinh khủng đại lão, thiên nhân cảnh thần triều thái tổ. La Tĩnh căng thẳng nói, cuối cùng này một cửa ải, sẽ không cần cầu xin chúng ta đi đánh bại vị này đại lão đi. Hơn nữa ứng với Thu Thiền cùng cổ Trần Phong cũng chỉ là thái hư cảnh tu sĩ chứ. Bọn họ bí cảnh bên trong, vì sao lại có thiên nhân cảnh Trường Sinh Người tồn tại? Kế Thương Hồ nói, cũng không phải thật sự là thần triều thái tổ, hẳn là một loại nào đó bóng mờ, hoặc là hình ảnh. Kế Thương Hồ nghi ngờ không thôi quan sát phương xa ma ảnh, nói, chân thần hướng thái tổ, từ lâu tọa hóa nhiều năm, không thể còn sống trên đời. Mà coi như sống sót, cũng không thể có thể bị vây ở này bí cảnh bên trong. Này ma ảnh, nên chỉ là một loại nào đó hư huyễn hóa thân. Kế Thương Hồ nói qua, cẩn thận đi về phía trước, từng bước một hướng về ma ảnh kia đi tới. La Tĩnh đứng tại chỗ, không dám quá khứ tìm đường chết. hắn nói rằng, ngươi nhất định phải đi tới. Coi như chỉ là bóng mờ, nay thổi qua tới khí tức cũng đã đầy đủ làm cho người kinh hãi run rẩy a. Lấy hai người hoán thần cảnh tu vi, đi tới thật sự sẽ không bị thuấn sát sao? Nhưng Kế Thương hồi nhưng nhắm mắt, từng bước một xuyên qua thạch lầm sau khi biến mất vùng hoang dã. Cuối cùng, nàng bước chân vào vùng hoang dã phần cuối này phiến bãi cỏ. Bãi cỏ trung ương, lặng lặng đứng một vị ma ảnh. Ở Kế Thương Hồ bước vào bãi cỏ trong nháy mắt, ma ảnh kia có động tác. Nó nhìn về phía Kế Thương Hồ, phát ra âm trầm nói nhỏ: "Tiên đạo luyện ma thuật truy tìm người sao? Có thể, ta có thể mang bí kíp cho ngươi, nhưng ngươi cần đạt thành điều kiện của ta." Kế Thương Hồ tới gần sau, kinh khủng này ma ảnh dĩ nhiên không có công kích Kế Thương Hồ, trái lại chủ động mở miệng giao lưu: "Đem ta cho xương đổi về thành kim lăng, ta đem dành cho ngươi tiên đạo luyện ma thuật bí kíp." Khủng bố ma ảnh ngữ khí lạnh băng, nhưng Giản Đan Minh mở ra điều kiện, Cổ Trần Phong đã đáp ứng ta, nhưng hắn lỡ hẹn rồi. "Nếu như ngươi có thể đạt thành yêu cầu của ta, Cổ Trần Phong lưu lại đồ vật, ta toàn bộ cho ngươi." Ma ảnh lời vừa nói ra, La Tĩnh hơi kinh ngạc. Vật này thậm chí có linh trí. Bãi cỏ mép sách, Lệ Sách Kế Thương Hồ thì lại cảnh giác nhìn trước mắt ma ảnh, nói rằng, đưa đến thành Kim Lăng nơi nào? Nếu như chỉ là đơn thuần đem cho xương đưa đến thành Kim Lăng, cũng không khó khăn chứ. Quả nhiên, ma ảnh kia nói ra điều kiện, Lệnh Kế Thương Hồ hơi thay đổi sắc mặt. "Đem ta cho xương đưa vào thái miếu bên trong, thay thế được vốn là thái tổ cho xương." Ma ảnh ngữ khí lạnh lẽo, "Như vậy, ta đem được chân chính an bình." La Tĩnh đứng ở đằng xa, cẩn thận quan sát. Phát hiện này ma ảnh mặc dù coi như khốc, nhưng mọi cử động có chút dại ra cứng nhắc, không quá thông minh dáng vẻ. Xem ra coi như lưu lại linh trí, phòng trừng cũng linh trí không hoàn toàn. Mà nó mở ra điều kiện, quả thực làm người không thể nào tiếp thu được. "Đưa nó cho xương đưa vào thần triều thái miếu, thay thế được vốn là thái tổ cho xương." "Cảm tình ngươi đặc sao căn bản không phải chân thần hướng thái tổ mộ kỳ a?" Lại không nói này ma ảnh yêu cầu đến cùng để làm gì ý, đem nó cho xương đưa vào thần triều thái miếu thay thế được vốn là thái tổ cho xương sau sẽ phát sinh chuyện gì? Riêng là đem cho xương đưa vào đi, thay thế được vốn là cho xương cái điều kiện này, sẽ bao nhiêu thấm điểm thái quá. "Ngươi làm thần triều thái miếu là được cùng nhà vệ sinh hay sao? Tùy tiện tới một người đều có thể đi vào đổi thái tổ cho xương." La Tĩnh trong lòng không nói gì, xác nhận cái điều kiện này không thể đạt thành. Kế Thương Hồ lại nói, "Bằng vào ta bây giờ tu vi, không cách nào lẻn vào thần triều thái miếu, giúp ngươi đổi cho xương. Hay là năm đó Cổ Trần Phong có thể làm được, nhưng ta khẳng định không làm được." Kế Thương Hồ mặc dù đối với Cổ Trần Phong di vật rất lưu ý, nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Mà ma ảnh thì lại chậm rãi nói, "Không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Người khác hay là rất mệt khó, nhưng ngươi không khó lắm. Ngươi chính là năm đó cái kia nữ đồng đi." Ma ảnh lạnh lùng nhìn Kế Thương Hồ, nói rằng, "Ứng với Thu Thiền đưa ngươi từ Hắc Thủy Hà bên trong mò đi ra, vì cứu sống cái mạng nhỏ của ngươi, đối với ngươi tiến hành cứu trị, đủ ngươi được lợi một đời. Ta có thể trước tiên đem Cổ Trần Phong hết thể di vật giao cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Ngược lại ngươi sớm muộn cũng muốn đi thái miếu bên trong đi một lần." Ma ảnh, để Kế Thương Hồ hoàn toàn biến sắc, "Ngươi biết ta?" Phía sau La Tĩnh, không nói một lời, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Câm nhưng xác nhận lão hồ ly này quả nhiên cùng ứng với Thu Thiền Cổ Trần Phong hai người có quan hệ. Hắc Thủy Hà bên trong mò ra tới bé gái. Hắc Thủy Hà ở nơi nào? Làm sao chưa từng nghe nói con sông này? Hay là trở lại có thể để cho Thanh Tuyền tra một chút bốn? Có điều Kế Thương Hồ sớm muộn muốn đi thái miếu bên trong đi một lần, vậy là cái gì ý tứ? La Tĩnh cảm giác chính mình thật giống trong lúc vô tình tiếp xúc đến cái gì kinh thiên bí ẩn A4. Quả nhiên cùng ứng với Thu Thiền Cổ Trần Phong loại này thế gian đỉnh cấp tồn tại dính dáng, cũng không phải việc nhỏ a. La Tĩnh quyết định không đổi theo cứu nhiều lắm, chờ bắt được tiên đạo luyện ma thuật sau bỏ chạy đường rời đi, kiên quyết không thèm quan tâm những thứ ngổn ngang kia giới tu hành chuyện cũ. Hắn nhưng là xuyên việt tới hưởng thụ sinh hoạt, không muốn đánh sinh đánh chết. Mà Kế Thương Hồ đối mặt ma ảnh, cuối cùng gật đầu, nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, tương lai có cơ hội nhất định giúp ngươi đem cho xương đưa vào thần triều thái miếu." Ma ảnh kia thật sâu nhìn Kế Thương Hồ một chút, trực tiếp hóa thành một đạo yên vụ biến mất. Mà ma ảnh sau khi biến mất, một linh bảo túi bỗng dưng nổi lên. Hiển nhiên Cổ Trần Phong cùng ứng với Thu Thiền hết thẻ di vật đều ở đây cái linh bảo trong túi. Nhưng Kế Thương Hồ lúc này nhìn linh bảo túi, trên mặt lại không cái gì sắc mặt vui mừng. Vầng trán của nàng trong lúc đó bao phủ âm vân, tựa hồ ma ảnh khơi gợi lên nàng một loại nào đó không tốt hồi ức. La Tĩnh đứng phương xa, cũng không dám dễ dàng tới gần. Hiện tại ma ảnh biến mất, bảo vật xuất hiện. Thời điểm như thế này, một loại trong tiểu thuyết, đến tiếp sau đều là giết người và bảo. La Tĩnh cảnh giác nhìn Kế Thương Hồ, muốn xem lão hồ ly đến cùng có thể hay không làm tròn lời hứa, đem tiên đạo luyện ma thuật phân cho hắn. Chương 121, Thiên Thương. Chương 121, Thiên Thương. Chia của không đều, hát ăn hát, sống chết với nhau bốn. Những này nội dung vợ kịch kéo dài không suy. Dù sao mọi người là ích kỷ, ai sẽ đồng ý đem thứ tốt chia sẻ cho hắn ở đâu? La Tĩnh nhìn về phía trước Kế Thương Hồ, ánh mắt cảnh giác. Bạch Y Dị Tiên Tử thần hồn hóa thân, đứng bên cạnh hắn, thủ thế chờ đợi. Nhưng này lão hồ ly bắt được linh bảo túi sau, nhưng không có như La Tĩnh lo lắng như vậy trở mặt. Nàng đưa tay mở ra linh bảo túi, ở trong đó thoáng tìm kiếm sau, nói rằng, "Ta nhớ tới ngươi cần tiên đạo luyện ma thuật đúng không?" Kế Thương Hồ lấy ra một quyển bí kíp, quay về La Tĩnh nói, "Quyển này thật giống chính là tiên đạo luyện ma thuật. Ngoại trừ quyển bí kíp này, ngươi còn cần những vật khác sao?" Kế Thương Hồ một tay cầm tiên đạo luyện ma thuật bí kíp, một tay kia cầm linh bảo túi, nói rằng, "Hai quyển một đi, ngươi nắm tiên đạo luyện ma thuật, ta mượn đi linh bảo trong túi những vật khác. Cho tới bí kíp nội dung, ta cũng không nhìn, ngươi một người độc hưởng, đỡ phải ngươi mỗi ngày bệnh đa nghi phát tác, cho rằng tỷ tỷ muốn hại ngươi." Kế Thương Hồ đối với quyển này tiên đạo luyện ma thuật, tựa hồ không để ý chút nào, càng để ý này linh bảo trong túi những vật khác. La Tĩnh nhìn nàng như vậy, hơi chần chờ. Lẽ nào linh bảo trong túi còn có thứ càng tốt? Có điều La Tĩnh lúc này cũng không có cách nào xác nhận, dù sao linh bảo túi ở kế thương hồ trong tay, hơn nữa cho dù có thứ tốt, cũng không bằng tiên đạo luyện ma thuật làm đến thực tế. La Tĩnh lại không muốn đi tranh bá thiên hạ, chứng đạo đỉnh cao, hắn chỉ muốn hóa đi trong cơ thể một thân ma đạo pháp lực, đi Lăng Vân Tiên Tông cùng vợ gặp nhau. Bởi vậy La Tĩnh nói rằng, ta tuyển tiên đạo luyện ma thuật. Liền, kế thương hồ giơ tay đem này quyển bí kíp ném tới, nói rằng, có thể, này linh bảo trong túi những vật khác liền thuộc về ta. Kế thương hồ nói chuyện đồng thời, La Tĩnh phía sau Bạch Tỷ tiên tử đưa tay tiếp nhận quyển bí kíp này. Lo lắng lao hổ ly này ở trên bí kíp hạ độc hoặc là làm cho gì, La Tĩnh không dám thân thể trực tiếp đụng vào bí kíp. Mà Bạch Tỷ tiên tử mở ra bí kíp sau, nhưng không có gì cả phát sinh. Nay thật sự chỉ là một quyển bí kíp, kế thương hồ cũng không có ở phía trên làm cho gì. Nàng đem bí kíp ném lại đây sau, sẽ không quản La Tĩnh, mà là đứng tại chỗ mở ra linh bảo túi, cau mày ở bên trong tìm kiếm cái gì. Động tác rất gấp, có thể thấy, tâm tình của nàng có chút nôn nóng căng thẳng. La Tĩnh nghĩ được trước ở cuộc hiến hội lúc lao hổ ly này căng thẳng tâm tình, xem ra nàng cái kia đệ đệ tâm tích manh mối liền giấu ở ứng với Thu Thiền cùng Cổ Trần Phong này chồng di vật bên trong. Có điều di vật bên trong tại sao có thể có manh mối đây? Lẽ nào các nàng tỷ đệ hai chia lịa, là năm đó ứng với Thu Thiền cùng Cổ Trần Phong làm không được bốn? La Tĩnh cầm bí kíp, nhìn vẻ mặt đó lo lắng, không ngừng tìm kiếm kế thương hồ, suy đoán năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn có này kế thương hồ thân phận, có thể bị ứng với Thu Thiền cùng Cổ Trần Phong hai người dưỡng dục, tuyệt đối không phải người thường. Hắc Thủy Hà bên trong mò ra tới đứa nhỏ. Ma ảnh kia nói bên trong, lượng thông tin có chút đại. La Tĩnh cầm bí kíp, vẫn không có tới gần kế thương hồ, thậm chí còn lùi đến xa một ít, duy trì ở một cái khoảng cách an toàn ở ngoài. Lúc này cái này không ngừng ở linh bảo trong túi tìm kiếm đồ vật nữ nhân, vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt nôn nóng, tay chân đều đang run rẩy, quả thực giống như là một sắp nổ tung thùng thuốc súng. Một khi nàng không tìm được muốn tìm gì đó, tại chỗ phát rồ đều có khả năng. Tiên đạo luyện ma thuật bí kíp đã tới tay, chuyến này cũng coi như là giai đại hoan hỉ. La Tĩnh cũng không muốn ở thời khắc sống còn lại ra chỗ sơ suất. Hắn đứng ở đằng xa, vừa quan sát kế thương hồ phản ứng, một bên lật xem trong tay tiên đạo luyện ma thuật bí kíp. Hoán thần cảnh tu vi mạnh mẽ, để hắn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Mà lật xem ba trang, La Tĩnh liền xác nhận đây chính là tiên đạo luyện ma thuật bí kíp, không thể giả bộ. Loại này mở ra lối riêng, có thể đồng thời hóa sinh chính ma hai đạo linh lực công pháp, ngoại trừ tiên đạo luyện ma thuật, không thể còn có cái khác. Chính mình tuy rằng không thể tu hành tà nguyệt ngự linh chân quyết, nhưng bắt được tiên đạo luyện ma thuật cũng đã đủ rồi. Kế thương hồ đứng ở đằng xa không ngừng tìm kiếm linh bảo túi, La Tĩnh cũng không đi quấy rối nàng, yên lặng đứng tại chỗ xem chính mình bí kíp. Tuy rằng không thể lập tức bắt đầu tu luyện, nhưng không ảnh hưởng La Tĩnh trước đem nội dung nhớ kỹ. Cho tới bí cảnh trời bên ngoài ma truyền nhân Lục Ly, La Tĩnh cũng không để ý. Tuy rằng Lục Ly tu vi nghiền ép hắn và kế thương hồ, nhưng tu hành đấu pháp vốn cũng không phải là dựa cả vào tu vi. Mặc dù lớn cảnh giới tu vi nghiền ép, xác thực có thể tạo thành nháy mắt giết hiệu quả. Nhưng cùng với một cảnh giới bên trong người tu hành trong lúc đó đấu pháp, ảnh hưởng thắng bại nhân tố nhưng có rất nhiều, không phải nói ngươi tu vi thăng chức có thể chắc thắng. Bằng không sau đó mọi người ra ngoài ở bên ngoài cũng không muốn đánh nhau, gặp mặt trước hết sáng tu vi thấp tự động chịu thua được rồi. Giống như là chơi game, đồng dạng hai cái trang phục bị, đồng nhất cái anh hùng, dù cho đẳng cấp có sự khác biệt, nhưng ra bất đồng trang bị, thao tác chi tiết nhỏ không giống đều sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Game cũng như này, trong thực tế ảnh hưởng đấu pháp thắng chịu nhân tố thì càng hơn nhiều. Mà La Tĩnh đánh không lại, còn có thể chạy. Hán Nguyệt Ảnh Độn Thuật đến bây giờ, còn không có ở người trước bày ra quá. Thiên Ma Tông cũng không tinh thông độ thuật, yêu Nguyệt phái Nguyệt Ảnh Độn Thuật để La Tĩnh có đầy đủ tự tin thoát đi Lục Ly truy sát. Bí cảnh bên trong, La Tĩnh không ngừng lật xem bí kíp. Quyển bí kíp này nội dung rất phức tạp, từ độ dày cùng trang đến xem, La Tĩnh phỏng đoán cẩn thận, sợ là có 50, 60 vạn chữ, đã xem như là tác phẩm vĩ đại rồi. Ta Nguyệt Ngự Linh Chân Quyết có 400.000 chữ, nhưng bên trong ngoại trừ các đại cảnh giới công pháp tu hành ở ngoài, còn đi lại rất nhiều yêu nguyện phái bí thuật. Nhưng này bổn vốn tiên đạo luyện ma thuật tờ thứ nhất, chính là từ hoán thần cảnh bắt đầu tu hành. La Tĩnh tò mò nhảy đến cuối cùng nhìn một chút, phát hiện toàn bộ bí kíp bên trong chỉ ghi lại hoán thần cảnh cùng thái hư cảnh phương pháp tu hành. Cho tới thuế phàm cảnh, luyện khí cảnh tu hành thuật, không hề ghi chép, nói cách khác, người thường coi như bắt được tiên đạo luyện ma thuật, cũng phải nghĩ biện pháp lời đầu tiên mình tu hành đến hoán thần cảnh mới có thể mở bắt đầu tu hành. Cho tới nội dung 4. La Tĩnh nhìn có chút quá mắt. Đặc sao 600.000 chữ nội dung, chỉ viết tu hành chi đạo, không có một chút nào bí thuật, đạo pháp, này phương pháp tu hành mức độ phức tạp vượt quá La Tĩnh tưởng tượng. Lấy mộ tính của hắn tư chất, nhìn thập trang nội dung cũng cảm giác có chút choáng váng đầu, căn bản không hiểu trong đó một ít thuật ngữ hàm nghĩa. Cái cảm giác này, giống như là một tiểu học văn bằng học cặn bã, bắt được một quyển cao mấy tài liệu giảng dạy. Này ứng với Thu Thiền cùng Cổ Trần Phong viết bí kíp, liền đặc sao không thể viết rất đơn giản điểm ạ. La Tĩnh nhìn trên bí kíp nội dung, càng xem càng cảm thấy đau răng, da mặt không ngừng co giật. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy tu hành thiên tài cùng hắn loại này người bình thường khác nhau. Cổ Trần Phong ứng với Thu Thiền loại kia đương đại đứng đầu tu hành thiên tài, có thể tự mình khai sáng công pháp, kiếm phổ. Đổi đến kiếp trước, phòng trường tương đương với chỉ trẻ Academy of Sở Sĩ Enset, CAS, viện sĩ. Hai người bọn họ hợp lực thôi diễn ra tiên đạo luyện ma thuật, nhìn ra La Tĩnh đầu góc mơ hồ. Chương 122, tỷ tỷ yêu thích người không được sao. Chương 122, tỷ tỷ yêu thích người không được sao. Một người bình thường may mắn lấy được chỉ trẻ sẽ Academy of Sở Sĩ Enset, CAS, viện sĩ nghiên cứu khoa học luận văn, như vậy xin hỏi người bình thường này có thể xem hiểu bao nhiêu? Cầm tiên đạo luyện ma thuật bí kíp La Tĩnh, nhìn mặt trên phức tạp nội dung, lần thứ nhất cảm thấy thông minh trên sỉ nhục. Hắn bị này trăm năm trước phu thê hai người hung hăng vũ nhục một lần. Lấy hắn hoàn thần cảnh tu vi, xem quyển này tiên đạo luyện ma thuật thậm chí có hơn nửa đều xem không hiểu. Khe nằm rồi bốn. Nguyên tưởng rằng bắt được tiên đạo luyện ma thuật là có thể mở ra chính mình hạnh phúc cuộc sống mới La Tĩnh, thời khắc này tâm thái có chút tiểu vỡ. Hắn nắm bí kíp tay, cũng bắt đầu khẽ run, cùng xa xa cái kia không ngừng ở linh bảo trong túi tìm kiếm đồ vật kế thương hồ gần như. Hai người đều lâm vào một loại nào đó lo lắng buồn bực trạng thái. Quyển sách này viết rất thâm ảo như vậy phức tạp, đặc sao ai nhìn hiểu a? Này phu thê hai người coi như đem bí kíp công bố ra ngoài, người trong cả thiên hạ cũng có thể tu hành, phòng trừng cũng không có mấy người có thể tu luyện thành công chứ. Cần phải như thế giấu giấu giếm giếm sao? Nhất làm cho La Tĩnh đau bi, là hắn bây giờ nhưng là hoán thần cảnh tu vi, đại não là bị ma đạo pháp lực rèn luyện từng cường hóa. Bất kể là trí nhớ, vẫn là sức lĩnh ngộ, đều so với trước đây gia tăng rồi không ít. Nhưng dù cho như thế, hắn xem quyển bí kíp này vẫn là nhìn ra nửa hiểu nửa không. Nhìn trong sách này lượng lớn nội dung, phức tạp rườm rà, La Tĩnh lần thứ nhất biết, nguyên lai tu hành lại cũng có thể phiền toái như vậy. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao thế gian thiên tài nhiều như vậy, người kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, có thể các đại môn phái trấn phái công pháp trước sau chỉ có này mấy bộ. Rất nhiều tu hành thiên tài khai sáng công pháp tuy rằng lợi hại, nhưng cơ bản chỉ có bọn họ loại kia cấp độ nhân tài nhìn hiểu, người bình thường bắt được trong tay tuyệt đối luôn uống, cơ bản truyền lưu không được mấy đời sẽ thất truyền. Mà ứng với Thu Thiền cùng Cổ Trần Phong hai người viết quyển bí kíp này lúc, khẳng định không có suy nghĩ qua đem công pháp mở rộng đi ra ngoài. Dù sao khi đó bọn họ phu thê hai người đã rời đi chính mà phân tranh rồi. Quyển bí kíp này hoàn toàn chính là bọn họ hai người viết đến từ này, căn bản không có thể hy vọng bọn họ đem bí kíp viết rất có bao nhiêu đơn giản. Hay hoặc là ở trong mắt bọn họ xem ra chuyện đương nhiên, đơn giản đến giống như là 112 gì đó, ở La Tĩnh trong mắt nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Quả thực tuyệt. La Tĩnh cầm bí kíp, cảm nhận được thống khổ. Sự đau khổ này, gần giống như năm đó văn khoa hắn, ở trong đại học nhất định phải học tập cao mấy. Một mực này bí kíp hắn còn phải học, nếu như không học được bên trong công pháp tu hành, hắn rất khó cùng Thành Tuyển Quang Minh chính đại cùng nhau. Đây là phu thê hai người gặp nhau to lớn nhất hy vọng. La Tĩnh cắn răng, không ngừng lật xem trong tay bí kíp. Mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không, ngược lại trước tiên đem nội dung nhớ kỹ. Thực sự không được sau đó chậm rãi suy nghĩ, Thanh Tuyển đối với sự tu hành ngộ tính mạnh hơn hắn hơn nhiều, quay đầu lại đem bí kíp chia sẻ cho nàng, hai người đồng thời phá giải. Có Thanh Tuyển loại này tu hành thiên tài hỗ trợ, hay là có thể giúp La Tĩnh nhanh chóng nắm giữ tiên đạo luyện ma thuật. La Tĩnh đọc sách nhìn ra nhè răng trợn mắt, vẻ mặt dữ tợn. Ma kế thương hồ thì lại yên lặng đi tới. Nàng có chút ngạc nhiên hỏi, "Thối đệ đệ ngươi làm sao vậy? Táo bón rồi hả?" La Tĩnh lúc này vẻ mặt phi thường đặc sắc. Nghe được kế thương hồ thanh âm của, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện nữ nhân này đã khôi phục thường ngày phóng đãng đẹp đẽ, không còn là vừa nãy căng thẳng lo lắng. Hiển nhiên đệ đệ của nàng tâm tích tìm được rồi. La Tĩnh nhìn nụ cười này đầy mặt nữ nhân, triệt để xác nhận lão hồ ly này truy tìm Cổ Trần Phong dấu chân, căn bản không phải tìm đến bí kíp, đích thật là vì tìm nàng cái kia thất tán nhiều năm đệ đệ. Cái tên này nguyên lai nặng như vậy cảm tình. La Tĩnh cay đắng thở dài, nói, "Cho ngươi xem một hồi quyển bí kíp này, ngươi liền đã hiểu." Nói qua, La Tĩnh hảo phóng đem trên lý thuyết đã đọc thuộc về hắn tiên đạo luyện ma thuật bí kíp lật tới tờ thứ nhất, biểu diễn cho Kế Thương Hồ xem. Mà Kế Thương Hồ chỉ nhìn tờ thứ nhất nội dung, trên mặt vẻ mặt liền thay đổi. Đây là tu hành bí kíp. Nàng vẻ mặt quái lạ, nhìn một chút trong sách này nội dung, lại nhìn một chút La Tĩnh, nói, "Đệ đệ, chúng ta không phải là nhìn nhầm chứ? Phía trên này viết rất lung ta lung tung đều là cái gì?" Cùng La Tĩnh so với, Kế Thương Hồ hiển nhiên càng xem không hiểu quyển sách này. Dù sao La Tĩnh bất kể nói thế nào, tu hành đều là các phái đứng đầu công pháp, khởi điểm sẽ không như thế. Bất kể là luyện ma huyết kiếm bí kíp, vẫn là tà nguyệt ngự linh chân quyết, đều là do đời đứng đầu phương pháp tu hành, đối với sự tu hành chi đạo lý giải hơn xa Kế Thương Hồ loại này sơn dạ tán tu. Quyền này tiên đạo luyện ma thuật La Tĩnh nhìn ra nửa hiểu được không, mà Kế Thương Hồ loại này chưa bao giờ tiếp xúc qua hàng đầu công pháp tu hành tán tu trong mắt, này tiên đạo luyện ma thuật không khác nào thiên thư. Kế Thương Hồ nói qua, lại đang linh bảo trong túi tìm kiếm một phen. Sau đó lấy ra một bản khác bí kíp, nói, "Này hình như là luyện ma huyết kiếm bí kíp. Có điều cùng ta trong nhận thức biết luyện ma huyết kiếm không giống nhau lắm, có thể là ứng với Thu Thiền thay đổi phiên bản. Quyền bí kíp này cũng đưa cho ngươi đã khỏe, tỷ tỷ đối với này bí kíp không có hứng thú." Tìm tới đệ đệ tâm tích Kế Thương Hồ, tâm tình vô cùng tốt, đối với La Tĩnh hảo phóng đến không được, thậm chí ngay cả luyện ma huyết kiếm bí kíp đều cho. La Tĩnh nhận lấy nhìn một chút, phát hiện mặt trên đích thật là luyện ma huyết kiếm, nội dung cùng hắn lưng này bổn nhất khuôn như thế. Hẳn là ứng với Thu Thiền sau đó viết tay. Không nói gì nhìn Kế Thương Hồ, La Tĩnh nói, "Ngươi đối với ta tốt như vậy làm gì? Lão hồ ly này không phải là đầu óc bị môn gắt chứ? Cùng nhau đi tới, đừng nói ám hại La Tĩnh, thậm chí cũng không từng bắt nạt La Tĩnh, điều này làm cho La Tĩnh nghĩ mãi mà không ra. Bây giờ trước tiên cho tiên đạo luyện ma thuật, phát hiện bí kíp phức tạp không cách nào tu hành, lại hảo tâm cho La Tĩnh một quyển luyện ma huyết kiếm. Này đặc sao chị gái cũng sẽ không lòng tốt như vậy chứ? Lão hồ ly này đến cùng như đồ gì? Đồ hắn ba ngày không rửa giấy, luôn không khả năng là nhìn chúng sắc đẹp của hắn chứ?" Kế Thương Hồ thì lại cười híp mắt nói, "Tỷ tỷ yêu thích ngươi không được sao? Ngược lại này bí kíp ta cũng không cần, tỷ tỷ không dự định tu hành Cổ Trần Phong cùng ứng với Thu Thiền công pháp, thậm chí chạm cũng không muốn chạm. Đệ đệ nếu cần, cho ngươi là tốt rồi. Đáng tiếc Cổ Trần Phong thanh minh kiếm điện không ở, không phải vậy cùng nhau đưa cho đệ đệ được rồi." Kế Thương Hồ nói rằng, "Được rồi, hiện tại chia của kết thúc, đệ đệ đón lấy có tính toán gì hay không? Ngươi nếu không phải hình luật đường đệ tử vinh nhân, mà là tam huệ thành La Gia La Tĩnh, vậy ngươi chắc chắn sẽ không về luyện hồn tông đi. Tối nay sau khi kết thúc, đệ đệ có tính toán gì hay không?" Kế Thương Hồ đầy mặt thân thiết hỏi dò La Tĩnh kế hoạch. La Tĩnh thoáng chần chờ, chậm rãi lắc đầu. "Tạm thời không có tính toán gì, khả năng trước tiên tìm an tĩnh trong ngọn núi khổ tu, đem tiên đạo luyện ma thuật tu thành đi. Lấy ma tu thân phận trực tiếp đặt chân Trung Nguyên, thực sự có chút nguy hiểm. Trung Nguyên hoàn toàn là chính đạo lãnh thổ, La Tĩnh một ngoại lai hộ một con đâm vào đi, rất dễ dàng bị các nơi châu phủ phát hiện, tiến tới bị vây giết chú ma. Chương 123, thiên thư các mê hoặc. Chương 123, thiên thư các mê hoặc. Trung Nguyên một chỗ, nói tiêu ma trưởng. Kế thương hồ, Tây môn khắc loại này Trung Nguyên thổ xanh thổ trưởng tiểu ma, quen thuộc hoàn cảnh, biết được nguy hiểm, có thể miễn cưỡng ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nhưng La Tĩnh một Tây vực ngoại lai hộ, người không sinh địa không quen, trực tiếp đi Trung Nguyên nguy hiểm rất lớn. Hắn cảm thấy, hay là trước nghĩ biện pháp đem tiên đạo luyện ma thuật tu luyện thành công sau, lại đi Trung Nguyên ổn thỏa. Tuy rằng quyển sách này rất phức tạp, nhưng La Tĩnh cũng không cần tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới, chỉ cần bước thứ nhất nhập môn thành công, đem trong cơ thể ma đạo linh lực hóa sinh thành tiên đạo pháp lực, hắn cũng có thể đi Trung Nguyên tìm thành tiền rồi. Kế Thương Hồ nghe xong La Tĩnh kế hoạch, khóe miệng một nhếch, khẽ mỉm cười. Nói, thối đệ đệ thực sự là túng a. Ngươi kế hoạch này, cùng tỷ tỷ đoán giống như lúc, rất phù hợp tính cách của ngươi. Có điều trời đất tuy lớn, ngươi có thể núp ở chỗ nào đây? Hiện tại Luyện Hồn Tông nhưng là khắp nơi ở tập nã đuổi bắt ngươi, toàn bộ Tây vực 26 nước đối với ngươi mà nói, đều là đầm rồng hang hổ. Ngươi nếu như bị Luyện Hồn Tông tóm lại, ta đều không dám nghĩ ngươi sẽ tao ngộ ra sao hình phạt. Một mình trốn tránh tông môn, đây là rút gân lột da cũng không vì là trôi qua tội lớn a. Kế Thương Hồ đe dọa La Tĩnh. La Tĩnh hơi bất đắc dĩ, vung tay nói, vậy ngươi có đề nghị gì sao? Có chuyện nói thẳng liền có thể. Liên Kế Thương Hồ hì hì cười nói, không bằng như vậy đi, ngươi tiếp tục theo tỷ tỷ đi đoạn đường. Những ngày trung đụng này hạ xuống, tỷ tỷ vẫn là rất thích ngươi. Ngươi theo tỷ tỷ đi đoạn đường, chúng ta đi Trung Nguyên đi một lần, ta đi tìm ta đệ đệ. Đợi được địa phương sau, tỷ tỷ cho ngươi tấm da người mặt nạ, lại cho ngươi thân phận bài, cho ngươi đi thiên thư các. Đừng xem tỷ tỷ như vậy, kỳ thực thân phận của ta rất nhiều nha, có thể giới thiệu ngươi đi thiên thư các lẫn vào cái nhàn xoa. Thiên thư các ngươi biết chứ? Đó là Trung Nguyên lớn nhất tàng thư quán, bên trong giữ rất nhiều tu hành điển tịch. Đệ đệ ngươi muốn phá giải tiên đạo luyện ma thuật cao như vậy sâu tu hành điển tịch, nhắm mắt làm liều sợ là rất khó. Nhưng nếu như có thể lẫn vào tiên thư các, kiểm tra bên trong bí kíp trợ rút, tìm chút thời giờ, nói không chắc thật có thể tìm hiểu được tiên đạo luyện ma thuật mặt trên nội dung. Kế Thương Hồ, để La Tĩnh hơi kinh ngạc. Thiên thư các, nơi này hắn biết, chính là đương triều nữ hoàng xây, có người nói bên trong thu gom thế gian tất cả kinh, sử, tử, tập, tu hành bí điển, bên trong bao la và tượng, không chỗ nào bất hữu. Có người nói tam đại thánh địa tàng thư gộp lại, cũng không bằng thiên thư các nhiều. Đương nhiên, La Tĩnh tin tưởng bên trong đỉnh cấp công pháp chắc chắn sẽ không nhiều lắm, tam đại thánh địa hàng đầu công pháp không thể đặt ở thiên thư các. Nhưng mặc dù không có hàng đầu công pháp, bên trong rất nhiều phương pháp tu hành, đối với người thường mà nói đã vậy là đủ rồi. Lại như đạn hạt nhân chế tạo phương pháp sẽ không tha ở thư viện, nhưng trong thư viện tri thức nếu là toàn bộ nắm giữ, lẫn vào cái khoa chính quy tốt nghiệp khẳng định không khó. Trung Nguyên thần triều cũng sẽ không đem phương pháp tu hành đem gác xó, mà là đặt ở thiên thư bên trong các, hướng về rất nhiều cần nhân tài mở ra, có chút tương tự kiếp trước thư viện. Đương nhiên, dù vậy, có thể dựa vào thiên thư các tàng thư tự chủ tu luyện ra tên người tu hành vẫn không có bao nhiêu. Lại như La Tĩnh kiếp trước, hóa học vật lý rất nhiều tri thức đại thể công khai, nhưng có thể đến bác sĩ học lực người cũng không mấy cái như thế. Tu hành không phải đơn thuần tính tọa luyện khí, không đơn giản như vậy. Càng về sau tu luyện lại càng khó khăn, rất nhiều người ngộ tính không đủ, dù cho bắt được hàng đầu bí kíp cũng là vô dụng. Sẽ không xuất hiện loại kia sơn thôn tiểu tử bắt được một quyển hàng đầu bí kíp, hơi hơi luyện hai lần là có thể thiên hạ vô địch nội dung vở kịch. Thế giới này tu hành cực kỳ phức tạp, ngộ tính cùng học thức nắm giữ là rất quan trọng. Không có ai giáo dục, sơn giá bình dân liền bí kíp đều xem không hiểu, chớ nói chi là chiếu tu hành. Nếu như La Tĩnh có thể lẫn vào thiên thư các, không ngừng tìm kiếm bên trong tu hành điện tịch hỗ trợ giải thích tiên đạo luyện ma thuật trên nội dung, xác thực đối với La Tĩnh phá giải tiên đạo luyện ma thuật quyển này cao thâm bí kíp có điều giúp ích. Dù sao La Tĩnh hiện tại thiếu nhất chính là tu hành tri thức. Có điều bốn, ngươi vì sao nhất định phải ta với ngươi cùng đi? La Tĩnh không hiểu hỏi, một mình ngươi đi không được sao? Đối với lần này, Kế Thương Hồ đẹp đẽ nở nụ cười, nói, bởi vì thiếu ngươi không thể a. Thối đệ đệ, ngươi lẽ nào cam lòng cùng tỷ tỷ như vậy đại mỹ nữ tách ra sao? La Tĩnh một mặt nghiêm túc, cam lòng. Liền, Kế Thương Hồ bất đắc dĩ nở nụ cười, được rồi, lần này cần đi địa phương ta một người không đi được, đến tìm người đang bên ngoài tiếp ứng ta. Lại như ta đi luyện hồn tông, phải nhường Tây Môn Loan ở bên ngoài tiếp ứng ta cũng như thế. Lúc đó nếu không vừa vặn đụng vào Thiên Ma truyền nhân chuyện rời đi luyện hồn tông chủ ý, tỷ tỷ của ngươi ta phỏng chừng sẽ chết ở luyện hồn tông bên trong. Mà đệ đệ dung mạo ngươi đẹp đẽ, người lại đáng tin, đương nhiên quan trọng nhất là tỷ tỷ rất yêu thích ngươi. Mang theo ngươi đi khẳng định so với lâm thời đi tìm một ma tu hỗ trợ đáng tin, dù sao Trung Nguyên những kia ma tu cũng không phải vật gì tốt. Kế Thương Hồ nói rằng, làm sao? Đồng ý bang tỷ tỷ việc này sao? Kế Thương Hồ một mặt chờ mong, tự hồ sợ La Tĩnh không đáp ứng. La Tĩnh thì lại cau mày hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Dĩ nhiên cần người tiếp ứng. Lấy Kế Thương Hồ dịch dung thuật cùng ẩn nút năng lực, đi cái gì đầm rồng hang hổ cần người tiếp ứng. Mà Kế Thương Hồ thì lại ngượng ngùng nở nụ cười, nói, cái kia, kỳ thực cũng không phải nhiều địa phương nguy hiểm, chỉ là Trung Nguyên hoàng cung mà thôi. Nàng nói xong, có chút chột dạ rời tầm mắt, nói, đến thời điểm đệ đệ ngươi đang ở đây bên ngoài chờ đợi, tỷ tỷ sẽ cho ngươi an bài một không chê vào đâu được thân phận giả, chỉ cần ngươi không giống Tây Môn Loan như thế đi làm loạn nữ nhân, chắc chắn sẽ không sai lầm. Đến thời cơ thích hợp, đệ đệ ngươi đang ở đây bên ngoài tiếp ứng ta, tỷ tỷ là có thể an toàn phát ra. Làm sao? Tỷ tỷ bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm nha. Kế Thương Hồ chỉ lo La Tĩnh không đáp ứng, lại bổ sung một câu, gặp nguy hiểm chính là tỷ tỷ, dù sao đệ đệ ngươi chỉ là ở bên ngoài hoàng cung tiếp ứng, không cần theo ta đồng thời đi vào. Nghe xong cái điều kiện này, La Tĩnh khỏe miệng kéo kéo, nở nụ cười. Xác thực không phải rất nguy hiểm. Đặc sao lẹn vào hoàng cung, chờ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Này đặc sao ngươi nếu như bị bắt được, ta còn có thể chạy. Đây chính là Trung Nguyên thần triều hoàng cung a, khái niệm gì? Nếu như nói Luyện Hồn Tông là Tây vực bá chủ, trong lúc này nguyên thần hướng chính là chỗ này mới thế giới chúa tể. Giới tu hành tam đại thánh địa cũng phải hướng về hoàng đế thần phục, các đại châu phủ sơn thần thổ địa tất cả đều là triều đình sắc phong. Trung nguyên thần triều hoàng cung, đây chính là so với mãng cổ quần sơn còn muốn hung hiểm vị trí. Cái này triều đình võ đức dồi dào, tuyệt đối không phải kiếp trước tiên hiệp trong tiểu thuyết triều đình như vậy kém gà. Có điều thiên thư các bốn, La Tinh thoáng đau đầu, cảm thấy thiên thư các sức mê hoặc vẫn là đại. Thế nhưng đi Trung Nguyên đế đô, cho lão hổ ly này ở bên ngoài hoàng cung tiếp ứng. Để ta nghĩ nghĩ, việc này quá lớn, quá mức hung hiểm tuyệt hạng, để không muốn mạo hiểm La Tĩnh cảm thấy lựa chọn khó khăn. Chương 124, tất cả đều là lao bà ở C. Chương 124, tất cả đều là lao bà ở C. La Tĩnh không có lập tức đưa ra đáp án, bởi vì này đích xác rất khó chọn. Trung Nguyên thần triều võ đức dồi dào, đối phó ma đạo yêu nhân xưa nay thủ đoạn khốc liệt. Kế thương hồ nếu như lẻn vào hoàng cung bị bắt được, 100% bị rút hồn quá phách, hồn bay phách tán. Mà nàng một khi bị bắt được, tìm kiếm hết thể ký ức, cấp độ kia ở bên ngoài tiếp ứng La Tĩnh cũng cơ bản lệnh lệnh. Trung Nguyên thần triều người nhất định sẽ đuổi theo ra đến đem La Tĩnh thuận tiện tiêu diệt. Mà La Tĩnh một khi bị bắt được, cũng là xem ký ức, vậy thì nghiêm trọng. Sẽ lan đến gần Lăng Vân Tiên Tông Thanh Tuyền Bốn. La Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định từ chối. An toàn của hắn đúng là thứ yếu, nếu như hại Thanh Tuyền vậy coi như tội lỗi lớn. Hai người hiện nay xem như là tính mạng liên kết, La Tĩnh có thể đánh cược mạng của mình, nhưng không thể nắm Thanh Tuyền mệnh đi đánh cược. Đây chính là có vợ cùng độc hành hiệp to lớn nhất khác nhau. Có điều La Tĩnh trong lòng tuy rằng đã có đáp án, nhưng bây giờ không cần thiết lập tức từ chối. Trước tiên đem lão hồ ly này cho ổn định, đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm còn có thể mượn dùng nàng hỗ trợ, đến thoát ly thiên ma chuyển nhân truy sát. La Tĩnh nói, nếu đồ vật đã tìm được rồi, vậy chúng ta đón lấy trực tiếp đi ra ngoài. La Tĩnh nói rằng, bên ngoài còn có cái thiên ma chuyển nhân bảo vệ, chúng ta đi ra ngoài nhất định sẽ bị nàng đánh lên chứ. La Tĩnh hai người ở trong bí cảnh khoảng thời gian này, đã đầy đủ lục ly ở ao hoa sen phụ cận bố một sát trận mai phục. Kế thương hồ tự nhiên cũng rõ ràng, nàng cười nói, đệ đệ không cần lo lắng, tỷ tỷ tự nhiên có biện pháp mang ngươi an toàn rời đi. La Tĩnh hiếu kỳ hỏi, nói thế nào? Kế thương hồ cười thần bí, chỉ vào trước mắt bí cảnh nói, còn nhớ tỷ tỷ trước đã nói sao? Này bí cảnh chính là thế giới hiện thực cùng thái hư tiên cảnh trong lúc đó kẽ hở, vừa liên thông hiện thực, cũng liền thông thái hư tiên cảnh. Mà toàn bộ thế giới hiện thực, kỳ thực đều là dựa vào ở thái hư tiên cảnh bên trên tồn tại. Chúng ta có thể trực tiếp từ bí cảnh tiến vào thái hư tiên cảnh, sau đó từ thái hư tiên cảnh trở về hiện thực. Kế thương hồ nói ra cực kỳ vô nghĩa phản cảm. La Tĩnh nghe được một mặt ngộng, thân thể có thể tiến vào thái hư tiên cảnh. Lời này vô nghĩa trình độ, tương đương với một ý thức nệ được thế giới, đột nhiên có người nói không ngừng có thể ý thức nệ được, mọi người còn có thể huyết nục phi thăng, đem thân thể cũng chen vào trên mạng. Kế thương hồ nhưng khẽ mỉm cười, nói, nghe vào xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng việc này nhưng không phải không có tiền lệ. Ứng với thu thiền cùng cổ chân phong, là hơn lần lấy thân thể đặt chân thái hư tiên cảnh, trực tiếp thân thể ngao du thái hư. Đồng thời có người nói lúc trước luyện ma lão tổ cùng với rất nhiều trường sinh người, cũng có thể thân thể ở thái hư tiên cảnh bên trong ngao du, không hạn chế với thần hồn. Cổ Trần Phong trong di thư vừa vặn nhắc tới việc này, tỷ tỷ học xong. Tuy rằng lấy tỷ tỷ tu vi, không cách nào từ thế giới hiện thực thân thể tiến vào thái hư tiên cảnh, nhưng từ nơi này kẽ hở bí cảnh bên trong, nhưng có thể dễ dàng tiến vào. Đồng thời tỷ tỷ đã ở bên ngoài sớm định được rồi mỏ neo điểm tọa độ, chúng ta tiến vào thái hư tiên cảnh sau, có thể dựa vào tỷ tỷ ở lại trong thực tế mỏ neo điểm trở về. Đến thời điểm là có thể trực tiếp rời đi Đại Nguyệt Quốc vương cung, đừng nói thiên ma truyền nhân, coi như Đại Nguyệt Quốc chúa ứng với phi hồng muốn đem trong vương cung người một lưới bắt hết, cũng không đả thương được chúng ta một cọng tóc gáy. Kế thương hồ nói cười nhẹ nhàng, tự tin cực kỳ. La Tĩnh không nói gì nhìn nàng, nói rằng, này hồ tỷ phía trước dẫn đường. Hôm nay để tiểu đệ nhìn tầm mắt, nhìn thân thể làm sao ngao du thái hư. Thân thể tiến vào thái hư tiến cảnh. Đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Nhưng nếu như kéo lên ứng với thu thiền cùng cổ Trần Phong, việc này độ tin cậy tựa hồ liền cao hơn. Dù sao này hai người xưa nay không làm tầm thường chuyện, chân chính ly kinh bản đạo, dám vì thiên hạ trước tiên. Nếu như không phải là bị chính ma hai đạo liên thủ cắn giết, này hai vợ chồng tương lai thành tiểu sợ là không thể lì mì tít. La Tĩnh nhìn kỹ, kế thương hồ trực tiếp gọi ra chính mình thần hồn hóa thân. Sau đó đối với La Tĩnh nói, thân thể tiến vào thái hư tiên cảnh yếu quyết, là tiên lấy thần hồn hóa thân cấu kết thái hư tiên cảnh. Bởi vì chúng ta lúc này liền ở vào thái hư tiên cảnh cùng thực tế kẽ hở bên trong, cho nên khi chúng ta thần hồn cùng thái hư tiên cảnh liên kết trong nháy mắt đó, thân thể là có thể đủ cảm ứng được tiên cảnh lối vào. Nắm chắc trong nháy mắt đó cảm giác, sau đó ở đây trong nháy mắt đem thân thể cũng chen vào, chỉ có trong nháy mắt cơ hội, nhất định phải nắm chắc. Có thể sẽ có chút khó, có điều chúng ta thời gian nhiều, có thể từ từ đi. Kế thương hồ nói qua, thật sâu thở ra một cái khí, cười nói, kỳ thực ta cũng là lần thứ nhất thử nghiệm, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Nữ nhân bước chân hơi nhảy nhót. La Tĩnh không nói gì nhìn nàng, không ngừng hỏi dò yếu quyết. Mà kế thương hồ không có dấu làm của riêng, vẫn hào phóng cực kỳ, đem này độc môn yếu quyết hào phóng chia sẻ cho La Tĩnh. La Tĩnh nghe xong 10 phút, đại khái hiểu trong đó yếu quyết sau, liền bắt đầu lần thứ nhất thử nghiệm. Hắn hơi suy nghĩ, bạch y tiên tử bóng người xuất hiện tại bên người. Sau đó La Tĩnh thử nghiệm cấu kết thái hư tiên cảnh. Tựa hồ là bởi vì ở bí cảnh bên trong nguyên nhân, lần này La Tĩnh nhanh chóng cảm ứng được thái hư tiên cảnh tồn tại. Cơ hồ là gần trong gang tấc. Hơn nữa hắn ý thức tiến vào một khắc đó, đúng như là kế thương hồ nói như vậy, hắn rõ ràng cảm thấy này lối vào tồn tại. Hắn ý thức tiến vào thái hư tiên cảnh lúc, thái hư tiên cảnh sát thực đối với hắn mở ra một đạo khẩu. Nhưng này lối vào xuất hiện thời gian quá ngắn, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. La Tĩnh mới vừa chú ý tới lối vào xuất hiện, còn chưa kịp xác nhận phương vị, đem thân thể chen vào, này lối vào liền bắt đầu biến mất rồi. La Tĩnh trong lòng thở dài, xem ra lần thứ nhất quả nhiên không dễ như vậy thành công. La Tĩnh đang muốn chặt đứt thái hư tiên cảnh liên hệ, dự định thử nghiệm lần thứ hai. Nhưng ngay khi trong giây lát này, một cái tay đột nhiên bắt được bờ vai của hắn, sau đó dụng lực nhấc lên. La Tĩnh chỉ cảm thấy cả người cũng không phải là lên, còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn liền một con va tiến vào này sắp biến mất thái hư tiên cảnh lối vào. Nặng nghề cắm ở cỏ xanh thơm ngát trong bùn đất, La Tĩnh có chút ngộng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy được vị trí hoàn cảnh. Đây là một nơi sâu thẳm hẻm núi, giữa thung lũng cây cỏ mọc rậm rạp, hai bên vách treo leo như lưỡi dao giống như đứng sừng sững. Mà La Tĩnh tránh xử ở giữa thung lũng, người trong không khí nồng nặc mịt mờ khí, ý thức được chính mình tiến vào thái hư tiên cảnh. Hắn dĩ nhiên tiến đến, hơn nữa là có người nhấc theo hắn, đem hắn mạnh mẽ mang vào. La Tĩnh một mặt kinh ngạc nhìn về phía sau, chỉ thấy Bạch Tỷ tiên tử lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang cau mày suy nghĩ cái gì. Vừa nãy đem hắn xách tiến vào, là Thanh Tuyền phân thân. Khe nằm rồi. Này phân thân chẳng những có tự mình ý thức, lại vẫn có thể đem hắn mang vào thái hư tiên cảnh. Ngươi làm như thế nào? La Tĩnh khó có thể tin nhìn về phía Bạch Tỷ tiên tử, bắt đầu hoài nghi mình đến cùng triệu hoán ra món đồ gì. Nay thành thục tiến vào thái hư tiên cảnh thủ đoạn, ở đâu là Thanh Tuyền phân thân có thể giải thích a? Thanh Tuyền chính mình cũng chưa đi đến vào quá thái hư tiên cảnh được rồi. Chương 125, lão bà nói chuyện. Chương 125, lão bà nói chuyện. Trong hẻm núi, linh khí mịt mờ. Nơi này là thái hư trong tiên cảnh một cái nào đó góc, mặc dù coi như cùng hiện thực sắp xỉ, nhưng trên thực tế cảnh tượng trước mắt tất cả đều hư vô. Thái hư tiên cảnh bên trong cảnh tượng là sẽ không ngừng luân chuyển, biến ảo. Thậm chí ngay cả cơ bản logic đều thỉnh thoảng xuất hiện lẫn lộn. Thì như có lúc muốn lên trước, lại phát hiện mình ở về phía sau, làm cho người ta cảm giác giống như là một tầng thấp nhất mã, mật mã xuất hiện sai lầm thế giới, liền cơ sở logic đều thỉnh thoảng cùng hiện thực phản lại. La Tĩnh cũng không quan tâm thái hư tiên cảnh bên trong phong cảnh, hắn quan tâm là trước mắt Bạch Tỷ tiên tử. Này Bạch Tỷ tiên tử cử động, đã không phải là có tự mình ý thức phân thân có thể giải thích rồi. Thanh Tuyển phân thân như thế nào đi nữa có tự mình ý thức, còn có thể nắm giữ Thanh Tuyển chính mình cũng không hiểu sợ kỳ hiệu hay sao? La Tĩnh nhìn về phía Bạch Tỷ tiên tử ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đề phòng. Mà này trong hẻm núi Bạch Tỷ tiên tử nghe được La Tĩnh, ngẩng đầu lên. Lúc này nàng xem La Tĩnh ánh mắt, không còn là trước lạnh lùng, mà là có chút nghi hoặc. Tựa hồ nàng lâm vào một loại nào đó giai đoạn nghi ngờ bên trong. Đối mặt La Tĩnh chất vấn, Bạch Tỷ tiên tử chậm rãi trương khai môi đỏ, âm thanh lạnh lạnh. Từ bí cảnh tiến vào thái hư tiên cảnh cũng không khó khăn, chỉ là ngươi tu vi quá thấp, khó có thể nắm chắc trong nháy mắt đó thời cơ. Ta nho nhỏ giúp ngươi một chuyện, cũng đỡ phải ngươi lãng phí thời gian. Ngươi nên cảm tạ ta. Này lạnh lạnh thanh âm của, dễ nghe êm tai, cùng Thanh Tuyển giống như lúc, nhưng ngữ khí nhưng cùng Thanh Tuyển có chút không giống. La Tĩnh con ngươi, suýt chút nữa chừng đi ra. Ngươi dĩ nhiên có thể nói chuyện. Khe nằm rồi. Tuy rằng hoán thần cảnh sau, thần hồn hóa thân có thể hiện hiện hậu thế, can thiệp hiện thực, trên lý thuyết có thể điều khiển thần hồn hóa thân nói chuyện. Vì lẽ đó La Tĩnh trước đã đoán, chính mình đột phá đến hoán thần cảnh sau, này Bạch Tỷ tiên tử có phải là có thể nói chuyện. Nhưng từ 3 ngày đột phá sau khi thành công, này Bạch Tỷ tiên tử một đường trầm mặc, chưa bao giờ trả lời La Tĩnh bất kỳ hỏi dò, để La Tĩnh coi chính mình đã đoán sai. Nhưng bây giờ nàng dĩ nhiên thật sự nói chuyện. La Tĩnh một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Bạch Tỷ tiên tử thì lại lặng lặng đứng ở nơi đó, đối mặt La Tĩnh này vẻ mặt sợ hãi, mi mắt buông xuống. Nàng rơi tầm mắt, hơi nghiêng đi thân, tựa hồ không muốn để cho La Tĩnh đã gặp nàng mặt. Lại dường như không muốn nhìn thấy lúc này La Tĩnh. Ngược lại nghiêng người sang Bạch Tỷ tiên tử, tiếng nói vẫn lạnh lạnh. Sẽ nói rất bình thường, ta chính là Thẩm Thanh Tuyền một đạo thần niệm hóa thân, chỉ là bởi vì giữa các ngươi liên hệ nào đó, dẫn đến hoán thần xuất hiện sai lầm. Ta vốn nên đến bên người nàng, nhưng cũng đi tới bên cạnh ngươi. Ngoài ra, ta cùng với cái khác thần hồn hóa thân không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngươi đến hoán thần cảnh sau, ta tự nhiên có thể nói chuyện. Bạch Tỷ tiên tử ngữ khí lạnh lẽo. La Tĩnh thì lại hồ nghi nhìn nàng, hỏi, ngươi là Thanh Tuyền phân thân? Có thể Thanh Tuyền chưa bao giờ đã tiến vào thái hư tiên cảnh. Ngươi nhưng có thể làm được nàng không làm được chuyện. La Tĩnh đưa ra chính mình nghi vấn. Nhưng Bạch Tỷ tiên tử nhưng phản ứng lạnh nhạt, thần hồn hóa thân dựa vào với thái hư tiên cảnh, có thể bày ra bản thể không cách nào bày ra thần tích. Thật giống như ngươi lưng dưới nội dung những kêu bí thuật thần thông, dù cho ngươi một chữ cũng không biết, nhưng ta nhưng có thể hoàn mỹ triển khai. Ngươi nhờ có tiến vào thái hư tiên cảnh tri thức, tuy rằng ngươi bản thể còn không có học được, nhưng ta nhờ có cái này tri thức, nhưng có thể dễ dàng triển khai. Đây là một dạng đạo lý. Đạo lý đơn giản như vậy, còn cần ta đến dạy ngươi? Bạch Tỷ tiên tử tựa hồ đối với La Tĩnh ngu xuẩn, vô cùng ghét bỏ. La Tĩnh một mặt chần chờ, là thế này phải không? Xác thực, người tu hành không học được thần thông phép thuật, thần hồn hóa thân có thể hoàn mỹ triển khai. Quyền này chính là lẽ thường. Vì lẽ đó Bạch Tỷ tiên tử có thể trong nháy mắt đem hắn kéo vào thái hư tiên cảnh, cũng nói đến thông, dù sao làm sao tiến vào bí quyết, kế thương hồ đã nói cho hắn biết rồi. Nhưng ngươi giải thích thế nào ngươi có thể nói chuyện? La Tĩnh hỏi, tại sao những khác thần hồn hóa thân đều giải ra vô thần, ngươi nhưng có thể nắm giữ tự mình ý thức? Bây giờ thậm chí còn có thể nói chuyện. La Tĩnh hỏi dò yếu điểm. Bạch Tỷ tiên tử thì lại lạnh nhạt lắc đầu, ngươi cũng không phải người khác, ngươi làm sao khẳng định những người khác thần hồn hóa thân cũng sẽ không nói chuyện? Thế gian người tu hành vạn ngàn, ngươi làm sao khẳng định tất cả mọi người thần hồn hóa thân đều sẽ dại ra vô thần? Thật giống như trẻ con sinh ra, đại đa số đều là phàm nhân, nhưng đều sẽ có như vậy mấy cái thiên tung tài năng, tuổi thơ thời gian liền tài hoa xuất chúng, thông tuệ không ngớt. Có trẻ con mấy tháng là có thể nói chuyện, 3, 5 tuổi là có thể ngâm thơ làm phú. Như ngươi người sư tỷ kia Lạc Luân Âm, chừng 10 tuổi ra mặt liền hoán thần cảnh tu vi. So với những ngày qua tung tài năng, thần hồn của ngươi hóa thân sẽ nói điểm ấy, hình như là nhất thường thường không có gì lạ. Bạch Tỷ tiên tử nói chuyện trật tự rõ ràng, logic vô địch, để vẫn luôn không quen miệng pháo La Tĩnh từ nghèo. Hắn thoáng suy tư, cảm thấy hình như là đạo lý này không sai. Thế gian chuyện cổ quái nhiều hơn đều, hắn và Thanh Tuyền lại là người xuyên việt, lại thần hồn liên kết. Nếu như bọn họ tu hành tiến trình còn có thể cùng người thường không khác, đó mới là kỳ quái. Được rồi, ta hiểu, La Tinh tiếp nhận rồi Bạch Y tiên tử giải thích, có điều có một việc ta rất mệt hoặc, tại sao ngươi đối với ta như thế ghét bỏ? La Tinh rất bất đắc dĩ, ta rất nhớ không có đắc tội quá ngươi đi. Lời vừa nói ra, Bạch Y tiên tử khỏe miệng nhất thời hơi nhếch lên, bỏ ra một cái cười lạnh. Ngươi chắc chắn chứ? Hạch. Bạch Y tiên tử cười gằn, trong nháy mắt đem La Tinh chỉnh không tự tin rồi. Chẳng lẽ mình lúc nào đắc tội quá vị chủ nhân này? Hắn kém yếu hỏi, này mạo muội hỏi một chút, ta lúc nào đắc tội quá ngươi sao? Bạch Y tiên tử vẫn nghiêm thần, không cho La Tinh đã gặp nàng ngay mặt. Nàng âm thanh lạnh lạnh nói, ngươi lần thứ nhất thấy ta, liền để ta kéo lên máy chuyện. Ngươi nên còn nhớ chứ? Câu nói này, trực tiếp đem La Tinh cho thuần sát rồi. La Tĩnh nhất thời một mặt lúng túng. A cái kia. Ha ha ha. La Tĩnh cười khan gãi gãi đầu, chột dạ rời tầm mắt, không dám nhìn nữa Bạch Y tiên tử. Khi đó không hiểu chuyện, làm loạn. Hóa ra là bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, để Bạch Y tiên tử trêu chọc váy cái kia lệnh đắc tội nàng sao? Đổi vị trí suy nghĩ một hồi, như vậy La Tĩnh bị ghét bỏ tựa hồ rất bình thường a, lần thứ nhất gặp mặt liền để nữ hài tử kéo lên váy đến xem cái gì bốn. Này Bạch Y tiên tử, làm Thanh Tuyền phân thân, có tự chủ ý thức, xem ra cùng Thanh Tuyền bản thể vẫn có vi diệu khác biệt a. Nếu như là bản thể Thanh Tuyền, cũng không cho tới bởi vì chuyện này liền sinh La Tinh khí. La Tinh bé ngoan xin lỗi, sự kiện kia thật là ta lỗ mãng, sau đó tuyệt đối sẽ không làm tiếp tương tự chuyện, hy vọng ngươi bỏ qua cho. La Tinh một mặt thành khẩn, sau đó gặp phải cường địch thời điểm, mong rằng tiên tử có thể giúp ta. Nay thần hồn hóa thân nắm giữ tự mình ý thức, nếu như ở La Tinh cùng cường địch đối chiến thời điểm đột nhiên bãi công, này La Tinh nhưng là lành lạnh rồi. La Tinh đương nhiên phải cùng với nàng tạo mối quan hệ. Có điều vừa mới dứt lời, La Tinh đột nhiên lại ý thức được một chuyện. Hắn nhớ tới ở trêu chọc váy trước, vị này Bạch Y tiên tử vừa xuất hiện, liền đối với hắn vẻ mặt không hề dễ chịu chứ. Vẫn là nói hắn nhớ lộn. Chương 126, trong bóng tối thanh âm. Chương 126, trong bóng tối thanh âm. Hoán thần cảnh người tu hành, có thể chính xác nhớ lại trong đời mỗi một tấc một chút, trí nhớ siêu cường. Bởi vậy La Tinh thoáng hồi ức suy nghĩ, liền phát hiện tình huống ban đầu tựa hồ cùng Bạch Y tiên tử nói có chút sai lệch. Vị này Bạch Y tiên tử vừa xuất hiện, liền đối với La Tinh vẻ mặt không hề dễ chịu. Vì lẽ đó La Tinh mới thăm dò tính cho nàng phát ra mệnh lệnh, làm cho nàng trêu chọc váy. Nói cách khác, kỳ thực này Bạch Y tiên tử ở trêu chọc váy trước cũng đã ghét bỏ La Tĩnh rồi hả? Nhưng nếu là như thế, nàng tại sao phải nói dối lừa gạt La Tĩnh đây? Một nắm giữ tự mình ý thức thần hồn hóa thân còn chưa tính, lại vẫn sẽ lừa gạt túc chủ. Nhìn Bạch Y tiên tử bóng người, La Tĩnh chần chờ, có muốn hay không hỏi lại thẳng thắn hơn. Nhưng vào lúc này, trong không khí một cơn chấn động, Kế Thương Hổ bóng người hiện ra. Hiển nhiên thông qua nhiều lần thất bại, Kế Thương Hổ cũng rốt cục đem thân thể chen vào thái hư tiến cảnh. Nhìn thấy trong hẻm núi La Tĩnh trong nháy mắt, Kế Thương Hổ liền thán phục nói, "Hoa đệ đệ, ngươi cũng quá lợi hại chứ. Một lần tiểu thành công, nộ tính của ngươi làm sao mạnh như vậy a?" Kế Thương Hổ thán phục lời nói, cắt đứt La Tĩnh dòng suy nghĩ. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Bạch Y tiên tử bóng người đã biến mất rồi. Bất quá khi Kế Thương Hổ trước mặt, La Tĩnh cũng không tiện hỏi Bạch Y tiên tử vấn đề. Chính mình thần hồn hóa thân là một nữ nhân, chuyện này cũng đã đầy đủ cổ quái. Nếu như thần hồn hóa thân còn có thể nói chuyện, La Tĩnh không muốn để cho chuyện này truyền đi. Loại bí mật này, tốt nhất là gắt gao cất giấu, càng ít người biết càng tốt. Chỉ có thể sau đó tìm cơ hội hỏi nữa bốn. La Tĩnh tạm thời yên tâm bên trong nghi ngờ, cười đối với Kế Thương Hổ nói, may mắn mà thôi. Hồ tỷ cũng không rất nhanh sẽ tiến đến sao? Lần thứ nhất dùng thân thể chen vào thái hư tiên cảnh, đích thật là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới a. Cảm thụ lấy thái hư trong tiên cảnh rồi rào linh vật khí, La Tinh cảm khái nói, nếu như chúng ta vẫn chờ ở thái hư tiên cảnh bên trong, chẳng phải là tu hành tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Thần hồn hóa thân ngâm mình ở thái hư tiên cảnh bên trong, linh khí thu nạp tốc độ đều có thể vượt xa hiện thực. Bây giờ thân thể tiến vào thái hư tiên cảnh, La Tinh cảm giác rồi rào linh vận khí không ngừng dội rửa thân thể của hắn. Hắn căn bản không cần có thể đi vận chuyển trong cơ thể ma đạo pháp lực, linh lực trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển, tăng cường, thần hồn hóa thân cũng vì vậy mà nhận lấy thân thể tầm bổ. Thân thể ngâm mình ở thái hư tiên cảnh, quả thực sung sướng đê mê, cái cảm giác này mới mẻ như thế, khiến người ta lưu luyến. Nhưng Kế Thương Hổ nhưng lắc lắc đầu, nói, thái hư tiên cảnh biến ảo không ngớt, thân thể cũng không thể ở bên trong ở lâu. Đặc biệt chúng ta bây giờ còn quá nhỏ bé, một khi gặp phải tiên cảnh bên trong hỗn loạn hung hiểm, liền chạy đều chạy không thoát. Thái hư tiên cảnh bên trong cũng không phải là tuyệt đối an toàn, thỉnh thoảng sẽ phát sinh không gian hỗn loạn, có lúc thậm chí sẽ xuất hiện logic thất loạn. Thần hồn hóa thân ở bên trong tu hành lúc, gặp phải nguy hiểm có thể lập tức trở về bản thể. Nhưng nếu như thân thể ngưng lại ở thái hư tiên cảnh bên trong gặp phải hung hiểm, cũng không dễ dàng như vậy rời đi. Kế Thương Hổ nhắc nhở, để La Tĩnh trong lòng hơi dùng mình, cũng ý thức được hung hiểm. Đặc biệt bọn họ hiện tại tu vi quá thấp, thái hư tiên cảnh tuy tốt, nhưng xác thực không thích hợp ở lâu. Kế Thương Hổ nói, hiện tại chúng ta đi ra ngoài, tỷ tỷ ở mặt trước dẫn đường, chúng ta trực tiếp trở về ta ở trong thực tế lưu mỏ neo điểm. Nói qua, Kế Thương Hổ lại lấy ra nàng cái viên này ngọc cây bầu, nói rằng, đến, đệ đệ, chúng ta hướng về bên này đi. Kế Thương Hổ nói qua, giơ ngọc cây bầu ở mặt trước dẫn đường. La Tĩnh tự nhiên không có ý kiến, bé ngoan đi theo phía sau nàng. Rất nhanh, hai người đi ra hẻm núi, đi tới một mảnh trắng xóa tuyết địa sông băng trong lúc đó. Trong dãy núi, tuyết lớn tung bay. Lạnh giá nhiệt độ, lệnh La Tĩnh bên ngoài thân nổi lên một lớp da gà. Cũng may hai người đều là hoán thần cảnh tu vi. Như vậy nhiệt độ thấp chỉ là để cho bọn họ cảm nhận được không khỏe, nhưng cũng sẽ không bị đông cứng thương. Kế Thương Hổ giơ ngọc cây bầu ở tuyết địa bên trong cẩn thận cất bước, không ngừng chuyển đổi phương vị, tựa hồ đang tìm kiếm mỏ neo điểm. La Tĩnh vùi đầu đi theo phía sau nàng, cẩn thận quan sát nữ nhân bước chân, nỗ lực tìm kiếm ra quy luật gì đó. Nhưng quy luật gì đó cũng không tìm tới. hắn cũng nhìn không ra này ngọc cây bầu là như thế nào chỉ dẫn phương hướng. Lão hồ ly này tuy rằng nhìn như hào phóng, nhưng rất nhiều mang tính then chốt bí mật nhưng giấu đi rất chết, không một chút nào sẽ tiết lộ cho La Tĩnh. La Tĩnh lần thứ hai xác nhận, lão hồ ly này đích thật là vô diện chi ma, tâm cơ thâm trầm. Thật muốn tin nàng giả bộ cái này phong khoáng đại tỷ tỷ người thiết, đó chính là ngu xuẩn. Trong lòng hắn yên lặng cho mình nhắc nhở, nhất định không nên tin nữ nhân này. Mà hai người ở trong tuyết buôn ba nửa giờ, rốt cục Kế Thương Hồ trên mặt lộ ra nụ cười. Được rồi, chính là phía trước. Kế Thương Hồ đứng một tảng đá lớn trước, cười nói, chúng ta từ nơi này phương vị đi ra ngoài, là có thể trở lại ta ở trong thực tế chôn tốt mỏ neo điểm. Đệ đệ tới bắt chặt tay của ta, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài. Kế Thương Hồ nói qua, thoải mái hướng về La Tĩnh vươn tay ra. La Tĩnh trở tay nắm chặt, đúng là không có gì nắm lấy mỹ nữ tay kích động. Hắn càng để ý, là lão hồ ly này biện pháp đến cùng có thể hay không lên hiệu. Nếu như hai người bọn họ không cách nào trở lại hiện thực liền xong đời bốn. Nhưng Kế Thương Hồ một tay bắt được ngọc cây bầu, một tay bắt được La Tĩnh tay, hơi nhắm mắt, trong miệng nói thầm một loại nào đó cổ quái chú văn. Nàng thân hồn hóa thân, hiện hiện ở trong tuyết. Thân hồn hóa thân hai tay, trực tiếp bay người lên, chui vào trong hư không. Này nháy mắt, La Tĩnh thấy rõ ràng trong hư không nứt ra rồi một cái khe. Từ trong khe hở kia, truyền đến hiện thực chiều không gian khí tức. Cùng linh khí rồi rào thái hư tiên cảnh so với, thế giới hiện thực có vẻ hơi hoang vắng lùi bại. Mà Kế Thương Hồ thần hồn hóa thân bay vào nải vết nứt trong nháy mắt, giỗi ra hai cái tay, một tả một hữu bắt được La Tĩnh cùng Kế Thương Hồ bay. Đem hai người đồng thời nâng lên, mang vào trong khe hở kia. Thân thể tiến vào khe hở trong nháy mắt, La Tĩnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt như là rơi vào vực sâu vô tận giống như vậy, trong ý thức chỉ có thể cảm giác được một mảnh hư vô, không có thứ gì. Chỉ có tay phải, cảm giác được Kế Thương Hồ nắm hắn nắm rất chặt, tự hồ sợ đem La Tĩnh làm mất rồi. Mà hiện thực chiều không gian khí tức càng ngày càng gần. Này bóng đêm vô tận không đãng hư vô, phải là hiện thực cùng thái hư tiên cảnh trong lúc đó kẽ hở rồi. Nhưng vào lúc này, La Tĩnh ngờ ngợ cảm giác được trong bóng tối có một loại nào đó hơi thở quen thuộc tồn tại. Ngay sau đó, bên hai của hắn vang lên một kinh ngạc nói nhỏ. Tĩnh Nhi, thanh âm kia, khinh nu huyền chuyển, mang theo một chút kinh ngạc, tựa hồ là một tính tình nu hòa phụ nhân. Âm thanh ở La Tĩnh vang lên bên tai trong nháy mắt, trực tiếp đem La Tĩnh nổ thành ý thức cầm ẩm chấn động. Hoán thần cảnh cường đại ký ức, để hắn trong nháy mắt nghĩ được chủ nhân của thanh âm này là ai. Thân thể chủ nhân cũ nô thân. La Tĩnh cái kia từ lâu chết bệnh tiện nghi lao đường. Thanh âm này, cùng thân thể chủ nhân cũ khi còn nhỏ mâu thân thanh âm của giống như lúc. Ý thức được điểm này La Tĩnh, bối rối. Mình ở thế giới này tiện nghi lão nương, chẳng lẽ còn không chết không được. Chương 127, cảnh giác sâu nặng tiểu đệ đệ. Chương 127, cảnh giác sâu nặng tiểu đệ đệ. Ánh trăng lạnh lẽo, chiếu xuống đại nguyệt ngoài thành Khâu Lăng trong lúc đó. Mở hai mắt ra La Tĩnh, ngơ ngác nhìn trước mắt Kế Thương Hồ, cùng với xa xa trên vùng bình nguyên thành trì. Vẻ mặt mờ mịt. Hắn thành công trở về thực tế. Kế Thương Hồ xác thực chuẩn bị đầy đủ, đưa hắn từ thái hư tiên cảnh mang ra ngoài. Đồng thời trực tiếp rời đi đại nguyệt quốc vương cung, đã tới ngoài thành, ở vào một tuyệt đối an toàn vị trí. Nơi này tuyệt đối sẽ không bị trong thành hỗn loạn cuốn vào, trong thành huyên náo to lớn hơn nữa đều cùng La Tĩnh không liên quan. Thế nhưng bốn, La Tĩnh ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, hoài nghi mình nhận thức xảy ra vấn đề. Vừa nãy ở hắc ám chiều không gian phát sinh tất cả, tựa hồ trôi qua rất lâu, lại dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt. Nhưng này phụ nhân kinh ngạc nói nhỏ tiếng, lại sâu sâu khắc vào La Tĩnh trong đầu, để hắn không cách nào quên. Sẽ không tính sai, người phụ nữ kia chính là hắn ở nơi này thế giới tiện nghi lão nương, từ lâu chết bệnh mẫu thân màu tím nhạt. Khe nằm rồi bốn. Lần này đại nguyệt quốc lữ trình, cho La Tĩnh kinh hỉ thực sự là lầm lượn từng món a. Đầu tiên là Kế Thương Hồ thần bí thân thế, lại là thần hồn hóa thân có thể mở miệng nói chuyện. Lại cuối cùng, lấy thân thể chen vào thái hư tiên cảnh. Điều này cũng làm cho quên đi, cuối cùng trở về trên đường, lại vẫn nghe được tiện nghi lão nương âm thanh. La Tĩnh không ngừng hồi ức, ở trong đầu lật xem vừa nãy trong nháy mắt đó ký ức. Hắn xác thực ở trong bóng tối, mơ hồ cảm thấy hơi thở quen thuộc. Vậy tuyệt đối hắc ám kẽ hở bên trong, cũng không phải là hư vô, có sinh linh tồn tại, đồng thời đối phương khí tức hắn rất quen thuộc, còn đối với hắn phát ra hô hoán. Nếu như không phải La Tĩnh tiện nghi lão nương, này chẳng lẽ là một loại nào đó tương tự với thiên ma hoặc là ở ngoài thần loại hình tà môn đồ vật, trốn ở thế giới diện ngoài, thông qua hô hoán dụ dỗ người sống tới gần, loại này giả thiết ở tà đạo ma quái trên người rất thông thường. Lại như thời đại đại hàng hải, truyền thuyết ẩn tiếng ca sẽ đem thủy thủ dẫn quá khứ ăn đi. Nhưng La Tĩnh trực giác đi nói cho hắn biết, vậy hẳn là không phải tà ma, rất khả năng đúng là món hời của hắn lao nương màu tím nhạt. Vì lẽ đó, hắn cái này tiện nghi lão nương kỳ thực không có thật sự chết bệnh, mà là thay đổi một loại tồn tại phương thức, bây giờ sinh sống ở hắc ám chiều không gian bên trong. Dù sao cái này tiện nghi lão nương có thể cùng thiên ma truyền nhân dính líu quan hệ, từ đầu đến chân đều lộ ra quái lạ. Nếu như nàng thật sự không chết, vậy cũng không tính kỳ quái. Nhưng là vừa có một logic lỗ thủng, chính là tiện nghi lão nương nếu như thần bí mạnh mẽ, có thể sinh sống ở thế giới hiện thực diện ngoài, như vậy nàng chết bệnh sau khi tại sao không chừa chút đồ vật cho thân thể chủ nhân cũ đây? Thân thể chủ nhân cũ là của nàng con ruột chứ? Màu tím nhạt chết bệnh sau khi, thân thể chủ nhân cũ tháng ngày trải qua có thể thảm. Phàm là nàng khi còn tại thế, chiếu cố nhiều mình một chút như tử, chuyện điểm hàng đầu phương pháp tu hành hoặc là lưu hai kiện pháp bảo cái gì? Vốn là La Tĩnh cũng sẽ không lưu lạc tới bị luyện hồn tông một ngoại môn vương nhụy bức tử thê thảm hoàn cảnh. Cũng không thể La Tĩnh kỳ thực cùng cái kia tiện nghi lão nương không có liên hệ máu mủ đi bốn. Nếu như hai người kỳ thực không phải thật sự mẹ con, này nguyên bản La Tĩnh thê thảm tuổi ấu thơ hay là có thể nói xuôi được rồi. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi, nếu như hai người không có liên hệ máu mủ, này La Tĩnh huyết thống trên cha mẹ là ai đây? Mà cái kia tên là màu tím nhạt nữ nhân, đem La Tĩnh mang theo bên người, làm bộ thành con trai của chính mình nuôi lớn. Đây cũng có ý nghĩa gì đây? La Tĩnh càng nghĩ càng thấy đến nghi hoặc, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Cảm giác mình bộ thân thể này thân phận, thật giống không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ trong lúc đó, phát hiện một loại nào đó âm mưu tựa hồ bao phủ hắn. Cái cảm giác này để luôn luôn không thích nguy hiểm La Tĩnh rất không yêu thích. La Tĩnh bình sinh ghét nhất chính là mạo hiểm cùng nguy cơ, làm một thuận thuận lợi lợi bình dân, qua hết bình thản hạnh phúc khi còn sống. Là hắn mơ ước lớn nhất. Nhưng xuyên qua đến thế giới này sau, hắn thật giống cách đây cái mục tiêu càng ngày càng xa. Hắn hôm nay bị Luyện Hồn Tông cùng với Tây vực 26 nước truy nã truy sát, ma tu thân phận lại không đi được Trung Nguyên, tiên đạo luyện ma thuật một chốc lại phá giải không được nội dung. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiền đồ vô lượng a. La Tĩnh càng muốn sắc mặt càng khó xem. Kế Thương Hồ thì lại hồ nghi nhìn hắn, hỏi: "Đệ đệ ngươi làm sao vậy?" Một mặt bị sợ đến vẻ mặt. "Ngươi nhìn thấy quỷ?" Kế Thương Hồ, để La Tĩnh hơi trầm mặc. Đối với lão hồ ly này, hắn tự nhiên không thể đem bí mật bạo lộ ra. Chỉ là thuận miệng qua loa nói: "Ta đang sầu lo tương lai của ta a. Hồ tỷ, hoàng cung ta là không thể cùng ngươi đi tới. Ta người này trời sinh nhát gan, không thích hợp làm đại sự, lâm trận gặp phải nguy cơ sẽ luôn cuống tay chân. Vì không liên lụy ngươi, Hồ tỷ ngươi vẫn là khác tìm đồng bạn đi. Chúng ta đồng hành, tới đây coi như kết thúc rồi. Tiên đạo luyện ma thuật về ta, luyện ma huyết kiếm bí kíp trả lại cho ngươi, ta nói chỉ cần tiên đạo luyện ma thuật, liền nhất định chỉ cần tiên đạo luyện ma thuật." La Tĩnh lấy ra luyện ma huyết kiếm bí kíp, nỗ lực cùng Kế Thương Hồ rũ sạch quan hệ. Hiện tại hai người đã rời đi Thái Hư tiến cảnh, an toàn đến ngoài thành, La Tĩnh không cần lại cùng lão hồ ly này hư di hủy xả, trực tiếp ngả bài. Hắn không muốn đi bất chấp nguy hiểm, quan trọng nhất là không thể đem Thanh Tuyền an nguy cũng nên làm thẻ đánh bạc đặt ở trên chiếu bạc. Hắn bây giờ cùng Thanh Tuyền tính mạng liên kết, hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. La Tĩnh từ chối, để Kế Thương Hồ bĩu môi. Nàng trừng mắt La Tĩnh lấy ra bí kíp, nói rằng: "Thối đệ đệ, cố ý buồn nôn ta là chứ? Ta Kế Thương Hồ đưa đi gì đó, vẫn không có thu hồi lại. Sách này nói đưa ngươi sẽ đưa ngươi, chỉ là nhìn ngươi vui mừng, tỷ tỷ mới đồng ý cho ngươi, không phải nói cái gì cầm ta bí kíp nhất định phải đưa ta ân tình. Ngươi thật không muốn, trực tiếp làm mất đi hoặc là đốt đều được, ngược lại không muốn đưa cho ta, ta sẽ không thu." Kế Thương Hồ quả đoán cự tuyệt La Tĩnh đưa tới bí kíp, lại lấy được một cái hộp nhỏ. Nói rằng: "Ngược lại ngươi túng túi chứng bản chất, tỷ tỷ đã sớm nhìn ra rồi. Cái tên nhà ngươi, ở bên trong lại như từ chối ta, thế nhưng sợ cự tuyệt ta với ngươi trở mặt đúng không?" Kế Thương Hồ cười khẩy, đối với La Tĩnh lườm một cái, thật là một cảnh giác sâu nặng tiểu nam nhân, ngươi chừng nào thì mới có thể tin tưởng tỷ tỷ thật sự chỉ là đơn thuần tốt với ngươi đây. Coi như ngươi trực tiếp cự tuyệt ta, tỷ tỷ cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. "Được rồi, ngươi đã muốn làm một mình, vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi, đây là cuối cùng cáo biệt lễ." Kế Thương Hồ chỉ vào trong tay cái hộp nhỏ nói rằng: "Này trong hộp có 3 bình ngưng da nhũ, cách mỗi nửa tháng, ngươi hướng về trên mặt bôi một lần, có thể để cho ngươi trên mặt mặt nạ da người duy trì hoạt tính, không đến nỗi thiếu nước khô bại. Mà lau ngưng da nhũ sau, có thể thay đổi thần hồn của ngươi khí tức, khiến người ta không nhìn ra của bản thể." Kế Thương Hồ nói rằng: "Tuy rằng ngươi này tối đệ đệ cự tuyệt tỷ tỷ, nhưng ai bảo tỷ tỷ không yên lòng ngươi sao?" Nàng nhún vai nói rằng: "Thiên thư các thư giới thiệu ta cũng thả bên trong, ngươi đến thời điểm trực tiếp cầm đi thiên thư các đưa tin, liền nói là Thương Lam cư sĩ giới thiệu, đến thời điểm sẽ cho ngươi an bài một không lý tưởng công tác. Bên trong còn có một phân lộ dẫn, một hoàn chỉnh chứng minh thân phận, cơ bản sẽ không ra chỗ sơ suất, đầy đủ ngươi đang ở đây Trung Nguyên đi lại." Chương 128, nhất người không cô độc. Chương 128 nhất người không cô độc. Kế Thương Hồ cực kỳ hào phóng đem cái hộp nhỏ đưa cho La Tĩnh, nói rằng: "Này 3 bình ngưng da nhũ, đầy đủ ngươi dùng nửa năm rồi. Nửa năm sau nếu như dùng hết rồi, chính ngươi đi trên chợ đen diện mua, ngưng da nhũ là thường dùng dịch dung đạo cụ, rất dễ dàng mua được. Những khác xứng ngưng da nhũ tuy rằng không tỉ tỉ thần kỳ như vậy, nhưng là đầy đủ tiểu tử ngươi che giấu thân phận sử dụng. Dù sao tỉ tỉ ra người mặt nạ, mới phải độc bộ thiên hạ." Kế Thương Hồ nói qua, nhún vai một cái, nói: "Nhưng nếu như mặt nạ ra người tổn hại, vậy thì không có biện pháp. Đệ đệ chính ngươi giữ gìn kỹ mặt nạ ra người, không muốn làm mất hoặc là làm hư. Mặt khác tỉ tỉ cho ngươi một lời khuyên, không muốn ở trên trời thư các đợi quá lâu." Người phụ nữ nói lên việc này lúc, vẻ mặt có chút trịnh trọng, không phải nói thiên thư các có cái gì nguy hiểm, mà là của cái này thân phận giả không thể dùng quá lâu. Một người nếu như mặt nạ giả mang quá lâu, là xảy ra vấn đề. Tỷ tỷ cũng không muốn lần sau gặp được của thời điểm, ngươi biến thành một người điên. Kế Thương Hồ, để La Tĩnh hơi kinh ngạc. Thân phận giả dùng lâu, còn có thể ra tâm lý vấn đề. Đã thấy Kế Thương Hồ hì hì nở nụ cười, nói: "Đệ đệ ngươi đoán người của ta bên ngoài đủ, vì sao mỗi lần đều có thể hoàn mỹ che giấu thân phận? Ta cho chứng minh thân phận, nhưng là dạ hành ti đều tra không ra cái gì cổ quái, bởi vì ta ngụy trang mỗi người đều đã từng chân thật sinh sống ở phía trên thế giới này." Kế Thương Hồ hời hợt một câu nói, nghe được La Tĩnh giật mình trong lòng. Hắn theo bản năng sờ sờ mặt người trên bên ngoài đủ, cảm thấy một chút phát tởm. Tấm này mặt nạ ra người, là ngươi từ người sống trên mặt cởi xuống tới. Khe nằm rồi bốn. Cái này chân tướng lực xung kích hơi lớn, để La Tĩnh suýt nữa thất thố, chỉ cảm thấy cuống họng một trận buồn nôn, suýt chút nữa đem trên mặt ra người cho cởi xuống đến. Kế Thương Hồ thì lại cười hì hì thưởng thức La Tĩnh kinh hãi đến biến sắc, áp tác kịch sau khi thành công phi thường hài lòng. Nếu như không phải thật sự có người này sinh sống ở trên đời, tỷ tỷ thì lại làm sao hoàn mỹ ngụy trang đây? Dạ hành ti đám người kia, mũi nhưng là rất linh. Tại Trung Nguyên cất bước, phàm là có một tia kẽ hở, cũng có thể bị phát hiện. Thế gian dịch dung người nhiều như vậy, nhưng chỉ có tỷ tỷ có thể ngang dọc Trung Nguyên, đây cũng là nguyên nhân. Kế Thương Hồ cười hì hì nói, đây chính là tỷ tỷ bí mật lớn nhất, đệ đệ ngươi không muốn ra bên ngoài nói nha. Kế Thương Hồ tựa hồ đang đùa giỡn, lại thật giống căn dặn đến mức rất chăm chú. La Tĩnh trầm mặc nhìn nàng, chậm rãi gật đầu. Ngoài ra, hắn thật sự một câu nói đều nói không ra. Lão hồ ly này, thật sự đáng sợ a. Tuy rằng nhìn bề ngoài là phóng đãng đại tỷ tỷ, nhưng không hổ là hung danh ở bên ngoài ma đầu. Nàng làm mặt nạ ra người không biết có bao nhiêu, trong tay mạng người sợ là đã tới một con số kinh khủng rồi. Được rồi đệ đệ, ngươi đã không chịu theo tỷ tỷ đi hoàng cung, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Kế Thương Hổ cười hì hì nhìn La Tĩnh sắc mặt, nói rằng, nhìn ngươi này khiếu dạng, tỷ tỷ biết ngươi khẳng định không muốn theo ta đồng hành, ước gì theo ta tách ra đúng không? Đã như vậy, tỷ tỷ kia thỏa mãn ngươi. Đón lấy tỷ tỷ muốn đi Trung Nguyên, tiến vào hoàng cung tìm ta chân chính đệ đệ. Mà thối đệ đệ ngươi cũng chậm chậm dùng thân phận giả đi thiên thư cấp đi, tương lai ngươi nếu như phiên dịch tiên đạo luyện ma thuật, nhớ mời tỷ tỷ uống rượu. Tốt nhất là rượu giao bôi nha hì hì. Hì hì cười xấu xa nữ nhân chạm đích rời đi, đi được cực kỳ thẳng thắn, không chút nào dây dưa dài dòng. Thoáng qua trong lúc đó, nàng liền biến mất ở La Tĩnh trong tầm mắt. La Tĩnh không nói gì nhìn theo nữ nhân rời đi, tâm tình không tên. Không biết tại sao, ở Kế Thương Hồ chạm đích rời đi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có một loại kích động, muốn mở miệng giữ lại. Thậm chí muốn cùng với nàng cùng đi Trung Nguyên hoàng cung. Nhưng là chỉ là kích động. La Tĩnh lý trí, để hắn đứng tại chỗ, nhìn theo Kế Thương Hồ rời đi. Mãi đến tận nữ nhân thân ảnh biến mất ở hắc ám trong rừng núi, La Tĩnh mới hít một hơi thật sâu, đem Kế Thương Hồ cho cái hộp nhỏ mở ra, kiểm lại đồ vật bên trong. Ba bình nhỏ ngưng ra nhũ, một phần lộ dẫn, một phong thư giới thiệu, còn có Kế Thương Hồ viết tay, tấm này mặt nạ ra người đơn giản thân phận thông tin, thông điệp. Đặt Châu phủ Vũ Hưng trấn một bán dạo, trong nhà nguyên bản có một mẹ già, nhưng năm ngoái đã qua đời, hôm nay là cô độc. Ba năm trước rời đi Trung Nguyên, đi tới Tây vực 26 nước Bát Phú Quý. Nhưng hiển nhiên hắn bắt thất bại, mặt bị Kế Thương Hồ đới hạ xuống, làm thành mặt nạ ra người. La Tĩnh tiếp đó sẽ dùng cái này bán dạo thân phận đi tới Thiên Thư Các, ở trên trời thư các như một phần việc xấu. Kế Thương Hồ chưa biết, xinh đẹp tuyệt nước, rồi lại cứng cáp mạnh mẽ, rất có mọi người tác phẩm. Mà thư giới thiệu ký tên chính là Thương Lam cư sĩ. Phong thư này là Thương Lam cư sĩ viết cho Thiên Thư Các một vị tên là Giang Mộ Vân bằng hữu. Chẳng lẽ này Thương Lam cư sĩ chính là Kế Thương Hồ? Nàng dùng cái này thân phận giả cùng Thiên Thư Các đại lão nộp bằng hữu. La Tĩnh nhìn thư giới thiệu trên chữ viết, vẻ mặt hơi quái lạ. Lão hồ ly này xác thực có chút tài năng A4. Này thư giới thiệu giữa những hàng chữ lộ ra tao nhã khí tức, ở đâu là cái kia phóng đãng phong khoáng ma đạo yêu nữ có thể so sánh a? Không chỉ mặt có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí ngay cả tính cách đều có thể hoàn mỹ ngụy trang đúng không? Cả ngày thư các đại lão đều bị nàng hoàn toàn đã lừa gạt rồi bốn. Lão hồ ly này bản thể rốt cuộc là cái gì tính cách? La Tĩnh cẩn thận đem thư giới thiệu thu cẩn thận, trong lòng đối với này rời đi lão hồ ly lại thêm một phần hiếu kỳ. Đây thật là một con hồ ly a, một con mê người vừa nguy hiểm hồ ly bốn. Ai? La Tĩnh thở dài, lắc đầu. Cùng loại nguy hiểm này lão hồ ly so ra vẫn là Thanh Tuyển tốt hơn nhiều. Tối thiểu hai người thần hồn liên kết, tu vi đồng bộ, có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương hết thảy kinh nghiệm. Hai người ở lẫn nhau trước mặt đều là trống rỗng, không có một chút nào bí mật. Một có rất nhiều bí mật xấu nữ nhân mặc dù có trí mạng sức hấp dẫn, nhưng La Tĩnh cái tên này trời sinh sợ nhất chính là nguy hiểm. Thu cẩn thận cái hộp nhỏ sau, hắn liền yên lặng chạm đích rời đi, hướng đi một cùng Kế Thương Hồ hoàn toàn hướng ngược lại. Hắn muốn đi Trung Nguyên, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ Đại Nguyệt quốc thời cuộc hỗn loạn, hắn hiện tại lại không muốn đi cửa ải mạo hiểm. La Tĩnh quyết định trốn vào trong núi thẳm, chờ ngắm trăng đại hội bụi trần ai, Đại Nguyệt quốc thế cuộc hòa hoãn sau khi, lại dùng mặt nạ ra người thân phận giả đi Trung Nguyên. Tình nguyện tiêu hao thời gian, cũng tuyệt không bước lên một điểm nguy hiểm. Đây cũng là La Tĩnh tín điều. Hơn nữa đêm nay canh giờ cũng không xê xích gì nhiều bốn. Ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm sáng trong mặt trăng, La Tĩnh bước chân lần thứ hai tăng nhanh. Tối nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Thanh Tuyển chia sẻ. Đối mặt Kế Thương Hồ hắn cái gì cũng không dám nói, nhưng ở Thanh Tuyển trước mặt, La Tĩnh muốn nói cái tận hứng. Nếu như ngay cả thành công vui sướng cũng không người chia sẻ, này sống sót cũng quá cô độc. Đều là người xuyên việt, thần hồn liên kết hai người, là trên thế giới nhất cô độc, nhưng là nhất người không cô độc. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Chương 129, đứt rời tuyến. Chương 129, đứt rời tuyến. Đen kịt trong rừng núi, côn trùng kêu vang chim hót không ngừng bên hai. Tình cờ còn có ban đêm thú hoang phát ra quái dị hô hào, giống như quỷ dạ để khóc. Nhưng La Tĩnh sớm thành thói quen như vậy buổi tối. Ở mãng cổ quần sơn chăn nuôi hỏa hồ trong 3 tháng, hắn đã trải qua như vậy hơn 100 cái ngày đêm. Bây giờ La Tĩnh đã rời xa luyện hồn tông. Tuy rằng vẫn ở vào mãng cổ quần sơn trong phạm vi, nhưng này tiếp giáp Đại Nguyệt quốc vương thành Gò Đất Lăng, làm sao cũng không cách nào cùng này hung danh hiển hách mãng cổ quần sơn liên hệ tới. Đứng trong bóng tối, hắn phóng tầm mắt tới Đại Nguyệt thành phương hướng. Nơi đó đèn đuốc sáng choang, sáng sủa trong thành đèn đuốc dù cho cách xa nhau mấy chục dặm địa đều có thể nhìn ra rõ ràng. Bây giờ ngày 15 tháng 8 năm trang đại hội, đã đến náo nhiệt nhất cũng trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn đi. Thiên ma mặt nạ điểm tốt, đủ để làm nổ trong sân bầu không khí. Rất nhiều thế lực cao thủ, hơn nữa luyện hồn tông trấn giữ rất nhiều đệ tử thân truyền, tối nay sẽ là cực kỳ náo nhiệt một hồi thịnh hội. Có điều những ngày thịnh hội đã cùng La Tĩnh vô quan. Hắn mang theo tiên đạo luyện ma thuật cùng với luyện ma huyết kiếm bí kíp, cùng Kế Thương Hồ nói lời từ biệt, sau đó liền một con đâm vào này đèn kịt Khâu Lăng bên trong ngọn núi nhỏ. Muốn tìm một thiên lặng vị trí tiềm tu, chờ đợi bên ngoài dành tiếng trôi qua, lại đi quan nội trung nguyên cất bước. La Tĩnh bóng người, ở trong bóng tôi không ngừng ngang qua. Hắn không có giá độn quang độ được, mà là dựa vào thân thể mạnh mẽ tức lực, trực tiếp ở trong núi chạy như bay. Tốc độ như vậy rất chậm. Nửa canh giờ quá khứ, La Tĩnh mới đi 200 dặm địa. Nhưng nơi đây đã cách Đại Nguyệt thành đã đủ xa rồi. Hơn nữa bốn phía thế núi bắt đầu chập trùng, không còn là loại kia thấp bé Khâu Lăng, bắt đầu hiện hiện mãng cổ quần sơn thê lương diện mạo. Hắc ám trong núi rừng, tình cờ có thể nhìn thấy độc hành yêu thú. Mặc dù đang loại này mép sách, lề sách phạm vi qua lại yêu thú, toàn bộ suy nhược cực kỳ, so với tầm thường thú hoang cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng này vài con yêu thú tồn tại, chứng minh nơi này đã đầy đủ hẻo lánh, đã rời xa nhân loại khu dân cư. Không phải vậy lấy này vài con yêu thú suy nhược thực lực, sớm bị thợ săn bắt giết rồi. Yêu thú yêu đan, huyết dịch nhưng là có thể bán tốt nhất giá tiền, lại yêu thú cũng so với tầm thường thú hoang đáng giá. La Tĩnh xác nhận nơi đây hoang vu sau, liền một con đâm vào trong núi, tìm tới một thú ám mà khô giáo sơn động. Đem trong động hắc hùng đánh đuổi sau, La Tĩnh liền chiếm đoạt nơi này hang động. Hắn ngồi ở cửa động, dựa vào ánh trăng lạnh lẽo, lần xem rảnh tay bên trong này dày nặng như từ điển tiên đạo luyện ma thuật bí kíp, bắt đầu lặng yên trên lưng diện văn tự nội dung. Này tiên đạo luyện ma thuật cao thâm tối nghĩa, La Tĩnh không cách nào lập tức lĩnh ngộ, nhưng hắn có thể mang mặt trên nội dung ghi nhớ, sau đó chậm rãi phá giải. Thật chí nhớ không bằng nát đầu bút câu này tục ngữ, đối với hoán thần cảnh tu sĩ không có tác dụng. Hoán thần cảnh tu sĩ đã gặp qua là không quên được, đại não mới là tốt nhất ký ức vật dẫn. La Tĩnh đang đợi, chờ đợi sau nửa đêm thời gian. Hắn muốn cùng Thanh Tuyển chia sẻ tối nay kinh tâm động phách, chia sẻ được tiên đạo luyện ma thuật vui sướng, cũng muốn cùng Thanh Tuyển chia sẻ quyển này cường đại bí kíp. Rất nhanh, trăng lên giữa trời, sau nửa đêm đến. Ngồi ở cửa động La Tĩnh khép lại trong tay bí kíp, đem quyển này dày nặng bí kíp bỏ vào linh bảo trong túi. Hắn khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu hô hoán Thanh Tuyển. Nỗ lực ở trong giấc mộng, cùng cách xa ở Lăng Vân Tiên Tông vợ gặp gỡ. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Tĩnh hô hoán nhưng chậm chạp không có trả lời. Thậm chí hắn loan thoáng, không cảm giác được mình cùng vợ thần hồn này kia liên lạc. Rõ ràng lúc trước, hắn cơ hồ thời khắc cũng có thể cảm giác được thần hồn bên trong có một điều tuyến nối tới xa xôi bến bờ nơi nào đó. Đó là hắn cùng với Thanh Tuyển trong lúc đó tuyến, chính là đường dây này, đem hai người chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, có thể cùng chung lẫn nhau tu vi. Nhưng này một khắc, La Tĩnh nhưng không cảm giác được đường dây này rồi. Hắn không chỉ không cách nào được vợ đáp lại, thậm chí ngay cả cùng vợ liên kết cái kia tuyến đều không cảm giác được. Như vậy quái lạ tình huống, để trong bóng tối La Tĩnh mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Hắn cùng với Thanh Tuyển thần hồn liên kết, cắt đứt. Sao có thể có chuyện đó? La Tĩnh hơi có chút bối rối. Ở luyện hồn tông thoát thân thời điểm, hắn không có kinh hoàng. Ở Đại Nguyệt Vương cung mạo hiểm thời điểm, hắn không có hoảng loạn. Nhưng thời khắc này La Tĩnh, nhưng thật sự hoảng rồi. Cùng vợ thần hồn liên kết, là hắn xuyên qua đến thế giới này sau lớn nhất an ủi. Đến từ đồng nhất cái thế giới phu thê hai người, xuyên thấu qua thần hồn trong lúc đó liên hệ, chặt chẽ liên kết, lẫn nhau gần nhau, đây là siêu việt hết thảy quan hệ thân mật. Cũng là La Tĩnh tin chắc phu thê hai người cuối cùng có thể đoàn tụ trọng yếu sức lực. Bởi vì bọn họ có thể bất cứ lúc nào giao lưu lẫn nhau ý nghĩ, vì là đồng nhất cái mục tiêu mà đồng thời nỗ lực. Nhưng bây giờ đường dây này dĩ nhiên đứt đoạn mất. La Tĩnh ngồi ở cửa động, vội vã nhắm mắt lại, lần thứ hai thử nghiệm cảm ứng cái kia tuyến tồn tại, không ngừng thử nghiệm hô hoán Thanh Tuyển. Nhưng mà hắn hết thảy hô hoán, tất cả đều như đá ném vào biển rộng, không có được bất kỳ đáp lại. Hắn không cảm giác được vợ tồn tại, không biết bây giờ Thanh Tuyển ở Lăng Vân Tiên Tông làm cái gì. Quỷ dị đột biến, để La Tĩnh không cách nào bình tĩnh. Hắn lại như một thi rất thí sinh, không ngừng quét mới trúng tuyển giới điểm, tựa hồ đang kỳ vọng một giây sau là có thể cùng Thanh Tuyển trùng liền. Nhưng cuối cùng, trúng tuyển giới điểm sẽ không thay đổi, hắn cùng với Thanh Tuyển trong lúc đó cái kia tuyến cũng không có trùng liền. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào La Tĩnh trên mặt trên, ánh mắt của hắn thoáng dại ra. Sau nửa đêm không ngừng thử nghiệm, hơn 1000 lần hô hoán thất bại, để La Tĩnh lòng như cho nguội. Lần này hô hoán thất bại, cùng thường ngày không giống. Trước đây phu thê hai người coi như hô hoán thất bại, không có trả lời đối phương triệu hoán, cũng là có thể mơ hồ cảm giác được đối phương thần hồn trạng thái. Nhưng lúc này đây, La Tĩnh hô hoán nhưng như đá ném vào biển rộng, dường như điện thoại bấm một vô ích số, căn bản không khả năng có người đáp lại hắn. Vì sao lại biến thành như vậy? Dưới ánh mặt trời La Tĩnh, tự lẩm bẩm. Tự xuyên qua tới bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng với Thanh Tuyển ngay ở trong mộng gặp gỡ. Như vậy liên hệ cùng xuyên qua đồng thời đến, để La Tĩnh cơ hồ đem chuyện này trở thành chuyện đương nhiên, cho rằng hai người sau đó sẽ kéo dài như vậy trạng thái đến vĩnh viễn. Nhưng này một khắc, La Tĩnh mới phát hiện căn buồn không có cái gì vĩnh viễn. Hai người thần hồn này làm đến không giải thích được liên hệ, bây giờ cũng biến mất không hiểu ra sao, liền nguyên nhân đều không có. Hay hoặc giả là bốn, kỳ thực có nguyên nhân. La Tĩnh tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Ngày hôm trước ban đêm, hắn còn có thể cùng Thanh Tuyển ở trong mơ gặp gỡ, tất cả như thường. Có thể đêm hôm qua, La Tĩnh liền không cách nào cảm ứng được Thanh Tuyển tồn tại. Trong lúc này khác biệt lớn nhất là La Tĩnh tu vi. Ở ngày hôm qua buổi trưa, La Tĩnh thành công đột phá đến Hoán Thần cảnh 4. Dưới ánh mặt trời La Tĩnh, hơi suy nghĩ, một đạo bạch y tiên tử bóng người y theo hắn hô hoán giáng lâm. Bạch y tung bay tiên tử, đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Chương 130, thả xuống quá khứ, con kia sẽ che đậy tương lai. Chương 130, thả xuống quá khứ, con kia sẽ che đậy tương lai. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Nhìn trước mắt bạch y tiên tử, La Tĩnh vẻ mặt cay đắng. Làm bạch y tiên tử hiện thân một khắc đó, hắn đột nhiên minh bạch cái gì. Ta đột phá Hoán Thần cảnh sau, cùng Thanh Tuyển thần hồn liên hệ cắt đứt. La Tĩnh tự lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp. La Tĩnh không thể nào hiểu được đây là cái gì nguyên nhân, tại sao chính mình đột phá đến Hoán Thần cảnh sau, cùng Thanh Tuyển thần hồn liên hệ ở giữa đứt đoạn mất. Xác thực, đối với lần này lúc La Tĩnh phu thê mà nói, pháp lực tăng trưởng đã không quan trọng. Hoán Thần cảnh sau đó, pháp lực tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, không cách nào dựa vào khổ tu tăng cường, cần phải làm là cô đọng pháp thân, cũng chính là thần hồn hóa thân. Vì lẽ đó tu vi đã đến Hoán Thần cảnh La Tĩnh, cùng với sắp đến Hoán Thần cảnh Thẩm Thanh Tuyển giữa hai người, kỳ thực đã không có tu vi đồng bộ cần phải. Cái này tu vi đồng bộ công năng, chức năng, hàm, đối với bọn họ sau đó không có gì trợ giúp. Coi như mất đi cũng không cái gọi là bốn. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào ở trong mơ gặp nhau a. Đến từ đồng nhất cái thế giới, nắm giữ tương tự ba quan hai người, là lẫn nhau trên đời này người thân cận nhất, chân thần hồn bầu bạn. Chính là có Thanh Tuyền làm bạn, La Tĩnh mới có thể ở đây hung hiểm hỗn loạn luyện hồn tông chống đỡ hạ xuống, mới có thể sống quá này hơn 100 cái chăn nuôi hỏa hồ trong núi ngày đêm. Nhưng bây giờ nhưng mất đi cái này liên hệ bốn. La Tĩnh tâm hoàn toàn liễu chặt. Sớm biết như vậy, sẽ không đột phá Hoán Thần cảnh rồi. La Tĩnh tự lẩm bẩm. Nhưng điều này cũng bất quá là một câu phí lời thôi. Nếu như không cách nào đột phá đến hoán thần cảnh, đêm qua hắn nói không chắc sẽ chết ở bí cảnh bên trong, bị kế thương hồ giết người diệt khẩu, đâu còn có như bây giờ hối hận chỗ trống. Coi như sớm biết đột phá hoán thần cảnh đánh đổi, lấy La Tĩnh trước tình cảnh, hắn cũng phải đột phá. Nhìn về phía trước mắt Bạch Y Liễu tiên tử, La Tĩnh hỏi, ngươi biết tại sao ta cùng Thành Tuyển liên hệ trong hội đoàn sao? La Tĩnh thuận miệng vừa hỏi, căn bản không hy vọng Bạch Y Liễu tiên tử có thể trả lời hắn. Hắn hiện tại tâm tình rất tồi tệ, chỉ muốn tìm người khuyên thuật, nhưng một mực không có bất kỳ ai. Mà Bạch Y Liễu tiên tử đáp lại, nhưng là lạnh lùng một cái liếc mắt, căn bản không thèm để ý La Tĩnh. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, mà không hề cảm xúc thưởng thức La Tĩnh khó chịu vẻ mặt, không nói một lời. La Tĩnh buồn bực hơn nửa ngày, mãi đến tận lúc xế chiều mới hơi hơi thu thập tâm tình, bình tĩnh lại. Cùng Thanh Tuyền thần hồn liên kết gián đoạn, đối với hắn mà nói là một to lớn đả kích. Nhưng La Tĩnh lúc này đã có hoán thần cảnh tu vi, không hề ỷ lại pháp lực tăng trưởng, hai vợ chồng liên hệ gián đoạn kỳ thực cũng không chí mạng. La Tĩnh đã trốn ra luyện hồn tông, còn lấy được một hoàn mỹ gia người mặt nạ cùng chứng minh thân phận, có thể đặt chân Trung Nguyên. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể đi Trung Nguyên tìm kiếm Thanh Tuyền. Thần hồn bên trong liên hệ đứt đoạn mất không trọng yếu, hắn có thể trực tiếp đi Lăng Vân Tiên Tông tìm chân chính Thanh Tuyền mà. Mẹ, ta trực tiếp đi Lăng Vân Tiên Tông tìm Thanh Tuyền. La Tĩnh trong lòng bất chấp, đột nhiên quyết định mạo hiểm một lần. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn là ma tu, đặt chân Trung Nguyên Tam Đại Thánh Địa một trong Lăng Vân Tiên Tông rất nguy hiểm. Nhưng hắn mượn dùng kế thương hồ ra người mặt nạ, hắn trên lý thuyết là có thể làm được đi tìm Thanh Tuyền. Mặc dù sẽ bước lên một ít nguy hiểm, nhưng nếu như thao tác thỏa đáng, thậm chí không cần La Tĩnh tự mình lên núi, nghĩ biện pháp đưa phong thư lên núi cho Thanh Tuyền, là có thể đem Thanh Tuyền gọi ra. La Tĩnh tự hỏi cái kế hoạch này tính khả thi, ngồi ở cửa sơn động yên lặng suy tư. Cách đó không xa, con kia gấu đen lớn đi rồi lại tới, đến rồi lại đi, tại đây phụ cận bồi hồi mười mấy lần, không nỡ chính mình xảo huyệt. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là không dám đến trêu chọc cái này rõ ràng nhân loại rất đáng sợ, ở màn đêm buông xuống lúc gấu đen lớn chạy nhanh như làn khói. La Tĩnh thì lại thu dọn tâm tình, lật ra tiên đạo luyện ma thuật bí kíp, tiếp tục đọc thuộc lòng mặt trên nội dung. Tuy rằng cùng Thanh Tuyền thần hồn liên hệ cắt đứt, đối với La Tĩnh tới nói là một đả kích khổng lồ. Nhưng người chung quy phải lên trước xem, không thể mê mội với quá khứ. La Tĩnh tuy rằng bức thiết muốn cùng Thanh Tuyền gặp gỡ, nhưng lúc này hắn nhưng rõ ràng không thể gấp. Hắn vẫn ngồi bất động ở trong núi, chờ đợi danh tiếng quá khứ. Ngày 15 tháng 8 ngắm trăng đại hội, cũng không biết gây ra thế nào phong ba, khoảng thời gian này đại nguyện quốc sẽ rất không bình tĩnh. La Tĩnh dự định chờ một tháng nữa, trung tuần tháng 9, thậm chí lúc tháng 10 cử động nữa thần nhập quan. Khi đó sẽ không có người đặc biệt để ý hắn cái này phổ thông bán dạo. Vì tiết kiệm ngưng gia nhũ, La Tĩnh trực tiếp đem trên mặt nạ ra người cẩn thận gỡ xuống, giữ lên. Núi hoang bên trong, hắn một mình tu hành. Tiên đạo luyện ma thuật lượng lớn nội dung, dày nặng như trước đời từ điển. Nhưng dựa vào cường đại trí nhớ, La Tĩnh chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem mặt trên văn tự toàn bộ ghi nhớ, đọc lầu lầu. Nhưng tối nghĩa thâm ảo bí kíp lại làm cho hắn không thể nào hiểu được, chỉ là đơn thuần ghi nhớ. Mà Tàng Nguyệt Ngự Linh Chân Quyết đến tiếp sau, La Tĩnh không cách nào tu luyện. Hắn lúc này vừa không có những khác phương pháp tu hành, mỗi ngày có thể làm chỉ có tiến vào Thái Hư Tiên Cảnh rèn luyện pháp lực. Nhưng tiến vào Thái Hư Tiên Cảnh sau, La Tĩnh pháp lực tăng trưởng nhưng nhỏ bé không đáng kể. Hắn bộ thân thể này đã bị hoàn toàn rèn luyện, căn bản không có tăng trưởng không gian. Mặc dù biết hoán thần cảnh sau đó tu hành phương hướng là ngưng tụ pháp thân, nhưng làm sao ngưng tụ pháp thân, La Tĩnh nhưng một chữ cũng không biết. Hắn mỗi ngày có thể làm chính là đồ hao hết tâm, sống ngủ thời gian. Cũng may hoán thần cảnh trí nhớ cực kỳ mạnh mẽ, La Tĩnh có thể rõ ràng đem cuộc đời bên trong kinh nghiệm mỗi một mạc toàn bộ nhớ lại. Ở trong đầu, hắn bắt đầu quan sát kiếp trước xem qua những tia điện ảnh. Như vậy khô khan sinh hoạt, ràng qua 10 ngày, La Tĩnh cảm giác mình sắp nhịn điên rồi. Hắn rốt cục cảm nhận được cô độc đáng sợ. Ban đầu ở trong núi chăn nuôi hỏa hồ, hơn 100 cái ngày đêm khô khan sinh hoạt, La Tĩnh không có bị nhịn điên. Nhưng bây giờ mới qua 10 ngày, hắn thì không chịu nổi. Điều này làm cho La Tĩnh lần thứ 2 ý thức được Thanh Tuyền tồn tại, đối với hắn mà nói là bực nào trọng yếu. Nếu như không có Thanh Tuyền, hắn lúc trước khẳng định không cách nào ở trong núi kiên trì nhiều ngày như vậy. Tại như vậy cay đắng thở dài bên trong, La Tĩnh nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ. Tuy rằng hoán thần cảnh người tu hành, cơ bản không cần giấc ngủ, nhưng ngủ không thể nghi ngờ là nhất giết thời gian hành vi. La Tĩnh những ngày qua khôi phục người thường hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, một ngủ chính là lớn nửa đêm. Nhưng lúc này đây, La Tĩnh mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe đến một khinh nhu hô hoán. Nay đã biến mất rồi 10 ngày Thanh Tuyền âm thanh, dĩ nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. La Tĩnh đột nhiên sững sờ, lập tức mở hai mắt ra, phát hiện này dĩ nhiên không phải nằm mơ. Này 10 ngày trước đứt rời tuyến, vào đúng lúc này dĩ nhiên lại kết nối với rồi hả? Hắn dĩ nhiên lần thứ 2 cảm ứng được Thanh Tuyền tồn tại. La Tĩnh tâm tình kích động, lập tức trả lời Thanh Tuyền hô hoán, chỉ lo tốt lắm không dễ dàng trùng liền tuyến lần thứ 2 gián đoạn. Cảm giác quen thuộc, lần thứ 2 giáng lâm. La Tĩnh rõ ràng cảm giác được, chính mình thần hồn chính đang tung bay. Sau đó, một mảnh trắng xóa biển mây bên trong thế giới, hắn thấy được này xa cách 10 ngày lâu dài vợ. Thanh Tuyền. Chương 131. Trắng xóa trong mây, một bộ tiên tử áo trắng lặng lặng mà đứng. Mặt mày của nàng trong lúc đó, có hóa không ra mệt mỏi. Hiển nhiên này liên hệ gián đoạn trong 10 ngày, Trầm Thanh Tuyền trải qua cũng không toàn tốt. La Tĩnh chịu đủ cô độc nỗi khổ, mà ở Lăng Vân Tiên Tông không có bất kỳ bằng hữu Trầm Thanh Tuyền, đã ở lo lắng đến La Tĩnh an nguy. Hai người vượt qua xuyên qua tới nay gian nan nhất 10 cái ngày đêm. Bây giờ phu thê hai người lần thứ 2 gặp lại, Trầm Thanh Tuyền trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Quá tốt rồi. Bạch Y Di tiên tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, chúng ta rốt cục gặp mặt. Thanh Tuyền nở nụ cười, phu quân, ngươi 10 ngày trước đột phá hoán thần cảnh thành công đúng không? Được La Tĩnh khẳng định trả lời chắc chắn sau, Trầm Thanh Tuyền chậm rãi gật đầu, nói, theo ta đoán gần như đột phá hoán thần cảnh sau, ngươi cùng thần hồn hóa thân liên hệ tăng cường, cùng Thái Hư Tiên cảnh liên hệ cũng tăng cường, dẫn đến giữa chúng ta liên hệ bắt đầu không ổn định. Bây giờ thời gian qua đi 10 ngày, chúng ta mới lần thứ 2 gặp gỡ, cũng không biết lần sau gặp mặt lại sẽ là lúc nào. Trầm Thanh Tuyền nói tới việc này, hơi thở dài, nhưng nhìn hoàn hảo không chút tổn hại La Tĩnh, tâm tình của nàng vẫn là tốt lên. Trên mặt cũng mang theo đủ cười, xem phu quân dáng vẻ, ngươi nên bắt được tiên đạo luyện ma thuật đi. Từ Đại Nguyệt quốc trong đô thành phát ra sao? Liên La Tĩnh liền đem 10 ngày này phát sinh chuyện, cùng Thanh Tuyền giảng thuật một lần. Đương nhiên, chủ yếu giảng giải chính là ngày 15 tháng 8 đêm hôm ấy kinh nghiệm. Tuy rằng hai người lần thứ 2 gặp gỡ, nhưng lần này, La Tĩnh lại nhạy cảm thấy được, giữa hai người cái kia tuyến như gần như xa, tựa như lúc nào cũng khả năng gián đoạn. Loại kia đồng bộ trạng thái, cũng không cách nào tiến vào. Hai người không cách nào nữa chia sẻ tu vi, nhưng cũng may còn có thể lại gặp lại, đối với lần này lúc hai người tới nói, đã là tốt nhất kết cục. Dù sao canh đồng truyền khí tức, nàng nên cũng tiến vào hoán thần cảnh rồi. Tu vi đồng bộ cái này phần mềm hắc, đối với hai người tới nói đã hình cùng vô bổ, không còn tác dụng gì nữa. Sau đó tu hành, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà nghe xong La Tĩnh giảng giải sau, Thanh Tuyền con mắt hơi trừng lớn, bị La Tĩnh vạch trần những tin tức này kinh đến. Kế Thương Hồ là ứng với Thu Thiền cùng Cổ Trần Phong nuôi nấng lớn lên nữ đồng, còn có cái đệ đệ từ Hắc Thủy Hà bên trong mò ra tới. Trầm Thanh Tuyền cao mày nói, ta ngày mai đi thăm dò một hồi, cái này Hắc Thủy Hà nên rất then chốt. Còn có La Tĩnh rời đi Thái Hư tiến cảnh, ở hiện thực cùng tiên giới trong khe hẹp nghe được mẫu thân âm thanh, cũng là một lớn thái quá tin tức. Trầm Thanh Tuyền sau khi nghe, lẩm bẩm nói, xem ra phu quân ngươi bộ thân thể này thân thế, xác thực có bí mật lớn a. Phu thê hai người thảo luận sau khi, nhất trí quyết định trước tiên không thèm quan tâm bí mật này. Chuyện này dễ thực hiện nhất không biết, tạm thời không thể đi tra cứu. Chúng ta hay là trước phiên dịch tiên đạo luyện ma thuật đi, Thanh Tuyền nói rằng, phu quân ngươi tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, đi tới tiên thư các. Lăng Vân Tiên Tông tàng thư các tuy rằng cũng cất chứa rất nhiều sách, nhưng tuyệt đối so với không lên tiên thư các minh ngông. Nếu này tiên đạo luyện ma thuật như vậy tối nghĩa thâm ảo, hiển nhiên không phải ngươi và ta có thể một mình phá giải. Phu quân ngươi đi tiên thư các, dựa vào tiên thư các tàng thư phá giải, ta đã ở tiên tông bên trong thử nghiệm phá giải. Chúng ta cùng nỗ lực, nhanh chóng đem mặt trên công pháp học được, hóa đi của một thân ma đạo pháp lực. Trầm Thanh Tuyền sắc mặt lo lắng nói rằng, phu quân ngươi tuyệt đối không nên đến Lăng Vân Tiên Tông tìm ta, lấy của này một thân ma đạo pháp lực, tam đại thánh địa tuyệt đối không thể tới gần. Còn có Trung Nguyên các đại châu phủ thành hoàng miếu, gia hành ti nha môn, ngươi đều tốt nhất không nên tới gần, bất cứ lúc nào có bị phát hiện nguy hiểm. Kế Thương Hồ ra người mặt nạ tuy rằng rất lợi hại, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Trầm Thanh Tuyền lo lắng La Tĩnh an toàn, khuyên La Tĩnh bình tĩnh làm việc. La Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng đồng ý vợ, gật đầu nói, được, vậy ta quay đầu lại đi Trung Nguyên liền trực tiếp đi Thiên Thư Các, không đi Lăng Vân Tiên Tông mạo hiểm rồi. Chính là, La Tĩnh chần chờ, nói rằng, chúng ta lần này từ biệt, lần sau gặp lại cũng không biết là bao lâu sau đó. Nếu như sau đó không cách nào nữa gặp lại, có biện pháp gì có thể lẫn nhau liên hệ sao? Thế giới này tự nhiên không có thể đem thư tín đưa đến chân trời góc biển vũ cục, người bình thường thư giao lưu phần lớn là dựa vào người quen tiện thể. Nhưng nếu là người tu hành, có lẽ có những khác truyền tin thủ đoạn. Trầm Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, có thể dùng chim xanh truyền tin. Nhưng rất nguy hiểm, Lăng Vân Tiên Tông bên trong thuần dưỡng chim xanh đều có nhất định linh trí, ta không thể dùng tiên tông chim xanh. Nhưng muốn chính mình thuần dưỡng chim xanh, rất mệt khó. Trầm Thanh Tuyền nói đến, cũng có chút bất đắc dĩ, vì lẽ đó phu quân, chúng ta sau đó rất khó thường thường gặp mặt. Tối thiểu ở ngươi đem tiên đạo luyện ma thuật nhập môn, hóa đi một thân pháp lực trước, chúng ta rất khó gặp mặt lại. Nàng nói qua, lại muốn nghĩ, nói, nhưng ta có thể tới tìm ngươi, chờ phu quân ngươi đang ở đây thiên thư các bên kia đặt chân sau, ta nghĩ biện pháp hạ sơn tới gặp ngươi. Thiên thư các chỗ ở Hải Nham thành cự ly Lăng Vân Tiên Tông không tính quá xa, ta tới tìm ngươi nói nên tương đối an toàn. Trầm Thanh Tuyền nói như vậy, cái kế hoạch này xác thực không sai, La Tĩnh không thể tới gần Lăng Vân Tiên Tông, nhưng Trầm Thanh Tuyền hạ sơn lại không nguy hiểm gì. Đến thời điểm La Tĩnh mai danh nhận tích, ẩn giấu với trong phố xá, cùng hạ sơn Trầm Thanh Tuyền gặp gỡ, chỉ cần hai người đầy đủ cẩn thận, không bị người phát hiện thì sẽ không đưa tới bất cứ phiền phức gì. La Tĩnh suy nghĩ một chút, lại nói, vì phòng ngừa sau đó không cách nào nữa gặp mặt, chúng ta vẫn là định một chỗ điểm đi. La Tĩnh thở dài, nói rằng, ta dự định 10 tháng thượng tuần nhập quan đi Trung Nguyên, lấy phàm nhân cấp trình, đại khái muốn cuối tháng 11 mới có thể đến Hải Nham thành Thiên Thư Các. Nếu như sau đó chúng ta không cách nào nữa ở trong mơ gặp lại, vậy ta mỗi tháng 11, 15 sẽ ở Hải Nham thành Đông thành môn chờ ngươi. Ngươi đến thời điểm có thể trực tiếp đến Hải Nham thành tìm ta, chúng ta ở nơi đó chẳng chán. La Tĩnh nói qua, thật dài thở ra một cái khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có thể định ra ước định, coi như sau đó không thể ở trong mơ gặp lại, chúng ta tối thiểu cũng có thể ở trong thực tế gặp mặt. Đây là La Tĩnh lớn nhất tâm bệnh. Hắn lo lắng cùng vợ liên hệ triệt để gián đoạn. Ở nơi này không có internet, không có chuyển phát nhanh, không có điện thoại thế giới, rất nhiều người một lần phân biệt, liền có thể là vĩnh biệt. Coi như là người tu hành cũng không ngoại lệ. Nhưng tối thiểu, hai người hiện tại ước định một chỗ điểm, tương lai có thể ở nơi đó gặp lại. Coi như hắn cùng với Thanh Tuyền liên hệ sẽ từ từ gián đoạn, thậm chí khả năng sau đó đều không thể ở trong mơ gặp gỡ, nhưng thiên thư các chắc là không biết thay đổi, Hải Nham thành cũng sẽ không chạy. Hai người định ra rồi ở Hải Nham thành gặp lại ước định, tương lai vô luận như thế nào, một ngày nào đó là có thể gặp mặt. Lam Ngộng cảnh gặp gỡ kết thúc lúc, mở mắt ra La Tĩnh, trên mặt mang biến mất rồi 10 ngày nụ cười. Trong lòng một khối đá lớn cũng rơi xuống. Cuối cùng, hắn vẫn là gặp được Thanh Tuyền. Hơn nữa ở tương lai không xa, hắn sẽ ở trong hiện thật chân chính nhìn thấy xa cách đã lâu vợ. Đến thời điểm mặc kệ thế nào, nhất định phải hung hăng ôm lấy nàng hôn một cái. Đây chính là chính mình quang minh chính đại lấy về nhà lão bà. Nhất định phải hôn một cái. Chương 132, kỳ quái cảm tình. Chương 132, kỳ quái cảm tình. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống Thúy Trúc tiểu viện, mở hai mắt ra Thẩm Thanh Tuyền, nhẹ nhàng thở ra một cái khí. Trên mặt rốt cục hiện lên vẻ tươi cười. 10 cái ngày đêm lo lắng, đến lúc này trong lòng khối đá lớn kia rốt cục buông xuống. 10 ngày trước, cùng La Tinh thần hồn linh gián đoạn một khắc đó, nàng nghĩ đến cái thứ nhất có thể là La Tinh chết rồi. Dù sao khi đó La Tinh chính bản thân nơi trong hiểm cảnh, bị lao hổ ly kế thương hổ kèm hai bên, còn muốn đi Phong Vân Quỷ Quyệt Đại Nguyệt Quốc Vương cung tham gia ngắm trăng đại hội. Ngắm trăng đại hội mấy ngày trước, trong lòng nàng vẫn đè lên một khối đá lớn, ngực dường như đình chỉ bình thường thở không nổi. Chỉ là ngắm trăng đại hội sắp tới, nàng không muốn đem trong lòng sầu lo báo cho La Tĩnh, lo lắng ảnh hưởng La Tĩnh tâm thái. Khủng hoảng thứ này là sẽ lẫn nhau truyền nhiễm. Ngày 15 tháng 8 một ngày kia, bọn nàng chờ cả ngày, chỉ muốn đợi được ban đêm cùng La Tĩnh gặp lại, xác nhận La Tĩnh an toàn. Cho tới tiên đạo luyện ma thuật, nàng cũng không coi trọng, bởi vì nàng cảm thấy người sống sót mới là trọng yếu nhất. Coi như chồng vĩnh viễn là một ma tu, kỳ thực cũng không ảnh hưởng cái gì. Nàng đối với Lăng Vân Tiên Tông cũng không có cái gì lòng trung thành, tương lai luôn có thể tìm tới cơ hội rời đi. Quá mức phu thê hai người mai danh nhận tích, đi tìm một yên lặng thành thị nhỏ sinh hoạt. Hai người kiếp trước cũng không phải cái gì người đại phú đại quý, bây giờ xuyên qua đến thế giới này, cũng không có gì hùng tâm trang trí. Có thể có một an bình bình tĩnh gia đình đã đủ rồi. Nhưng mà ngày 15 tháng 8 đêm hôm ấy, nàng hơn 1000 lần hô hoán đều đã chìm biển lớn, không có được bất kỳ đáp lại. Dường như cái kia tên là La Tĩnh người, đã không ở trên đời rồi. Một khắc đó nàng, tâm loạn như ma, cơ hồ không nhịn được muốn lập tức hạ sơn đi Tây vực Đại Nguyệt quốc. Chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn được. Lăng Vân Tiên Tông cùng Đại Nguyệt quốc cách xa nhau rất xa, nàng coi như hiện tại chạy đi, trong thời gian ngắn cũng không đến được Đại Nguyệt quốc. Hơn nữa lấy tiên đạo tu sĩ, Lăng Vân Tiên Tông đệ tử thân truyền thân phận đặt chân ma đạo nhạc thổ, nguy hiểm to lớn, nói không chắc không tìm được La Tĩnh, nàng trước hết bị ma tu chém giết. Trung Nguyên đối với Tây vực ma tu nói là khu vực cấm, Tây vực đối với Trung Nguyên tu sĩ tới nói làm sao không phải là hiểm địa đây. Lý trí không ngừng nói cho Thẩm Thanh Tuyển, La Tĩnh hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngắm trăng đại hội trước, La Tĩnh tu vi đã là thuế phàm cảnh đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào hoán thần cảnh. Coi như không có hoán thần cảnh tu vi, nhưng đối mặt kế thương hồ chạy trốn cũng không khó, dù sao La Tĩnh còn học xong nguyệt ảnh độ thuật. Cùng La Tĩnh linh gián đoạn, hẳn là những nguyên nhân khác. Nàng những ngày gần đây không ngừng cho mình an ủi, đồng thời bắt đầu tính toán, muốn tìm phương pháp đi Tây vực Đại Nguyệt quốc một chuyến. Nếu như vẫn không có La Tĩnh cẩn thận, nàng nhất định phải đi Đại Nguyệt quốc. Cũng may đêm hôm qua, nàng lần thứ hai cảm ứng được giữa hai người này kia linh trùng tụ, liền lập tức hô hoán La Tĩnh. Biết được chồng hết thảy đều tốt sau, Thẩm Thanh Tuyển trong lòng lo lắng cũng rốt cục thả xuống. Bây giờ nhìn lại nhìn, 10 ngày này dường như một hồi ác mộng. Loại kia chưa bao giờ có lo lắng bất an, thống khổ bần bực, làm cho nàng bị được giàn vặt. Thẩm Thanh Tuyển lần thứ nhất cảm nhận được, lưu ý một người là dạng gì cảm giác. Vốn là nàng, tự nhận mình cùng chồng trong lúc đó cũng không có quá thâm hậu cảm tình, dù sao hai người hôn nhân, ban đầu là kết nhóm sinh sống một loại ước định. Xuyên qua đến thế giới này sau, cũng chỉ là dựa theo vốn là tư duy quán tính, nỗ lực gắn bó hôn nhân. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó loại kia xa lánh ngăn cách, nhưng là vẫn tồn tại. Nhưng lúc này đây, Thẩm Thanh Tuyền lại phát hiện giữa hai người ngăn cách thật giống biến mất rồi rất nhiều. Biển mây trong một cảnh, lần thứ hai nhìn thấy chồng tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, nàng cơ hồ có một loại kích động, muốn nhào tới ôm chặt lấy hắn. Tuy rằng nàng cuối cùng khắc chế loại này kích động, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, Thẩm Thanh Tuyền mặt nhưng hơi có chút đỏ lên. Đã biết phải, động thật tình cảm sao? Rõ ràng nàng cùng La Tĩnh trong lúc đó, kỳ thực không có gì cả phát sinh. Hai người vừa không có thể non hẹn biển lời ngon tiếng ngọt, cũng không có người nông ta nông cùng kề gắn bó, càng không có đồng sinh cộng tử hai nạn thử thách. Bọn họ chỉ là mỗi ngày ban đêm gặp lại, trao đổi lẫn nhau tâm tình, đồng bộ tu vi của đối phương, cùng vì La Tĩnh chạy ra luyện hồn tông mà nỗ lực. Hết thảy đều là như thế bình thản, không có một chút nào sóng lớn có thể nói, lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhưng vì cái gì chính mình nhưng dường như đã không thể rời bỏ hắn đây. Hắn mất đi tin tức 10 ngày này, quả thực chính là một hồi ác mộng, loại kia dày vò dằn vặt, không để cho nàng nguyện lại gặp lần thứ hai. Cảm tình thật đúng là kỳ quái a. Thẩm Thanh Tuyền tự lẩm bẩm. Nàng trước đây thích nhất nhìn là loại kia điểm điểm luyến ái kịch. Tuy rằng nàng trong cuộc sống là lý trí bình tĩnh người, nhưng nàng nhưng có thể chịu đựng những kia điểm điểm luyến ái kịch bên trong rất nhiều thiếu não lỗ thủng chi tiết nhỏ. Đã từng ảo tưởng quá có một ngọt ngào hạnh phúc cái tình. Nhưng cuối cùng, mãi đến tận nàng tốt nghiệp đại học về nhà, vẫn không có nói qua bạn trai. Xem TV lúc, những kia nhược trí thiếu não nội dung vở kịch, có thể làm cho nàng xem đến say sưa ngon lành, mặt đỏ tim đập, thích không được. Nhưng trên thực tế, những kia đuổi theo nàng nam sinh làm rất nhiều thử nghiệm, ở trong mắt nàng nhưng chỉ cảm thấy hấu trí ngu xuẩn, lúng túng cho nàng nổi ra gà tất cả đứng lên rồi. Năm đó có người vì đuổi theo nàng, ở nàng lầu phòng ngủ dưới liên tục gảy nửa tháng đàn guitar, mỗi đêm hướng về nàng lớn tiếng thông báo. TV loại này bên trong xem ra phi thường ngọt ngào nội dung vở kịch, khi nàng chân chính gặp phải lúc, nhưng chỉ cảm thấy lúng túng, hận không thể trốn vào khe nước bên trong cũng không tiếp tục đi ra. Cũng có nam sinh tự cao ưu tú, nỗ lực dựa vào cá nhân mị lực chinh phục nàng. Nhưng ở lý trí bình tĩnh trong mắt nàng, những nam sinh kia nỗ lực tiếp cận rất nhiều thử nghiệm, không khác nào khổng tức xuê đuôi, đối phương trong lòng đánh cái gì tiểu toán bàn nàng đều rõ ràng rằng. Có lúc sống được quá thông suốt quá bình tĩnh, sẽ rất vô vị. Nàng vẫn cảm thấy mình là rất vô vị người, vì lẽ đó cuối cùng tốt nghiệp về nhà, ở nhà người an bài xuống nhiều lần kết thân, dự định như cha bối chúng kỳ vọng như vậy, tìm một nhìn được nam nhân kết nhóm kết hôn sinh sống, thanh thanh thản thản qua hết cả đời này. Cho tới cái gì ngọt ngào hạnh phúc luyến ái, thế non hẹn biển ái tình, coi như làm vô tri bé gái một ảo tưởng được rồi. Nhưng này một khắc Thẩm Thanh Tuyển, nhưng rõ ràng ý thức được tâm ý của chính mình. Nàng xác thực đối với La Tĩnh động cảm tình, hơn nữa là rất mãnh liệt loại kia, mãnh liệt đã không thể rời bỏ hắn. Rõ ràng giữa hai người không có gì cả phát sinh, mới bắt đầu còn có chút lúng ta lúng túng xa lạ xa cách, cũng không có tiến hành bình thường tình nhân luyến ái tiến trình. Nhưng nàng chính là động tâm, có cảm tình. Điều này làm cho nàng không thể nào hiểu được. Nàng luôn luôn lý trí tỉnh táo tính cách, làm cho nàng nỗ lực phục bản, tìm tới giữa hai người cảm tình rốt cuộc là đến từ đâu. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra này tình cảm lý do. Phần này cảm tình, làm đến là như thế không hiểu ra sao, lại là mãnh liệt như thế, nàng không tìm được bất kỳ nguyên nhân. Cuối cùng, thần quang giới Bạch Y tiên tử chỉ có thể thoáng mở mịt lẩm bẩm nói nhỏ, nhếch miệng lên một tia phức tạp cười. Cảm tình chuyện như vậy, đúng là ngang ngược không biết lý lẽ a. Chương 133, mắc cỡ chết người. Chương 133, mắc cỡ chết người. Mà ở không ngừng phục bản trong ký ức, Thẩm Thanh Tuyền đỏ mặt, bởi vì nàng nghĩ được một chuyện. Ban đầu ở luyện khí cảnh lúc, tâm thần của nàng không yên. Khi đó nàng tưởng tâm ma quấy rầy, theo bản năng đem nổi chụp cho tâm ma. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, không phải cái gì tâm ma quấy rầy a. Nào có tâm ma quấy rầy chỉ một lần, đi rồi sẽ không tới. Khi đó nàng rõ ràng là đã đối với La Tĩnh động cảm tình. Tuy rằng cảm tình còn không mãnh liệt, nhưng cũng đã lòng rối loạn. Trong lúc trước cái kia làm người xấu hổ vô cùng cử động, dùng vì nàng hạ giận làm lý do nhổ xuống Vương Nhụy đầu lưỡi, này ở bên người xem ra xấu hổ vô cùng một hành vi, ở luôn luôn lý trí bình tĩnh trong mắt nàng, cũng có thể cảm thấy lúng túng kẻ nhạt mới đúng. Dù sao loại này kẻ nhạt lấy lòng, trước đây có rất nhiều người từng làm. Nhưng khi đó nàng, nhưng theo bản năng lảng tránh chuyện này, không muốn đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn thẳng vào tâm ý của chính mình sau, Thẩm Thanh Tuyền mới nghĩ rõ ngay lúc đó tâm tình. Khi đó nàng, theo lý thuyết nên ghét bỏ chồng ấu trí hành vi, cảm thấy lúng túng. Nhưng nàng nhưng không có cảm thấy lúng túng, ngay lúc đó trong lòng chỉ có bất an. Bởi vì chồng cái kia cử động, nhưng thật ra là rất phổ thông, một biểu đạt hắn tâm ý hành vi. Hắn ở hướng về nàng biểu thị công khai chính mình làm chồng trách nhiệm. Quyền này nên qua quyết bình, dù sao hai người vốn là phu thê, La Tĩnh làm chuyện này không có gì kỳ quái. Mà Thẩm Thanh Tuyền nhưng bởi vì này đường đột cử động, lòng rối loạn. Nàng theo bản năng lảng tránh chuyện này, không dám đi suy nghĩ sâu sắc, bởi vì chồng hung hăng cho thấy tâm ý, để chưa bao giờ nói qua luyến ái nàng theo bản năng cảm thấy hoang mang. Nàng không biết làm sao tiếp thu này tâm ý, cũng không biết ứng đối ra sao mới tốt, vì lẽ đó tâm loạn như ma, theo bản năng lảng tránh. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nguyên lai vào lúc này, nàng cũng đã đối với chồng động tâm á bốn. Chính là bởi vì tâm động, để ý, cho nên mới không dám đối mặt. Bởi vì không có nói qua luyến ái, cho nên đối với người yêu biểu đạt yêu thương cảm thấy hoảng loạn. Thậm chí khả năng ở trước đó, nàng cũng đã thích La Tĩnh. Không phải vậy nàng hảo đoan đoan, làm sao sẽ đột nhiên tâm loạn đây? Nếu như nàng không có đối với chồng động tâm, này lúc đó tâm tình của nàng hẳn là cảm thấy kẻ nhạt, ấu chi mới đúng. Dù sao lấy trước theo đuổi nàng nam sinh lấy lòng nàng lúc, nàng đều là như vậy tâm tình, cảm thấy kẻ nhạt, xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Chỉ có chồng ngoại lệ. Đồng dạng chuyện lúng túng. Thậm chí chồng La Tĩnh làm chuyện, so với trước đây những người theo đuổi kia làm lúng túng chuyện đều phải lúng túng. Nhưng nàng nhưng không có cảm thấy lúng túng, trái lại cảm thấy hoảng loạn. Chứng minh khi đó, nàng kỳ thực đã động tâm. Chỉ là bởi vì nàng quá mức lý trí bình tĩnh tính cách, theo bản năng lảng tránh đối với chồng cảm tình, cho nên mới không có phát hiện mình tâm ý. Nguyên bản nàng cho rằng hai người kết hôn là kết nhóm sinh sống, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nói không chắc trước khi kết hôn, nàng kỳ thực cũng đã thích chồng bốn. Dù sao kết thân nhiều lần như vậy, nhưng một mực chỉ nhìn chúng rồi chồng, hơn nữa hai người chỉ đơn giản chạm mặt tiếp xúc mấy lần, liền quyết định kết hôn. Song bốn. Thẩm Thanh Tuyền theo bản năng bưng kín mặt của mình, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp hồng đến nhĩ căn. Lẽ nào nàng một mực chính mình lừa gạt mình? Nàng cho rằng kết hôn kết nhóm quá ngày, nhưng thật ra là nhất kiến trung tình. Cõi đời này thật sự sẽ có nhất kiến trung tình loại này hoàn toàn không hợp lý chuyện tình. Không phải là nhất kiến trung tình, tại sao chính mình chỉ là thấy mấy lần diện, cứ như vậy sốt ruột muốn gả đi kết hôn A4. Coi như là kết nhóm sinh sống, cũng không cần thiết gấp gáp như vậy a. Lấy nàng luôn luôn lý trí tỉnh táo tính cách, không phải nên nhiều khảo sát một quãng thời gian, cuối cùng mới kết hôn sao? Tại sao ngay lúc đó chính mình không có nhiều khảo sát đây? Chính mình ngay lúc đó hành vi, bằng như mất trí giống như vậy. Tìm ra các loại lý do, cái gì bỏ lỡ cũng lại gặp phải tương tự người loại hình lý do. Này rõ ràng là chính mình lừa gạt mình a. Lấy nàng tính cách, thật gặp phải người thích hợp, cũng không thể có thể nhanh như vậy liền kết hôn mới đúng. Nàng rõ ràng chính là mất trí, bị mê hồn. Thẩm Thanh Tuyền che mặt, sắc mặt đỏ đến mức như là chín dục cả tím. Thân thể của nàng cũng không nhịn được dãy rủa, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lần này đúng là mắc cỡ chết người bốn. Luôn luôn tự xưng là lý trí tỉnh táo chính mình, dĩ nhiên vẫn luôn ở làm lừa mình dối người chuyện ngu xuẩn. Nay chuyện ngu xuẩn những người khác không thấy được, nhưng dì khẳng định nhìn ra rồi chứ. Dì hiểu như vậy nàng bốn. Không trách kết hôn ngày ấy, dì đối mặt hắn chúng phu thê chúc rượu lúc, trên mặt cười đến như vậy kỳ quái. A a a a. Mắc cỡ chết người. Thẩm Thanh Tuyền che mặt, cả người đều chui vào trong chăn, thân thể nhuyễn trùng giống như kịch liệt lúc đích. Không được. Chuyện này không thể để cho những người khác biết. Nhất định phải giấu hạ xuống, xem là bí mật lớn nhất cả đời giấu ở trong lòng. Liên chồng cũng không thể biết. Dì biết còn chưa tính, sau đó không thể lại bị những người khác biết. Trong chăn hình người bóng người, lung tung khó chịu vặn vẹo đường này, cuối cùng mới sắc mặt đỏ hồng hồng vén chăn lên ngồi dậy. Tóc nổ ngang Thẩm Thanh Tuyền, nhìn mình trong kiếng. Bởi vì 10 ngày ưu sầu mà biểu hiện tiểu tụy, nhưng lúc này gò má rồi lại hơi hồng hào, khóe miệng tựa hồ thời khắc đang cười giống như vậy, độ cong dương lên. Dù cho nàng theo bản năng mím môi, nghiêm mặt, nhưng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, nàng vẫn cảm thấy trong gương mặt đó đang cười. Này xuân tình tràn đầy mặt, quả thực rồi bốn. Thẩm Thanh Tuyền lần thứ 2 bưng kín mặt, lẩm bẩm nói, không trách tiểu sư muội đều là trêu chọc ta. Nguyên lai biểu hiện của ta như thế rõ ràng à? Khuôn mặt này ai nhìn không biết nàng yêu a? Đặc biệt hiện tại, tiểu tụy cùng ép không được vui sướng đồng thời chen ở trên một gương mặt, tạo thành một loại cực kỳ vặn vẹo cảm giác. Cung hỏng rồi tựa như. Thẩm Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, xem ra hôm nay không thể ra cửa rồi. Nàng nguyên bản còn dự định đợi lát nữa liền đi tàng thư các tìm đọc điện tịch, tìm kiếm Hắc Thủy Hà tương quan tin tức, tra cái kia kế thương hồ lai lịch. Nhưng bây giờ nhưng là bỏ đi ý định này. 10 ngày này ưu sầu, liền tiểu sư phụ Tạ Tinh Giao đều phát hiện, quan tâm nàng hai lần. Tâm tư linh lung tiểu sư muội thì càng không cần nói, nhiều lần tới tìm Thẩm Thanh Tuyền tâm sự, muốn hỗ trợ. Nếu như hiện tại chính hắn một dáng vẻ đi ra ngoài, sợ là trực tiếp người thiết đổ nát, cũng bị tiểu sư muội trêu chọc đến chết. Quên đi, ngày hôm nay tu hành đi. Thẩm Thanh Tuyền ngồi ở trong nhà trúc, tự lẩm bẩm, ngày mai lại đi tàng thư các. Nàng quyết định dụng tu đi tới áp chế trong lòng lúng túng. Người nhất lúng túng chuyện, không phải làm chuyện ngu xuẩn bị tại chỗ vạch trần, mà là làm chuyện ngu xuẩn sau khi, mỗi khi một người một chỗ thời điểm nhớ lại, sẽ không nhịn được muốn đem ngay lúc đó chính mình cho chém chết. Loại kia cả người dường như con kiến ở bò giống nhau không dễ chịu cảm giác, để Thẩm Thanh Tuyền đứng ngồi không yên. Cuối cùng, nàng vừa không có đi tàng thư các tìm đọc điện tịch, cũng không thể tu hành. Dù sao tu hành chuyện như vậy, đối với tâm tình yêu cầu là rất nghiêm khắc. Lòng yên tĩnh như nước đều không làm được, thì lại làm sao tu hành đây? Chương 134, 10 tháng. Chương 134, 10 tháng. Cách xa ở Lăng Vân Tiên Tông vợ ra sao loại tâm tình, là Tĩnh cũng không biết. Hắn lúc này chính đang trong núi một mình tu hành. Từ khi 8 tháng 25 ban đêm, cùng Thanh Tuyền lần thứ 2 gặp mặt, hai người định ra rồi tương lai đi Hải Nham thành trạm trà nước định sau, La Tĩnh tâm liền định hạ xuống. Hắn không hề lo lắng bất an, có thể ổn định tâm thần bắt đầu tu luyện. Có điều cũng không tu luyện được cái gì. Hoàn thần cảnh tu hành, không hề xây pháp lực, mà là muốn xúc động trong cơ thể tinh lực pháp lực chăn nuôi thần hồn hóa thân, đem này giả tạo thần hồn hóa thân ngưng luyện ra chân chính pháp thân. Mà này tu hành thuật, La Tĩnh cũng không biết. Dù sao trong tay hắn không có thích hợp tu hành địa tịch. Cho tới Thanh Tuyền đã hiểu biết Lăng Vân Tiên Quyết, đối với La Tĩnh một điểm giá trị tham khảo đều không có. Tiên đạo tu hành công pháp, nếu như La Tĩnh đem ra tu luyện, nhất định tẩu hỏa nhập ma. Lúc này La Tĩnh cũng rốt cuộc biết tại sao Kế Thương Hồ mỗi ngày đều thành thơi, chưa bao giờ tu hành. Đến hoán thần cảnh sau đó, thật không có cần phải khổ tu không có bất kỳ ý nghĩa gì. La Tĩnh thì lại so với Kế Thương Hồ càng khó, dù sao hắn không có đến tiếp sau công pháp tu hành. Bây giờ ở trong núi hắn duy nhất có thể làm chuyện, chính là thử nghiệm phá giải tiên đạo luyện ma thuật huyền bí. La Tĩnh cũng không cầu xin đem quyển bí kíp này luyện được thông hiểu đạo lý, tối thiểu đem mở đầu tìm hiểu được, đem một thân ma đạo pháp lực chuyển hóa thành tiên đạo pháp lực chứ. Nhưng cũng tiếc, đối với lần này lúc La Tĩnh tới nói, rất khó. Tuy rằng hắn đến hoán thần cảnh sau, rất nhiều tu hành đạo lý là tự nhiên nắm giữ, nhưng hoán thần cảnh La Tĩnh gần giống như mới vừa lên đại học học sinh, tiên đạo luyện ma thuật nhưng là đạn hạt nhân chế tạo phương pháp. Để một sinh viên đại học năm nhất đến xem thứ này, căn bản là nhìn bầu trời sách. La Tĩnh không ngừng thử nghiệm phá giải, nhưng phát hiện mặt trên rất nhiều thuật ngữ, từ ngữ đều xem không hiểu, liền cơ bản nhất khiển từ đặt câu đều không thể lý giải, thì lại làm sao phiên dịch nội dung bên trong đây? La Tĩnh cảm giác mình như là đang ngồi tù, ngồi bất động ở trong núi cái gì cũng không làm được, lại không dám đi ra ngoài chạy loạn, chỉ lo đưa tới mối họa. Trước cùng Kế Thương Hồ ở Tây vực cất bước lúc, hắn phát hiện mình lệnh truy nã cơ hồ dán được nơi đều là. Cơ hồ toàn bộ Tây vực 26 thủ đô ở truy nã La Tĩnh cái này luyện hồn tông chôn tránh đệ tử, thậm chí có người suy đoán La Tĩnh có phải là Trung Nguyên triều đình nằm vùng. La Tĩnh ở Tây vực 26 nước, cũng coi như là một nhũ danh người. Hắn phải mau chóng rời khỏi Tây vực. Trung Nguyên mặc dù đối với ma tu đổi tận giết tuyệt, nhưng Kế Thương Hồ những này lao ma đầu có thể sinh tồn, La Tĩnh vấn đề cũng không lớn. Dù sao hắn không có ở Dạ Hành Ti đăng ký, không ai sẽ hết sức nhằm vào hắn. Ở lại Tây vực, so với La Tĩnh đi Trung Nguyên còn nguy hiểm. Trong núi chịu khổ bên trong, La Tĩnh vượt qua nóng bức lịch nông 8 tháng. Đợi đến lịch nông tháng 9, trong núi đã bắt đầu có lá cây dần dần khô vàng rồi. Trong núi phong cũng có vẻ dần dần có vẻ hữu quạng lành lạnh lên. Trong núi chim nhạn bắt đầu hướng nam bay. Ngồi ở trong ngọn núi bên trong ngẩng đầu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trạm lam như tắm trên bầu trời có chim tức bay qua. Loài chim di cư chúng chuẩn bị bay về phía nam qua mùa đông rồi. La Tĩnh thì tại chờ đợi lịch nông 10 tháng đến, đã ở chờ đợi cùng Thanh Tuyền lần thứ 2 gặp gỡ. Hai người lịch nông 25 thời điểm gặp lại, nếu như là 10 ngày một vòng kỳ, như vậy lịch nông ngày mùng ngày 5 tháng 9 hai người mới có thể lần thứ 2 gặp gỡ. Có thể ngày mùng ngày 5 tháng 9 ngày này, La Tĩnh vẫn như cũ không cảm giác được Thanh Tuyền tồn tại. 10 ngày thời gian trôi qua, hai người vẫn chưa gặp mặt lại. Hiển nhiên cũng không phải là 10 ngày gặp mặt một lần. Mãi cho đến lịch nông tháng 9 năm 17, La Tĩnh mới ở đêm khuya cảm ứng được Thanh Tuyền hô hoán. Phu thê hai người ở trong mơ gặp lại. Thanh Tuyền trên mặt đã không có lần trước gặp mặt tiểu tụy, khôi phục ngày xưa lành lạnh. Nàng những ngày gần đây ở tàng thư các bên trong lật xem tàng thư, tìm kiếm Hắc Thủy Hà có liên quan thông tin, thông điệp. Đúng là phát hiện Tầm Dương Giang một cái nhánh sông tên là Hắc Thủy Hà, nhưng này dòng sông vị trí xa xôi, ven đường lưu vực cũng không có gì lớn thành. Không biết này Hắc Thủy Hà có phải là Kế Thương Hồ thân thế bên trong Hắc Thủy Hà. Ngoại trừ tìm kiếm Hắc Thủy Hà tương quan tin tức ở ngoài, những ngày qua Thẩm Thanh Tuyền đã ở thử nghiệm phá giải tiên đạo luyện ma thuật. Lần trước gặp mặt, La Tĩnh cầu thuật, đem tiên đạo luyện ma thuật 10 vị trí đầu vạn chữ nói cho Thanh Tuyền. Những ngày gần đây, Thanh Tuyền cũng thử nghiệm phá giải trong đó một ít huyền bí, cũng tay lấy tay đem chính mình đã hiểu biết tâm đắc nói cho La Tĩnh. Đúng như là La Tĩnh trước nói như thế, ở tu hành thiên phú bên trên, Thanh Tuyền mạnh hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa dựa lương tàng thư các lượng lớn tàng thư, tiên đạo luyện ma thuật trên rất nhiều thâm ảo gì đó, Thanh Tuyền có thể miễn cưỡng tìm hiểu được. Có điều trong ngộ gặp gỡ thời gian quá ngắn. Phu thê hai người thổ lộ tâm tình, trao đổi lẫn nhau tâm đắc, La Tĩnh cũng vẹn vẹn chỉ đọc đã hiểu mới bắt đầu 6000 chữ. Sau đó, mộng cảnh kết thúc, trời sáng choang. La Tĩnh đủ rũ mở hai mắt ra, thở dài. Có Thanh Tuyền trợ giúp, hắn xác thực đọc hiểu 6 vị trí đầu ngàn chữ nội dung, nhưng vẫn không cách nào tu hành. Dựa theo phía trước độ dài, hắn tối thiểu muốn tìm hiểu được phần đầu tiên đầy đủ 3 vạn chữ nội dung, mới có thể ở tiên đạo luyện ma thuật trên nhập môn. Điều này làm cho La Tĩnh nhìn trời thư các hướng ra phía ngoài, lại thêm một tầng. Thanh Tuyền rất nhiều lĩnh ngộ, ngoại trừ nàng cường đại ngộ tính ở ngoài, chủ yếu là tàng thư các trung hải lượng tàng thư cho nàng phiên dịch phương hướng. Nếu như La Tĩnh cũng có thể đi thiên thư các, coi như không có thanh tuyển, hắn sớm muộn cũng có thể phá giải tiên đạo luyện ma thuật nhập môn thiên. Hơn nữa lần này gặp gỡ, trung gian cách xa nhau 27 ngày. Nay lần sau gặp mặt lại, là cái gì thời điểm đây? Lịch nông ngày mùng ngày 5 tháng 10, La Tĩnh đi ra hoàng vụ không người quần sơn. Hắn hướng về trên mặt lau ngưng ra nhũ, lại mang lên trên kế thương hồ cho hắn ra người mặt nạ, hóa trang thành một trung nguyên khách thương, hướng về Đại Nguyệt quốc biên cảnh cửa ải mà đi. Trung nguyên cùng Đại Nguyệt quốc trong lúc đó, có ba đạo hùng quan nhất diện ngoài ra một quan, bị Đại Nguyệt quốc nắm giữ. Còn lại hai đại hùng quan, nhưng là trung nguyên thần triều trị dưới đại quân trấn thủ. La Tĩnh giả mạo khách thương thân phận, vẫn chưa gây nên thủ quan tướng sĩ ngờ vực. Hắn an toàn thông qua cửa ải thẩm tra, này treo ở cửa ải pháp khí vẫn chưa báo cảnh sát, không có nhận ra được La Tĩnh trong cơ thể ma đạo chân khí. Kế thương hồ ra người mặt nạ, xác thực làm được không chê vào đâu được. Không phải vậy La Tĩnh nhất định phải từ yêu thú hành hành hạo miểu trong dãy núi xuyên qua, mới có thể đến Trung Nguyên. Từ trên quan đạo đi, tiết kiệm hắn thời gian dài. Hắn cưỡi ngựa, con lấy vô ích xẹp bỏ hành lý, phong trần mệt mỏi một mình cất bước ở trên quan đạo, dường như một đi tới Tây vực lang bạt thất bại khách thương, một thân một mình bước lên hồi hương con đường. Liền ngay cả đi ngang qua ma tặc, đều không thèm để ý La Tĩnh cái này rõ ràng người thất bại. Bọn họ trực tiếp giết hướng về phía La Tĩnh phía sau không xa một đội buôn, trải qua La Tĩnh bên người lúc, ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Dù sao liền La Tĩnh dưới khố này thất lão mã, cũng gầy gò cực kỳ. Cùng với đem thời gian lãng phí ở La Tĩnh người thất bại này trên người, không bằng đi phía trước đội buôn bên trong cấp thông khoái. Chương 135, nhị công tử. Chương 135, nhị công tử. Lịch nông 10 tháng 11, cưới một thất ngựa gầy ốm La Tĩnh đã tới tiến vào Trung Nguyên cuối cùng một đạo bình phong, Tây Bắc Hùng Quan Long Môn Quan. Từ Đại Nguyệt quốc biên cảnh ra môn quan sau khi ra ngoài, liền chỉ có một con đường. Này quan đạo ở khi khu hoang vu Long Môn quần sơn ngang qua, con đường thiên địa quan, Long Môn Quan, cuối cùng ra Long Môn Quan mới coi như đặt chân Trung Nguyên. Tây Bắc Tam Đại Hùng Quan, ra môn quan bị Đại Nguyệt quốc nắm giữ, mà thiên địa quan cùng Long Môn Quan thì tại Trung Nguyên triều đình trị dưới. Nhưng Tam Đại Hùng Quan trong lúc đó Long Môn Sơn, ngang dọc hơn 10.000 dặm địa, trong núi giải rác to to nhỏ nhỏ thôn xóm, thành trấn, thì lại nằm ở một loại nào đó việc không ai quản lý khu vực. Thần triều cho rằng những người này đều là quan ngoại gia dân, bất quy bọn họ còn hạn. Đại Nguyệt quốc thì lại cho rằng những thứ này đều là người Trung Nguyên, cùng bọn họ Tây vực không hề tương quan. Long Môn quần sơn nhiều đạo phỉ, trên quan đạo thường xuyên xuất hiện mã phỉ cướp đoạt. Mà ra môn quan Đại Nguyệt quốc chủ quân, xưa nay chẳng muốn quản những này trong núi người Trung Nguyên, chỉ cần bọn họ không đến ra môn quan quấy rầy liền không đáng kể. Thiên địa quan hòa Long Môn quan đóng giữ triều đình quân đội, đúng là thỉnh thoảng sẽ đi trong núi đánh tan, tiêu diệt mã phỉ thành trại, mang người đầu trở lại lĩnh thưởng. Chỉ là triều đình càng giết cướp, mã phỉ trái lại càng nhiều. Trung Nguyên cùng Tây vực đối lập trong 200 năm, Long Môn sơn bên trong mã phỉ cơ hồ danh chấn Tây Bắc. Rất nhiều kinh khủng nghe đồn, ở đây chút từ Nam Chí Bắc khách thương trong lúc đó truyền lưu. Có điều những này mã phỉ, nhưng không có cướp đoạt La Tĩnh. Cưới một thất ngựa gầy ốm ở trên quan đạo độc hành La Tĩnh, nhìn qua không có gì mỡ. Quy mô đại mã phỉ đều là cướp đoạt đại thương đội, cái nào để ý La Tĩnh loại này độc hành hiệp. Tình cờ có loại kia trong núi cướp đường tiểu tặc ngăn cản, cũng chỉ có thể hóa thành luyện ma huyết kiếm lương thực. Luyện ma huyết kiếm một chiêu kiếm chém tới, liền một giọt máu cũng sẽ không lưu lại. Nay vài tên nỗ lực kiếm quả hồng nhún nắm tiểu giặc cướp, tất cả đều bị luyện ma huyết kiếm hút khô huyết nục, hài cốt không còn. La Tĩnh cứ như vậy yên lặng ở trên quan đạo cất bước, lấy phàm nhân cước trình xuyên qua Long Môn quần sơn. Khi hắn phong trần mệt mỏi đến Long Môn quan lúc, thủ quan binh lính nhìn hắn lộ dẫn sau, hơi kinh ngạc. 3 năm trước xuất quan, binh lính trên dưới đánh giá La Tĩnh. Lúc này La Tĩnh phong trần mệt mỏi, cưới một thất gầy gò lão mã, hiển nhiên ở quan ngoại bồi đóng hết thẻ tiền vốn. Tình huống như thế thường xuyên có, đi tới Tây vực bán dạo mặc dù có một đêm phất nhanh cơ hội, nhưng đến hết tiền vốn người càng nhiều. Binh lính cười đem lộ dẫn trả lại cho La Tĩnh, nói: người còn sống là tốt rồi. Cái kế tiếp. Long Môn quan trấn giữ Tây Bắc, mỗi ngày lui tới bán dạo nhiều không kể xiết, những binh sĩ này coi như cật nã tất yếu, cũng lời làm khó dễ La Tĩnh như vậy một độc hành gặp rủi do người. La Tĩnh bị dễ dàng bỏ vào quân nội, toàn bộ hành trình không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nay trị thủ cửa hải người tu hành, thậm chí cũng không xem La Tĩnh một chút. Kiểm tra ma tu pháp khí, tự nhiên cũng không có phát ra cảnh báo. La Tĩnh đi ra Long Môn quan quan khẩu này một cái, trong lòng thật dài thở ra một cái khí. Qua Long Môn quan sau này nền đường vốn không sẽ lại có thêm loại này tuần tra nghiêm khắc cửa hải rồi. Đối với ma tu hắn mà nói, là một vô cùng tốt tin tức. Một đường mà đến, hắn phát hiện Trung Nguyên triều đình bầu không khí so với trong tưởng tượng thân thiết. Liền ngay cả những này thủ quan binh lính cũng phần lớn thái độ hữu hảo, không có gì ác nói ác ngữ. Nữ hoàng trị dưới Trung Nguyên phổ biến được cho giàu có, giữa người và người không giống Tây vực như vậy xa cách. Tuy nói gần nhất những năm này tuổi già nữ hoàng càng ngày càng lẩm cẩm, triều đình một đoàn rối tung, nhưng này chút đại nhân vật mối họa tạm thời còn không có lan đến gần dân gian. Y tiểu thuyết La Tĩnh chỉ cần không bại lộ chính mình ma tu thân phận, tại Trung Nguyên sinh hoạt tựa hồ là rất tốt lựa chọn. Cưỡi ngựa gầy ốm La Tĩnh rất nhanh đi ra Long Môn quan. Hắn cũng không có ở quan nội dừng lại, mà là tiếp tục hướng nam mà đi. Dưới màn đêm La Tĩnh, cưỡi một thất ngựa gầy ốm yên lặng tiến lên. Sau nửa đêm, nguyệt hoa lạnh lạnh, trên quan đạo tựa hồ bị xoa một tầng trắng bạc sương tuyết, hơn nữa hưu quạt lạnh giá gió đêm, đúng là có mấy phần run sợ hàn tâm ý. La Tĩnh phát hiện phía sau cách đó không xa, theo một chiếc xe ngựa. Con ngựa kia xe chỉ có một kiệu phu, bên trong buồng xe vẫn đèn sáng, trong đêm đen cực kỳ dễ thấy. La Tĩnh cưỡi ngựa gầy ốm chạy không nhanh, mà con ngựa kia xe tựa hồ là không đội mà chạy đi, song phương cứ như vậy vẫn duy trì một vi diệu cự ly. La Tĩnh trong lòng hơi ngờ vực. Này là sao? Là tới theo dõi hắn. Có thể theo dõi hắn làm chi? Từ con ngựa kia xe toa xe đến xem, đây cũng là một vị con nhà giàu chứ. Không giàu sang thì cũng cao quý loại kia. Chẳng lẽ mình tòng Long Môn quan lúc đi ra, đưa tới một vị Trung Nguyên đại nhân vật chú ý? nhưng đối phương nếu như nhìn thấu hắn ma tu thân phận, tại sao không trực tiếp động thủ, mà là vẫn lựa chọn theo ở phía sau đây? La Tĩnh trong lòng có chút căng thẳng. Đây chính là Trung Nguyên, hắn như vậy ma tu giống như là trong khe lồn con chuột, là không thấy được ánh sáng. Cưỡi ngựa gầy ốm ở trên quan đạo cất bước khoảng thời gian này, vào đêm sau, La Tĩnh cũng đã lục tục nhìn thấy ba cái bất đồng dạ du thần ở trên quan đạo tuần tra. Trung Nguyên triều đình võ đức dồi dào, thành hoàng thổ địa, sơn thần thủy thần tất cả đều nghe theo triều đình mệnh lệnh. Những này dạ du thần tuy rằng không ở người trước hiển thánh, chỉ khi nào phát hiện ma tu hoặc là yêu vật quấy phá, ngay lập tức sẽ đăng báo dạ hành ti, đến thời điểm thì sẽ có cao nhân đánh tới. La Tĩnh trong lòng bất an, không biết mặt sau theo chiếc kia xe ngựa rốt cuộc là tình huống thế nào. Đối phương đến cùng có hay không nhìn ra hắn ma tu thân phận, hay là đối phương chỉ là suy đoán, cũng không khẳng định La Tĩnh là ma tu, vì lẽ đó chỉ là theo mà không ra tay. La Tĩnh tự hỏi khả năng như vậy, không có manh động. Tại Trung Nguyên hắn là không hộ khẩu, vẫn không có ở dạ hành ti trên danh nghĩa. Nếu như có thể, hắn hy vọng mình có thể vẫn là một tiểu trong suốt. Tối thiểu hiện nay vẫn không có dạ hành ti người xuất hiện vây quét hắn, mặt sau xe ngựa coi như thật sự đang theo dõi hắn, nên cũng không có xác nhận thân phận của hắn. La Tĩnh chỉ cần tiếp tục ngụy trang thành người bình thường đã đủ rồi bốn. Nghĩ như vậy, La Tĩnh cưỡi ở gầy gò trên lưng ngựa, cũng không dừng lại, cứ như vậy đạp lên ánh trăng tiếp tục hướng phía trước đi bốn. Ổn định đến cơ hồ không có một chút nào run run bên trong xe ngựa, sắc mặt có chút trắng xám trẻ tuổi công tử cầm trong tay một quyển sách, rất hứng thú xem sách bên trong văn tự. Tình cờ hắn sẽ dừng lại, nhắm hai mắt lại suy tư một phen, hoàn toàn chìm đắm ở trong quyển sách này thế giới. Rõ ràng trên quan đạo mặt đường cũng không bằng thẳng, nhưng chiếc xe ngựa này nhưng dường như có đặc thù nào đó thần lực, dù cho bánh xe trải qua một ít cái hố lúc, thân xe run run cũng sẽ không chuyển tới bên trong đồ xe. Mà nóc xe mang theo dạ minh châu, tản ra sáng sủa ánh sáng, thay thế ngọn đèn chiếu sáng bên trong xe tất cả. Từ bên ngoài nhìn qua không lớn bên trong xe ngựa bộ, nhưng là rộng lớn đến như là một sách nhỏ phòng, bày một loạt giá sách. Mỗi một khắc, một bóng người không hề có một tiếng động hiện lên ở toa xe bên trong góc. Bóng người cung kính hành lễ nói, "Nhị công tử, phía trước có một người, Tòng Long môn quan sau khi ra ngoài, vẫn ở theo chúng ta. Cần thuộc hạ đi thăm dò một hồi hắn hư thực sao?" Chương 136, Lục Cúc. Chương 136, Lục Cúc. "Thuộc hạ xin chỉ thị." Để Lục Cúc ngẩng đầu lên. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trong bóng tối thuộc hạ, hỏi, "Theo dõi chúng ta? Chúng ta hành trình lẽ nào bị phát hiện sao?" Lần này, hắn từ quan ngoại trở về, trên lý thuyết nên không người hiểu rõ mới đúng. Hắn không có thông báo bất luận người nào, qua ải lúc thậm chí không có sử dụng thân phận chân thật của mình, mà là dùng một đồ giả, tác phẩm rầm lộ dẫn qua ải. Vì là, chính là không nhận tội nhạ, chọc cho phiền phức không tất yếu. Lấy thân phận của hắn, từ quan ngoại trở về, tin tức này truyền đi, đi về phía nam một đường tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức. Mà Lục Cúc ghét nhất chính là phiền phức. Thuộc hạ, để hắn đi tới bên cửa sổ, xốc lên vài mảnh. Hiệu quả buổi chiều lãnh phong chút vào, để Lục Cúc con mắt hơi nheo lại, có chút khó chịu hò khan mấy lần. Sau đó hắn mới nhìn rõ phía trước trên quan đạo người. Đó là một sắc mặt khô vàng, phong trần mệt mỏi trẻ tuổi nam tử, tuổi tác nhìn qua so với hắn phải lớn hơn như vậy một hai tuổi. Cưới một thất gầy gò lão mã, con lấy khô quắt bọc hành lý, thuộc về loại kia mã phỉ gặp được cũng không có gì hứng thú người. Hẳn là ở Tây vực bán dạo đến hết tiền vốn. Những ngày gần đây, hắn ở Tây vực thấy loại này tuổi trẻ bán dạo, đối với như vậy hình tượng hết sức quen thuộc. Lục Cúc híp mắt nhìn một lúc, đem vải mảnh thả xuống, lắc đầu nói, nên chỉ là một chạy đi sốt ruột người đi đường đi. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Nếu quả như thật là có người phát hiện hành tung của hắn, không thể phải như vậy một chán nản bán dạo đi theo dõi hắn. Nên tiếp hắn, đoán chừng là náo nhiệt tiệc rượu, còn có rất nhiều lấy lòng định nọ nụ cười. Lục Cúc dứt tiếng, này trong bóng tối thuộc hạ liền cung kính xin cáo lui, không hề có một tiếng động biến mất. Trở lại án trước bàn ngồi xuống Lục Cúc, thì lại nhặt lên trước nhìn quyển sách kia, tiếp tục. Đối với cái kia trùng hợp đồng hành người đi đường, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đối với từ quan ngoại chạy về Trung Nguyên hắn tới nói, bây giờ duy nhất hành trình chính là mau chóng chạy tới Hải Nham thành Thiên Thư Các. Lục Cúc không thích phân tranh, đi qua mấy năm vẫn trốn ở Tây vực quan ngoại, chỉ vì rời xa Trung Nguyên phân tranh. Nhưng sư phụ sắp quy thiên, hắn nhưng không được không trở về Trung Nguyên rồi. Dù cho hắn biết lần này trở về, một số không tránh khỏi phiền phức sẽ lũ lượt kéo đến, nhưng Lục Cúc nhưng không có lựa chọn. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được thở dài. Ở chìm đắm xem bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng ngày quang vừa sáng thời gian, Lục Cúc vẫn ngồi ở trong xe đọc sách, hoàn toàn không ra đi. Chỉ là nóc xe dạ minh đèn dần dần dập tắt ánh sáng. Cửa sổ của xe vải mảnh bị Lục Cúc xốc lên, lạnh lạnh thần phong thổi vào. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ quần sơn bắt đầu trở nên thấp bé, đây là sắp đi ra Long Môn quần sơn dấu hiệu. Tòng Long Môn quan sau khi ra ngoài, liền bước chân vào Hà Gian phủ. Hà Gian phủ sơn cũng không hiểm trở, đại đa số thấp bé khâu lăng, còn có nhằng nhị khắp nơi thủy đạo. Cùng man hoang hung ác Long Môn quần sơn so với, Hà Gian phủ cảnh sắc muốn có vẻ tuấn tú ôn nhuận nhiều lắm. Mà Lục Cúc nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại phát hiện này thất gầy gò lão mã vẫn không xa không gần cất bước ở trước xe ngựa diện không xa trên quan đạo. Nay cóng lấy khô quắt bọc hành lý người đi đường người thanh niên trẻ, vẫn phong trần mệt mỏi, nhưng không có giải lao. Hắn cưỡi ngựa, dường như không biết mệt mỏi giống như vậy, ở trên quan đạo yên lặng tiến lên. Điều này làm cho Lục Cúc hơi hơi đến rồi chút hứng thú. Lẽ nào vị này chán nản trẻ tuổi bán dạo cũng có tu vi tại người hay sao? Có thể trắng đêm chạy đi cũng không mệt mỏi, tu vi cũng không tính là quá thấp chứ. Nhưng có tu vi, vẫn như cũ có thể kinh thương thất bại. Sách. Này nhưng là có chút ly kỳ. Dù sao người tu hành muốn thiệt thòi tiền, vẫn là thật khó khăn. Lục Cúc rất hứng thú đứng bên cửa sổ, đánh giá phía trước trên quan đạo này tất lá mã. Thần trên quan đạo, dòng người dư sức, không còn là ban đêm hoang vắng không đãng. Nay cưỡi ngựa gầy ốm nam nhân thân ở giữa, không hề bắt mắt chút nào. Lục Cúc nhìn một lúc, không nhìn ra cái gì đến tận cùng, liền thả xuống vải mảnh, nằm ở suốt, mềm trên giường nhỏ ngủ thiếp đi. Nay vừa cảm giác, ngủ thẳng tới buổi chiều. Hắn sau khi rời giường, nhìn thấy bàn án trên đã bày xong rửa sạch cây nho. Lục Úc mỗi lần tỉnh lại đều thích ăn chút hoa quả. Chỉ tiếc những này từ Tây vực mang đến cây nho đã sắp ăn xong rồi. Ngồi ở bên cửa sổ Lục Úc, vừa ăn cây nho, một bên quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ. Hà Gian phủ cảnh sắc không sai, liên miên thanh sơn, đan sen dòng sông, đối với xem quen rồi Đại Mạc Hoàng Sa Lục Úc tới nói, hơi có chút thú vị. Mà phía trước trên quan đạo, này thất gầy gò lão mã vẫn không xa không gần cùng hắn xe ngựa vẫn duy trì một vi diệu cự ly. Đối phương vừa không có dừng lại giải lao, cũng không có giục ngựa rời đi. Tuy rằng Lục Úc cảm thấy, này thất gầy gò lão mã hẳn là chạy không đứng lên rồi. Lục Úc tò mò hỏi, Ninh quản sự, vị này bán dạo vẫn không dừng lại giải lao sao? Trong bóng tối, bóng người lần nữa xuất hiện. Đối mặt Lục Úc hỏi dò, Ninh quản sự cung kính trả lời, hồi thứ nhì công tử, hắn vẫn theo chúng ta không có dừng, cũng không thấy bề ngoài, hẳn là một tên người tu hành. Ninh quản sự trả lời, để Lục Úc bật cười. Cái gì gọi là hắn theo chúng ta? Chẳng lẽ không đúng chúng ta vẫn theo hắn sao? Nhân gia mới phải đi ở phía trước cái kia được rồi. Lục Úc nói qua, suy nghĩ một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì. Ninh quản sự lập tức chi kỷ hỏi dò, cần thuộc hạ đi thăm dò để sao? Một người tu hành vẫn theo bọn họ, đây không phải điểm lành gì. Dạ Hành Ti hẳn là sẽ không tự bôi xấu, nhiều năm qua Dạ Hành Ti chưa bao giờ đặt chân hoàng thất dòng họ trong lúc đó. Cho nên đối phương rất có thể là Tam Đại Thánh Địa một vị đệ tử. Nay Tam Đại Thánh Địa cùng triều đình quan hệ vẫn luôn rất ám muội. Lấy Lục Úc thân phận, không nên cùng Tam Đại Thánh Địa đi được gần quá. Lục Úc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi, mặc kệ hắn. Bất luận hắn là thần thánh phương nào, chỉ cần hắn không đến trêu chọc chúng ta sẽ không đi tìm hắn. Lục Úc lại như thế này nghĩ tới, cũng là như vậy dự định. Người này luôn không khả năng một mực trước mặt bọn họ chứ. Quả nhiên, đến ban đêm thời điểm, này thất lao mã rốt cục dừng lại. Đối phương nắm lao mã đi tới ven đường, để lao mã ở bờ sông nước uống, ăn cỏ. Mà trên quan đạo xe ngựa thì lại chậm rãi chạy cách, rất mau đem người kia quăng đến phía sau. Lục Úc cũng rất nhanh quên cái này hành trình bên trong nhạc định, dù sao này thật sự chỉ là một không quá quan trọng người đi đường. Mãi đến tận sau năm ngày, gầy gò lao mã lại một lần nữa xuất hiện ở xe ngựa phía trước trên quan đạo. Bởi vì Lục Úc ở Diên Lăng phủ thành dừng lại một đêm, lần thứ hai ra đi lúc, lại phát hiện này thất lao mã dĩ nhiên đuổi theo, vừa vặn ở xe ngựa phía trước. Nhìn đen kịt đường ban đêm trên này thất lao mã, Lục Úc kinh ngạc trợn to hai mắt, nhịn không được bật cười lên. Dĩ nhiên lại gặp. Lấy đối phương này thất lao mã cước trình đến xem ra người này là trắng đêm không ngừng mà chạy đi, ít giải lao A4. Có điều người này là người tu hành, hắn không nghỉ ngơi nhịn được, vậy hắn mã đây, cũng nhịn được sao? Lục Úc rất là tò mò. Mà cái này hiếu kỳ, ở ngày hôm sau buổi tối lấy được xác minh. Phía trước trên con đạo, đột nhiên truyền đến một tiếng thống khổ ô minh. Sau đó này thất trắng đêm chạy đi, rất ít nghỉ ngơi gầy gò lao mã rốt cục gào lên thế thảm, không thể kiên trì được nữa, nặng nề vừa ngã vào trên con đạo. Co quắp dần dần bất động. Chương 137, Hải Nham Thành. Chương 137, Hải Nham Thành. La Tĩnh vẻ mặt có chút không nói gì. Nhìn trên quan đạo co quắp dần dần bất động lão mã, hắn phát hiện mình thật giống ít một cái chuyện ngu xuẩn. Chưa từng nuôi quá ma hắn, cũng không biết làm sao nuôi nó ngựa. Ngược lại lão mã đói bụng sẽ chính mình dừng lại ăn ven đường thảo, khát liền đi bờ sông uống nước. Cho tới giải lao, con ngựa này dừng lại ăn cỏ uống nước thời điểm, La Tĩnh cũng không dụng. Chờ lão mã ăn xong uống xong mới tiếp tục lên đường, cho rằng đối phương đã nghỉ ngơi tốt rồi. Lại không nghĩ rằng, này thất lão mã cứ như vậy tươi sống mệt chết đi được. Mà thời khắc này, hắn mới ý thức tới mình là người tu hành không cần giải lao, nhưng con ngựa này không phải a. Ích cốc không thực, không cần giải lao quá lâu. Hắn đều mau đưa này xem là chuyện đương nhiên, đã quên tầm thường xúc vật cũng không có hắn rồi dào tinh lực. Nhìn trên quan đạo ngựa gầy ốm sắt chết, La Tĩnh không nói gì che cái chán, ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Mà trước kia hào hoa phú quý xe ngựa, lúc này vừa vặn trải qua La Tĩnh bên người. Đối với chiếc xe ngựa này, La Tĩnh đã không còn cảnh giác, xác nhận đối phương xác thực chỉ là một người qua đường. Tuy rằng có thể lần thứ hai gặp phải có chút ngạc nhiên, nhưng mọi người không phải người cùng một con đường, La Tĩnh cũng không có trêu chọc ý nghĩ của đối phương. Nhưng ngay khi lúc này, xe ngựa cũng đang La Tĩnh bên người dừng lại. Sau đó cửa sổ vải mảnh xốc lên, một sắc mặt có chút trắng xám ốm yếu công tử cười nói: "Bằng hữu, cần hỗ trợ sao?" Đối phương dĩ nhiên chủ động tiếp lời bốn. La Tĩnh kinh ngạc nhìn trên xe ngựa quý công tử, không nghĩ tới thứ đại nhân vật này dĩ nhiên sẽ chủ động phản ứng hắn. Nhưng La Tĩnh nhân sinh tín điều chính là rời xa phiền phức, mà đại nhân vật thường thường đại biểu chính là phiền phức. Dù sao cấp độ càng cao, trêu chọc đồ vật càng đáng sợ. Vì lẽ đó La Tĩnh nguyện cự ý tốt của đối phương. Mà Na quý công tử cũng không có lưu ý, đối phương tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một câu, bị La Tĩnh từ chối sau xe ngựa liền tiếp tục ra đi. Chỉ để lại La Tĩnh một người ở trên con đạo, nhìn một thất lao mã sát chết phát sầu. Mãi đến tận đi xa sau, Ninh quản sự mới tốt kỳ hỏi: "Nhị công tử, ngài nhận ra lai lịch của người này sao?" "Hảo đoan đoan, nhị công tử vì sao phải cùng loại này người lai lịch không rõ tiếp lời?" Lục Úc thì lại cười lắc đầu, nói: "Không có nhận ra, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, phòng trừng chúng ta sau đó còn có thể gặp lại." Chẳng biết vì sao, khi hắn nhìn thấy này phong trần mệt mỏi trẻ tuổi bán dạo lúc, trong lòng không tên có một phần cảm giác thân thiết, không nhịn được muốn hỗ trợ. Rõ ràng rời xa phiền phức, là hắn Lục Úc nhân sinh tín điều, hắn chưa bao giờ chủ động gây phiền toái. Ninh quản sự hiếu kỳ, Lục Úc kỳ thực cũng không rõ ràng tại sao mình muốn mở miệng. Nhưng hắn không giải thích, Ninh quản sự đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, xe ngựa yên lặng cất bước ở trên quan đạo, tiếp tục hướng về Hải Nham thành mà đi. Mà bị ở lại trên quan đạo La Tĩnh, nhìn theo chiếc kia xe ngựa đi xa sau, thở dài, đêm này thất lao mã sát chết kéo dài tới ven đường, tiện tay đào cái hố đem sát chết chôn vào. Đêm nay chỉ có thể dựa vào chân đi rồi. Ngày hôm sau đến một tên là biết Ninh thị trấn sau, La Tĩnh lại mua con ngựa. Con ngựa này đúng là tuổi trẻ cường tráng nhiều lắm. Để La Tĩnh cước trình cũng sắp rồi rất nhiều. Lịch Nông ngày mùng ngày 8 tháng 11, cưới sống dở chết dở mã, La Tĩnh rốt cục thấy được Hải Nham thành cửa lớn. Tâm tình của hắn hơi kích động. Cuối cùng đã tới bốn. Hải Nham thành, Thiên Thư Các. Đương nhiên, quan trọng nhất là Thanh Tuyển. Từ tháng 9 năm 17 đêm hôm ấy gặp mặt sau khi, La Tĩnh sẽ thấy cũng không có cảm ứng được Thanh Tuyển đều. Toàn bộ lúc tháng 10, phu thê hai người đều không có lại gặp lại. Bây giờ đều ngày mùng ngày 8 tháng 11, vẫn không thể nào cùng Thanh Tuyển gặp lại. Như vậy phân biệt, để La Tĩnh hơi hơi khó chịu dày vò. Mỗi ngày ban đêm đều có thể gặp mặt thời điểm không cảm thấy, bây giờ liên hệ gián đoạn, không cách nào ở trong mơ gặp gỡ sau, La Tĩnh mới phát hiện cô độc cảm giác là bực nào gian nan. Hắn cũng xác nhận một chuyện, nguyên lai không phải là mình muốn thực hiện kiếp trước chồng chức trách, mà là hắn không thể rời bỏ Thanh Tuyển A4. Lúc này mới phân biệt mấy ngày cứ như vậy khó chịu. Nếu như không cách nào cùng Thanh Tuyển trùng tụ kiếp trước tiền duyên, La Tĩnh cũng không dám nghĩ, mình là khi nào thì bắt đầu đối với Thanh Tuyển như thế lưu ý đây. Rõ ràng giữa hai người sẽ không có bao nhiêu cảm tình mới đúng muốn. Chưa bao giờ nói qua luyến ái La Tĩnh, không thể nào hiểu được. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ái tình không được bốn? Cũng may cùng Thanh Tuyển đã định ra rồi ước định, không bao lâu nữa, Thanh Tuyển nên đến Hải Nham thành cùng hắn gặp lại chứ. Xuất phát từ một loại nào đó tâm lý, La Tĩnh vào thành thời điểm thậm chí đặc biệt tha một vòng. Từ phía tây bắc mà đến hắn, nguyên bản thấy là Hải Nham thành bắc môn. Nhưng La Tĩnh đặc biệt vòng tới đông môn, từ mặt đông cửa thành tiến vào Hải Nham phụ thành. Đương nhiên, La Tĩnh cũng không có ở Hải Nham thành đông môn nhìn thấy Thanh Tuyển bóng người. Hai người sớm định ra kế hoạch bên trong, La Tĩnh hẳn là cuối tháng 11 mới có thể đến Hải Nham thành, đến thời điểm Thanh Tuyển mới có thể hạ sơn đến Hải Nham thành cùng La Tĩnh gặp mặt. Hiện tại mới 10 ngày mùng ngày 8 tháng 1, tự ly cùng Thanh Tuyển gặp lại, sợ là còn phải chờ thêm một quãng thời gian. Cưỡi ngựa vào thành La Tĩnh, bay thẳng đến Thiên Thư Các đi tới. Cũng không cần hỏi đường, bởi vì ngày đó thư các cao lầu là trong thành bắt mắt nhất vị trí. Cao tới trăm trượng Thiên Thư Các, dường như một cái nhà lớn cao chọc trời giống như đứng vững ở đại địa bên trên, dù cho đứng ngoài thành phương xa đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hải Nham thành tường thành cao tới 10 trượng, đã xem như là nguy nga hùng vĩ rồi. Nhưng so với này trong thành Thiên Thư Các, nhưng thấp bé cực kỳ. La Tĩnh rất nhanh đã tới trong truyền thuyết Thiên Thư Các, gặp được này được xưng cất chứa thế gian tảng thư to lớn kiến trúc. Bằng như một tòa thông thiên tháp xuyên thẳng phía chân trời, cao trăm trượng thẳng tắp tháp cao coi như ở La Tĩnh kiếp trước này cao lầu lâm lập trong thành thị, cũng khá là hiếm thấy. Chớ nói chi là ở nơi này nhà lầu phổ biến chỉ có 2, 3 tầng cao thế giới. Đứng Thiên Thư Các hạ mới quảng trường khổng lồ trên, ngửa đầu nhìn về phía trước to lớn tháp cao, tự nhiên mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Thương Lam cư sĩ thư giới thiệu. Tiếp đón La Tĩnh Thiên Thư Các học sĩ, khá là kinh ngạc. Hắn tiếp nhận này phân thư giới thiệu sau, cũng không mở ra, mà là trực tiếp mang theo La Tĩnh tiến vào Thiên Thư Các cửa lớn. Rất nhanh, thư giới thiệu đích thực giả lấy được xác nhận, La Tĩnh đã ở tiếp đón học sĩ thân thiết hỏi dò dưới, lấy được một phần ở trên trời thư các làm việc vặt công tác. Hắn phụ trách quét sạch đệ thập tam tầng đến tầng 19 khu vực, mỗi tháng tiền lương 10 lạng bạc, xem như là phi thường ưu cầm công tác. Cho tới kế thương hồ nói ra Ngộ Vân, La Tĩnh đúng là không có nhìn thấy, nói là có chuyện quan trọng ra khỏi thành rồi. Đương nhiên, coi như đối phương ở trên trời thư các, La Tĩnh có hay không có tư cách nhìn thấy cũng còn muốn đánh nghi vấn. Dù sao thứ đại nhân vật này, cùng La Tĩnh cũng không phải người của một thế giới. La Tĩnh ngày nữa thư các, không phải xin vào chạy. Xác nhận thiên thư trong các phần lớn tàng thư, hắn đều có thể tự mình lật xem sau, La Tĩnh liền thỏa mãn. Trên thực tế, thiên thư các tàng thư cơ bản đối với tất cả mọi người mở ra, bất luận người nào đều có tư cách ngày nữa thư các đọc sách. Đương nhiên, cũng chỉ có thể xem, không thể mang đi. Nếu quả như thật có người có thể thiên phú dị bẩm, dựa vào đọc sách là có thể bước vào tu hành chi đạo, chờ đợi hắn tất nhiên là triều đình mời chào bồi dưỡng. Chương 138, vô danh tiểu tốt. Chương 138, vô danh tiểu tốt. Hải Nham thành cũng không lớn, thậm chí ở 200 năm trước, nơi này vẫn chỉ là một tới gần kinh thành huyện thành nhỏ. Cũng không là giao thông hạt nhân chỗ then chốt, cũng không có cái gì có tiếng sản nghiệp. Đã từng Hải Nham thị trấn, tường thành thấp bé cũ nát, ngõ phố lủi bại hoang vắng. Mãi đến tận 200 năm trước, nữ hoàng đăng cơ, bắt tay thành lập Thiên Thư Các, Hải Nham thành mới dần dần thay đổi dáng dấp. Bây giờ Hải Nham thành, tường thành cao to nguy nga, trong thành ngõ phố phồn hoa náo nhiệt, không nữa thấy đã từng lủi bại hoang vắng. 200 năm trước này phiến lao thành khu, bị một cái nhà tòa mới xây dinh tự nhà bỏ chen ở đông nam hì đạn một góc, gần như sắp cũng bị người lãng quên, chỉ có trong thành nhất bẩn cùng chán nản người mới sẽ ở nơi đâu. Thiên Thư Các thành lập, để cái này đã từng hẻo lánh huyện thành nhỏ nhảy một cái mà thành cả nước nổi danh thánh địa, trở nên phồn hoa náo nhiệt, kinh tế phồn vinh. Nhưng những này cũng đã từng bình dân không có bất cứ quan hệ gì. Thiên Thư Các thành lập trong quá trình, những kia ngoại lai và ở các đại nhân vật xây dựng thêm thành thị, cướp lấy tất cả lợi ích. 200 năm trước bình dân gia đình, quá khứ 200 năm sau như cũng là bình dân, cũng không có bởi vì thành thị cao tốc phát triển mà trở nên giàu có. Thậm chí còn giống như trở nên càng bần cùng rồi. Có điều những này cùng La Tĩnh không có quan hệ, tuy rằng hắn ở tại Hải Nham thành nhất rách nát đông nam một góc, nhưng hắn lại có một phi thường hậu đại thanh nhàn công tác, ở trên trời thư các làm việc vặt. Công việc này là như thế vinh quang, cho tới người môi giới người làm đối với La Tĩnh lựa chọn gấp đôi không rõ. Ở người làm trong nhận thức biết, La Tĩnh nên đi mua một gian nhà đơn tiểu viện, thường xuyên đi thanh lâu nghe khúc nhân, thưởng thụ nhàn nhã nhân sinh, không nên tại đây rách nát trong khu ổ chuột pha trộn. Nhưng La Tĩnh nhưng lựa chọn ở mảnh này trong khu ổ chuột ở lại, chỉ là bởi vì nơi này cách thiên thư các rất gần. Người môi giới người làm nói những kia nhà đơn tiểu viện đều ly thiên thư các quá xa, mà rời đi gần những kia đều là La Tĩnh không trả nổi đại biệt thự. Tuy rằng La Tĩnh cư trú gian phòng này có chút cũ nát, nhưng người môi giới người làm trong nhận thức biết những kia nhà đơn tiểu viện đối với La Tĩnh thật không có cái gì sức hấp dẫn. Hắn đến từ một vật chất phong phú, bình dân bách tính đều có thể không lo ăn uống thế giới. Kiếp trước mặc dù chỉ là một bình dân, nhưng hưởng thụ được đời sống vật chất nhưng là thế giới này địa chủ đều không thể so với. Thế giới này bình dân trong mắt cuộc sống hạnh phúc, ở La Tĩnh xem ra cũng là như vậy, không hề sức hấp dẫn. Hơn nữa một người sống một mình, lôi thôi một điểm không đáng kể, La Tĩnh cũng không tính ở Hải Nham thành nhiều chờ. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm hiểu tiên đạo luyện ma thuật nhập môn thiên, đem một thân ma đạo pháp lực chuyển hóa thành tiên đạo chân khí. Cái gọi là độc môn độc viện, cũng chỉ là thay cái đại điểm quặng cuẻ gian phòng thôi. La Tĩnh càng quan tâm khi nào có thể cùng Thanh Tuyền gặp lại. Từ khi tháng 9 năm 27 đêm hôm ấy cùng Thanh Tuyền gặp lại sau, La Tĩnh sẽ thấy cũng không cách nào cảm ứng được Thanh Tuyền tồn tại. Hắn tu hành, lâm vào bình cảnh bên trong. Tiên đạo luyện ma thuật không cách nào phá giải hắn, thiếu hụt hoàn thần cảnh sau đó phương pháp tu hành. Liền La Tĩnh chỉ được đem tinh lực đặt ở luyện ma huyết kiếm bên trên, mỗi ngày dẫn đường linh lực rèn luyện huyết kiếm, ở Thái Hư tiên cảnh bên trong tu hành 6 thức kiếm quyết. Tuy rằng tiếp dẫn nguyệt hoa tu hành mới có thể càng nhanh hơn, nhưng lúc này La Tĩnh thân ở Hải Nham thành trong thành, nào dám trắng trợn tu hành ma công. Trốn ở Thái Hư trong tiên cảnh yên lặng khổ tu, đối với hắn mà nói đã xem như là mạo nguy hiểm rất lớn rồi. Thiên thư các là thần triều bên trong thần bí nhất cũng quan trọng nhất một chỗ then chốt, không ngừng cất chứa thiên hạ chi sách, thiên thư các bản thân cũng là một chỗ tu hành thắng địa. Thư các bên trong rất nhiều học sĩ, tất cả đều là tu vi không kém người tu hành. La Tĩnh thân ở giữa, biết điều làm việc, mỗi ngày đúng hạn đi làm, quét tước vệ sinh. Hắn cũng chỉ cần quét tước mặt đất vệ sinh là được, cho tới sách báo thu dọn có các chuyên gia đi làm. Cao tới trăm trượng thiên thư các, cao vút trong mây. Đặt ở kiếp trước cũng là hiếm thấy nhà lớn cao chọc trời rồi. Đặt ở thế giới này, tuyệt đối là kỳ quan. Có người nói năm đó nữ hoàng thành lập thiên thư các trong quá trình, gặp rất nhiều cản tay trở ngại. Tuy rằng cuối cùng dựng thành, nhưng thiên thư các tại triều đường bên trên địa vị nhưng khá là lúng túng. Tuy rằng thiên thư các bên trong người tu hành rất nhiều, nhưng cũng cực kỳ mép sách, lề sách, ít đặt chân triều đình việc, tồn tại cảm giác kém xa tam đại thánh địa. La Tĩnh mỗi ngày ở trên trời thư các bên trong quét tước vệ sinh, buổi sáng quét một lần, buổi chiều lại quét một lần, những thời gian khác là có thể tự do đọc sách rồi. Thiên thư bên trong các lượng lớn tàng thư, để La Tĩnh phiên dịch tiến trình rốt cục có khởi sắc. Tiên đạo luyện ma thuật mặt trên nhắc tới rất nhiều chuyên ngành từ ngữ, La Tĩnh cũng dần dần lý giải. Mặc dù không có Thanh Tuyền trợ giúp, nhưng La Tĩnh dựa vào chính mình, vẫn là gặp gỡ chắc trở phiên dịch một phần nội dung. Mà thiên thư các những người khác cũng dần dần thói quen cái này trầm mặc ít lời, rất ít xa giao, nhưng cũng trung thực, mỗi ngày cẩn trọng công tác mới tập dịch. Đối với tất cả mọi người mở ra thiên thư các, mỗi ngày đều có rất nhiều trời nam đất bắc phòng khách tiến vào, chỉ cần thông qua cửa lớn thẩm tra, xác nhận cũng không phải là ma tu sau, bất luận người nào đều có thể tiến vào thiên thư các. Thiên thư các bản thân cũng có rất nhiều tạp dịch, học sĩ, người tu hành. Tại đây chút muôn hình muôn vẻ trong dòng người, trung thực cũng không bắt mắt La Tĩnh giống như là một giọt hòa vào biển rộng nước, không có bất kỳ người nào sẽ cố ý quan tâm hắn. Liền ngay cả vị kia tên là Giang Mộ Vân học sĩ, trở lại thiên thư các sau cũng đã quên thấy La Tĩnh. Tuy rằng Thương Lam cư sĩ ở trên trời thư các bên trong có chút danh tiếng, nhưng La Tĩnh bất quá là một may mắn bắt được cư sĩ thư giới thiệu người may mắn thôi, đến trộn lẫn một công việc sống tạm, cùng cư sĩ bản thân cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí ngay cả ngày đó tiếp đãi La Tĩnh vị kia học sĩ, sau đó gặp lại được La Tĩnh lúc, đều quên La Tĩnh là hắn tự mình tiến cử tới. La Tĩnh cái này đến từ Tây vực Ma môn Ma tu, cứ như vậy hoàn mỹ ẩn nút ở thiên thư các bên trong, không có gây nên bất kỳ rối loạn sóng lớn. Hắn mỗi ngày ngoại trừ quét tước vệ sinh ở ngoài, chính là ở trên trời thư các bên trong tìm kiếm bất đồng thư tịch, ở đây lượng lớn tàng thư bên trong tìm kiếm tài liệu tương quan, đối với tiên đạo luyện ma thuật nội dung tiến hành phiên dịch. Cuộc sống của hắn cứ như vậy không hề lay động tiến hành. Tình cờ có thể nghe được thiên thư các bên trong có người thảo luận Tây vực thế cuộc, nhưng này chút cũng cùng La Tĩnh không quan hệ. Mặc dù tốt mấy lần, hắn nghe được tên của chính mình. Mấy ngàn năm qua, cái thứ nhất từ luyện hồn tông trốn tránh xuống núi nội môn đệ tử, cái này nhãn mác đầy đủ xóa tên. La Tĩnh danh tự này, gần nhất nửa năm ở Tây vực có chút danh tiếng, lệnh truy nã gián được nơi đều là. Cho tới thiên thư các bên này, tình cờ có thể nghe có người nghị luận. Mọi người đều ở hiếu kỳ, vị này đệ tử đến cùng có bản lĩnh gì, có thể chạy ra luyện hồn tông, còn làm cho cả luyện hồn tông truy sát. Chỉ có La Tĩnh tự mình biết hiểu, hắn mặc dù bị luyện hồn tông truy sát, nhưng thật ra là trong lúc vô tình quấn vào tông chủ nhất hệ cùng với những cái khác phe phái tranh đấu. Còn có thiên ma truyền nhân ân đoàn bốn. Những thứ đồ này mới phải La Tĩnh bị truy nã truy sát nguyên nhân chủ yếu. Về phần hắn bản thân, như cũng là một vô danh tiểu tốt. Chương 139. Ngày 15 tháng 8 năm trang đại hội, ở Tây vực gây ra rất lớn phong ba. La Tĩnh ở trên trời thư các bên trong, nghe được có quan hệ Tây vực nhiều nhất tin tức, chính là này trận ngắm trang đại hội. Hắn nghe được rất nhiều cái không giống phiên bản nghe đồn, tỉ mỉ tổng kết trong đó tương đồng điểm sau, đại thể xác nhận bài chuyện. Ngắm trang đại hội, đích thật là luyện hồn tông một loại nào đó âm mưu. Hẳn là đại nguyện quốc chúa ứng với phi hồng phối hợp luyện hồn tông triển khai một cái bẫy, muốn dùng thiên ma mặt nạ đem thiên ma chuyển nhân dẫn ra. Đồng thời ở trước đó, luyện hồn tông nên cố ý đem tin tức tiết lộ cho Trung Nguyên bên này biết được. Vì lẽ đó ngắm trăng trong đại hội mới xuất hiện nhiều như vậy người Trung Nguyên. Tam đại thánh địa, gia hành ti đều phái người đi tới, cuối cùng đoạt được thiên ma mặt nạ, chính là một vị tên là Trí Chân trẻ tuổi tăng nhân. Người này đến từ tam đại thánh địa một trong Phạm Thiên Tịnh Thổ, ở Phạm Thiên Tịnh Thổ thế hệ tuổi trẻ trong hàng đệ tử rất có tiếng tăm, hơn 20 tuổi, nhưng tu vi cao thâm. Hắn ở Tây vực triển lộ thân phận, đoạt được ngắm trăng đại hội cuối cùng, quang minh chính đại cầm đi thiên ma mặt nạ. Thậm chí cùng đại nguyện quốc chúa ứng với phi hồng chạm nhau một trường, không rơi xuống hạ phong, thực lực sâu không lường được. Khoảng thời gian này, Phạm Thiên Tịnh Thổ danh tiếng vang xa, Trí Chân thiền sư tên thậm chí ở đầu đường cuối ngõ bách tính nghị luận bên trong thường xuyên xuất hiện. Ở nơi này thế giới, người tu hành cùng người bình thường sinh hoạt cùng một nhịp thở, lẫn nhau cũng không có cắt rời ra. Những kia đại danh đỉnh đỉnh người tu hành trở thành dân gian các loại truyền thuyết cố sự vai chính, mà Trí Chân thiền sư gần nhất tiếng tăm khi thịnh. Nhưng La Tĩnh cũng hiểu được, đây là luyện hồn tông họa thủy đồng dẫn. Đến từ Tây vực hắn, quá rõ Tây vực ma đất phong cách hành sự rồi. Bình thường tới nói, nhiều như vậy chính đạo người tu hành đặt chân Tây vực, tuyệt đối sẽ gây nên luyện hồn tông cam thủ. Này Chí Chân Thiền Sư đừng nói cướp đi thiên ma ngày đủ, sợ là liền đi ra Đại Nguyệt Thành đều khó khăn. Chí Chân Thiền Sư mang đi thiên ma mặt nạ, thiên ma truyền nhân mục tiêu tự nhiên sẽ từ Tây vực rời đi, đặt ở Trung Nguyên. Đã như thế, Lục Ly khả năng này gợi ra họa loạn gieo vạ tự nhiên sẽ rời đi Tây vực, đi tới Trung Nguyên. Đối với luyện hồn tông tới nói, thiếu một phiền phức. Mà cái phiền phái này nhân vật đến Trung Nguyên, tất nhiên sẽ nhắc lên Trung Nguyên trên triều đình hòa loạn, một lần đạt được nhiều. Nay hậu trường âm mưu, người thường cũng không biết, nhưng từng bị gió bạo cuốn vào trung tâm La Tĩnh nhưng nhìn ra rõ ràng. Cũng may hắn lúc này đã rời xa phân tranh. Triều đình giang hồ đều cùng hắn không chút nào tương quan. Lăng Vân Tiên Tông tại đây khởi sự món bên trong, cũng không có nhiều lắm lẫn lộn, cơ bản không ảnh hưởng tới hắn cùng với Thanh Tuyền. La Tĩnh chỉ muốn yên lặng tu hành, chờ đợi cùng Thanh Tuyền gặp gỡ. Tháng 12, hàn phong lạnh lẽo. Đã đi tới Hải Nham thành hơn nửa tháng, La Tĩnh cũng coi như là ở trong thành đặt chân. Hắn mỗi ngày sau khi tan việc đều sẽ đi Đông Môn một gian tiểu lâu nghỉ ngơi một lúc. Tuy rằng phu thê hai người ước định là mỗi nguyệt sơ 15, La Tĩnh sẽ ở Đông Môn chờ đợi. Nhưng ngược lại hắn mỗi ngày đều không chuyện làm, rất nhàn nhã, ở Đông Môn chờ đợi cũng không ảnh hưởng cái gì. Mà mỗi khi La Tĩnh ngồi ở tiểu lâu bên cửa sổ uống xoàng, nhìn cách đó không xa cửa thành đờ ra lúc, một bộ tiên tử áo trắng sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thần bí này cổ quái thần hồn hóa thân, có tự mình ý thức, sẽ chủ động giáng lâm. La Tĩnh ngồi ở bên cửa sổ uống xoàng, canh gác Đông Môn lúc, và đi tiên tử xuất hiện, tựa hồ cũng là một loại làm bạn. Nhưng nàng chưa bao giờ cùng La Tĩnh nói chuyện. Dù cho có mấy lần, La Tĩnh muốn cùng nàng trò chuyện, nhưng lấy được nhưng là trầm mặc im lặng. Chỉ là những ngày gần đây, Bạch Y Tiên Tử nhìn hắn ánh mắt đã không hề như vừa mới bắt đầu như vậy căm thù lạnh lùng. Tình cờ dư quang của khóe mắt, thậm chí có thể nhìn thấy Bạch Y Tiên Tử trong mắt quần quần tâm tình rất phức tạp, có vẻ hơi kỳ quái. La Tĩnh chờ đợi Thanh Tuyền trong quá trình, Bạch Y Tiên Tử đã ở nhìn hắn. Chí Chân Thiền Sư cố sự ở trong tiểu lâu bị người kể chuyện y theo nghe đồn ra công, trắng trợn nhuộm đẫm một ngày kia, nàng thậm chí nghe lăng thần ngơ ngác đứng ở nơi đó hồi lâu không có động tĩnh. La Tĩnh cảm thấy yêu kỳ, lẽ nào này thần hồn hóa thân còn có thể nghe cố sự? Nhưng là cũng chỉ có lần đó, sau đó người kể chuyện nói các loại đặc sắc cố sự, Bạch Y Tiên Tử cũng sẽ không tiếp tục có phản ứng. Chỉ là nàng xem La Tĩnh ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Ngày 1 tháng 12, ánh nắng tươi sáng, hàn phong hữu quạng. Đông nhật nắng ấm, cũng không cách nào đuổi đi trong thiên địa run sợ hàn. La Tĩnh trước sau như một tiêu sái tiến vào tử lâu, ngồi ở lầu hai bên cửa sổ chờ đợi. Hôm nay hắn đặc biệt xin nghỉ, không có đi thiên thư cấp đi làm, bởi vì hắn cùng Thanh Tuyền ước định là mỗi tháng 1, 15 ở Đông Môn chờ đợi. Hai người sớm định ra kế hoạch, La Tĩnh là cuối tháng 11 đến Hải Nham thành. Vì lẽ đó Thanh Tuyền nếu như trước thời gian hạ sơn, nên ở ngày 1 tháng 12 ngày này đến Đông Môn tìm kiếm La Tĩnh. Sáng sớm mặt trời mới ra đến, La Tĩnh liền đi ra gia tộc, đi tới Đông Môn chờ đợi. Hắn cả một đêm đều không có tu luyện. Mùng 1 sắp đến, để hắn lâm vào một loại nào đó lo lắng chờ mong bên trong, bức thiết muốn gặp được Thanh Tuyền. Hắn thậm chí hy vọng mình có thể gậy thời gian, để thời gian nhanh chóng nhảy đến ngày 1 tháng 12 ngày này, như vậy hắn là có thể nhảy qua chờ đợi đau khổ. Ngồi ở tiểu lâu lầu hai bên cửa sổ La Tĩnh, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cửa thành phương hướng, nhìn mỗi một cái đi vào cửa thành người, nỗ lực tìm ra Thanh Tuyền bóng người. Tiểu lâu tiểu nhị từ lâu quen thuộc vị này khách hàng, dù sao La Tĩnh mỗi ngày đều đến, vì lẽ đó bọn họ cũng không tới quấy rầy La Tĩnh. Buổi sáng sáng rỡ, chiếu xuống Hải Nham thành Đông Môn, là trời địa vạn vật dắt lên từng tầng kim quang nhàn nhạt. Sáng sủa thật là tốt khí trời, tựa hồ đang dấu hiệu La Tĩnh sắp cùng vợ gặp gỡ, nên đón một tốt đẹp chính là kết cục. La Tĩnh tâm tình rất tốt. Hắn nhìn về phía một bên Bạch Tỷ Liễu tiên tử, cười nói, ngươi làm sao vậy? Tam nương tìm mẫu cố sự ngươi không phải nghe qua nhiều lần sao? Làm sao lần này phản ứng lớn như vậy a? Một bộ tiên tử áo trắng, lặng lặng đứng cách đó không xa, vẫn cùng hắn vẫn duy trì một vi diệu cự ly. Nhưng hôm nay Bạch Tỷ Liễu tiên tử, đặc biệt không đúng. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn La Tĩnh, mặt mày buông xuống, khóe miệng mím môi, tựa hồ lâm vào một loại nào đó bi thương u buồn cảm xúc bên trong. Mà không nơi xa người kể chuyện, khi âm thanh trầm thấp giảng thuật một khá là bi thương cố sự, tam nương tìm mẫu. Cố sự này, tại Trung Nguyên truyền lưu khá rộng rãi. Nói rất đúng một phản bội nữ tử, cùng cha mẹ phản bội sau khi rời nhà trốn đi, ở bên ngoài đã trải qua nhiều phiên, lần cực khổ, thật vất vả trốn về nhà mẹ đẻ, gặp được dịu dàng mẫu thân, rốt cục cảm nhận được nhà ấm áp, khóc ròng ròng. Nhưng mà một đêm qua đi, thiên minh, nữ tử mới phát hiện mẹ của chính mình từ lâu tạ thế, nàng đêm qua nhìn thấy chỉ là mẫu thân du hồn. Mẫu thân chỉ là không bỏ xuống được nàng, chết rồi cũng không cách nào ngủ yên, vẫn chờ ở trong nhà, muốn gặp con gái một lần cuối. Cuối cùng phản bội con gái rốt cục hiểu chuyện thành thục, nhưng cũng cùng mẫu thân âm dương vĩnh cách. Cố sự này khá là bi thương, truyền lưu rất rộng, nói là sách người kinh điển khúc con mắt một trong rồi. Nhưng hôm nay Bạch Tỷ Liễu tiên tử, nhưng dường như chìm đắm ở cái kia cố sự bên trong giống như vậy, loại kia bi thương u buồn ánh mắt, lệnh La Tĩnh lưu ý. Chương 140, Chí Chân Tiểu Hòa Thượng. Chương 140, Chí Chân Tiểu Hòa Thượng. Bạch Tỷ Liễu tiên tử cùng Thanh Tuyền giống nhau như lúc, là Thanh Tuyền phân thân. Nhìn nàng này bi thương u buồn khuôn mặt, La Tĩnh không nhịn được thân thiết. Dù cho biết đó cũng không phải chân chính Thanh Tuyền, nhưng hắn cũng không hy vọng khuôn mặt này trên hiện ra bi thương như vậy. Nếu như có thể, hắn hy vọng khuôn mặt này trên là vĩnh viễn là nụ cười. La Tĩnh trần chờ nói, nếu không ta để người kể chuyện thay cái cố sự, nói điểm vui vẻ thú vị. La Tĩnh muốn khai đạo vị này Bạch Tỷ Liễu tiên tử. Tuy rằng một thần hồn hóa thân nghe cố sự nghe được lệ con mắt chuyện như vậy, ít nhiều gì thấm điểm thái quá. Nhưng La Tĩnh gặp phải chuyện ngoại hạng nhiều hơn đều, cũng không quan tâm này một hai món. Nhưng Bạch Tỷ tiên tử nhưng chỉ là lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Một hồi lâu sau, chậm rãi lắc đầu, coi như là đáp lại. Nàng vẫn không dự định cùng La Tĩnh nói chuyện. Từ khi La Tĩnh đến Hải Nham thành sau, này Bạch Y tiên tử thật giống như mất đi khả năng nói chuyện. Rõ ràng ở đại sa mạc thời điểm, nàng còn tiêm nha lợi chủy chen nhau đổi tiền mặt quá La Tĩnh. Nhưng tiến vào Trung Nguyên, La Tĩnh lại phát hiện Bạch Y tiên tử thay đổi rất nhiều. Nàng không hề đối với La Tĩnh lạnh lùng, nhưng cũng không hề cùng La Tĩnh nói chuyện, tựa hồ khả năng nói chuyện triệt để đánh mất. Hơn nữa mất đi không ngừng khả năng nói chuyện. Có mấy lần La Tĩnh ở Thái Hư trong tiên cảnh tu hành luyện ma huyết kiếm kiếm quyết lúc, Bạch Y tiên tử cùng La Tĩnh đối luyện trong quá trình đều ra chỗ sơ suất. Trên lý thuyết nên đem luyện ma huyết kiếm nắm giữ được không chê vào đâu được nàng, đang sử dụng kiếm quyết lúc lại đột nhiên xuất hiện cái hở, hơn nữa là cực kỳ rõ ràng cái hở. Một khắc đó, không ngừng La Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, liền ngay cả Bạch Y tiên tử cũng rơi vào trầm tư. Tuy rằng tình huống đó chỉ xuất hiện số ít mấy lần, nhưng mình này là thần hồn hóa thân, ở La Tĩnh bước vào hoán thần cảnh sau càng ngày càng không đúng nhưng là thật sự. La Tĩnh bắt đầu hoài nghi, có phải là hay không bởi vì Bạch Y Di Tiên Tử cùng hắn xuất hiện cùng tính không hợp. Dù sao này Bạch Y Di Tiên Tử không phải của hắn phân thân, mà là đến từ Thanh Tuyền bên kia. Tuy rằng bởi vì phu thê hai người thần hồn liên hệ nào đó, dẫn đến Bạch Y Di Tiên Tử đi tới hắn bên này, có thể chung quy không phải của hắn thần niệm phân thân. La Tĩnh tu vi thấp thời điểm cũng còn tốt, nhưng theo tu vi tăng cường, La Tĩnh cần cùng thần hồn hóa thân chặt chẽ liên kết, dẫn đến hai người cùng tính không hợp càng ngày càng nghiêm trọng. La Tĩnh trong lòng thậm chí có một loại đau buồn âm thầm, chỉ là đến hoán thần cảnh, Bạch Y Tiên Tử cũng đã bắt đầu bày ra xu hướng suy tàn. Nếu là mình tiếp tục sau này tu hành, lại sẽ phát sinh cái gì đây? Mấy ngày gần đây, có lúc ở Thái Hư trong tiên cảnh tu hành lúc, La Tĩnh trong lúc hoảng hốt thậm chí phát hiện người trước mắt thay đổi. Này trong sa mạc cùng hắn đối luyện tựa hồ không còn là Bạch Y Tiên Tử, mà là một thân thờ dại ra, cùng hắn giống nhau như lúc áo bào đen ma tôn. Tuy rằng như vậy thì giác sai lầm vẹn vẹn chỉ xuất hiện mấy mắt, sau một khắc là có thể khôi phục như thường, nhưng cũng liên tiếp xuất hiện mấy lần, để La Tĩnh trong lòng nghi hoặc không rõ. Hắn ở trên trời thư các bên trong tìm kiếm tàng thư, cũng không thể tìm tới bất kỳ trong sách vở ghi chép tình huống tương tự. Chưa bao giờ người tu hành triệu hoán thần hồn hóa thân sẽ là mặt những người khác mạo hình tượng. Có điều La Tĩnh ngày hôm nay dù sao cũng là đến chờ Thanh Tuyền. Hắn càng để ý chính là Thanh Tuyền lúc nào đến, hôm nay là không sẽ đến. Thần hồn hóa thân cử chỉ mặc dù có chút dị thường, nhưng hắn cũng không rất gì lưu ý. Ngôn ngữ khuyên lơn không có hiệu quả sau, La Tĩnh liền quay đầu, tiếp tục xem cửa thành phương hướng, cẩn thận quan sát mỗi một cái từ bên ngoài người tiến vào, hy vọng một giây sau là có thể nhìn thấy Bạch Y Thanh Tuyền bước vào Hải Nham thành. Chờ đợi quá trình vô vị bên trong lại dẫn một chút lo lắng. Thời gian tựa hồ trải qua rất chậm, mỗi một cái bước vào cửa thành người cũng làm cho La Tĩnh thất vọng. Hắn không nhìn thấy Thanh Tuyền bóng người, nhưng thời gian tựa hồ lại trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tình, tà dương đã xuống núi, chân trời ánh nắng chiều bị tà dương nhuộm đẫm đến hoàn toàn đỏ ngầu. Hoa Thuận Tiểu Lâu lầu hai bên cửa sổ ngồi bất động một ngày La Tĩnh, trong lòng thất vọng mất mát. Thanh Tuyền chưa có tới bốn, nhưng La Tĩnh không hề rời đi, hắn vẫn ngồi ở bên cửa sổ chờ đợi. Chỉ là bắt đầu trời tối mà thôi, ngày hôm nay còn không có quá khứ đây, nói không chắc Thanh Tuyền hiện tại chính đang trên đường tới. La Tĩnh trong lòng tìm lý do, tiếp tục ngồi ở bên cửa sổ chờ đợi. Coi như ngày hôm nay thật sự không thấy được Thanh Tuyền, cũng không có chuyện gì, 15 trở lại mà. Lăng Vân Tiên Tông đến Hải Nham thành có mấy vạn bên trong cự ly, núi cao lộ viễn, Thanh Tuyền khả năng không nhanh như vậy. La Tĩnh tự hỏi các loại khả năng, trong lòng lo lắng nhưng càng thấy tăng nhanh bảy. Lạnh lẽo hàn phong, gào thét thổi qua Hải Nham thành ngõ phố. Trắng xóa bạch tuyết, trông chất đang cùng Thuận Tiểu Lâu trên mái hiên. Dưới mái hiên mang theo từng cây băng truy, như là vải mảnh giống như vậy, che chắn cô gái tầm mắt. Nàng ngồi ở lầu hai bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn đông môn phương hướng, nhìn phía dưới đường phố. Tuyết rơi dày khắp nơi Hải Nham thành, có chút quặn quẽ, trên đường phố không có bao nhiêu người xuất hành. Mà những người kia, nàng tất cả đều không nhận ra, tìm không ra đạo kia muốn xem thấy bóng người. Thẩm Thanh Tuyền là 3 ngày trước đi tới Hải Nham thành. Tuy rằng muốn đi thiên thư các cùng người kia gặp lại, nhưng nàng lại biết bây giờ còn không thể gấp gáp, chống ma đạo pháp lực vẫn không có chuyển hóa, làm Lăng Vân Tiên Tông đệ tử thân truyền nàng, không nên cùng Mai Danh Nhận Tích phu quân tiếp xúc. Đến thời điểm gây nên hữu tâm người chú ý, đối với chồng tới nói là diệt đính tai ương. Nàng chỉ là mỗi ngày đều tới đây Hải Nham thành đông môn chờ đợi phu quân bóng người xuất hiện. Tuy rằng phu quân mang lên trên mặt nạ ra người, nhưng nàng nhưng có thể nhận ra gương mặt đó, dù sao ở trong giấc mộng gặp. Nhưng mà 3 ngày chờ đợi, nhưng không có nhìn thấy phu quân hiện thân. Chính mình vị này chồng, sắp thực cẩn thận chặt chẽ, nói là mùng 1, 15 gặp mặt, thật sự cũng chỉ đến mùng tháng 1 năm 1 năm mới hiện thân. Nhưng hôm nay đã ngày mùng ngày 1 tháng 12, tại sao phu quân còn không lộ diện đây? Ngồi ở bên cửa sổ Thẩm Thanh Tuyển, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Nàng chỗ ở này tiểu lâu bên cửa sổ, khá là hiện hiện, từ phía dưới trên đường phố trải qua mỗi người đều có thể đã gặp nàng. Nếu như chồng đến rồi, nhất định có thể liếc mắt liền phát hiện nàng. Nhưng hắn nhưng không có lộ diện. Chẳng lẽ chồng đang đợi vào đêm? Chờ vào đêm hậu nhân yên, khó ít đòi, trở lại thấy nàng. Thẩm Thanh Tuyển suy tư về khả năng như vậy. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, yên lặng nhìn trong thành phố cảnh tuyết. Năm nay tuyết lớn, làm đến rất sớm. Hàn phong lạnh lẽo Hải Nham thành bên trong, trên mái hiên trắng phèo phèo một mảnh. Một quen thuộc đẹp đẽ tiếng cười ở bên người xuất hiện. Sư tỷ, ngươi đang ở đây nhìn cái gì a? Nhìn ra như thế mê ly. Tiểu sư muội gừng mục tuyết cười hì hì ló đầu ra đến, tò mò hỏi. Thẩm Thanh Tuyển trong lòng thở dài, có chút không nói gì. Vị tiểu sư muội này hiện thân, nay trong phòng trường lại không dám đến gần rồi. Còn phải nghĩ biện pháp đem vị tiểu sư muội này chi đi mới được bốn. Nàng nói qua, nhìn về phía tiểu sư muội, lại phát hiện tiểu sư muội bên người mang theo một đồ bóng. Tiểu hòa thượng kia 6, 7 tuổi, dài đến trắng trẻo non nớt, ăn mặc một thân màu vàng nhạt tăng bảo, hơi có chút đáng yêu, như là bút bê sứ. Thẩm Thanh Tuyền có chút sững sờ, ngươi từ đâu nhi quải tới tiểu hòa thượng? Gương Mục Tuyết cười hì hì vỗ vỗ tiểu hòa thượng đầu trọc, nói, cái gì gọi là quải tới, đây chính là Phạm Thiên Tịnh Thổ cao tăng đây. Tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng tiền đồ không thể đo lường. Nói qua, Gừng Mục Tuyết nói, đến, Chí Chân, mau gọi sư tỷ. Sư tỷ của ta nhưng là cao thủ trong cao thủ, ngươi nếu như đem nàng hống vui vẻ, hơi hơi chỉ điểm một chút ngươi, liền đủ ngươi được lợi cả đời rồi. Kha kha kha. Gừng Mục Tuyết cười đến rất đắc ý, hiển nhiên cùng cái này tên là Chí Chân tiểu hòa thượng quan hệ tốt vô cùng. Chương 141, ngươi đang ở đây theo dõi ta. Chương 141, ngươi đang ở đây theo dõi ta. Phạm Thiên Tịnh Thổ cùng Lăng Vân Tiên Tông đặt ngang hàng Trung Nguyên Tam Đại Thánh Địa một trong. Bên trong vùng Tịnh Thổ đồ vật tu, Tiên Tông đệ tử cùng Tịnh Thổ đệ tử ở bên ngoài lúc, cũng phần lớn lấy sư huynh đệ tương xứng. Có điều tiểu sư muội có thể quải tới đây sao cái tiểu hòa thượng, vẫn để cho Thẩm Thanh Tuyền kinh ngạc. Nàng hỏi, ngươi để người ta mang ra đến, nhân gia sư phụ biết không? Nhỏ như vậy hài tử bị quải đi ra mang theo chạy. Chẳng lẽ mình vị tiểu sư muội này cũng có Phật môn quan hệ hay sao? Thẩm Thanh Tuyền nhìn tiểu sư muội khuôn mặt tươi cười, càng ngày càng cảm thấy vị tiểu sư muội này bối cảnh thâm hậu. Nàng lần này hạ sơn, là giả mượn tới Thiên Thư Các du lịch cớ ra tới. Tiểu sư phụ nghe xong lời của nàng sau, nói nàng ở trên trời thư các có một lão bằng hữu, để Thẩm Thanh Tuyền đến Thiên Thư Các sau, có thể bái phỏng vị kia lão bằng hữu tìm kiếm trợ giúp. Mà tiểu sư muội nghe nói Thẩm Thanh Tuyền muốn hạ sơn, liền cũng tràn đầy phấn khởi muốn đồng hành, đồng thời tuyên bố tuyệt đối sẽ không cho Thẩm Thanh Tuyền cản trở. Thẩm Thanh Tuyền suy nghĩ sau khi đáp ứng rồi, dù sao vị tiểu sư muội này đã từng quan tâm tới nàng, hai người quan hệ cũng vẫn tính thân thiết, hơn nữa thành thục hiểu chuyện, sẽ không cản trở, mang tới cũng không ảnh hưởng cái gì. Mà hai người đến Hải Nham thành sau, tiểu sư muội đúng như là nàng nói như vậy, không có quấy rầy Thẩm Thanh Tuyền. Nàng vừa vào Hải Nham thành, liền xuất quỷ nhập thần, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện tại Thẩm Thanh Tuyền trước mặt chào hỏi, cơ bản không ảnh hưởng Thẩm Thanh Tuyền hành động. Hiển nhiên ở Hải Nham thành bên này, vị tiểu sư muội này cũng có quan hệ giao thiệp, đang bận đi lại. Nhưng bây giờ lại vẫn dẫn theo cái 6, 7 tuổi tiểu hòa thượng đi ra bốn. Thẩm Thanh Tuyền nhìn nụ cười này đầy mặt sư phụ muội, có chút bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời không biết tên tiểu tử này rốt cuộc là thành thục vẫn là ấu trí. Chỉ có thể nói dù sao cũng là đứa nhỏ tâm tính, như thế nào đi nữa thành thục cũng vẫn là ham chơi. Này bút bê sứ một loại tiểu hòa thượng đúng là có da có thịt chắp tay trước ngực, rất nghe Gừng Mục Tuyết, bé ngoan hướng Thẩm Thanh Tuyền được rồi một phần lễ. Chí Chân gặp Thẩm sư tỷ. Tiểu hòa thượng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng xác thực có mấy phần cao tăng phong độ. Hơn nữa trên người của hắn Phật môn khí tức khá là dày đặc, hẳn là trời sinh Phật tử, tương lai ở Phật học chi đạo trên trình độ sẽ không thấp. Thẩm Thanh Tuyền rõ ràng, sư muội không phải khen tờ, này tiểu hòa thượng tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nhưng là làm cho nàng càng tò mò. Trọng yếu như vậy Phật môn truyền nhân, lại bị ngươi mang theo chạy loạn. Thẩm Thanh Tuyền không nói gì nói, ngươi mau đưa người đưa trở về. Nói xong, Thẩm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, nói, quên đi, vẫn là ta mang bọn ngươi đồng thời trở về đi thôi. Trọng yếu như vậy vị lai Phật tử, nếu như xảy ra điều gì chỗ sơ suất, hai người bọn họ Tiên Tông đệ tử có thể không gánh nổi trách nhiệm. Tuy rằng Trung Nguyên nơi ma đạo thế lực thấp kém, nhưng ai có thể khẳng định không có ma đạo yêu nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm này vị lai Phật tử đây. Thẩm Thanh Tuyền lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, biết chồng coi như đến rồi, phòng trừng cũng sẽ không hiện thân. Có hai người này tiểu con đẻ ở, lấy chồng bảo thủ cẩn thận tính cách, là tuyệt đối sẽ không ra tới tiếp xúc nàng. Nàng chỉ muốn hãy mau đem hai người này tiểu con ghẻ đưa đi, trước ở trước khi trời tối trở về, nói không chắc trở về là có thể nhìn thấy chồng bóng người. Thẩm Thanh Tuyền mang theo hai cái đứa nhỏ rời đi từ lâu, phải đem hai cái tiểu con ghẻ đưa trở về bảy. Dưới màn đêm Hải Nham thành Đông Môn, dần dần khép lại. Đã đến đóng cửa thành thời gian, Đông Môn đã không còn người đi ra. Buổi tối đường phố, càng ngày càng lạnh lẽo lạnh giá. Tuy rằng còn chưa hạ tuyết, nhưng tháng chạp trời đông giá rét lạnh lẽo hàn phong đủ để khuyên lùi hết thảy muốn ra ngoài vui đùa người. Hòa Thuận tiểu lâu người kể chuyện cũng đi rồi, trong tiểu lâu dần dần yên tĩnh lại. Chờ đợi một ngày la tĩnh, chậm rãi thở dài, biết được Thanh Tuyền hẳn là sẽ không đến rồi. Khả năng Thanh Tuyền còn đang trên đường. Ừ, ngày mai trở lại xem một chút đi. La Tĩnh dự định rời đi. Cũng đang lúc này, tiếng bước chân từ dưới lầu truyền ra. Có người đến rồi. La Tĩnh lông mày hơi nhíu lên. Hắn cảm thấy một loại nào đó hơi thở quen thuộc, theo bản năng căng thẳng thân thể. Mà này lầu hai cửa thang gác, xuất hiện một bộ thanh y thiếu nữ bóng người. Nhìn thấy bên cửa sổ ngồi La Tĩnh, tên là Lục Ly nữ hài nhíu mày, nói rằng, vị công tử này, chúng ta trước đây từng thấy chưa? Ta cảm thấy ngươi có chút quen mặt ta. Ở Đại Nguyệt quốc trong vương thành thật vất vả mới thoát đi thiên ma truyền nhân, dĩ nhiên cũng tới đến Hải Nham thành bốn. Nhìn thấy Lục Ly trong ngay mắt, La Tĩnh trái tim đột nhiên căng lại. Này đặc sao bốn? Thanh Tuyền không có chờ đến, nhưng chờ đến rồi như thế cái sát tinh. Đây thực sự là cách cái đại phổ. Nếu như biết ngày này ma truyền nhân đã ở Hải Nham thành, La Tĩnh tuyệt đối sẽ không ngồi ở đó sao dễ thấy vị trí. Hắn chỗ ở lầu hai bên cửa sổ, chính là cửa thành phụ cận bắt mắt nhất một vị trí, bất luận người nào từ Đông Môn trải qua đều có thể nhìn thấy bên cửa sổ hắn. Bây giờ nhìn thấy Lục Ly xuất hiện, La Tĩnh trong lòng không ngừng tiêu khổ. Người của hắn bên ngoài đủ có thể đã lừa gạt những người khác, nhưng vị này thiên ma truyền nhân nhưng không gạt được. Dù sao La Tĩnh tấm này giả mặt, Lục Ly ở Đại Nguyệt quốc trong vương cung gặp. La Tĩnh miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Lục cô nương cũng tới Hải Nham thành rồi. Thực sự là đúng dịp a. Lão tử đi Đại Nguyệt quốc vương cung ngươi cũng đi, đến Hải Nham thành ngươi cũng tới. Ngươi đặc sao bám dai như địa đúng không? Cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước thiếu nữ mặc áo xanh, La Tĩnh tự hỏi chính mình thoát đi tỷ lệ thành công. Lấy hắn nguyệt ảnh độ thuật, chạy trốn qua nữ nhân này sao? Đã thấy thiếu nữ mặc áo xanh nhe răng nở nụ cười, cũng không có như La Tĩnh nghĩ tới như vậy vừa lên đến liền liều mạng. Nàng thậm chí tự nhiên hào phóng ngồi ở đối diện bên cạnh bàn, quay về La Tĩnh cười nói, công tử hà tất căng thẳng, chúng ta đến Trung Nguyên nơi như thế này cũng có thể gặp mặt, ưu đọc sách vê đút vô cản sủ, cơm đây tuyệt đối là duyên phận a. Nói thật, ở trên đường nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều hoài nghi mình nhìn lầm, làm sao ta đi đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi đây. Lục Ly cười đến hàm răng đều sắp lộ ra, ngươi một mực theo dõi ta hay sao? Lục Ly cười đến không có hình tượng chút nào có thể nói. La Tĩnh không nói gì ngồi ở đối diện nàng, không lời nào để nói. Hắn có thể hiểu được thiếu nữ vui sướng. Nếu như hắn có một chính đang truy sát kẻ thù trực tiếp rơi xuống trong tay, hắn cũng sẽ cười. Có điều bốn. La Tĩnh một mặt bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó ngươi đến cùng tại sao phải giết ta? Có thể cho cái lý do sao? Tốt xấu để ta chết tiên tri nói chính mình vì sao phải chết đi. Đã thấy Lục Ly đầy hứng thú đánh giá hắn, nói rằng, làm sao? Ngươi không dự định chạy? Ngươi đang ở đây Tây vực thời điểm, không phải chạy trốn rất nhanh sao? Cái kia đi cùng với ngươi nữ nhân này, nàng đi đâu vậy? Làm sao không thấy tăm hơi? Lục Ly hỏi dò Kế Thương Hồ tâm tích. La Tĩnh trong lòng hơi động. Lẽ nào nữ nhân này ở kiêng kỵ Kế Thương Hồ, muốn thăm dò hư thực động thủ nữa? Khi suy nghĩ có muốn hay không phô trương thanh thế, đối diện thiếu nữ mặc áo xanh nhưng xem thấu La Tĩnh ý nghĩ, cười nói, yên tâm đi, ta tạm thời đổi ý, không dự định giết ngươi rồi. Ngươi biết nữ nhân kia đâu? Đem nàng gọi ra, chúng ta gặp gỡ, ta hiện tại cần các ngươi, hoặc là nói, của trợ giúp. Đã từng đối với La Tĩnh gọi đánh tiếng kêu giết thiếu nữ mặc áo xanh, lúc này lại nụ cười ôn hòa, không gặp sắc ý. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta liền đem hai ta ân oán bỏ qua, thậm chí còn có thể cho ngươi thù lao. Ngươi cảm thấy làm sao? Chương 142, lý do này đầy đủ ạ. Chương 142, lý do này đầy đủ ạ. Thiên Ma truyền nhân đột nhiên xuất hiện, đem La Tĩnh sợ hết hồn. Nhưng càng điều kỳ quái, là đối phương dĩ nhiên không gọi đánh tiếng kêu giết, mà là muốn tìm cầu xin La Tĩnh trợ giúp. Như vậy thái quá hành vi, để La Tĩnh một mặt quái lạ. Ngươi một lúc muốn giết ta, một lúc lại muốn ta giúp ngươi. Nữ nhân này là bệnh thần kinh hay sao? Đã thấy Lục Ly nhe răng nở nụ cười, nói, ngươi cũng không có lựa chọn. Dù sao ngươi là ai, ta biết đến rõ rõ ràng ràng nhà. Ta thậm chí không cần giết ngươi, chỉ cần đem ngươi thân phận tuôn ra đi, ngươi đoán giả hành ti sai dịch bao lâu có thể chạy tới. Tại Trung Nguyên Phúc Địa, La Tĩnh ma tu thân phận một khi ánh sáng chiếu, chờ đợi hắn sẽ là tử vong, giả hành ti truy sát có thể đem La Tĩnh đẩy vào tuyệt lộ. Có thể nói, biết La Tĩnh bí mật Lục Ly, xác thực bắt bí lấy La Tĩnh uy hiếp. Không trách nữ nhân này như vậy thành thơi, lã vọng buông cần. Lúc này La Tĩnh, xác thực tình cảnh không ổn. Có điều bốn. Nhìn đối diện thiếu nữ, La Tĩnh cau mày nói, nhưng ngươi thân phận chuyển đi, phiền phức nên càng to lớn hơn đi. Đều là ma tu nhưng đến uy hiếp ánh sáng chiếu La Tĩnh ma tu thân phận. Chuyện này quả thật là trò cười. Lục Ly nhưng vô cùng không để ý, coi như để người ta biết ta là thiên ma truyền nhân thì lại làm sao đây? Chỉ cần ta thoát được nhanh, gia hành ti có thể làm khó dễ được ta. Nhưng ngươi nhưng là khác rồi, lấy tu vi của ngươi, hơn nữa ta xử bản tử. Ngươi sợ là trốn không thoát chứ? Lục Ly không để ý La Tĩnh uy hiếp, thậm chí còn nhếch miệng mỉm cười. La Tĩnh hơi trầm mặc, sau đó nói, nhưng ngươi là lệ đế huyết thống đi. Chuyện này nếu như truyền đi, sợ là liền hoàng cung đều sẽ bị kinh động, đến thời điểm ta như vậy tiểu ma tu, đại khái sẽ không người quan tâm. Nghi tự lệ đế huyết thống tiên ma truyền nhân, tin tức này muốn truyền đi, toàn bộ Trung Nguyên cũng phải lớn hơn loạn, không biết bao nhiêu người sẽ nhờ đó mà điên cuồng. Hiện nay nữ hoàng tuổi già lẩm cẩm, lại không con không nữ, mà hoàng thất trực hệ huyết thống từ nhỏ đều bị nữ hoàng giết hết rồi. Cô bé trước mắt nếu quả như thật là lệ đế huyết mạch, nàng kia trên lý thuyết là ngôi vị hoàng đế duy nhất pháp lý người thừa kế. Nhưng trên triều đình không muốn lệ đế hậu người kế thừa ngôi vị hoàng đế người, có khối người. Thiếu nữ thân phận một khi ánh sáng chiếu đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên nhiều mặt náo loạn. Nhìn từ góc độ này, hai người hẳn là lẫn nhau bắt bí lấy lẫn nhau uy hiếp. Mà La Tĩnh uy hiếp chi ngữ nói ra, thiếu nữ mặc áo xanh hơi sững sờ, sau đó trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi quả nhiên biết chi tiết của ta lai lịch a. Đối mặt La Tĩnh uy hiếp, nàng không chỉ không sợ, còn đầy hứng thú thật là tốt kỳ hỏi, là ai nói cho ngươi đây? Ta là hoàng gia huyết thống chuyện, ai nói cho ngươi biết? Là ngươi cái kia sát thiên đao lão nương, vẫn là luyện hồn tông người a? Thiếu nữ mặc áo xanh thật là tốt kỳ nghi vấn, để La Tĩnh trong lòng hơi chìm xuống. Sát thiên đao lão nương muốn. Danh xưng này, rốt cục để La Tĩnh xác nhận thiếu nữ đối với hắn oán hận lý do, quả nhiên là cùng hắn cái kia chết bệnh mẫu thân có quan hệ. Xem ra chính mình cái kia thần bí tiện nghi lão nương, thật sự cùng thiên ma truyền nhân có một loại nào đó thù hận. Tam huệ thành La gia, bất quá là bị thai vạ tới cá trong chậu thôi. La Tĩnh gượng cười nói, ai nói không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết được, ta cũng biết rõ lai lịch của ngươi. Nếu như ngươi đem dạ hành ti sai dịch đưa tới, ngươi cũng tốt không được. La Tĩnh, xem như là hóa giải thiếu nữ uy hiếp. Đối với lần này, Lục Ly bĩu môi, nói, xác thực, lai lịch của ta bị ngươi biết vẫn đúng là có chút phiền phức. Bất quá ta thật sự không muốn giết ngươi, nếu như ngươi chịu giúp ta một tay, ta có thể đem này lên ân oán biến mất, thậm chí nợ một món nợ ân tình của ngươi. Đây chính là đặc biệt khai ân nha. Lục Ly nói rằng, cái gọi là mẫu khoản nợ tử thường, lấy lao nương ngươi làm ra những chuyện kia, dựa theo lẽ thường, ta coi như đem ngươi ngàn đao bầm thây cũng là chuyện đương nhiên. Ta gặp được ngươi nhưng không có lập tức động thủ, trả lại cho ngươi nói chuyện chỗ trống, nên đủ để biểu đạt thành ý của ta rồi. Thiếu nữ buông tay nói, bằng không bằng vào ta tu vi, trực tiếp đánh lén ngươi. Ngươi có cơ hội phản ứng sao? Lục Ly, rất có đạo lý. Một hoán thần cảnh trung kỳ mạnh mẽ ma tu chân muốn ám sát La Tĩnh, đợi được La Tĩnh phản ứng lại thời điểm, sợ là đã chậm. Bây giờ nhìn đối diện thiếu nữ, La Tĩnh cau mày hỏi, vì lẽ đó ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? La Tĩnh không có lập tức thoát đi nắm, đã như vậy, không bằng trước tiên ổn định đối phương, hỏi một chút đối phương nhu cầu gặp lại chiêu hủy đi chiêu. Cho tới nữ nhân này có thể hay không giữ lời hứa. La Tĩnh cũng không để ý, bởi vì hắn cũng không có thật sự muốn giúp đối phương. Mà Lục Ly thấy La Tĩnh ngữ khí bừng lòng, trên mặt cười đến càng sáng lạn hơn. Nàng cười híp mắt nói, ngươi đang ở đây luyện hồn tông thời điểm, nhìn hiểu trường sinh thiên thư trên văn tự chứ? Kỳ thực trong tay ta cũng có trường sinh thiên thư, ta nghĩ xin ngươi giúp ta phiên dịch mặt trên nội dung. Chỉ cần ngươi phiên dịch thành công, giúp ta cái này đại ân, ta liền hóa tiêu hai ta trong lúc đó ân oán. Ngược lại tam huệ thành người của La gia, ngươi nên cũng hận thấu xương chứ? Ta giết bọn họ, ngươi nên đối với ta không có gì sự thù hận. cho tới lao nương ngươi, quá mức sau đó ta không mắng nàng rồi. Ngược lại nàng đã chết, ta cùng với nàng ân đoán, có thể cứ tính như vậy. Chúng ta sau đó thậm chí có thể kết giao bằng hữu, Trường Sinh Thiên Thư bí mật ta với ngươi cùng chung. Ngươi cảm thấy làm sao? Lục Ly nói cười nhẹ nhàng, xem ra thân thiết đến không được. Chỉ nhìn tấm này khuôn mặt tươi cười, thực sự không cách nào đem nàng cùng với trước cái kia vừa thấy La Tĩnh liền gọi đánh tiếng kêu giết nữ sát tinh liên hệ tới. La Tĩnh sáng tỏ ý đồ của đối phương, nhưng trong lòng càng nghi hoặc. Trước nữ nhân này cũng nhìn ra hắn có thể xem hiểu Trường Sinh Thiên Thư, nhưng vẫn kiên trì muốn giết hắn, không có một chút nào hòa hoãn chỗ trống. Nhưng này lần gặp mặt lại, nhưng thái độ lại biến, lập tức lại chịu thả xuống ân oán rồi bốn. La Tĩnh không rõ, trực tiếp hỏi đối phương tâm thái chuyển biến nguyên nhân. Đối với lần này, thiếu nữ mặc áo xanh nhíu môi, đúng là không có tìm lý do, mà là nói thẳng nói, kỳ thực nếu có thể, ta ngược lại thật ra đồng ý giết ngươi. Chỉ là thời gian của ta còn dư lại không nhiều lắm, Trường Sinh Thiên Thư trên văn tự ta nhất định phải mau chóng phiên dịch đi ra. Đối với lần này, ta không thể không ủy khúc cầu toàn mà thôi. Nàng xem thấy La Tĩnh nói, thế nhưng ngươi yên tâm, lời ta nói chưa bao giờ đổi ý. Thiên Ma Tông quy củ ngươi nên cũng có nghe thấy, chúng ta Thiên Ma Tông tổ sư thờ phụng tín nghĩa hai chữ, có một nặc thiên kim mỹ danh. Vì lẽ đó chúng ta Thiên Ma Tông các đời truyền nhân cũng kế thừa tổ sư ý bát, cho phép lời hứa chưa bao giờ đổi ý, đây là trăm ngàn năm qua quy củ. Ta nếu lấy Thiên Ma truyền nhân thân phận đáp ứng ngươi không truy cứu hai ta thù hận, ngươi nên biết cái hứa hẹn này trọng lượng. Thiếu nữ nói đến tông môn truyền thừa, vẻ mặt khá là nghiêm túc chăm chú. La Tĩnh trầm mặc nhìn nàng, nói, vì lẽ đó ta không có lựa chọn thật sao? Nếu như không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ giết ta báo thù. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười, có thể hiểu như vậy. Ngược lại mặc kệ ngươi chọn cái nào, ta đều không chịu thiệt. Chương 143, hai nghe là giả. Chương 143, hai nghe là giả. Thiếu nữ tràn đầy tự tin. La Tĩnh thì lại cười nói, ngươi cứ như vậy có lòng tin, xác nhận ngươi đoán chúng ta. La Tĩnh không hiểu thiếu nữ tự tin đến từ đâu. Coi như nàng sát thực so với La Tĩnh mạnh, nhưng không hẳn thật có thể thuấn sát La Tĩnh chứ. Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Mà thiếu nữ nghe răng nở nụ cười, quay về La Tĩnh nói, đương nhiên đoán chừng ngươi, bởi vì ngươi bây giờ cảnh khốn khó, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi hóa giải. Như vậy còn ăn bất định ngươi. Coi như hiện tại ta cho ngươi chạy, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chạy, nói không chắc còn có thể đổ thừa ta không đi. Lục Ly tràn đầy tự tin. La Tĩnh thì lại đầu góc mơ hồ, ta cái gì cảnh khốn khó? Lẽ nào ngày này ma truyền nhân còn có thể phá giải tiên đạo luyện ma thuật bí kíp hay sao? Nhưng này nữ nhân làm sao biết tiên đạo luyện ma thuật? La Tĩnh cao mày nhìn đối phương. Mà Lục Ly lại nói nổi lên cùng tiên đạo luyện ma thuật không quan hệ đề tài. Nàng xem thấy La Tĩnh, khẽ mỉm cười, nói, lẽ nào ngươi sẽ không có nghi hoặc quá sao? Tại sao thần hồn của ngươi hóa thân cùng người khác không giống nhau? Loại này cùng tự thân cùng một nhịp thở dị thường, ngươi thật sự không có chút nào quan tâm. Lục Ly, để La Tĩnh trong nháy mắt trầm mặc. Xác thực, hắn thần hồn hóa thân không đúng, đây là hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết chuyện tình. Mà trước mắt thiên ma chuyên nhân, ở Đại Nguyệt quốc thời điểm gặp La Tĩnh bạch tỷ thì tiên tử pháp thân. Có điều người bình thường nhìn thấy La Tĩnh pháp thân, đều biết này pháp thân không giống bình thường chứ. La Tĩnh vẫn không có tin tưởng nữ nhân trước mắt, lắc đầu nói, ta pháp thân có vấn đề, đây là người nào đều có thể một chút nhìn ra được. Không bằng Lục cô nương ngươi cẩn thận nói một chút ta pháp thân có cái gì vấn đề. La Tĩnh không tin lắm cô bé này thật có thể phá giải phương pháp thân bí mật, cảm giác nữ nhân này là cố ý lừa hắn. Đã thấy thiếu nữ mặc áo xanh nhe răng nở nụ cười, tràn đầy tự tin nói, của pháp thân cũng không phải là của thần niệm biến thành, mà là người khác mạo. Đồng thời theo ngươi bước vào hoán thần cảnh sau, của này là pháp thân bắt đầu từ từ hiện lộ dị thường. Nếu như ta không đoán sai, bước vào hoán thần cảnh sau, ngươi nên đã bắt đầu gặp phải quá pháp thân dị thường đi. Thì như pháp thân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cấp thấp sai lầm. Thần hồn hóa thân ở Thái Hư Tiên cảnh bên trong, trên lý thuyết có thể đem ngươi biết được hết thảy tri thức thông hiểu đạo lý. Nếu như ngươi đầy đủ chăm chỉ, nên ở Thái Hư Tiên cảnh tu hành bên trong, phát hiện này thần hồn hóa thân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kẽ hở sai lầm, đưa nàng vốn nên hoàn mỹ nắm giữ bí thuật thần thông phát huy đến nông cạn thô ráp, dường như chưa từng có học được như thế. Thiếu nữ câu nói này, trong nháy mắt để La Tĩnh hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì này hoàn toàn bị Lục Ly nói trúng rồi. Trước có mấy lần ở Thái Hư trong tiên cảnh tu hành luyện ma huyết kiếm lúc, hắn phát hiện Bạch Đế tiền tử sử dụng kiếm quyết thô thiển cực kỳ, hoàn toàn không có kết cấu có thể nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi sai lầm, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện 3 lần, nhưng cũng để La Tĩnh cảm thấy quái lạ. Bởi vì làm Bạch Đế tiên tử xuất hiện sai lầm thời điểm, trong thần hồn của hắn cảm thấy to lớn cắt rời cảm giác cùng ngăn cách cảm giác. Tựa hồ đang Bạch Đế tiên tử sai lầm cái kia trong nháy mắt, hắn mất đi thần hồn hóa thân. Loại cảm giác đó phi thường không thoải mái, giống như là một cái thói quen hô hấp người, mỗi một khắc đột nhiên phát hiện mình mất đi phổi, cơ hồ không thở nổi. Cho tới Bạch Đế Di Tiên Tử sai lầm tuy rằng chỉ có 3 lần, mỗi lần đều chỉ có ngắn ngủi chốc lát, vẫn như cũ cho La Tĩnh để lại to lớn bóng ma trong lòng. Bây giờ thiếu nữ mặc áo xanh, hài lòng thưởng thức La Tĩnh khẽ biến sắc mặt, cười nói, làm sao? Bị ta nói trúng rồi chứ? Lục Ly tràn đầy tự tin nói, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, dù sao ngươi mới vào hoàn thần cảnh, pháp thân chưa chân chính cô động, nguy hiểm vẫn không có chân chính đến. Nếu là ngươi tu vi tiến thêm một bước, pháp thân cô động đồng thời, thần hồn của ngươi hóa thân cùng ngươi cắt rời cảm giác sẽ càng mạnh hơn. Tu hành giả tầm thường cô động pháp thân sau, pháp thân càng cô động, tu vi lại càng cao. Có thể ngươi không giống, ngươi càng là cô đọng pháp thân, của pháp thân cùng ngươi cảm giác bài xích sẽ càng mạnh. Bởi vì ngươi này là thần hồn hóa thân, căn bản không phải của thần niệm biến thành, mà là có khác khởi nguồn. Lục Ly cười híp mắt nhìn La Tĩnh, nói, vì lẽ đó ngươi càng là tu luyện, bản thể liền càng kém. Đợi được ngươi tu luyện tới hoán thần cảnh hậu kỳ lúc, cùng bản thể hoàn toàn cắt rời pháp thân sẽ không dừng ép máu thịt của ngươi tinh khí, đưa ngươi tươi sống hút thành thời khô. Nếu như ngươi không nhanh chóng giải quyết này là pháp thân uy hiếp, ngươi đem dừng lại với hoán thần cảnh sơ kỳ. Mà coi như ngươi không tu luyện, này là pháp thân cũng sẽ tháng ngày tích lũy ép máu thịt của ngươi tinh khí, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đưa ngươi triệt để ép khô, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Không thoát khỏi này là địa giống như nằm nhòi trên người ngươi không ngừng hút máu pháp thân, ngươi sợ là sống 60 tuổi cũng khó khăn. Lục Ly cười híp mắt nói đáng sợ, nội dung làm người sợn cả tóc gáy. La Tinh cau mày nhìn nàng, hỏi, ngươi là làm sao biết điều này? Tuy rằng thiếu nữ nói tới rất đáng sợ, nhưng loại này đáng sợ La Tĩnh có thể bất cứ lúc nào biên một đống đi ra. Thông tin, thông điệp nổ tung thời đại, cái gì lừa dối thủ đoạn chưa từng thấy. La Tĩnh sẽ không dễ dàng bị sợ đến. Thấy La Tĩnh vẫn không hề bị lay động, Lục Ly bĩu môi, nói, của định tính cũng thật là cường a, này đều không dọa được ngươi. Biến thành người khác, sợ là đã sợ đến Lục Thần vô chủ. Nói qua, Lục Ly đứng lên nói, ngươi đã không tin, vậy hay là mắt thấy là thật thật là tốt. Ngươi ngày mai có thể chính mình đi thăm dò một hồi. Ngược lại thiên thư các là ở chỗ đó, đối với tất cả mọi người mở ra. Thứ 35 tầng bính tên cửa hiệu trên giá sách có một quyển sách, Ma tổ nhặt của rơi, lật tới thứ 76 trang đến 79 trang, xem xong ngươi liền đã hiểu. Thiếu nữ nói qua, tự tin tràn đầy rời đi, tựa hồ đoán chừng La Tĩnh. La Tĩnh nhìn bóng lưng nàng rời đi, tuy rằng biết do nữ nhân này là ở dục cầm cô túng, nhưng vẫn là hỏi. Vậy nếu như ta muốn đi tìm ngươi, ở nơi nào có thể tìm tới ngươi? Thiếu nữ mặc áo xanh quay đầu lại nở nụ cười, nói, chiều nay, ta ở Yến Kha tiệm rượu chờ ngươi. Nói xong, Lục Ly thân ảnh biến mất ở trong đêm tối. Quán rượu lầu 2, La Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, rơi vào trầm tư. Thiên Ma truyền nhân đột nhiên đến thăm, để trong lòng hắn bịt kín một tầng mù mịt. Không có đợi được Thanh Tuyển, đã để hắn có chút buồn bực, có thể Lục Ly nói lời nói này lại làm cho hắn không thể không lưu ý. Bởi vì không chỉ là hắn thần hồn hóa thân xảy ra vấn đề, Thanh Tuyển thần hồn hóa thân cũng không đúng mạnh mẽ. Nếu như La Tĩnh thần hồn hóa thân cuối cùng sẽ hút khô hắn, đây chẳng phải là nói Thanh Tuyển vậy bốn. Ngồi ở bên cửa sổ, nhìn trong thành phố này ở dưới màn đêm cao vút trong mây thác cao, La Tĩnh con mắt híp lại. Thiên Ma truyền nhân này chắc tự tin cử động, để hắn bất an. Cái này nguyên bản hận không thể lập tức giết người đàn bà của hắn, bây giờ nhưng chủ động rời đi. Căn bản không sợ La Tĩnh không đi tìm nàng cử động, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Mà Lục Ly liền quyển sách kia vị trí ở nơi nào đều có thể nói cho đúng đi ra. Lẽ nào nữ nhân này đến Hải Nham Thành, nhưng thật ra là ngày nữa thư các trà tư liệu. Vừa vặn làm cho nàng phát hiện La Tĩnh thần hồn hóa thân bí mật. Chương 144, Trùng Ma Đại Pháp. Chương 144, Trùng Ma Đại Pháp. Thiên Ma truyền nhân tự tin, lệnh La Tĩnh bất an. Chủ yếu nhất là, hiện nay mới thôi, tình huống của hắn cơ hồ bị Lục Ly hoàn toàn nói đúng. Bước vào hoán thần cảnh một khắc đó, hắn cũng đã ngờ ngợ cảm thấy mình cùng thần hồn hóa thân trong lúc đó một loại nào đó sẽ rách cảm giác cùng xa cách cảm giác. Dựa theo La Tĩnh đã hiểu biết giới tu hành thông thức, người tu hành cùng thần hồn hóa thân hẳn là đồng căn đồng nguyên, hoàn toàn một thể. Người tu hành ngự sử thần hồn hóa thân lúc dễ sai khiến, sẽ không có chút nào vướng víu cảm giác. Có thể La Tĩnh thần hồn hóa thân, từ hắn bước vào hoán thần cảnh một khắc đó bắt đầu, hắn cũng cảm giác được một chút vướng víu cảm giác. Hắn ngự sử thần hồn hóa thân cũng không nếu muốn giống bên trong như vậy trôi chảy. Nguyên bản La Tĩnh đem đổ cho chính mình thần hồn hóa thân khá là kỳ lạ, nắm giữ tự mình ý thức, có thể lúc đi hướng về hắn công bố một loại khác khả năng. Trở lại chỗ ở La Tĩnh, trắng đêm chưa ngủ, hắn đứng hoàng sa đầy trời biển cắt bên trong thế giới, nhìn về phía trước Bạch Tỷ Lệ Tiên Tử. Từ khi đi tới Hải Nham Thành sau, nay Bạch Tỷ Lệ Tiên Tử cử chỉ càng ngày càng quái lạ. Nàng đối với La Tĩnh không hề lạnh lùng, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có lúc xem ra thậm chí muốn nói lại thôi. Có thể nàng nhưng một câu nói cũng không nói, thậm chí ngay cả La Tĩnh làm cho nàng mở miệng lúc, nàng đều lựa chọn trầm mặc. Dường như ngôn ngữ năng lực đã mất đi. Đồng thời có như vậy mấy lần, La Tĩnh phát hiện Bạch Tỷ Lệ Tiên Tử bóng người dường như đã biến thành một bộ hắc bào ma tôn. Nhưng chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, tựa hồ chỉ là thị giác sai lầm. Nguyên bản La Tĩnh cũng không có đem những này dị thường để ở trong lòng, có thể tối nay gặp phải Thiên Ma truyền nhân, Lục Ly mấy câu nói cũng đang trong lòng hắn gieo bất an hoài nghi hẳn giống. Bây giờ quay đầu lại lại nhìn, từ khi hắn bước vào hoán thần cảnh sau khi, này thần hồn hóa thân liền một ngày không đúng lên. Thậm chí ngay cả hắn cùng với Thanh Tuyền thần hồn linh đều cắt đứt. Bước vào hoán thần cảnh, đối với La Tĩnh ảnh hưởng xác thực rất lớn. La Tĩnh muốn biết do nguyên nhân trong đó, hắn không thể ngay lập tức sẽ đi thiên tư các, cấp thiết đến không được. Có thể ngày không sáng, hắn nhưng không được không giống nhau. Cũng không thể đêm khuya xông vào thiên thư các đi, đó là tìm đường chết hành vi. Đợi đến chân trời sáng lên luồng thứ nhất thần quang lúc, một đêm không ngủ La Tĩnh liền vội vã đổi tạp dịch áo bào, đi vào thiên thư các cửa lớn. Chính đang mở cửa người gác cổng hơi kinh ngạc, cùng La Tĩnh hỏi thăm một chút, hiếu kỳ La Tĩnh làm sao đến sớm như vậy. Theo lý thuyết, nên lại quá một canh giờ La Tĩnh mới cần làm việc chứ. La Tĩnh thì lại thuận miệng phu diễn hai câu, không có trì hoãn, vội vã lên lầu. Quan cuế thiên thư bên trong các, La Tĩnh là người thứ nhất phòng khách. Hắn bước nhanh hướng về đi lên lầu, đi thẳng tới Lục Ly nói thứ 35 tầng. Cả tòa thiên thư các tổng cộng có cao 99 trượng, tổng cộng 60 tầng, La Tĩnh vừa tới không bao lâu, rất ít đặt chân thượng tầng khu vực. Bây giờ đi tới thứ 35 tầng, La Tĩnh nhìn trước mắt rất nhiều tàng thư, cấp tốc tìm được rồi bính tên cửa hiệu giá sách. Phát hiện sách này trên kệ sách, phần lớn là một ít lịch sử, nhân vật truyện ký loại hình tàng thư. Mà Lục Ly nói này buồn bốn ma tổ nhặt của rơi liền đặt tại phía ngoài cùng, tựa hồ là trước đây không lâu mới bị người lật xem quá, tiện tay nhét vào trở lại, cho tới quyển sách này cùng cái khác sách sắp xếp vị trí có chút dịch ra. La Tĩnh trực tiếp lấy ra quyển này ma tổ nhặt của rơi, mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Người tu hành cường đại khiếu giác, để hắn ở trang sách trên đánh hơi được nhàn nhạt mùi. Ngoại trừ dày nặng cho bụi vị, cùng với Trần Phong sách cổ nồng nặc mùi vị ở ngoài, còn có chút hứa nhàn nhạt thu hương. Loại mùi này rất nhạt, gần như sắp muốn tiêu tán, người thường căn bản nghe thấy không được. Nhưng La Tĩnh đêm qua lại nghe quá mùi vị này, chính là Thiên Ma truyền nhân trên người mùi bốn. Quả nhiên người phụ nữ kia trước đây không lâu lật xem quá quyển sách này, thậm chí có thể là ngày hôm qua nhìn bốn. La Tĩnh xác nhận điểm này. trong lòng hơi trầm xuống. Suy đoán người phụ nữ kia có thể là trước tiên nhìn quyển sách này, mới ở trên đường gặp phải hắn. Nói cách khác, Lục Ly sớm đặt cạm bẫy hiểm nghi mất đi một phần. La Tĩnh yên lặng mở ra ma tổ nhặt của rơi, nhưng không có lập tức lật tới Lục Ly nói thứ 76 trang, mà là yên lặng nhìn phía trước nội dung. Cuối cùng xác nhận, đây chỉ là một buồn vốn cùng luyện ma lão tổ có liên quan tạp ký, mặt trên ghi lại rất nhiều cùng luyện ma lão tổ tương quan nghe đồn, cùng với tiểu cố sự. Cảm giác là một kẻ nhạt người viết giả sử. Theo lý thuyết, loại này tương tự với giả sử tạp ký giống như sách, là không thể nào đặt ở này một đống chính thống sách lịch sử bên trong. Nhưng quyển này ma tổ nhặt của rơi tác giả, nhưng là một tên là mới thần lục ký nhân. Mà người này, La Tĩnh biết được. Dù sao đây là luyện ma lão tổ khai sáng tông môn bảy đại người theo đuổi bên trong, một người duy nhất làm phản, đầu hàng trung nguyên người của triều đình. Luyện hồn tông bên trong, người này bị đánh lên người phản bội nhãn mác, bị thoá mạ vào năm. Đương nhiên, có người nói người này đầu hàng trung nguyên thần triều sau cũng không được cái gì ưu đãi, tuổi già bị trở thành một mép sách, lệ sách người, không bị tiếp đãi. Mà quyển sách này chính là mới thần lục tuổi già viết. Hắn dùng kinh nghiệm bản thân người giọng điệu, đem năm đó này quấy nhiễu long trời lở đất luyện ma lão tổ rất nhiều chuyện cũ từng cái giảng giải. Ra ngoài La Tĩnh dự liệu chính là, trong quyển sách này đối với luyện ma lão tổ đánh giá đại thể đều rất chính diện. Mới thần lục hành văn bên trong, giữa những hàng chữ để lộ ra tới, là đúng năm đó đi theo luyện ma lão tổ thời kỳ hồi ức cùng hoài niệm. Đồng thời trong sách phần lớn nội dung, mới thần lục đều ở đối với lúc đó trong phố xá truyền lưu rất nhiều cùng luyện ma lão tổ tương quan lời đồn tiến hành rồi bắt bỏ, lấy tự mình kinh nghiệm vì là luyện ma lão tổ chính danh. Những này văn tự nội dung, nhìn ra La Tĩnh vẻ mặt quái lạ. Mới bắt đầu nhìn thấy tác giả tên là mới thần lục lúc, hắn còn tưởng rằng quyển sách này là trung nguyên thần triều gợi ý mới thần lục viết ra bôi đen luyện ma lão tổ. Dù sao ở luyện hồn tông bên trong, phương này thần lục tên đều sắp thành lời mắng người rồi. Đổi đến kiếp trước địa cầu, gần như tương đương với tín đồ cơ đốc trong mắt do đại rồi. Lại không nghĩ rằng, mới thần lục chẳng những không có bôi đen luyện ma lão tổ, lại vẫn vì là luyện ma lão tổ nói chuyện. Đối với trung nguyên triều đình tới nói, như vậy một quyển là kẻ địch dương mắt thư từ thẳng đại nghịch bất đạo, có thể lưu truyền tới nay dù sao cũng hơi thái quá. Tuy rằng La Tĩnh có thể thấy, quyển sách này hẳn là hậu nhân đằng sau thu gom, nguyên sách sợ là đã sớm phá hủy không biết đã bao nhiêu năm. Đại thể lật xem phía trước một ít nội dung sau, La Tĩnh xác nhận quyển sách này hàm kim lượng. La Tĩnh lật tới 70 trang, từ 70 trang bắt đầu xem. Thứ 70 trang nội dung là mới thần lục ở hồi ức lúc trước đi theo luyện ma lão tổ lúc, nghe luyện ma lão tổ nhắc tới một ít nghe đồn. Vẫn lật tới thứ 76 trang, La Tĩnh rốt cục thấy được cùng bản thân tương quan nội dung. Ma chủ nói cho chúng ta, trên đời có một loại thay mận đổi đạo, vì người khác làm áo cưới đáng sợ con đường. Người không cần chính mình tu hành, chỉ cần thao tác làm, hoàn toàn có thể mang chính mình thần niệm hóa thành ma chủng, loại khi hắn người thần hồn bên trong. Như vậy người khác cô động pháp thân, chính là ma chủng giáng dấp. Đợi đến bị gieo xuống ma chủng hoàn toàn ngưng luyện ra pháp thân sau khi, đem mạnh mẽ thu hồi, liền có thể cướp đi người tu hành hết thể tu vi pháp lực. Không cần chính mình tu hành, cũng có thể thu được thông thiên thần lực. Ma chủ đem đặt tên là chủng ma đại pháp. Này mấy hàng chữ ngắn ngủn, nhìn ra La Tĩnh hoàn toàn biến sắc. Chương 145, ma tổ nhặt của rơi. Chương 145, ma tổ nhặt của rơi. Chủng ma đại pháp. Ma tổ nhặt của rơi thứ 76 trang nâng lên đến sợ hãi nghe đồn. Quả thực lệnh La Tĩnh tê cả da đầu. Mà đoạn văn này vẫn chỉ là bắt đầu. Mới thần lục hành văn tiếp tục giảng giải chủng ma này đại pháp chỗ kinh khủng. Như vậy tà pháp, quả thực làm người nghe kinh hãi, nếu không phải ma chủ nói, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Nhưng ma chủ nhưng tuyên bố, bộ này con đường là chân thật tồn tại. Chính là hắn thôi diễn thái hư pháp môn trong quá trình, loại suy lĩnh ngộ được. Ma chủ cho rằng, chúng ta vị trí thế giới là một gói hàng ở thái hư tiên cảnh bên trên vỏ tivi, toàn bộ thế giới gần giống như một cái trứng gà. Thái hư tiên cảnh là trứng dịch lòng đỏ trứng, nội bộ rộng lớn mênh mông, thâm thúy thần bí. Không phải sức người có khả năng nhỏ cùng, mà tầng ngoài thế giới vật chất giản đan minh chỉ là một tầng mỏng manh vỏ trứng. Người tu hành chân đạp ở đại địa bên trên, nhưng có thể dựa vào thần hồn cấu kết thái hư tiến cảnh, gần giống như vỏ trứng mặt trên vi khuẩn, xuyên thấu qua phần tử khe hở rút lấy đến trứng dịch dinh dưỡng, cho nên mới nắm giữ người thường không cách nào khải cùng sức mạnh. Cái gọi là vi khuẩn, phần tử, chính là ma chủ khai sáng đặc thù từ ngữ. Ma chủ cho rằng vạn vật đều là từ phần tử tạo thành. Đoạn này liên quan với phần tử cùng vi khuẩn giải thích lời nói, La Tĩnh nhanh chóng nhảy vào qua. Dù sao thứ này đối với người xuyên việt mà nói chính là thưởng thức. Hắn nhanh chóng xem xong rồi đoạn này tiểu cộp nội dung, tiếp tục xem mới thần lục viết đến tiếp sau. Ma chủ cho rằng, toàn bộ thái hư tiên cảnh cũng không có thực chất, chính là một đoàn to lớn tinh thần tụ hợp thể, là một loại nào đó sức mạnh tinh thần hỗn hợp, thậm chí có thể là một loại nào đó nhân loại không thể nào hiểu được đặc thù sinh mệnh thể. Người tu hành cô động pháp thân, chính là tự thân ở thái hư trong tiên cảnh hình chiếu. Lấy thần niệm vì là dẫn, dẫn dắt thái hư tiên cảnh sức mạnh ngưng luyện ra chính mình một bộ tinh thần thể phân thân, cũng dựa vào này là phân thân sử dụng tới các loại thần thông. Vì lẽ đó ma chủ cho rằng, nếu có người có thể đem ma chủng sớm loại ở một cái thiên phú không tệ người tu hành trong cơ thể, bị gieo xuống ma chủng người tu hành cô động pháp thân liền đem là người khác giáng dấp. Bị chủng ma người tu hành hoàn toàn là một lô đỉnh, khổ tâm cô động pháp thân cuối cùng sẽ thoát ly khống chế của hắn. Làm pháp thân triệt để cô động sau khi thành công, chủng ma người là có thể thu hồi pháp thân, không cần tu luyện cũng có thể trực tiếp thu được thái hư cảnh tu vi. Bởi vì tất cả khổ tu quá trình, cũng đã có người vì hắn hoàn thành bốn. Đoạn chữ viết này, nhìn ra La Tĩnh tê cả da đầu. Chủng ma đại pháp. Không trách Lục Ly tin chắc La Tĩnh sẽ đi tìm nàng. La Tĩnh thần hồn hóa thân, hoàn toàn phù hợp luyện ma lão tổ nói lời nói này a. Chủng ma đại pháp. Nếu như không phải hắn cùng với Thanh Tuyền biết người biết ta, biết Thanh Tuyền không có tu luyện cái gì chủng ma đại pháp, cũng biết chính mình thần hồn hóa thân ở Thanh Tuyền bên kia. Hắn phỏng chừng cũng sẽ sợ. Đương nhiên hiện tại cũng sợ, nhưng cũng không phải sợ sẽ Thanh Tuyền tương lai cướp đi hắn khổ tu luyện pháp thân. Bởi vì La Tĩnh chân chính pháp thân ngay ở Thanh Tuyền bên kia, quá mức đến thời điểm hai người nghĩ biện pháp đem pháp thân đổi chỗ, đổi lại trừ bốn. La Tĩnh sợ là nội dung phía sau. Bởi vì Lô Đỉnh khổ tu cũng không phải là chính mình thần hồn hóa thân, vì lẽ đó Lô Đỉnh cùng thần hồn hóa thân trong lúc đó sẽ rách cảm giác là rất cường. Ma chủ nói, chúng ma này đại pháp mạnh nhất phương tiện là nơi này, một khi bị gieo xuống ma chủng, liền nhất định không cách nào phản kháng. Bởi vì theo người tu hành không ngừng tu hành, pháp thân càng là cô đọng, thần hồn trong lúc đó sẽ rách cảm giác sẽ càng mạnh. Đợi đến pháp thân hoàn toàn cô đọng thành công một khắc đó, bởi vì Thái Hư Tiên cảnh cùng pháp thân mạnh mẽ sức hút, sẽ đem pháp thân cùng Lô Đỉnh trong lúc đó sẽ rách vô tuyến tăng lớn. Cho nên khi Lô Đỉnh tu luyện tới pháp thân cô đọng một khắc đó, chính là hắn hồn bay phách tán thời gian. Mà Lô Đỉnh cũng không cách nào phản kháng, bởi vì hắn coi như không tu luyện, nhưng chỉ cần pháp thân tồn tại, sẽ thời khắc không ngừng mà rút lấy máu thịt của hắn tinh khí trưởng thành. Nếu không phải có thể đi vào Thái Hư Tiên cảnh tu hành, lấy lượng lớn linh khí phụng dưỡng, mà là chỉ lấy tự thân huyết nhục tinh khí phụng dưỡng pháp thân, không bao lâu nữa Lô Đỉnh cũng sẽ bị triệt để hút khô, đồng dạng là hồn bay phách tán. Bởi vậy Lô Đỉnh không thể không tu hành. Mà nếu như tiến vào Thái Hư Tiên cảnh khổ tu, cuối cùng tu luyện tới đỉnh, cũng đồng dạng muốn chết. Đôi này, chuyện này đối với Lô Đỉnh mà nói, là một tử cục. Còn đối với chúng ma người mà nói, nhưng là kiếm bộn không lỗ. Bởi vì vô luận nói như thế nào, khi hắn thu hồi pháp thân một khắc đó, đều có thể không làm mà hưởng, thu được tu vi mạnh mẽ. Khác nhau chỉ là khoản thu nhập cao thấp. Ma chủ gọi, bộ này pháp môn nếu là thật thôi diễn thành công, có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Dù cho tư chất tu hành rất thấp, nhưng chỉ cần chọn một thiên tài tuyệt thế làm Lô Đỉnh gieo xuống ma chủng, là có thể bức bách vị này thiên tài tuyệt thế vì đó khổ tu, bạch chơi gái vô thượng tu vi. Ma tổ nhặt của rơi trên văn tự, nhìn ra La Tĩnh hãi hùng kia vía. Nếu như thần hồn hóa thân không phải là của mình, sẽ rách cảm giác rất mạnh, này càng là tu luyện lại càng nguy hiểm. Tu luyện tới đỉnh sẽ trực tiếp chết. Khe nằm muốn. Nếu như đây là thật, đây chẳng phải là nói hắn và Thanh Tuyền phải nghĩ biện pháp đem thần hồn hóa thân mau chóng đổi. Nếu như hai người tiếp tục tu hành như vậy đối phương pháp thân, tương lai kết cục sẽ là đồ tử. La Tĩnh tiếp tục sau này lật, nhưng mặt sau nhưng tán gẫu nổi lên chuyện khác, không hề tán gẫu cái này nếu nói chủng ma đại pháp. Hiển nhiên luyện ma lão tổ cũng không có chân chính khai phá ra chủng ma đại pháp pháp môn, chỉ là dừng lại có lý bản về giai đoạn. Hay hoặc là hắn khai sáng sau, cũng không có báo cho mới thần lục. Đương nhiên, La Tĩnh nghiêng về cũng không có khai sáng đi ra. Không phải vậy như thế tà môn công pháp thật muốn tồn tại, đã sớm nổi tiếng xấu nổi danh trên đời, không thể một điểm nghe đồn đều không có. Mặt sau văn tự, mới thần xé ra bắt đầu tán gẫu luyện ma lão tổ một khác món chuyện cũ. Nhưng La Tĩnh nhưng không có hứng thú bắt quái luyện ma lão tổ đã từng. Hắn nhìn quyển sách trên tay, sắc mặt khó coi. Tuy rằng từ ma tổ nhặt của rơi nội dung đến xem, trong thời gian ngắn hắn và Thành Tuyển cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao muốn tu luyện tới Thái Hư cảnh mới có nguy cơ tử vong. Mà Thái Hư cảnh đối với hai người tới nói còn xa. Nhưng nếu như có thể giải quyết, La Tĩnh vẫn là hy vọng giải quyết đi cái này nguy cơ. Dù sao loại kia thần hồn xé rách cảm giác, La Tĩnh đã ngờ ngợ có thể cảm giác được, cùng ma tổ nhặt của rơi trên ghi lại tình huống giống như lúc. Nhưng này ma tổ nhặt của rơi trên nhưng không có viết giải quyết phương pháp, Thiên Ma truyền nhân Lục Ly đến cùng tuyên bố nàng có thể bằng La Tĩnh giải quyết cái này nguy cơ. Có thể nàng giải quyết thế nào? Lẽ nào trong tay nàng có chủng ma đại pháp bí kíp hay sao? Hơn nữa Thiên Ma truyền nhân Hảo Đoan Đoan chạy tới Thiên Thư các lật xem quyển sách này làm gì? Lẽ nào nàng cũng tao ngộ một loại nào đó nguy cơ, nhất định phải dựa vào phá giải Trường Sinh Thiên Thư trên nội dung để giải quyết. Có thể Trường Sinh Thiên Thư chỉ là luyện ma lão tổ viết bực tức nhật ký a, mặt trên có một ma bí kíp công pháp 4. La Tĩnh không nói gì cho mặc, không có thả xuống ma tổ nhặt của rơi, mà là tiếp tục lật xem nội dung phía sau, muốn nhìn một chút mặt trên đến cùng viết cái gì, suy đoán Lục Ly gặp phải nguy cơ. Rốt cuộc là ra sao nguy cơ, để cái này nguyên bản khí thế hùng hổ nếu muốn giết hắn nữ hài đồng ý thả xuống cừu hận đây. La Tĩnh phi thường hiếu kỳ. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6. DS, nho nhỏ mò cá một ngày. Tháng này một lần cuối cùng mò cá. Cuối cùng đề cử một quyển bằng hữu sách, cực kỳ đẹp đẽ. Chương 146, tương lai chính mình. Chương 146, tương lai chính mình. Ở Luyện Hồn Tông thời điểm, thậm chí ở Đại Nguyệt Quốc Vương cung gặp lại thời điểm, tên là Lục Ly Thiên Ma truyền nhân đều đối với La Tĩnh gọi đánh tiếng kêu giết, thái độ không có một chút nào hòa hoãn. Nhưng vẹn vẹn chỉ trôi qua mấy tháng, hai người lần thứ hai gặp lại lúc, ngày này ma truyền nhân thì để xuống tất cả để ý, thậm chí còn chủ động hướng về La Tĩnh lấy lòng, biểu thị đồng ý thả xuống hết thảy thù hận, chủ động muốn tìm cầu xin hợp tác. Này thái độ 180 độ đại chuyển biến, đầy đủ nói rõ một chuyện, đó chính là trôi qua trong mấy tháng này, Thiên Ma truyền nhân Lục Ly tự thân tao ngộ một loại nào đó cảnh khốn khó đã đến lửa xém lông mày, phải mau chóng giải quyết trình độ. Mà cái này cảnh khốn khó cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, hẳn là trước thì có. Dù sao Thiên Ma truyền nhân ẩn núp luyện hồn tông, nhưng không có lập tức đi tìm La Tĩnh phiền phức, mà là đi biện sách thức điện tìm Trường Sinh Thiên Thư. Hiển nhiên ở ngay lúc đó Lục Ly xem ra Trường Sinh Thiên Thư mới là trọng yếu nhất. Cho tới ngẫu nhiên đụng phải La Tĩnh cựu nhân này, chỉ có thể nói là La Tĩnh vận may không được, chủ động đưa tới cửa bị nàng bắt được, nàng kia đương nhiên sẽ không dung tha. Mà Lục Ly rời đi Đại Mạc sau đó Trung Nguyên lại vừa vặn ở trên trời thư các bên trong lật tới quyển này ma tổ nhặt của rơi. Nàng phát hiện ma tổ nhặt của rơi bên trong nhắc tới trùng ma đại pháp, hoài nghi La Tĩnh là bị người kia loại ma thành Lô Đỉnh. Vì lẽ đó Lục Ly mới một bộ đoán chừng La Tĩnh dáng vẻ. Như vậy vấn đề đến rồi, nàng đến cùng gặp cái gì nguy cơ đây? Có hay không nàng cảnh khốn khó đã ở ma tổ nhặt của rơi bên trong nhắc tới? La Tĩnh tiếp tục lật xem ma tổ nhặt của rơi mặt trên nội dung, nỗ lực tìm ra manh mối. Nhưng hắn đối với Lục Ly hiểu có ít, dù cho đem chỉnh bốn ma tổ nhặt của rơi nội dung xem xong, cũng tìm không ra trong đó có cái gì đồ vật có thể cùng Lục Ly đối ứng. Có điều quyền này ma tổ nhặt của rơi, nhìn như giả sử, nhưng mà bên trong lại nhắc tới rất nhiều nói nghe sợn cả tóc gáy gì đó. Nói không quyết đại, thậm chí không cần ma tổ nhặt của rơi nội dung toàn bộ là thật, chỉ cần có 5 phần 10 là thật, này luyện ma lão tổ đều gọi được với là tuyệt đại thiên tiêu. Hắn dựa vào kiếp trước các loại khoa học thường thức, lấy các loại góc độ đem toàn bộ giới tu hành tri thức tiến hành hiểu rõ cấu, các loại thiết tưởng thiên mã hành không. Chỉ có điều ở trong đó đại đa số đồ vật, ở người thường trong mắt tuyệt đối là ăn nói linh tinh, không có một chút nào giá trị tham khảo. Nhưng cùng với vì là người xuyên Việt La Tĩnh trong mắt, quyển sách này nội dung nhưng tràn đầy hàm kim lượng, cho hắn to lớn dẫn dắt. Trong đó nhất lệnh La Tĩnh anh giống các sâu, là luyện ma lão tổ nói lên một tư tưởng. Luyện ma lão tổ cho rằng, toàn bộ thái hư tiên cảnh đều là một đoàn lớn vô cùng tinh thần tụ hợp thể, cũng không phải là vật chất vị diện, mà là cực kỳ đặc thù lực lượng tinh thần tạo thành. Thái hư trong tiên cảnh tình cờ xuất hiện thời không hỗn loạn, cũng không phải là người tu hành nhận biết sai lầm, mà là thái hư tiên cảnh bản thân thời gian chiều không gian liền cùng thế giới hiện thực không giống. Luyện ma lão tổ nói, ở vật chất vị diện, chất lượng càng lớn vật thể, lực hút lại càng lớn. Mà khi một vật thể chất lượng lớn đến trình độ nhất định lúc, thậm chí có thể vặn vẹo bốn phía thời gian. Tỷ như ngôi sao đã tắt chu vi thời gian trôi qua, cùng ngôi sao đã tắt ở ngoài là tuyệt nhiên bất động. Mà thái hư tiên cảnh lớn như vậy chất lượng một đoàn tinh thần tụ hợp thể, rất khả năng ở một trình độ nào đó bóp méo thời gian chiều không gian. Hắn thậm chí cho rằng, toàn bộ thái hư tiên cảnh thời không chiều không gian là hoàn toàn độc lập với thế giới vật chất ở ngoài. Trên lý thuyết ở thái hư tiên cảnh bên trong, có thể nhìn thấy tương lai chính mình. Nếu như có thể đem thái hư tiên cảnh thời không chiều không gian mổ cấu, người tu hành thậm chí có thể ở một trình độ nào đó liên lạc với tương lai chính mình, để tương lai chính mình đối với sự tu hành người tiến hành dạy học, truyền đạo. Luyện ma lão tổ cho rằng, thân hồn hóa thân độ thuần túy cát, chính là chỗ này loại hiện tượng dẫn đến. Người tu hành chưa bao giờ tu hành trôi qua bí thuật pháp môn, chỉ cần biết rằng bí kíp nội dung, thái hư tiên cảnh bên trong thần hồn hóa thân đều có thể hoàn mỹ triển khai. Khả năng đây chính là tương lai lực lượng một loại hình chiếu. Có điều luyện ma lão tổ cũng tiến hành rồi rất nhiều tự mình nghi vấn. Thí dụ như thời không lịch biện vân vân. Ma tổ nhặt của rơi nội dung phía sau, phần lớn là mới thần lục lấy người thứ ba giọng điệu giảng giải luyện ma lão tổ thành đạo sau nói lên các loại tư tưởng. La Tĩnh đem tất cả nội dung toàn bộ ghi nhớ, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Cái gì lực hút, ngôi sao đã tắt, phần tử loại hình gì đó, với cái thế giới này đám người tới nói đại khái là nói hưu nói vượng, không có một chút nào hiện thực căn cứ. Nhưng đối với người xuyên Việt La Tĩnh mà nói, quyển này ma tổ nhặt của rơi nội dung nhưng cho hắn một loại hoàn toàn mới góc độ. Một loại lấy khoa học duy vật góc độ, đi đối với thế giới tu tiên tiến hành khác loại mổ cấu, để hắn được lợi rất nhiều. Thời khắc này, La Tĩnh đối với này Trường Sinh Thiên Thư đột nhiên lại tò mò lên. Tuy rằng luyện hồn tông bên trong tiếp xúc được vài tờ Trường Sinh Thiên Thư, đều là tẻ nhạt bực tức nhật ký. Nhưng đó là bởi vì viết nhật ký thời điểm, luyện ma lão tổ mới vừa xuyên qua, chỉ là một tiểu nhân vật. Đợi được hắn thành đạo lập nghiệp, khai tông lập phái sau, hắn viết gì đó còn có thể là tẻ nhạt bực tức sao? Liên mới thần lục như vậy người theo đuổi, đều có thể từ luyện ma lão tổ trong miệng nghe được rất nhiều vượt thời đại quan điểm. La Tĩnh không tin cái này, nín nhịn yêu phát hiện người xuyên Việt tiền bối sẽ không ở nhật ký buồn vốn bên trong để hắn tu hành tinh yếu. Rất khả năng ở luyện ma lão tổ hậu kỳ viết nhật ký bên trong thật sự có nhắc tới hắn nói những này khủng bố tư tưởng. Cái gì trùng ma đại pháp, liên hệ tương lai chính mình loại hình bốn. Luyện ma lão tổ đều đem lý luận tư tưởng bước đầu phân tích hoàn thành, La Tĩnh không tin hắn không đi tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Tuy rằng cái tên này thoạt nhìn là cái lao màu nhóm, nhưng như thế nào đi nữa màu, mỹ nữ mỗi ngày làm có thêm cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Trường Sinh Thiên Thư trong nhật ký, xuyên qua thứ 10 năm luyện ma lão tổ cũng đã mất hứng hàng đêm ngủ thanh lâu sinh sống, mà lão này sống hơn 1000 năm. Phòng trường luyện ma lão tổ nửa đời sau, bắt đầu mê muội tu luyện. Vì lẽ đó mới thần lục mới có thể nghe được nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng gì đó, đồng thời đem ghi chép xuống. Nếu nói Trường Sinh Thiên Thư, đối với La Tĩnh sức hấp dẫn lập tức lớn lên. Then chốt ở chỗ Thiên Ma truyền nhân Lục Ly nơi đó, khẳng định biết một ít tin tức, không phải vậy nàng sẽ không như thế chắc nàng có thể giải quyết La Tĩnh vấn đề. Xem ra lần này vẫn đúng là bị nữ nhân này cho bắt bí lấy rồi. La Tĩnh tự lẩm bẩm. Nói thật, hắn cùng với Lục Ly bản thân cũng không sao quá to lớn thù hận. Cái gọi là giết sạch rồi Tam Huệ thành La gia nợ máu. Người giết chính là Tam Huệ thành La gia, theo ta người xuyên Việt có quan hệ gì sao? Cùng Lục Ly hợp tác, La Tĩnh không có bất kỳ tâm lý bao quần áo. Có điều cùng yêu nữ này hợp tác nói, trong thời gian ngắn thì không cách nào cùng Thanh Tuyền gặp nhau. Coi như Thanh Tuyền đến rồi Hải Nham thành, La Tĩnh cũng phải nghĩ biện pháp giữ một khoảng cách, không thể để cho Lục Ly phát hiện hắn và Lang Vân Tiên Tông tiên tử có đặc thù quan hệ. Nhìn từ góc độ này, ngày hôm qua không có thể chờ đợi đến Thanh Tuyền, ngược lại là một chuyện tốt. La Tĩnh cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Thanh Tuyền nếu như sớm một chút đến, hắn không có vẫn ngồi ở tiểu lâu lầu 2, hẳn là sẽ không bị Lục Ly phát hiện. Nhưng hắn nếu như không bị Lục Ly phát hiện, này La Tĩnh sẽ rất khó ý thức được chính mình thần hồn hóa thân giấu giếm nguy hiểm, rất có thể sẽ cùng Thanh Tuyền đần độn u mê tu luyện tới thái hư cảnh, sau đó hai người đồng thời bỏ xuống. Nhìn từ góc độ này, kỳ thực cũng thật là một chuyện tốt. Chương 147, các ngươi luyện hồn tông. Chương 147, các ngươi luyện hồn tông. Đem ma tổ nhặt của rơi hết thể nội dung toàn bộ chăm chú cẩn thận nhìn một lần sau, La Tĩnh phát hiện đã tới gần hoàng hôn rồi. Quyển sách này mặt trên ghi lại rất nhiều luyện ma lão tổ bắt quái cố sự, cùng với kỳ diệu tư tưởng. Những kia bắt quái cố sự La Tĩnh không có hứng thú. Dù sao đã là năm xưa chuyện cũ, không ai sẽ quan tâm vạn năm trước bắt quái chuyện. La Tĩnh càng để ý, là ma tổ nhặt của rơi bên trong nhắc tới rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tuy rằng mới thần lục viết, đều là luyện ma lão tổ khẩu thuật một ít thô thiện suy đoán cùng lý luận, rất nhiều thứ thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn. Hiển nhiên chân chính thành quả, mới thần lục vẫn chưa tiếp xúc được. Nhưng này chút kỳ tư diệu tưởng, đã để La Tĩnh được lợi rất nhiều. Hơn nữa hắn suy đoán, Lục Ly tao ngộ cảnh khốn khó nên ở nơi này trồng kỳ tư diệu tưởng bên trong, không phải vậy nàng không cần thiết chạy tới Thiên Thư các đặc biệt kiểm tra quyển sách này. Nữ nhân này làm việc vẫn luôn rất có kết cấu, chưa bao giờ bắn tên không đích. Nàng đi biển sách thức điện, chỉ vì xem Trường Sinh Thiên Thư. Ngày nữa thư cát, là vì xem quyển này ma tổ nhặt của rơi. Hiển nhiên Lục Ly Tử vừa mới bắt đầu liền rõ ràng chính mình cần gì, mục đích của nàng sáng tỏ. Dù sao cũng là Thiên Ma Tông truyền nhân. Ma môn lục đạo dù cho đại thể suy sụp, nhưng nát thuyền cũng có 3 cân đinh. Lục Ly cái này Thiên Ma truyền nhân biết một ít cổ lão mật tân cũng không vì là kỳ. Quyển sách này nội dung La Tĩnh hoàn toàn ghi nhớ sau, có thể ở phía sau tục cùng Lục Ly tiếp xúc bên trong chậm rãi suy đoán nữ nhân này cảnh khốn khó rốt cuộc là cái gì. Thả xuống ma tổ nhặt của rơi sau, La Tĩnh lại sẽ chỉnh tầng sách tất cả đều ngửi một lần, nhưng không có lại ngửi được Lục Ly mùi. Hiển nhiên nữ nhân này ngày nữa thư cát, thật sự chỉ nhìn quyển này ma tổ nhặt của rơi. Tối thiểu ở thứ 35 tầng hết thảy trong sách vở, nàng chỉ nhìn ma tổ nhặt của rơi, cái khác sách vẫn chưa cùng thiếu nữ tiếp xúc. Đạp lên Tà Dương đi ra Thiên Thư Các La Tĩnh, trực tiếp hướng về Lục Ly chỉ điểm này nơi địa phương mà đi. Tiến Kha tiệm rượu. Đây là Hải Nham thành bên trong một chỗ tử lâu, lâm hồ xây lên, khá là nhã trí. Tuy rằng không tính là nhiều đỉnh cấp xa hoa, nhưng ở trong thành cũng có nhất định tiếng tăm. La Tĩnh đạp lên Tà Dương đi tới Yến Kha tiệm rượu lúc, cách một trì hồ nước thấy được đối diện đỉnh đài tầng gác. Dưới màn đêm Yến Kha tiệm rượu, ánh đèn mở nhạt tấm áp. La Tĩnh vừa bước vào Yến Kha tiệm rượu cửa lớn, liền nhìn thấy lầu 2 trong đó một cánh cửa sổ bên, cười tủm tỉm thiếu nữ mặc áo xanh đối diện hắn vây tay. Hiển nhiên Lục Ly từ lâu chờ đợi đã lâu. La Tĩnh trực tiếp lên lầu, bước chân vào cái này không lớn nhã gian. Bức bình phong trên vẽ ra mỹ lệ cung nữ, còn có phi thiên tiên tử. Bàn kia án quỳ xuống đất mà ngồi thiếu nữ, một bộ màu xanh quần áo rải rác, mỹ đến bảng như vẽ bên trong người. Nếu không phải đã từng thấy ngày này mà truyền nhân hung thần ác sát khí thế khủng bố, ai cũng không thể nào tưởng tượng được tài nữ này giống như khí chất ôn luyện thiếu nữ sẽ là Thiên Ma Tông đích đáng đại truyền nhân. Nhìn thấy La Tĩnh ngồi xuống, Lục Ly khẽ mỉm cười, nói: "La công tử thật là khiến người ta thật các loại, ta đều ở chỗ này chờ ngươi một buổi trưa rồi đó." Nữ tử nói chuyện đồng thời, ống tay áo vung nhẹ. Một trận thanh phong thật quá, cửa sổ khép lại. Loang thoáng, có một loại nào đó ảm đạm khói tím ở trong không khí tràn ra, tạo thành một loại nào đó kết giới, đem ngoại giới khả năng nhòm ngó nghe trộm cách ly. Nhìn tay của thiếu nữ đoạn, La Tĩnh kinh ngạc nói: "Ngươi lại dám ở Hải Nham thành triển khai ma công? Không hổ là Thiên Ma truyền nhân, lá gan chính là mỡ a." Từ khi đặt chân Trung Nguyên sau khi, La Tĩnh cơ hồ đem một thân ma công hoàn toàn ẩn giấu, chưa bao giờ dám hiện lộ trong cơ thể ma đạo chân khí, mọi cử động ở ngụy trang phàm nhân. Tuy rằng Lục Ly thủ đoạn rất cao minh, không cẩn thận điều tra thì sẽ không có người phát hiện cái này nhã gian bị ma khí ngăn cách. Nhưng nếu là vận may không được, vừa vặn gây nên con nào đó dạ du thần chú ý đây. Tại Trung Nguyên bị phát hiện ma tu thân phận, chờ đợi liền đem là sự đuổi giết không ngừng nghỉ a bốn. Lục Ly thì lại giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ rượu vàng, nói: "Ở Hải Nham thành triển khai ma công, cũng không sánh được La công tử gan lớn a, thân là ma tu, lại dám lẻn vào Thiên Thư Các. Ngươi liền đối với kế thương hồ gia người mặt nạ tự tin như thế sao?" Lục Ly ánh mắt mỉm cười, thái độ hữu hảo thân thiết. Nhưng La Tĩnh cũng sẽ không bị nàng cái trò này bị lừa bịp. Thiên Ma Tông truyền nhân, đó cũng không phải là người hiền lành, một khi thả xuống cảnh giác, chết như thế nào cũng không biết. La Tĩnh đi thẳng vào vấn đề nói thẳng: "Ta ngày hôm nay đi Thiên Thư Các, dựa theo của chỉ dẫn tìm được rồi này bổn vốn ma tổ nhặt của rơi, thấy được bên trong nhắc tới chủng ma đại pháp." La Tĩnh nhìn thẳng Lục Ly hai mắt, nói: "Vì lẽ đó ngươi cảm thấy, ta đây là bị người rơi xuống chủng ma đại pháp, thành lô đỉnh. Nhưng dựa theo ma tổ nhặt của rơi bên trong nội dung đến xem, bị gieo xuống ma chủng sau liền không cách nào phản kháng. Ngươi ngày hôm qua nhưng dường như có biện pháp gì có thể cứu ta như thế. Không biết Lục cô nương tự tin đến từ đâu?" La Tĩnh biểu thị hiếu kỳ. Lục Ly thì lại nhợt nhạt nở nụ cười, nói: "Mới thần lục bất quá là ma đạo kẻ phản bội, vì một người phụ nữ chôn tránh Trung Nguyên, căn buồn không có cơ hội thấy được tuổi già luyện ma lão tổ rốt cuộc là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Này ma tổ nhặt của rơi bên trong nhắc tới rất nhiều tư tưởng, cũng không phải là không có lượng mà lại có khói. Có vài thứ, sắp thực bị luyện ma lão tổ khai phá phát ra, chỉ là hắn lựa chọn đem trần phong, vẫn chưa công bố hậu thế thôi. Nhưng vẫn có bộ phận bí thuật lưu truyền hạ xuống. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, các ngươi luyện hồn tông mệnh đăng, chính là luyện ma lão tổ tuổi già khai sáng ma đạo pháp môn. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nói cho ngươi biết, luyện hồn tông tiếng tăm lớn nhất Thái Hư Ngọc Phủ, cũng là luyện ma lão tổ tuổi già khai sáng tà đạo pháp thuật. Luyện hồn tông mặc dù có thể lâu dài không suy, đệ tử đông đảo, này Thái Hư Ngọc Phủ chiếm công lao thật lớn." Lục Ly nụ cười, để La Tĩnh cau mày. Mệnh đăng cùng Thái Hư Ngọc Phủ đáng sợ, hắn tự nhiên rõ ràng. Có điều bốn, vì lẽ đó chủng ma đại pháp thật tồn tại hậu thế, nhưng mạnh mẽ như vậy tà pháp, vì sao chưa từng nghe qua? Nếu như luyện hồn tông có thể có được như vậy pháp môn, sẽ cường đại hơn chứ? Lục Ly thì lại châm chọc nở nụ cười, nói: "Vậy thì phải hỏi các ngươi luyện hồn tông tiền bối. Các ngươi luyện hồn tông đệ nhị đại tông chủ, nói thiên tôn hắn làm cái gì? Tại sao luyện ma lão tổ nhiều như vậy cường đại pháp môn, tình nguyện Trần Phong cũng không nguyện chuyển cho hậu nhân? Loại này năm xưa nợ cũ, nếu như từ ta đây cái Thiên Ma Tông truyền nhân nói ra, có thể có bôi đen các ngươi luyện hồn tông tổ tiên hiềm nghi. Nhưng ngươi nếu như có thể bắt được Trường Sinh Thiên Thư, nhìn thấy mặt trên nội dung, nên liền biết ta nói không hoa. Luyện ma lão tổ tọa hóa trước, đem tuổi già khai sáng rất nhiều pháp môn bao bọc hậu thế, chờ đợi hậu nhân lĩnh ngộ. Nay chủng ma đại pháp ngay ở trong đó, ngươi chỉ cần có thể tìm tới cùng chủng ma đại pháp tương quan này một phần Trường Sinh Thiên Thư, dĩ nhiên là có thể thông qua bí kíp nội dung loại bỏ ma chủng. Mà ta vừa vặn biết một ít liên quan với Trường Sinh Thiên Thư manh mối, chúng ta hợp lực liên thủ, lúc sau ngươi tới phiên dịch, ngươi cũng giúp ta một chuyện, đây là song doanh. Ngươi cảm thấy làm sao? Chương 148, chân chính tinh hoa. Chương 148, chân chính tinh hoa. Thiếu nữ Lục Ly trên mặt nụ cười vui tươi, nhưng nàng đề cập luyện hồn tông chuyện cũ lúc, trên mặt rõ ràng mang theo chế giễu cảm xúc. Hiển nhiên này vạn năm trước luyện hồn tông đệ nhị đại tông chủ, cùng luyện ma lão tổ trong lúc đó có một loại nào đó thế nhân không biết xấu xa. La Tinh thoáng chần chờ, nói rằng, ta đã không phải là luyện hồn tông đệ tử, Lục cô nương có thể nói thẳng, nói thiên tôn đến cùng làm cái gì, cho tới luyện ma lão tổ không chịu đem rất nhiều bí pháp truyền lưu đây. Nói thiên tôn chính là một vị nhân vật thần kỳ. Mới bắt đầu, hắn là tiên đạo tông sư, cũng không phải là ma đạo yêu nhân. Nói thiên tôn từng cùng luyện ma lão tổ giao thủ 3 lần giai bị thua, sau trốn vào ma đạo, thần phục với luyện ma lão tổ. Ở luyện hồn tông sáng lập trong quá trình, nói thiên tôn xuất lực rất nhiều, là luyện ma lão tổ 7 đại người theo đuổi một trong. Nhưng mới thần lục làm phản sau không bao lâu, vị này nói thiên tôn cũng thần bí làm phản, trở về chính đạo, đồng thời cờ xí rõ ràng cùng luyện hồn tông đối địch. Lúc đó luyện hồn tông vừa lập, trung nguyên thần triều cùng luyện hồn tông cơ hồ là không chết không thôi, song phương đại chiến không ngừng, tử thương vô số. Đang đại chiến bên trong, nói thiên tôn lại bị luyện ma lão tổ đánh bại, giam giữ 500 năm, sau đó ra tù, triệt để nỗi nhớ nhà. Ở luyện ma lão tổ tuổi già cùng rất nhiều trường sinh người đại chiến bên trong, nói thiên tôn chính là một đại sức chiến đấu. Bởi vậy ở lão tổ tọa hóa sau, nói thiên tôn chuyện đương nhiên trở thành luyện hồn tông đệ nhị đại tông chủ. Thế nhân đánh giá là nói thiên tôn tài trí mưu lược kiệt xuất. Mặc dù không luyện ma lão tổ kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng có thể hoành ép một đời, luyện hồn tông trường thịnh không suy, nói thiên tôn công lao to lớn. Nhưng Lục Ly đề cập nói thiên tôn, nhưng rõ ràng xem thường, hiển nhiên năm đó quyền lực giao tiếp cũng không có trong truyền thuyết như vậy hòa hợp. La Tĩnh biểu thị hiếu kỳ. Lục Ly thì lại khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực nói một cách thẳng thừng cũng không có gì, bất quá là luyện ma lão tổ chuyện thất đức làm hơn nhiều, cuối cùng tự đào hố cho thôi. Các ngươi luyện hồn tông luyện ma lão tổ, dùng suốt đời tinh lực chém hết thế gian hết thảy trường sinh người, đồng thời chặt đứt trường sinh đường. Tự luyện ma lão tổ sau khi, thế gian lại không trường sinh người, cũng lại vô thiên nhân cảnh tu sĩ. Tu vi cao thâm đến đâu, cũng chỉ có thể sống 200 năm. Tuy rằng không biết luyện ma lão tổ động tác này dụ ý, nhưng nói thiên tôn làm thiên nhân cảnh đại tu sĩ, hiển nhiên không muốn chặt đứt trường sinh đường. Hắn thần phục luyện hồn tông, bất quá là bị luyện ma lão tổ cường quyền chết phục, không cách nào phản kháng. Sau đó làm phản, cũng là chuyện đương nhiên. Một thiên nhân cảnh, trường sinh bất lão tu sĩ, ai muốn ý đoạn mệnh đây? Chỉ bất quá hắn cuối cùng lại bị luyện ma lão tổ đánh bại, tươi sống đóng 500 năm, bị luyện ma lão tổ mạnh mẽ thuần hóa rồi. Nhưng dù vậy, luyện ma lão tổ cũng không dám chân chính tín nhiệm nói thiên tôn. Vì lẽ đó chân chính bí pháp không chịu chuyển cho nói thiên tôn, đại khái là sợ nói thiên tôn khi hắn chết rồi lại mở ra trường sinh đường đi. Ngược lại luyện ma lão tổ tuổi già khai sáng rất nhiều mạnh mẽ pháp môn, đều bị hắn bao bọc ở trường sinh tiên tư lên. Loại này ruồn bỏ người trong thiên hạ độc tài, làm ra chuyện như vậy kỳ thực cũng không kỳ quái. Lục Ly mỉm cười nói, chỉ tiếc trường sinh tiên thư bị thế nhân tranh đoạt nhiều năm, phiên dịch nhưng cơ hồ không có tiến triển. Bây giờ vạn năm quá khứ, năm đó đưa tới từng vòng gió tanh mưa máu trường sinh tiên thư, cũng bị trở thành vô dụng đồ cổ đồ vật, kỷ niệm giá trị hơn xa với giá trị thực dụng. Cũng may là công tử thật giống có thể xem hiểu trường sinh thiên thư trên văn tự. Chuyện này quả thật là một tin tức tốt. Ta nắm giữ trường sinh thiên thư rất nhiều bí ẩn manh mối, mà La công tử có thể nhìn hiểu trường sinh thiên thư. Hai chúng ta nếu là liên thủ lại, chỉ cần làm việc đầy đủ bí ẩn, có thể rất nhanh thu thập được giải rác với thế gian rất nhiều trường sinh thiên thư, tái hiện luyện ma lão tổ năm đó lưu lại các loại bí thuật. Trong đó tự nhiên cũng sẽ có chủng ma đại pháp có thể giải cứu công tử với nguy nan. Lục Ly đưa ra một cực kỳ mê người kiến nghị, đủ để chúng hôn, bất tỉnh tất cả mọi người đầu óc. Nếu như Lục Ly nói làm thật, vậy này trường sinh thiên thư không ngừng có luyện ma lão tổ rất nhiều bí pháp, còn có thể ghi lại trường sinh bất tử bí mật. Trường sinh bất tử a, thế gian ai có thể chống lại trường sinh bất tử mê hoặc? Nhưng La Tĩnh vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn phía trước nữ hải, nói, như vậy xin hỏi Lục cô nương truy tìm trường sinh thiên thư ý nghĩa là cái gì? Ta xem ngươi tựa hồ bị cái gì khó khăn quá nhiều, cho tới ngươi tình nguyện thả xuống cừu hận cùng ta hợp tác. Đối với Lục cô nương mà nói, ngươi tao ngộ nguy hiểm, nên lửa xém lông mày đi. La Tĩnh hỏi dò, để Lục Ly thở dài. Nàng nhíu mày nhìn La Tĩnh, nói, cái này liền cùng La công tử vô quan chứ? Ngươi chỉ cần giúp ta phiên dịch trường sinh thiên thư trên nội dung là tốt rồi, những chuyện khác không có quan hệ gì với ngươi. Đối với nàng cảnh khốn khó, Lục Ly không muốn đề cập. La Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, được, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Có điều cụ thể hợp tác ra sao? Ngươi đi nắm trường sinh thiên thư lại đây, ta phiên dịch. Nếu như vậy, đúng là không có gì độ khó có thể nói. Nhưng Lục Ly nhưng cười nói, nếu có đơn giản như vậy là tốt rồi, La công tử, này trường sinh thiên thư cũng không dễ cầm như vậy. Tuy rằng hiện nay các đại tông môn đều để trường sinh thiên thư bản thiếu, nhưng ta có thể nói thẳng, những kia bản thiếu đều không hề giá trị. Dựa theo ta đã hiểu biết manh mối đến xem, luyện ma lão tổ một đời trong lúc đó, dùng loại kia đặc thù mã hóa văn tự viết rất nhiều thứ. Nhưng hắn lúc đầu viết, đại đa số là chút không có giá trị cũng không có ý nghĩa kẻ nhạt phí lời. Vì lẽ đó các đại tông môn mới đưa những này bản thiếu biểu diễn ra, vì là chính là hấp dẫn ra chân chính có thể xem hiểu trường sinh thiên thư người xuất hiện. Mà trường sinh thiên thư chân chính tinh hoa nội dung, chính là luyện ma lão tổ tuổi già tọa hóa trước viết những kia, đây mới thực sự là hàng đầu bí thuật. Mà những này bản thiếu thì bị các thế lực lớn cho rằng bảo như thế cất giấu, dù cho bọn họ phá giải không ra, cũng sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Chúng ta muốn bắt được này bộ phận tinh hoa bản thiếu, chỉ dựa vào ta một người sợ là có chút khó. Vừa vặn La công tử cũng là hoán thần cảnh tu vi, cũng coi như là một hàng đầu sức chiến đấu rồi. Hai ta liên thủ, hay là có thể từ thiên thư trong các đêm này bộ phận trường sinh thiên thư bản thiếu trộm đi ra. Ta cung cấp manh mối, chúng ta cùng nhau xuất lực, La công tử phụ trách phiên dịch, như vậy mới tính được là trên hợp tác. La công tử cảm thấy thế nào? Lục Ly nhìn qua cực kỳ chân thành, nàng nói lên hợp tác thỏa thuận cũng coi như công bằng. Nhưng La Tĩnh lại hỏi, vậy nếu như chúng ta tìm được trường sinh thiên thư bên trong, cũng không có chủng ma đại pháp làm sao bây giờ? Lục Ly nở nụ cười, nói, vậy ta liền đáp ứng công tử, sự hợp tác của chúng ta thỏa thuận để giải quyết song phương cảnh khốn khó làm chủ yếu mục tiêu, mà không phải tìm kiếm trường sinh. khi tìm thấy chủng ma đại pháp giải quyết công tử cảnh khốn khó, đồng thời cũng tìm tới ta cần này bộ phận thiên thư giải quyết ta cảnh khốn khó trước, hai người chúng ta cũng không thể từ bỏ. Hợp tác để giải đã cứu chúng ta hai người làm mục đích cuối cùng. Cho tới hai người cảnh khốn khó đều giải trừ sau, hay không còn cần tiếp tục hợp tác, đến thời điểm lại thương lượng. Công tử ngươi cảm thấy như thế nào đây? Làm thiên ma truyền nhân ta, tin tưởng lời hứa của ta hẳn là có giá trị. Chương 149, La Tĩnh lo lắng. Chương 149, La Tĩnh lo lắng. Từ Yến Kha tiệm rượu đi ra sau, La Tĩnh một mình về tới chỗ ở. Hắn không có tùy ý đi lại, nhìn qua tất cả như thường, không có ai biết hắn ở đây nho nhỏ trong phòng nghe được thế nào kinh thiên bí ẩn. Luyện ma lão tổ chặt đứt trường sinh đường chuyện này, La Tĩnh từng có suy đoán. Dù sao luyện ma lão tổ ở bực tức trong nhật ký, đối với những kia trường sinh người khó chịu phẫn hận nguyên do đã lâu. Mà tuổi già luyện ma lão tổ chém giết thế gian hết thảy trường sinh người, tự luyện ma lão tổ sau khi, trên đời lại không trường sinh người. La Tĩnh liền suy đoán, là luyện ma lão tổ tuổi già làm chuyện gì, mới đưa đến bây giờ không người trường sinh. Cùng Lục Ly trò chuyện, bất quá là xác nhận suy đoán này mà thôi. Nhưng La Tĩnh không quá hiểu là luyện ma lão tổ làm như thế ý nghĩa là cái gì. Dù sao bị giết tất cả trường sinh người sau, chính hắn cũng không sống bao lâu. Ít loại này coi trời bằng vùng chuyện, cuối cùng lại không mò được chỗ tốt gì, khiến người ta hoài nghi động cơ của hắn. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia. La Tĩnh đối với nếu nói thiên hạ đại sự, còn có cổ lão bắt quái cũng không cảm thấy hứng thú, hắn cuối cùng đồng ý cùng Lục Ly hợp tác, mục đích đều chỉ là vì tìm kiếm trùng ma đại pháp, hoặc là ngoài hắn ra trường sinh tiên thư bản thiếu. La Tĩnh muốn đưa hắn cùng Thanh Tuyền thần hồn hóa thân khôi phục bình thường. Dựa theo Lục Ly lời giải thích, bây giờ trường sinh tiên thư tinh hoa bản thiếu bị Luyện Hồn Tông cùng với Trung Nguyên thần triều nắm giữ. Luyện Hồn Tông bên kia nàng từng thử tìm kiếm, nhưng không cách nào chạm đến. Các đời Luyện Hồn Tông tông chủ đều sẽ trong tay bọn họ này bộ phận tinh hoa bản thiếu cẩn thận bảo quản. Đặc biệt đương đại tông chủ Thiên Tâm lão nhân, đối với trường sinh bất tử gần như nhập ma giống như chấp nhất. Vì đột phá thái hư cảnh đặt chân trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, Thiên Tâm lão nhân lao sư độc chúng, khiến cho toàn bộ Luyện Hồn Tông bên trong người người oán trách, tiếng phản đối âm sôi trào. Trường sinh thiên thư bản thiếu, tự nhiên bị cái này nhập ma giống như Thiên Tâm lão nhân gắt gao nắm giữ, Lục Ly ở Luyện Hồn Tông khó có thể chạm đến này bộ phận bản thiếu. Nhưng căn cứ ta hiện nay nắm giữ manh mối đến xem, chúng ta cần cũng không ở Luyện Hồn Tông. Bên trong gian phòng trang nhã, Lục Ly lại như thế này đối với La Tĩnh nói, chúng ta cần thiết bản thiếu, nên tại Trung Nguyên. Mà Trung Nguyên thần triều đối với trường sinh thiên thư coi trọng trình độ cũng rất thấp, một phần giấu ở thiên thư các, một phần khác thì lại giấu ở trong hoàng cung, có người nói bị Lục Chiếu nắm giữ. Chúng ta có thể đi trước thiên thư các đem này bộ phận bản thiếu đánh cắp, nói không chắc ngươi và ta cần bản thiếu ngay ở trong đó. Đây là Lục Ly kế hoạch. Mà trong miệng nàng Lục Chiếu chính là hiện nay nữ hoàng. Như vậy khinh bị khẩu tử hiện nay nữ hoàng tên họ, chỉ có thể nói dù sao cũng là lệ đế huyết thống, có huyết hải thâm cửu a. Bất quá chúng ta tạm thời không thể gấp, bên trong gian phòng trang nhã Lục Ly là như thế này đối với La Tĩnh nói. Gần nhất khoảng thời gian này, thiên thư các đến rồi rất nhiều trung nguyên các nơi lại tu sĩ, chúng ta không thể manh động. Lục Ly nói, có điều chuyện này với chúng ta tới nói cũng là một cơ hội tốt, ngươi làm thiên thư các tạp dịch, có ngươi phối hợp, ta có thể trà trộn vào thiên thư các, trước tiên quen thuộc thiên thư bên trong các đích tình huống. Chờ Hải Nham thành những người này tản đi, chúng ta lại ra tay. Đây là Lục Ly kế hoạch. Mà La Tĩnh tự nhiên không có dị nghị. Tuy rằng hắn hận không thể ngày mai sẽ đem trùng ma đại pháp tìm tới, nhưng bây giờ Hải Nham thành bên trong xác thực dòng người phức tạp, rất nhiều người tu hành tụ hội. Ở vào thời điểm này trộm cấp trường sinh thiên thư, còn kém đem muốn chết hai chữ viết ở trên trán rồi. Mà Hải Nham thành sở dĩ đến rồi nhiều như vậy đại tu sĩ nguyên nhân, La Tĩnh cũng mơ hồ nghe nói là cùng thiên thư bên trong các một vị đại tu sĩ có quan hệ. Tên kia vì là Minh Hàn tiên sinh người tu hành, tại Trung Nguyên tựa hồ có chút danh tiếng, thậm chí có thể xưng tụng đức cao vọng trọng. Nhưng vị này Minh Hàn tiên sinh, tuổi thọ đã hết, sắp tọa hóa quy thiên, bởi vậy Hải Nham thành đến rồi rất nhiều người. Ở luyện ma lão tổ chặt đức trường sinh đường sau, người tu hành tuổi thọ liền hoàn toàn bị định chết rồi. Nếu là không có tao ngộ bất ngờ, người tu hành kia tuổi thọ đều sẽ kẹt ở 200 năm giới hạn này, sẽ không nhiều một ngày cũng sẽ không thiếu một ngày, cơ bản cũng là ở người tu hành 200 tuổi sinh nhật ngày đó rơi xuống và bị thiêu cháy. Trừ phi như hiện nay nữ hoàng như vậy, dựa vào các loại linh dược đan dược mạnh mẽ kéo dài tính mạng. Nhưng này dạng kéo dài tính mạng không chỉ tiêu hao to lớn, đối với kéo dài tính mạng người bản thân tổn thương cũng sẽ rất lớn. Tuy rằng có thể mạnh mẽ sống tạm, nhưng cũng sẽ từ từ trở nên lầm cầm, dại ra, trong thời gian ngắn đi vào lão niên si ngốc trạng thái. Đại đa số người tu hành, dù cho có thể kéo dài tính mạng cũng là không muốn. Tình nguyện tiêu sái qua đời, bị chết thể diện, cũng không nguyện vãn tiết khó giữ được. Lục Ly dự định chờ Minh Hàn tiên sinh sau khi qua đời động thủ nữa, đây là lựa chọn rất sáng suốt. Trở lại chỗ ở La Tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thật dài thở dài. Biết được thần hồn hóa thân tiềm tàng nguy hiểm sau, bây giờ La Tĩnh lại không dám tu luyện. Cũng may hắn có so với tu luyện chuyện quan trọng hơn. Đó chính là phá giải tiên đạo luyện ma thuật, những ngày qua dựa vào thiên thư bên trong các lượng lớn tàng thư, La Tĩnh rốt cục đối với quyển sách này mở đầu có một ít mặt mày. Tiên đạo luyện ma thuật hơn một dặm đỏ rồ tĩnh xem không hiểu cao thâm thuật ngữ, đều có thể ở trên trời thư các bên trong tìm tới đối ứng giảng giải cùng tương quan tri thức. Hơn nữa hoàn thần cảnh bị cường hóa đại não, La Tĩnh phá giải tốc độ tuy rằng không sánh được Thanh Tuyền, nhưng là ở vững bước đẩy mạnh. La Tĩnh không có chút nào gấp, hắn chỉ là lo lắng Thanh Tuyền nếu như không thấy được hắn, có thể hay không sốt ruột. Dù sao đón lấy khoảng thời gian này, để cho an toàn, La Tĩnh không dự định đi Đông Môn cùng Thanh Tuyền chạm trán rồi. Nếu như Thanh Tuyền trong khoảng thời gian này bên trong đi tới Hải Nham thành, chỉ có thể nhào cái vô ích. Lần trước La Tĩnh mất đi tin tức, đã để Thanh Tuyền lo lắng sợ hãi rất lâu, lần thứ hai gặp mặt lúc mắt Trần có thể thấy tiểu tụy. La Tĩnh không muốn lại nhìn tới Thanh Tuyền dáng dấp tiểu tụy. Nếu không, nghĩ biện pháp ở Hải Nham thành lưu lại điểm ký hiệu loại hình gì đó. La Tĩnh tự hỏi khả năng này, nhưng vì lý do an toàn, La Tĩnh phải không nên có loại nguy hiểm này ý nghĩ, bởi vì bất kỳ lưu lại manh mối cũng có thể bị Lục Ly phát hiện, mà Lục Ly cũng đã gặp qua La Tĩnh thần hồn hóa thân mặt. Nếu để cho cái này thiên ma truyền nhân phát hiện Thanh Tuyển khuôn mặt cùng La Tĩnh thần hồn hóa thân giống như lúc, đến tiếp sau tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Lý trí đến xem, La Tĩnh nên triệt để đem Thanh Tuyển bỏ mặc, mới có thể tránh miễn nàng bị Lục Ly phát hiện. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, La Tĩnh lại đẩy nàng ý định này, bởi vì thật sự đem Thanh Tuyển bỏ xuống bất kể nói, tựa hồ càng nguy hiểm. Mà không đề cập tới Thanh Tuyển không thấy được La Tĩnh sau, có thể sẽ bởi vì lo lắng La Tĩnh mà bị được giày vò, chỉ riêng Thanh Tuyển gương mặt đó. Làm Lăng Vân Tiên Tông đệ tử thân truyền Thanh Tuyển, nếu như đến rồi Hải Nham thành, không thể không đi Thiên Thư Các chứ. Tam đại thánh địa đệ tử thân truyền, tất nhiên muốn đi bái kiến Minh Hàn tiên sinh. Mà Lục Ly khoảng thời gian này sẽ ở Thiên Thư bên trong các qua lại. Dưới tình huống như thế, Thanh Tuyển nếu là không hề chuẩn bị cùng Lục Ly đối với, để Lục Ly phát hiện Thanh Tuyển mặt, này đồng dạng nguy hiểm. Vì lẽ đó La Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định cho Thanh Tuyển lưu lại một phong thư, nhắc nhở Thanh Tuyển chú ý. Cho tới nội dung bức thư, hắn tự nhiên có đặc thù mã hóa thủ đoạn, bảo đảm ngoại trừ Thanh Tuyển bên ngoài, coi đời này lại không người có thể nhìn hiểu. Chương 150, 20 năm chờ đợi. Chương 140, 20 năm chờ đợi. Mở nhạt dưới ánh nến, La Tĩnh triển khai giấy viết thư, để bút viết xuống từng hàng uốn lượn ký tự. Thư này giấy ký tự, quanh có khúc hiệu dường như từng cái khâu dẫn, địa lòng, ở bất luận người nào trong mắt xem ra đều là thiên thư. Nhưng cùng với vì là tốt nghiệp đại học sinh, thi qua anh văn cấp 4 Thanh Tuyển nhưng có thể nhìn hiểu. Hơn nữa dùng anh văn viết ra thư tín, cùng luyện ma lão tổ trưởng sinh thiên thư trên chữ Hán không hề liên quan. Cho dù có không người nào ý bên trong phát hiện phần này tin, cũng tuyệt đối sẽ không đem phần này tin cùng trưởng sinh thiên thư liên hệ tới. Ở thư tín bên trong, La Tĩnh đơn giản khai báo tự thân tình huống, cùng với hắn muốn cùng Lục Ly chuyện hợp tác, để Thanh Tuyển nếu là đến Hải Nham thành, tận lực không muốn xuất đầu lộ diện. Cho tới hai người ước định, vẫn hữu hiệu. Nhưng La Tĩnh không xác định phải bao lâu mới có thể bỏ qua Lục Ly, bởi vậy để Thanh Tuyển trước tiên an tâm, không cần lo lắng hắn an nguy. Đơn giản lượng thông tin, nhưng La Tĩnh viết xong lúc lại phát hiện trên tờ giấy lít nha lít nhít viết hai trang. Nhìn này lít nha lít nhít hai trang khoa đầu văn, La Tĩnh hơi kinh ngạc. Viết nhiều như vậy, La Tĩnh lần thứ nhất phát hiện chính mình viết anh văn viết rất nhanh như vậy. Hắn cảm giác mình đã tận lực giản lược viết, nhưng vẫn là viết nhiều như vậy nội dung. Cầm lấy giấy viết thư cẩn thận đọc hai lần, xác nhận trong đó không có bất kỳ sai lầm để sót sau, La Tĩnh mới đưa phần này tin cẩn thận bao bọc lên. Sau đó hắn nhấc bút lên, ở một tấm trống không tờ giấy trên cẩn thận miêu tả. Hoàn thần cảnh tu vi, để cơ thể hắn hoàn toàn rèn luyện một lần, đối với thân thể khống chế nâng cao một bước. Cho tới La Tĩnh vẽ kỹ, cũng nhận được nâng lên. Tuy rằng không sánh được những kia hội họa danh gia, dù sao chân chính đại sư không phải dựa vào vẽ kỹ nổi danh, nhưng tố miêu một khuôn mặt người, vậy là đủ rồi. La Tĩnh đơn giản dùng đường nét phát họa ra một tấm lành lạnh tuyệt mỹ tiên tử đồ, mặc dù không có cao cấp, cũng đã cùng chân chính Thanh Tuyển gần như giống nhau như lúc. Bất luận người nào xem qua bức tranh này, gặp lại được Thanh Tuyển bản thân sau đều có thể nhận ra, có thể thuận tiện La Tĩnh người đưa tin phân biệt Thanh Tuyển. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, La Tĩnh mới cẩn thận đem Thanh Tuyển tố miêu cùng với giấy viết thư xếp lên đến ôm vào trong lòng. Sau đó hắn bước vào trong màn đêm, lần thứ nhất ở Hải Nham thành triển khai ma công. Dưới ánh trăng La Tĩnh thân hình biến ảo, ở trong bóng tối không ngừng qua lại, yêu nguyệt phái vô thượng độn thuật nguyệt ảnh độn thuật bị hắn triển khai ra, đủ để bỏ qua tất cả truy minh. La Tĩnh đầu tiên là ở trong thành bỏ chạy, sau đó ẩn vào chỗ tối quan sát, xác nhận xác thực không có kẻ theo dõi sau, hắn mới lần thứ hai triển khai độ thuật, đi tới Hòa Thuận tiểu lâu. Đen kịt Hòa Thuận bên trong tiểu lâu, cửa lớn đóng chặt, chỉ có chạy đường tiểu ca tiếng ngáy vang động trời lên. Vị kia La Tĩnh quen thuộc chạy đường tiểu ca, đem vài tờ bản hợp lại cùng nhau sau, trực tiếp giải ra chăn ở phòng lớn ngủ thiết đi. Có điều La Tĩnh không phải tìm đến vị này chạy đường tiểu ca. Loại này nhảy ra trẻ tuổi người không đủ thận trọng. La Tĩnh đi tới sân sau, không hề có một tiếng động đẩy ra một tấm cửa phòng. Đen kịt trong phòng, Hòa Thuận tiểu lâu trưởng quỹ chính đang nghỉ ngơi. Vị này trưởng quỹ sắp tới 40 tuổi, đã từng có một vợ, nhưng bởi vì hắn say rượu, nát đánh cược, cuối cùng vợ chạy theo người khác, thậm chí ngay cả hải tử đều suýt chút nữa bị mang đi. Từ đó về sau, vị này trưởng quỹ liền biến thành người khác, trở nên thành thục thận trọng, không hề say rượu nát đánh cược. Bậc cha chú truyền xuống Hòa Thuận tiểu lâu, khi hắn để tâm kinh doanh dưới, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Gần nhất khoảng thời gian này, La Tĩnh cơ bản mỗi ngày đều đến Hòa Thuận tiểu lâu, tự nhiên nghe qua vị này trưởng quỹ cố sự, cũng biết đây là một trải qua sinh hoạt đánh đập thận trọng người. Hơn nữa tự vợ chạy sau khi, trưởng quỹ này ở đã lâu cùng thư viện đọc sách nhi tử là được trong lòng hắn thịt. Một thành thục thận trọng, lại có hứng thú mệnh uy hiếp người, là tốt nhất người đưa tin. Trong bóng tối, La Tĩnh tỉnh lại trong ngủ mê trưởng quỹ. Mà trưởng quỹ mở mắt ra trong ngáy mắt, nhưng không có kinh hoàng kêu to, cũng không có liên tục xin tha. Hắn chỉ là thân thể căng thẳng nhìn trong bóng tối La Tĩnh, chậm rãi nói: "Kim ngân ở dưới giường trong cái dương nhỏ, tổng cộng có 152 hiện ngân, 3 tấm ngân phiếu, mệnh giá đều là 100 lạng. Ngươi nắm số tiền này đi, ta sẽ không bao quan, đừng giết ta." Đối mặt trong bóng tối âm thầm vào trong phòng kẻ xấu, trưởng quỹ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Điều này làm cho La Tĩnh càng phát thưởng thức hắn. La Tĩnh khàn khàn tiếng nói: "Yên tâm, ta không phải tới giết của, mà là đến nhờ ngươi làm việc." Nói qua, La Tĩnh đem lá thư đó cùng với xếp lên tới Thanh Tuyển tố miêu đồ lấy ra, đặt ở đầu giường. Đối với trong bóng tối trưởng quỹ nói: "Nơi này có một phong thư cùng với một khuôn mặt người đồ, ngươi giúp ta lưu ý, nếu là nhìn thấy vẽ bên trong người, liền đem phần này tin giao cho nàng, nàng sẽ cho ngươi thủ lao. Thế nhưng ngươi phải chú ý, việc này không thể để cho người thứ hai biết, không phải vậy?" La Tĩnh nói qua, cười lạnh một tiếng, nói: "Đã lâu cùng thư viện phương pháp, ta còn là quen thuộc." Uy hiếp trắng trợn, để trưởng quỹ hơi thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên La Tĩnh câu này uy hiếp, triệt để đánh trúng hắn uy hiếp. Hắn không dám nhiều lời, vội vã cung kính nói: "Nhất định bảo mật, tín nhất định đưa đến." Nói chuyện đồng thời, trưởng quỹ vẫn gắt gao cúi đầu, không dám nâng lên, chỉ lo nhìn thấy mặt của đối phương bị diệt khẩu. Nhưng hắn sau khi nói xong, trong phòng sẽ không có âm thanh, này đứng hắn bên giường người thần bí tựa hồ trầm mặt lại. Điều này làm cho trưởng quỹ cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Chẳng lẽ mình nơi nào nói sai rồi hay sao? Đang muốn bổ cứu, nhưng dư quang của khóe mắt nhưng nhìn thấy bên giường trên sàn nhà trống rỗng, không có bất kỳ người nào ảnh. Điều này làm cho trưởng quỹ sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong phòng giống tuyết, đâu còn có uy hiếp hắn người thần bí. Tựa hồ vừa nay tất cả chỉ là một cảnh. Sau khi trưởng quỹ thắp sáng ngọn đèn sau, nhưng thấy được trên đầu giường bày một phong thư, còn có một tờ xếp lên tờ giấy. Lá thư đó cũng không có phong trang, tựa hồ người thần bí không lo lắng trưởng quỹ nhìn lén thư tín nội dung, mà xếp lên tờ giấy, chẳng lẽ chính là người thần bí nói đồ. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ hơi chần chờ. Hắn lại nhìn một chút trước mắt không đáng gian nhà, cuối cùng mới mở ra tấm này xếp lên tờ giấy, dựa vào mờ nhạt ngọn đèn ánh sáng thấy được trên giấy vẽ ra mỹ lệ nữ tử. Mặc dù không có bất kỳ sắc thái, chỉ là trắng đen tố miêu, nhưng bức tranh này vẫn miêu tả ra một vị lạnh lạnh tiên tử tuyệt mỹ dung nhan. Thuộc về loại kia một khi từng thấy, khả năng cả đời đều không thể quên được nhân gian tuyệt sắc. Nhìn bức tranh này trưởng quỹ ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trong tay đồ, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút trước mắt trống rỗng gian nhà, theo bản năng há miệng, muốn nói cái gì. Này đồ bên trong bạch tỷ liễu tiên tử, hắn nhận thức, hoặc là nói, gặp. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, đó là 20 năm trước, hắn lúc đó mới 16 tuổi. Còn chưa lập gia đình xứng, cũng không có nhiễm phải nát đánh cược say rượu thói quen, mỗi ngày đều ở trong tiểu lâu bang phụ thân làm việc. Một vị bạch tỷ tung bay tuyệt mỹ tiên tử, từ năm đó mùa đông bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ tới Hòa Thuận tiểu lâu, một chờ chính là một ngày. Tuy rằng bạch tỷ tiên tử mỗi lần tới, đều chỉ điểm một cái đĩa ăn sáng, đến ban đêm mới đi. Nhưng toàn bộ Hòa Thuận tiểu lâu người, cũng không người đối với nàng có ý kiến. Liền ngay cả thần giữ của phụ thân của, cũng đúng vị kia bạch tỷ tiên tử cực kỳ hiếu kỳ, có lúc thậm chí chủ động đưa rượu đưa món ăn. Mà bạch tỷ tiên tử cũng không từ chối, lễ phép nhận lấy tiểu lâu miễn phí biếu tặng đồ nhắm rượu, chỉ là vẫn sẽ không động đũa. Nàng ngồi bất động ở đó, trời tối sau mới đi. Tất cả mọi người đang nhìn thu được đến, vị kia bạch tỷ tiên tử đang chờ người. Có thể rốt cuộc là hạng người gì, đáng giá như vậy tiên tử chờ đợi đây. Hắn nhớ không lầm, vị kia tiên tử đợi đầy đủ 100 ngày, từ mùa đông khắc nghiệt tuyết lớn đầy trời, vẫn chờ đến năm sau hạ thiên. Cơ bản mỗi ngày nàng đều sẽ đến. Có một lần, hắn còn trẻ rốt cuộc không nhịn được, tò mò hỏi bạch tỷ tiên tử đang đợi ai, mà lấy được trả lời, nhưng là đúng mới phức tạp nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong, tựa hồ bao hàm quá nhiều tâm tình. Phiền muộn, thần thương, tự dễ ước, oan trướng. Hắn còn trẻ, chưa bao giờ ở một cái người trên mặt đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy phức tạp tâm tình. Đối mặt thiếu niên hỏi dò, bạch tỷ tiên tử trả lời cực kỳ kỳ quái. Ta đang đợi một nhất định sẽ không tới người. Đầu mùa xuân sáng rực dưới, nàng ngồi ở chỗ đó, ngắm nhìn phương xa quần sơn, trong con ngươi tựa hồ hình chiếu một thế giới khác. Ta biết hắn sẽ không tới, nhưng ta vẫn chờ hắn. Ta sẽ chờ hắn 100 ngày, chờ một kết quả. Không phải hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý, mà là đang vì chính mình làm một cái đoạn, làm một nói lời từ biệt. Bạch tỷ tiên tử, thâm ảo phức tạp, dù cho hắn hôm nay cũng không cách nào rõ ràng đây là ý gì. Nhưng hắn biết, bạch tỷ tiên tử bị cô phụ. Nay lặng lặng ngồi ở Hòa Thuận tiểu lâu lầu hai bên cửa sổ, phóng tầm mắt tới Viễn Sơn, lặng lặng chờ đợi 100 ngày đêm bóng người, hắn một đời đều không thể quên. Bây giờ nhìn giấy tố miêu đồ, trưởng quỹ ngây ngẩn cả người. Thời khắc này hắn nhìn giấy tiên tử, tựa hồ lại nhớ tới mùa đông kia, về tới cái kia còn trẻ vô chi xanh miết năm tháng, gặp được vị kia đẹp đến nỗi người không dám tới gần bạch tỷ lìa tiên tử. Lẽ nào vị kia bạch tỷ lìa tiên tử lại muốn tới Hải Nham thành rồi hả? Nghĩ đến vừa nãy người thần bí bàn giao, trưởng quỹ đột nhiên kích động lên. 20 năm trôi qua, hắn không nhịn được cũng muốn hỏi vị kia tiên tử, nàng chờ đến lúc phải đợi người sao? Rốt cuộc là cỡ nào phụ lòng người, sẽ đem như vậy tiên tử giống như nhân vật phụ lòng không để ý tới a? Chương 151, Trấn Bắc Vương. Chương 151, Trấn Bắc Vương. Thiên thư bên trong các, theo lệ công tác, quét dọn xong vệ sinh La Tĩnh, ngồi ở xem khu, lẳng lặng liếc nhìn quyển sách trên tay tịch. Trên mặt của hắn, mang kế thương hồ cho mặt nạ ra người, hoàn mỹ lừa gạt được thiên thư các hết thảy thẩm tra. Không người nào có thể nghĩ đến, cái này trung thực, làm việc kỹ lưỡng, đồng thời tiến tới trẻ tuổi người sẽ là một tây vực tới ma tu. Cách đó không xa, một bộ thanh y lìa lục lì khi nhẹ giọng rên lên cười nhỏ ở giá sách di động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cho tới nàng có thể giấu giếm được thiên thư các rất nhiều thẩm tra, La Tĩnh cũng không phải kinh ngạc, dù sao đây là thiên ma truyền nhân. Ở vô diện chi ma kế thương hồ danh tiếng vang xa trước, yêu cùng nghiêm tùng cũng đã uy hiếp tứ phương rồi. Bàn về ngụy trang ẩn nút bản lĩnh, lục ly không thể so với kế thương hồ kém. Tuy rằng thiên ma ngày đủ mất đi, đối với nàng cái này thiên ma truyền nhân tới nói hẳn là sử thi cấp suy yếu. Nhưng mãng cổ quần sơn nàng đều có thể tùy ý lẻ vào, bây giờ tiến vào thiên thư các đọc sách tự nhiên dễ dàng. Rất nhanh, lục ly ôm một chồng sách đi tới La Tĩnh đối diện ngồi xuống, nhìn qua như là hai người không chút nào muốn là người. Nhưng ở lục ly ngồi xuống đồng thời, nhưng có hai bản sách xuất hiện ở La Tĩnh trong tay. Mà hai người vị trí trong góc không người quan tâm, tự nhiên không có ai nhìn thấy hai người dị thường cử động. Này hai bản sách, như là nguyên bản ngay ở La Tĩnh trong tay như thế. La Tĩnh vẫn như là không quen biết lục ly giống như vậy, động tác tùy ý cầm lấy lục ly đổi thành tới được này hai bản sách, lật ra bản thứ nhất. Tại đây trong sách này, pha thêm vài tờ ố vàng trang sách, chính là Trường Sinh Tiên Thư bản thiếu. Cũng không biết lục ly là thế nào làm được, nàng có thể chính xác ở trên trời thư các này lượng lớn tàng thư bên trong, cấp tốc tìm tới trong đó Trường Sinh Tiên Thư bản thiếu. Chỉ tiếc trong quyển sách này bao hàm Trường Sinh Tiên Thư bản thiếu bên trong, đều không nhắc tới đến bất kỳ bí kíp công pháp. La Tĩnh cẩn thận xem xong, phát hiện đây chỉ là luyện ma lão tổ từ nhỏ viết xuống mực tức nhật ký. Thả xuống quyển sách này, La Tĩnh lại cầm lên cuốn thứ hai. Đồng dạng là lượng lớn tiền nhân phá giải ghi chép bên trong, chen lẫn vài tờ Trường Sinh Tiên Thư bản thiếu, cùng luyện hồn tông biện sách thức điện giống như lúc. La Tĩnh nhảy qua tất cả phá giải ghi chép, chỉ nhìn này vài tờ bản thiếu. Nhưng bản thiếu bên trong nội dung, như cũng là kẻ nhạt bực tức nhật ký, không có một chút nào giá trị. La Tĩnh để quyển sách trên tay xuống, lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, loại này đặt tại bên ngoài, ai cũng có thể nhìn Trường Sinh Thiên Thư, không thể có giá trị. Các thế lực lớn hay là không cách nào phá dịch Trường Sinh Thiên Thư nội dung, nhưng bọn họ nhưng có thể nhận biết cái nào là luyện ma lão tổ từ nhỏ viết xuống. Loại này lúc đầu viết xuống bản thiếu, coi như thật sự nhắc tới công pháp bí kíp, đại khái cũng không có gì có thể tham khảo. La Tĩnh ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lục Ly chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. Hắn đối với lần này cũng không bất ngờ. Cái này thiên ma truyền nhân thần thần bí mật, La Tĩnh đã thành thói quen. Hắn thậm chí cảm giác, nữ nhân này khả năng có tinh thần phân liệt. Hai người mặc dù mới tiếp xúc 3 ngày không tới, có thể La Tĩnh nhưng mấy lần phát hiện nữ nhân này sẽ lẩm bẩm lầu bầu rất đúng không khí nói chuyện. Có lúc thậm chí cùng giải quyết không khí cãi nhau. Bệnh tâm thần người nhìn đều nói tốt. Nhìn thấy Lục Ly biến mất, La Tĩnh liền ôm lấy này hai bản chen lẫn Trường Sinh Thiên Thư bản thiếu sách hướng đi giá sách, dựa theo trang sách trên đánh số đem hai bản sách trở về vị trí cũ. Nơi này là Thiên Thư các thứ 31 tầng, bên trong phần lớn là một ít không liên quan đến tu hành kinh, sử, tử, tập. Bởi vậy cũng chẳng có bao nhiêu người. Đại đa số người ngày nữa thư các, cảm thấy hứng thú tự nhiên là những kia tu hành điện tịch. Vì lẽ đó toàn bộ 31 tầng đều không đáng quận cũ bé, không có mấy người. La Tĩnh đem sách thả lại trên giá sách, đang chuẩn bị rời đi, trở lại tiếp tục phiên dịch hắn tiên đạo luyện ma thuật. Cũng đang lúc này, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Trên đối diện, có một nam tử trẻ tuổi chính đang trên giá sách tìm kiếm thằng thư, ánh mắt đi tuần tra. Hai người tầm mắt, vừa vặn va vào. La Tĩnh nhận ra thân phận của người nọ, dĩ nhiên là trước ở đến Hải Nham thành trên đường đã gặp cái kia công tử nhà giàu. Cái tên này làm sao cũng tới Hải Nham thành? La Tĩnh hơi kinh ngạc. Mà này công tử nhà giàu, hiển nhiên cũng nhận ra La Tĩnh. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về La Tĩnh gật gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút. Còn rất có lễ phép. La Tĩnh đem sách thả lại trên giá sách, trở cách đối phương tầm mắt. La Tĩnh không có kết bạn dự định, tối thiểu ở hóa đi một thân ma đạo linh lực trước, hắn không có dự tính như vậy. Chạm đích trở lại xem khu, La Tĩnh tiếp tục học hành chăm chỉ. Muốn phá giải tiên đạo luyện ma thuật, hắn nhất định phải tìm hiểu được mặt trên rất nhiều cao thâm tu hành dùng từ. Vừa vặn thiên thư bên trong các không bao giờ thiếu, chính là loại này cơ sở tu hành thưởng thức tương quan thư tịch. Tuy rằng thiên thư bên trong các không có hàng đầu tu hành bí kíp, nhưng lượng lớn tàng thư, gần giống như kiếp trước các loại sách giáo khoa giống như vậy, luôn có thể trợ giúp cho La Tĩnh. Trở về chỗ cũ đẩy trên La Tĩnh, tiếp tục đọc sách, cũng đem thấy những kiến thức này nội dung cùng trong đầu tiên đạo luyện ma thuật tiến hành lẫn nhau xác minh, thôi diễn. Thiên ma truyền nhân Lục Ly thì lại không có lại xuất hiện, tựa hồ nàng chỉ tìm được rồi này hai bản chen lẫn Trường Sinh Thiên Thư bản thiếu sách. Mãi đến tận lúc xế chiều, La Tĩnh đến giờ tan tầm, rời đi thiên thư các lúc, đi vào âm u hẻm nhỏ La Tĩnh, mới phát hiện một bộ thanh ý Lý Lục Ly đang đứng ở mặt trước chờ hắn. Thấy La Tĩnh đến, Lục Ly nhíu mày nói, ngươi dĩ nhiên nhận thức Trấn Bắc Vương. Các ngươi tại sao biết? Lục Ly tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. La Tĩnh thì lại đầu óc mơ hồ, cái gì Trấn Bắc Vương? Nữ nhân này lại phát cái gì thần kinh? Lục Ly nói, chính là Trấn Bắc Vương Lục Quốc A. Ngươi chẳng lẽ không biết? Nàng kinh ngạc nhìn La Tĩnh, nói, vừa nãy hai người các ngươi ở 31 tầng gặp mặt thời điểm, tên kia chủ động cho người chào hỏi chứ? Có điều ngươi làm sao đối với hắn lạnh nhạt? Giữa các ngươi có quan hệ? Lục Ly một mặt hiếu kỳ. La Tĩnh thì lại hơi sững sờ, hiểu rõ ra, tên kia là Trấn Bắc Vương Lục Quốc. Trấn Bắc Vương là Trung Nguyên thần triều bên trong một khá đủ sắc thái truyền kỳ đại nhân vật. Đương nhiên, chỉ là đời trước Trấn Bắc Vương. 200 năm trước nữ hoàng lúc lên ngôi, Trấn Bắc Vương đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Trục xuất yêu cùng nghiêm tùng hành động, cũng là Trấn Bắc Vương chủ đạo. Hắn có thể nói thần triều của trụ, nhân gian thần thoại. Không chỉ tu vi võ học cao thâm, có thể đối đầu thái hư cảnh tu sĩ, thống quân chinh chiến cũng có thể nói quân thần, tọa trấn Bắc địa, cự địch với Long Môn quần sơn ở ngoài, là luyện hồn tông ma tu trong mắt lớn nhất chứng ngại. Có điều hay là mê mội với võ học nguyên nhân, vị này danh trấn tứ phương Trấn Bắc Vương một đời chưa lập gia đình, tự nhiên cũng không có dòng dõi. Mãi cho đến 30 năm trước, Trấn Bắc Vương sắp sửa gỗ mục, sắp quy thiên trước, mới có một thể kém nhiều bệnh nhi tử. Con trai của hắn kế thừa hắn vương vị, nhưng thể kém nhiều bệnh, hoàn toàn không có cha uy trấn tứ hải thô bạo, thậm chí rất ít ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Trấn Bắc Vương phủ tại đây 30 năm, sức ảnh hưởng từ từ suy nhược, Đại Nguyệt quốc cũng mới có quật khởi thời cơ. Chương 152, ma tu đều có bệnh. Chương 152, ma tu đều có bệnh. Có điều vừa nãy tên kia là Trấn Bắc Vương. La Tĩnh kinh ngạc nói, Trấn Bắc Vương Lục Quốc không phải hơn 30 tuổi sao? Thấy thế nào lên trẻ tuổi như thế? Làm luyện hồn tông đệ tử, La Tĩnh tự nhiên cũng đã từng nghe nói vị này Trấn Bắc Vương tên gọi. Dù sao đây là luyện hồn tông muốn đặt chân trung nguyên lớn nhất chướng ngại, toàn bộ Tây vực 26 nước, không người không biết Trấn Bắc Vương uy danh. Lục Ly nói, hắn là người tu hành a? Người tu hành chú nhan bất lao không phải rất bình thường sao? Đừng nói hắn mới hơn 30 tuổi, coi như hắn hơn 100 tuổi phòng trừng cũng vẫn là khuôn mặt này. Lục Ly nói tới chuyện đương nhiên. La Tĩnh nhưng trừng lớn hai mắt, Trấn Bắc Vương Lục Quốc là người tu hành. Tin tức này quả thực ly thiên giới to lớn phổ. Trên đời này cũng không phải là chỉ có con đường tu hành, còn có luyện thể vũ tu, hơn nữa vũ tu tu luyện tới cảnh giới nhất định sau cũng đồng dạng có thể sống 200 năm. Đại khái thân thể rèn luyện khai phá sau cực hạn tuổi thọ, chính là 200 năm tuổi thọ. Ở luyện ma lão tổ thời đại trước, thái hư cảnh là có thể sống hơn 1000 năm, thiên nhân cảnh càng là được xưng bất tử, bởi vậy người tu hành có tuổi thọ ưu thế. Nhưng luyện ma lão tổ sau khi, người tu hành cao nhất cũng chỉ có thể sống 200 năm, người tu hành kia cùng vũ tu cũng không sao khác biệt. Các đời Trấn Bắc Vương đều là tuyệt thế vũ tu, có thể dựa vào một đôi thiết quyền đập nát tiên pháp đạo thuật, tu vi võ học khinh thường đương đại. Làm đương đại Trấn Bắc Vương lục quốc, theo lý thuyết cũng có thể là vũ tu mới đúng. Mà vũ tu là không thể nào chú nhan bất lao, cùng người thường giống như vậy, 40-50 tuổi liền bắt đầu hiện hiện vẻ già nua, 100 tuổi khoảng chừng là tinh lực đỉnh cao, 100 tuổi bắt đầu liền tinh lực từ từ khô cạn, đợi đến tuổi già thì lại triệt để bị trở thành ông lão, kém xa khi còn trẻ trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó La Tĩnh đối với Trấn Bắc Vương là người tu hành chuyện này cực kỳ kinh ngạc, bởi vì đây là trước đây chưa từng nghe qua chuyện tình. Hắn chỉ biết là Trấn Bắc Vương lục quốc ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, không có cha thô bạo, lại không nghĩ rằng vị này Trấn Bắc Vương dĩ nhiên bỏ võ học gia truyền, tu hành tiên đạo. Lục Ly thì lại bĩu môi nói, cái này lục quốc thở nhỏ nhiều bệnh, thể chất suy nhược, loại bệnh này cây non có thể sống sót đã xem như là mạng lớn hơn rồi. Loại thể chất này muốn tu võ, sợ là chăn sống, vì lẽ đó lục quốc từ nhỏ đã bắt đầu tu tiên. Chỉ là Trấn Bắc Vương tu tiên mà không tu võ loại này tin tức nếu là truyền đi, sẽ đối với Trấn Bắc Vương phủ, thậm chí thần triều uy tín tạo thành đả kích thật lớn, vì lẽ đó tin tức bị phong tỏa mà thôi. Ngươi không biết rất bình thường. Lục Ly như thế giải thích tình huống. La Tĩnh thì lại hồ nghi nói, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Ngày này ma truyền nhân thần thần thao thao còn chưa tính, dĩ nhiên tin tức vẫn như thế linh thông. La Tĩnh cảm thấy, đây không phải độc hành hiệp có thể làm được. Chẳng lẽ cái tên này ở bề ngoài là độc hành hiệp, trên thực tế có một quần thủ hạ. Lục Ly thì lại hì hì nở nụ cười, nói, cái này bảo mật, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng Lục Cúc là người tu hành là được. Nàng nói qua, nhìn một chút La Tĩnh gò má, nói, ngươi còn chưa nói ngươi cùng Trấn Bắc Vương rốt cuộc là quan hệ gì đây, dĩ nhiên để cái tên này chủ động cho ngươi chào hỏi. Các ngươi rất quen. Lục Ly đối với La Tĩnh cùng Trấn Bắc Vương quan hệ phi thường hiếu kỳ, nhưng trên thực tế hai người chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, nào có cái gì giao tình. La Tĩnh thuận miệng đem đi về phía nam trên đường gặp phải Trấn Bắc Vương xe ngựa chuyện nói một lần, nói, đây chính là ta với hắn giao tình. Tuy rằng không biết ngươi nghĩ làm cái gì, nhưng hiển nhiên bằng vào ta cùng Trấn Bắc Vương giao tình, không ủng hộ của đến tiếp sau kế hoạch. Lục Ly đối với Trấn Bắc Vương chuyện đột nhiên như thế để bụng, rõ ràng cho thấy có cái gì nghiêng điểm quan trọng. Giọt. Mà La Tĩnh lời nói xong sau, nàng cũng không ra dự liệu lộ ra thất vọng vẻ mặt. Liên điểm ấy giao tình a? Ta còn tưởng rằng các ngươi rất quen đây. Lục Ly buồn bực nói, xem ra hy vọng ngươi đi Trấn Bắc Vương đường dây này là không trông cậy vào. Thật là khiến người ta cao hứng hụt, ngươi. Lục Ly mở miệng đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên như là nghe được cái gì như thế, nhất thời một mặt thiếu kiên nhẫn. Được rồi, ta biết. Làm việc phải ổn thỏa. Ngươi có phiền hay không a? Rõ ràng trong hẻm nhỏ chỉ có La Tĩnh cùng Lục Ly hai người, nhưng Lục Ly nhưng quay về không khí đột nhiên phát khởi tính khí. Từ vừa nay bắt đầu vẫn làm phiền, ngươi không muốn ầm ĩ có được hay không? Làm cho đầu ta đều lớn rồi. Thiếu nữ nổi giận đùng đùng. Quay về không khí nổi nóng. Này tinh thần phân liệt phản ứng, nhìn ra La Tĩnh khỏe miệng hơi co giật. Tuy rằng trong mấy ngày này, tình huống tương tự đã gặp nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy tên này đẹp đẽ mỹ thiếu nữ lên cơn, hắn vẫn còn có chút không quen. Mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương này là chỉ tang mạng hoẹ mang hắn, nhưng sau đó mới xác nhận không phải. Vị này tiên ma truyền nhân, thật là có bệnh tâm thần phân liệt A4. Dễ tức giận, táo bạo, tâm tình không ổn định, không giải thích được quay về không khí nổi nóng. Đây không phải bệnh tâm thần là cái gì? Hơn nữa này Lục Ly ở trước mặt hắn không chút nào che giấu tình trạng bệnh của chính mình. La Tĩnh chỉ có thể nói, quả nhiên ma tu ít nhiều gì đều có điểm vấn đề. Hắn xuyên qua đến thế giới này tới nay, tiếp xúc được ma tu, đặc biệt tu vi cao ma tu, thật giống đều không có người bình thường. Quái gở lạc luôn âm, hung man lạnh lùng quét xấu hổ, không giải thích được linh nghi sinh, hết sức đệ không kê thương hổ, còn có trước mắt vị này tinh thần phân liệt Lục Ly. La Tĩnh chỉ có thể vui mừng, cũng còn tốt mình ở ma đạo trên nhuộm dần không nhiều, vì lẽ đó còn chưa có xuất hiện bệnh gì chứng. Nếu như hắn cũng cùng đám người kia như thế khổ tu ma đạo, sau đó sợ là cũng phải trở thành kẻ điên một thành viên. La Tĩnh trầm mặc không nói, Lục Ly thì lại quay về không khí ầm ĩ một trận. Sau đó mới nổi giận đùng đùng nhìn về phía La Tĩnh, nói, có điều ngươi tuy rằng cùng Lục Cúc chỉ là sơ giao, nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, tên kia thật giống đối với ngươi có hảo cảm. Khả năng cái này Lục Cúc yêu thích nam nhân, đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác. Ngược lại dựa theo nghe đồn, Trấn Bắc Vương Lục Cúc hẳn là rất quái gở, chưa bao giờ đối với người ngoài có sắc mặt tốt. Hắn dĩ nhiên đối với ngươi chủ động gật đầu mỉm cười, hoàn toàn là đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Vì lẽ đó chúng ta có thể thử tiếp xúc một chút hắn. Lục Ly nói rằng, Lục Cúc là Minh Hàn tiên sinh đệ tử, cùng thiên thư các có đèn nhang duyên phận. Ngươi nếu như có thể liên lụy hắn đường dây này, với hắn thân quen, đối với chúng ta trộm cấp trường sinh thiên thư có chỗ tốt cực lớn. Lục Ly nói qua, một mình suy tư. Có điều muốn làm sao với hắn tiếp xúc, mới có thể không có vẻ đường đột đây. Lục Ly suy nghĩ nói. La Tĩnh thì lại lườm một cái, nói, đừng hòng mơ tới, ta không thể đi đón sở cái này Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương Lục Cúc, đây chính là gió báo trong trung tâm nhân vật. Quyền cao chức trọng, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. La Tĩnh cũng không muốn cùng loại phiền toái này nhân vật dính dáng. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch đến là được, đừng nghĩ đi đường tắt. La Tĩnh nhắc nhở thiếu nữ, nói rằng, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không trêu chọc cái này Trấn Bắc Vương. Như vậy gọn gàng dứt khoát từ chối, để Lục Ly một mặt thất vọng. Nhưng nàng cũng không cách nào ép buộc La Tĩnh, chỉ đành phải nói, được rồi, cứ dựa theo nguyên kế hoạch. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Đợt, hai ngày nay cảm giác trạng thái không tốt, rõ ràng nội dung vợ kịch đều muốn được rồi, nhưng chính là viết rất chậm, căn bản không viết ra được đến. Khó chịu. Chương 153, Viên Thanh Sơn. Chương 153, Viên Thanh Sơn. Nhị công tử, ngài nói người kia ta đã tra được. Trong đình viện, chính đang gấp giấy Lục Cúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh quản sự bóng người tự trong bóng tối hiện lên. Làm Vương phủ ám vệ đứng đầu, Ninh quản sự năng lực làm việc vẫn luôn rất khiến người ta yên tâm. Lục Cúc buổi chiều mới giao phó chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành. Thả ra trong tay gấp giấy, Lục Cúc nhiều hứng thú nói, nhanh như vậy? Nói nghe một chút. Này Ninh quản sự liền cung kính đem chính mình tra được tin tức toàn bộ bẩm báo. Hồi thứ nhị công tử, ngài muốn tra người kia họ Viên, tên Thanh Sơn, chính là Đạt Châu phủ Vũ Hưng trấn nhân sĩ, năm nay 23 tuổi. Trong nhà con trai độc nhất, cha từ nhỏ bán dạo, bị Sơn tặc giết chết. Mẫu ở 3 năm trước chết bệnh, sau đó Viên Thanh Sơn bán sạch trong nhà hết thảy gia sản vì là mẫu thân xử lý tang sự. Sau lần đó không lâu, Viên Thanh Sơn liền rời khỏi Vũ Hưng trấn, đi xa Tây vực, làm một tên Tây vực bán dạo. Sau lần đó 3 năm, Viên Thanh Sơn đô ở Tây vực, không có nhập quan ghi lại. Mãi đến tận trước đây không lâu, Viên Thanh Sơn mới một người cưỡi ngựa gầy ốm, cầm lộ dẫn nhập quan, xuôi Nam Hải Nham Thành. Hắn đi tới Thiên Thư Các sau, lấy ra một phong thương làm cư sĩ tự tay viết thư giới thiệu, ở trên trời thư các mưu đến một tạp dịch công tác. Có điều thuộc hạ tra được trong tài liệu, cũng không có nhắc tới hắn là một tên người tu hành. Linh quản sự nói rằng, đang đi tới Tây vực trước, Viên Thanh Sơn đô chỉ là một tên người bình thường. Như vậy bẩm báo, để Lục Quốc hơi kinh ngạc. Thương làm cư sĩ tự tay viết thư giới thiệu. Hắn dĩ nhiên nhận thức thương làm cư sĩ à? Làm những năm gần đây Trung Nguyên trên văn đàn khá đủ nổi danh văn hảo, thương làm cư sĩ tên gọi hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng vị này văn hảo tuy rằng tài hoa phi dương, cũng rất ít ở trước mặt người xuất đầu lộ diện, thần bí vô cùng. Hơn nữa 3 năm trước, thương làm cư sĩ liền mất tích bí ẩn, không biết đi tới phương nào. Trong chốn giang hồ thậm chí có đồn đại, nói thương làm cư sĩ là đắc tội rồi mỗi một đại nhân vật bị ám hại rồi. Lại không nghĩ rằng vị này Viên Thanh Sơn đã lấy được thương làm cư sĩ thư giới thiệu 4. Vì lẽ đó thương làm cư sĩ mất tích 3 năm nay là ở Tây vực. Lục Úc kinh ngạc nói, hắn một văn nhân, đi Tây vực làm chi? Tây vực 26 nước, đối với người Trung Nguyên mà nói cơ hồ xem như là đầm rồng hang hổ. Luyện Hồn Tông dưới sự thống trị, ma đạo quy củ cùng Trung Nguyên cơ hồ đi ngược lại. Đặc biệt thương làm cư sĩ loại này tại Trung Nguyên có chút danh tiếng nhân vật, nếu là đi Tây vực bị phát hiện, kết cục tất nhiên thế thảm. Đương nhiên quan trọng nhất là, thương làm cư sĩ nhân vật như vậy đi tới Tây vực mấy năm, trấn Bắc Vương phủ dĩ nhiên một chút tin tức cũng không thu được. Lục Quốc khẽ nhíu mày, nhìn Linh quản sự một chút. Linh quản sự mặt lộ vẻ lúng túng, trấn Bắc Vương phủ tọa trấn Tây Bắc, theo lý thuyết Tây vực xảy ra đại sự gì, trấn Bắc Vương phủ đều phải nắm giữ trực tiếp tin tức. Có thể thương làm cư sĩ đi tới Tây vực mấy năm, trấn Bắc Vương phủ đều không có phát hiện tâm tích, đây coi như là bọn họ thất trách. Dù sao thương làm cư sĩ chỉ là một văn nhân, cũng không phải người tu hành, không dễ như vậy che giấu thân phận, nhất định phải ở phố phường bên trong pha trộn, nói thế nào đều nên lưu lại điểm manh mối. Nhưng Lục Quốc nhưng không có trách cứ cái gì, mà là lắc đầu nói, xem ra ứng với phi hồng bậc khởi, đối với chúng ta tới nói xác thực không phải chuyện tốt ta. Trung Nguyên cùng Tây vực vốn là hoàn toàn đối địch hai cái địa vực, hồi trước thậm chí song phương không có bất kỳ giao lưu, cơ hồ có thể xưng tụng bế quan tỏa cảng, lẫn nhau không hề giao lưu. Mãi đến tận Đại Nguyệt quốc chúa ứng với phi hồng quật khởi mạnh mẽ, này 20 năm chế vào Luyện Hồn Tông áp lực, đã thông cùng Trung Nguyên thương lộ đường cái, Trung Nguyên cùng Tây vực mới khôi phục cơ sở giao lưu. Mới bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy đây là một việc tốt. Nhưng theo Đại Nguyệt quốc quốc lực không ngừng tăng cường, Trung Nguyên ở Tây vực tua vòi bắt đầu bị áp xúc. Bây giờ bỗng nhiên nhìn lại, này vắt ngang tại Trung Nguyên cùng Tây vực trong lúc đó Đại Nguyệt quốc, thật giống đã trưởng thành lên thành một con hai phe đều không thể lơ là ác thú. Có điều Đại Nguyệt quốc bây giờ như thế, chỉ dựa vào ứng với phi hồng thiết toàn đẩy lên, hắn có thể sống bao nhiêu năm đây? Lục Quốc nói qua, thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, càng thêm hung hăng vương giả, chết rồi lưu lại sạp hàng thì sẽ càng phiền phức. Lục Quốc ánh mắt phức tạp, hiển nhiên nghĩ được hắn vị kia hùng tài vĩ lược phụ thân của. Đời trước Trấn Bắc Vương cỡ nào tài trí mưu lược kiệt xuất, có thể nói đế quốc của trụ, Tây Bắc thiên trụ, khi còn sống uy thế vô lượng, liền nữ hoàng đều phải đối với hắn lễ nhượng ba phần. Nhưng hung hăng lão Trấn Bắc Vương về đời sau, lưu lại nhưng là đầy đất tàn tạ. Lục Quốc lắc đầu, nói, quên đi, trước tiên bất luận ứng với phi hồng chuyện rồi. Hắn nhìn về phía Ninh quản sự, nói rằng, nếu vị này Viên Thanh Sơn có thể được đến Thương Lam tiên sinh tự tay viết thư giới thiệu, vậy hắn tất nhiên cùng Thương Lam cư sĩ từng gặp mặt. Người thay ta đưa một phong thiệp mời cho hắn, biết rõ ta ở Yến Kha tiệm rượu thiết tiến, hy vọng hắn có thể tới. Ta nghĩ cùng hắn tâm sự Thương Lam tiên sinh chuyện. Lục Úc nói xong, Ninh quản sự hơi chần chờ. Cái kia, nhị công tử, Ninh quản sự muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không vấn tâm bên trong vấn đề, mà là hỏi một vấn đề khác, thiệp mời ký tên, làm sao viết? Là viết Trấn Bắc Vương phủ sao? Vẫn là? Ninh quản sự không hiểu. Vì sao nhị công tử đối với cái này bèo nước gặp nhau người đi đường như vậy lưu ý? Luôn luôn lãnh đạm với nhân tế giao du nhị công tử, dĩ nhiên chủ động dưới thiệp mời, muốn kết giao một thảo dân. Đây là dĩ vãng khó có thể tưởng tượng. Nhưng chủ thượng tâm tư, hắn không dám vọng thêm suy đoán, lại không dám hỏi nhiều, chỉ được nuốt xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi tới thiệp mời chi tiết nhỏ. Mà Lục Cúc chỉ hơi trầm ngâm, liền cười nói, ký tên liền viết Trấn Bắc Vương phủ lực rồi, nếu là viết những khác, sợ hắn không chịu đến. Tuy rằng cùng hắn chỉ là một diện duyên phận, nhưng có thể thấy, đây là một tùy tính lười nhắc người. Không cho điểm áp lực, hắn là không trở lại đến hẹn. Bây giờ nếu có thể lấy quyền thế ép người, vậy thì không thể bỏ qua cơ hội. Lục Úc cho cười, để Ninh quản sự trầm mặc. Chính mình nhị công tử, nhưng là hận nhất quyền thế ép người chuyện như vậy, nhiều năm qua cũng chưa bao giờ ỷ vào thân phận mình. Hôm nay dĩ nhiên chủ động phát sinh Trấn Bắc Vương phủ thiệp mời, còn đùa giỡn nói muốn lấy quyền ép người bốn. Dù cho chỉ là đùa giỡn bốn. Ninh quản sự càng ngày càng xem không hiểu, không biết nhị công tử trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Cái kia Viên Thanh Sơn, chẳng lẽ có gì đó cổ quái hay sao? Tại sao nhị công tử sẽ đối với người này nhìn với con mắt khác đây? Ninh quản sự cung kính lui ra, yên lặng đi khởi thảo thiệp mời. Đồng thời từ hắn tự mình đưa đến La Tĩnh trong tay. Dưới trời chiều, nhận được thiệp mời La Tĩnh hơi có chút ngộng. Hắn chân trước vừa đi vào nhà, chân sau đã có người đưa lên thiệp mời. Hơn nữa ký tên dĩ nhiên là Trấn Bắc Vương phủ. Nhìn trước mắt truyền tin người vẻ mặt, cảm thụ lấy trên người đối phương khí tức, La Tĩnh mí mắt hơi nhảy một cái. Hảo đoan đoan, Trấn Bắc Vương tìm hắn làm chi? Lẽ nào hắn là ma tu chuyện tình bại lộ hay sao? Không nên a. Hơn nữa coi như ma tu thân phận bại lộ, cũng kinh động không được Trấn Bắc Vương thứ đại nhân vật này chứ. Chương 154, vì chủng ma đại pháp. Chương 154, vì chủng ma đại pháp. La Tĩnh trong lòng áp lực to lớn, là một người ẩn giấu ở trong đám người ma tu, bị Trung Nguyên triều đình đại nhân vật nhìn chằm chằm không phải là một chuyện tốt. Đặc biệt cái này đại nhân vật, còn không phải một loại đại nhân vật, mà là Trấn Bắc Vương. La Tĩnh không thể chịu được người trước mắt rốt cuộc là ý đồ gì, bởi vậy không dám manh động, chỉ được nhắm mắt nói, biết rõ ta sẽ đến hẹn. Thời điểm như thế này, hắn ngoại trừ đáp lại đến, thật giống cũng không lựa chọn khác rồi. Mà Ninh quản sự lễ phép đi tới lui ra sau, La Tĩnh liền cầm này phong không giải thích được thiệp mời đi vào trong phòng. Trong phòng, một bộ thanh y thiếu nữ từ xà nhà dưới nhảy xuống, hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Ai mời ngài ăn cơm a? Người đang ở đây Hải Nham thành thậm chí có bằng hữu. Sau khi tan việc La Tĩnh rời đi Thiên Thư Các, Lục Ly liền vẫn theo hắn đi tới nơi ở. Nhưng La Tĩnh còn chưa kịp đánh đuổi Lục Ly, này Ninh quản sự liền đến đưa thiệp mời rồi. La Tĩnh cùng Ninh quản sự rất đúng nói, dấu ở trong phòng Lục Ly tự nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biểu thị hiếu kỳ. Đối mặt tò mò Lục Ly, La Tĩnh không nói gì lấy ra thiệp mời, nói, ta cũng không biết ở đâu ra thiệp mời, Hảo Đoan Đoan mời ta ăn cơm. La Tĩnh đem thiệp mời đưa cho Lục Ly. Thiếu nữ nhận lấy sau, từng chữ nói ra. Viên huynh hôn khải, thông suốt, còn rất có lễ phép. Lục Ly một câu đọc, vẫn đọc đến cuối cùng ký tên. Nhìn viên huynh đến hẹn, Trấn Bắc Vương Lục Úc. Ta thảo. Dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, đường đường thiên ma truyền nhân, đọc đến cuối cùng ký tên trong ngáy mắt, trực tiếp trận to trong mắt, trong miệng phun ra rõ ràng thô tụ. Không hề mỹ thiếu nữ hình tượng có thể nói. Nàng trợn mắt ngoác mồm nhìn trong tay thì mời, lại nhìn trước mắt La Tĩnh, nói, tình huống thế nào? Trấn Bắc Vương mời ngài ăn cơm. Người không sao chứ? Lục Ly chừng hai mắt nói, không đúng. Là Trấn Bắc Vương không có sao chứ? Hắn mời ngài ăn cơm làm cái gì? Cái tên này không phải nổi danh tính lạnh đạm sao? Làm sao ngày hôm nay sẽ chủ động mời người ăn cơm? Lẽ nào hắn nhìn chúng ngươi? Đường đường Trấn Bắc Vương Lục Cúc kỳ thực yêu thích nam nhân. Lục Ly nhìn từ trên xuống dưới. La Tĩnh, cha cha nói, nhưng ngươi này tấm túi da rất bình thường à, hoàn toàn không có ngươi bản thể đẹp đẽ. Lục Cúc khẩu vị có chút trùng a. Dĩ nhiên yêu thích ngươi này một khoản. Lục Ly nói nửa đùa nửa thật xong, La Tĩnh lườm một cái. Ta hoài nghi là của ta ma tu thân phân bị hắn nhìn ra rồi, cái này Trấn Bắc Vương khả năng biết chút ít cái gì. La Tĩnh tâm tình có chút trầm trọng, Trấn Bắc Vương phủ uy hiếp Tây Bắc, Tây vực 26 trong nước không thiếu vương phủ cơ sở ngầm, Luyện Hồn Tông cùng Đại Nguyệt Quốc phát sinh chuyện hắn khẳng định cũng có tuyên báo. Ta hoài nghi hắn là cha ra ta chân thân, cho nên mới tới tìm ta. Dù sao thân phận chân thật của ta, rất khả năng liên lụy đến thiên ma truyền nhân. Nói qua, La Tĩnh nhìn về phía trước mắt thiếu nữ mặc áo xanh. Lục Ly nhất thời trừng mắt về phía hắn, nói rằng, làm gì? Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi là cảm thấy là ta cho ngươi nhạ, chọc cho phiền phức đúng không? Nếu không ngươi cái kia sát thiên đao lão nương, ta mới không muốn cùng ngươi La gia dính líu quan hệ. Ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách lão nương ngươi. Lục Ly lẽ thẳng khí hùng mắng người. La Tĩnh không nói gì nhìn nàng, nói rằng, ta dự định chạy, đi bên ngoài tránh né khó khăn. Thiên thư các trường sinh thiên thư, chúng ta quay đầu lại đi trộm làm sao? Hiện tại Trấn Bắc Vương nhìn chằm chằm, không tốt ra tay. La Tĩnh theo thói quen chuẩn bị chạy trốn. Nếu có khả năng, hắn không muốn gánh rủ cho một điểm nguy hiểm. Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, như vậy là vậy. Nhưng Lục Ly nhưng ghét bỏ nhìn hắn, nói rằng, nếu như Trấn Bắc Vương phụ xác nhận nhìn chằm chằm ngươi, vậy ngươi bây giờ chạy đã không còn kịp. Nhân gian nếu quả như thật biết thân phận của ngươi, vừa không có tại chỗ bắt ngươi, mà là cho ngươi đưa thiệp mời, đây chính là cho ngươi chính mình thể diện ý tứ của. Nếu như ngươi không thể diện, tự nhiên sẽ có người tới giúp ngươi thể diện. Bất quá ta nghiêng về Trấn Bắc Vương còn không biết của thân phận thực sự. Lục Ly nhìn chung quanh, nói rằng, này bên ngoài một cơ sở ngầm đều không có, căn bản không ai theo dõi ngươi. Hiển nhiên Trấn Bắc Vương phủ căn bản không sợ ngươi chạy, hay hoặc giả là không nghĩ tới ngươi sẽ chạy. Dù sao người bình thường thu được vương phủ thiệp mời, cao hứng còn đến không kịp, nào có thoát thân. Lục Ly hì hì cười, nói, vì lẽ đó Trấn Bắc Vương nhất định là bởi vì những chuyện khác tìm được ngươi rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là cùng Thương Lam cư sĩ có quan hệ. Có người nói vị này Trấn Bắc Vương yêu thích viết văn, mà cho ngươi viết thư giới thiệu Thương Lam cư sĩ, lại là những năm gần đây Trung Nguyên trên văn đàn khá đủ nổi danh văn hảo, hơn nữa biến mất rồi 3 năm. Bây giờ biết được Thương Lam cư sĩ tin tức, Trấn Bắc Vương tìm ngươi hiểu rõ tình huống rất bình thường. Lục Ly nói qua, đột nhiên lại phát bệnh. Nàng không giải thích được những mày, quay về một bên không khí mắng, có phiền hay không có phiền hay không có phiền hay không. Phiền chết rồi. Từ sáng đến tối liền biết nói nhau nhau nói nhau nhau làm phiền. Ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không cần ngươi tới dạy ta. Lục Ly đột phát bệnh hiểm nghèo, nhìn ra La Tĩnh liền lùi mấy bước. Ngày này ma chuyển nhân thật sự, cái gì cũng tốt, vóc người đẹp, khuôn mặt được, liền ngay cả âm thanh cũng tốt, đáng tiếc là tinh thần phân liệt. Tuy rằng La Tĩnh gặp phải ma tu ít nhiều gì đều có điểm vấn đề, nhưng vị này thiên ma chuyển nhân bệnh tình nhưng nghiêm trọng nhất. Loại này thỉnh thoảng bạo phát cuồng loạn, để La Tĩnh rất lo lắng tinh thần của nàng tình hình. Luôn cảm giác một giây sau, cô gái này kẻ điên sẽ một lời không hợp rất đúng hắn tàn nhẫn hạ sát thủ. Nhìn Lục Ly phát ra một lúc bệnh sau mới tỉnh táo lại, La Tĩnh cẩn thận nói rằng, xem ra ta biết rõ tiệc tối phải đi tới. Mặc kệ Lục Ly cung cấp đích tình báo thật hay giả, nhưng nàng phân tích đích xác rất có đạo lý. Nếu như Trấn Bắc Vương phủ đã biết rồi La Tĩnh thân phận, vậy khẳng định có hậu tay, La Tĩnh hiện tại chạy căn bản không kịp. Nếu như Trấn Bắc Vương phủ không biết La Tĩnh đích thực thân phận, vậy hắn hiện tại chạy chẳng phải là nói rõ ta có vấn đề, mau tới cha ta. Quả nhiên cùng đại nhân vật dính dáng sẽ không chuyện tốt ta, La Tĩnh khổ não thở dài, lắc đầu liên tục. Hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi, một đường đều biết điều cẩn thận, nhu cầu rời xa tất cả phân tranh. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị Trấn Bắc Vương không giải thích được theo dõi. Muốn đi đến hẹn, tự mình thấy Trấn Bắc Vương muốn. Lấy Trấn Bắc Vương thân phận, bên cạnh hắn an bảo đảm lực lượng mạnh mẽ, kế thương hồ cho người này bên ngoài đủ thật sự có thể không chê vào đâu được hồ làm quá khứ sao? Hy vọng này hồ ly tỷ cho mặt nạ ra người, có thể trước sau như một chi cạnh đứng lên đi. La Tĩnh khổ não thở dài, vung tha cho chạy trốn ý nghĩ, quyết định biết rõ đi đến hẹn. Mà Lục Ly thì lại hài lòng gật đầu, hi hi cười nói, biết rõ hảo hảo phát huy, tốt nhất cùng Lục Cúc tạo mối quan hệ. Nếu như có thể có Trấn Bắc Vương này quan hệ, chúng ta trộm cấp trường sinh thiên thư sẽ càng dễ dàng. Vì chúng ma đại pháp, ngươi phải cố gắng lên nha ba.